Chương 165 cầm xuống Huyền Vũ vực. Ngọc tỷ cùng Bá Vương Thương kịch liệt bành trướng, bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế, ngay cả phía dưới giao chiến binh sĩ cũng không ít lúc này bị đánh giết, Huyền Vũ Hoàng thành tường thành đều bị hai người một kích này giao thủ đánh sinh ra từng đạo vết rạn. Huyền Vũ Hoàng không nghĩ tới Hạng Vũ biến thái như thế, cho dù lấy ra Ngọc tỷ còn không phải đối thủ của hắn, Huyền Vũ Hoàng mỗi một chiêu mỗi một thức cũng là đang tiêu hao trong cơ thể của Huyền Vũ Hoàng khí vận cùng toàn bộ Huyền Vũ Hoàng chiêu quốc vận. Theo lúc giao thủ ở giữa kéo càng ngày càng dài, Huyền Vũ Hoàng chỉ có thể càng ngày càng nhiều, trái lại Hạng Vũ khí thế không có một tia trượt vết tích. Bây giờ Huyền Vũ Hoàng thành trên tường thành Ngô Tử Kỳ, Long Thả, Trung Ly Dấu, Quý Bố bốn người đã sớm đem thủ thành nguyên thần cảnh tướng lĩnh chém giết, Huyền Vũ Hoàng liếc qua hoàng thành phương hướng, nội tâm nặng hơn, coi như mình có thể kéo lại Hạng Vũ, chỉ sợ hoàng thành cũng sẽ trước một bước luôn hãm. Lúc này, hai thân ảnh từ chân trời cực tốc đổ tới, chính là chạy tới Huyền Vũ Nhị Tổ cùng Tam Tổ. Huyền Vũ Hoàng thấy thế trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Huyền Vũ Nhị Tổ một trường hướng về trên đầu tường tứ tướng đánh tới, vốn cho rằng Huyền Vũ Nhị Tổ có thể tùy ý đem bọn hắn chém giết, ai ngờ bốn người căn bản không có chỗ tránh, Ngô Tử Kỳ trực tiếp một vệt ánh đao đón nhận Huyền Vũ Nhị Tổ công kích, trong nháy mắt đem Huyền Vũ Nhị Tổ công kích phai mở. Cái gì? Huyền Vũ Nhị Tổ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhị Tổ, trước giải quyết trước mắt người này. Huyền Vũ Hoàng để cho Huyền Vũ Nhị Tổ trước tiên không muốn đi quản mấy cái kia nguyên thần cảnh, trước tiên đem Hạng Vũ chém giết mới là trọng yếu nhất. Huyền Vũ Nhị Tổ lần này nhìn về phía Hạng Vũ cùng Huyền Vũ Hoàng chiến trường, lại một lần nữa chấn kinh, chỉ thấy Huyền Vũ Tam Tổ cùng số mệnh gia thân Huyền Vũ Hoàng hai người hợp lực lại còn không phải Hạng Vũ đối thủ. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Huyền Vũ Nhị Tổ lập tức đã gia nhập chiến trường. Ba người lập tức hướng về phía Hạng Vũ triển khai vây công, cho dù là lúc này, Hạng Vũ vẫn như cũ vân đạm phong kinh, một bộ bộ dáng nắm chắc phần thắng. Chấm ngược lại muốn xem, chỉ dựa vào ngươi một người đến cùng cậy vào chính là cái gì? Ba người kiếm pháp tựa như một thể, phối hợp an ý hướng về Hạng Vũ công tới. Hạng Vũ vung vậy trong tay Bá Vương Thương không ngừng ngăn cản, cho dù đối mặt mãnh liệt như vậy thế công, Hạng Vũ cũng không có lui về sau một bước. Bản hầu liền để các ngươi xem, bản hầu đến cùng cậy vào chính là cái gì. Hạng Vũ trong tay Bá Vương Thương tản mát ra kim quang, uy thế kinh khủng từ Hạng Vũ trong thân thể khuyết tán mà ra. Hạng Vũ hai tay nâng cao Bá Vương Thương, toàn bộ nghĩa nhất kích hướng về Huyền Vũ Hoàng công tới, mũi thương thậm chí xuất hiện từng đạo tia chớp màu đen, không gì sánh kịp. Huyền Vũ Hoàng ra mặt cuồng loạn, lập tức lấy ra Ngọc Tỷ quán chú toàn thân tất cả khí vận, Ngọc Tỷ bắt đầu trở nên vô cùng lớn. Huyền Vũ Hoàng khống chế Ngọc Tỷ toàn lực hướng về Hạng Vũ nên tiếp, hai bên hai vị lao tổ cũng toàn lực vận chuyển công pháp, hiệp trợ Huyền Vũ Hoàng nghe xong đối kháng Hạng Vũ công kích. Xì xì, mũi thương cùng Ngọc Tỷ cũng không đụng vào, kinh khủng uy thế còn dư liền khuyết tán mà ra, trong khi giao chiến tạo thành từng đạo tia chớp màu đen đánh xuống tại mặt đất, phát ra từng tiếng nổ tung. Bốn người giao thủ trung tâm không gian vỡ vụn, lộ ra một mảnh màu đen hư vô. Ngay tại bốn người kéo dài đấu sức đồng thời, Huyền Vũ Hoàng thành thượng chống không khí vận kim long phát ra một hồi vô hình long hống. Vô tận khí vận bắt đầu tụ hợp vào trong trên hoàng thành phương khí vận kim long, Huyền Vũ Hoàng tu vi càng là lâm trận đột phá. Nhất cử vượt qua đến Huyền Minh cảnh trung kỳ, phía trước tiêu tan khí vận lần nữa quay về một lần nữa tụ hợp vào trong cơ thể của Huyền Vũ Hoàng. Oeng! Tiếng nổ truyền đến, Hạng Vũ lần thứ nhất bị bức lui, mà giờ khắc này Huyền Vũ Hoàng tại khí vận gia trì tu vi nghiêm nhiên đã đạt đến Huyền Minh cảnh hậu kỳ. Đại lễ hoàng triều thật đúng là phế vật, bất quá vừa vặn, tiết kiệm bản hầu lại đi tìm bọn hắn. Hạng Vũ một mắt liền phản ứng lại, là đại lễ hoàng triều diệt vong, lễ hoàng bỏ mình, Huyền Vũ Hoàng chiêu nhất thống Huyền Vũ vực, tụ hợp vào khí vận này mới khiến Huyền Vũ Hoàng trong nháy mắt đột phá, lại thêm một lần nữa lấp đầy khí vận, thời khắc này Huyền Vũ Hoàng thực lực có thể xưng kinh khủng. Sắp chết đến nơi, còn có nhàn tâm quan tâm những người khác. Huyền Vũ Hoàng lạnh rên một tiếng, theo chính mình tu vi đột phá, trận chiến đấu này đã không chút huyền niệm. Ngưng quân hồn. Hạng Vũ hô to một tiếng, phía dưới tần quân cấp tốc ngừng công thành bắt đầu bày trận, lần này không có lược trận tần quân, mà là tất cả tần quân toàn bộ bắt đầu bày trận. Theo mỗi cái binh sĩ trên thân dâng lên màu đen quân hồn chi khí, cuối cùng hội tụ thành một cái cầm trong tay Bá Vương Thương tướng quân. Hạng Vũ quân hồn đúng là hắn chính mình. Quân hồn trong nháy mắt dung nhập cơ thể của Hạng Vũ, Hạng Vũ tu vi trong nháy mắt đột phá đi tới Huyền Minh cảnh trung kỳ, một thân khí thế so với phía trước trở nên càng thêm kinh khủng. Liền Huyền Vũ Hoàng đô là cả kinh. Quân hồn, ngươi đại tần thế mà lại có quân hồn. Huyền Vũ Hoàng tại vị mấy trăm năm, chỉ là nghe nói qua, chưa từng thực sự thấy qua quân hồn, không nghĩ tới khủng bố như thế. Chẳng thể trách những cái kia hoàng triều vô luận như thế nào cũng phải có quân hồn, đối mặt không có quân hồn quân đội hoàn toàn chính là đồ sát. Huyền Vũ Hoàng nhìn về phía dưới hơn 200 vạn tần quân, bây giờ bọn hắn phảng phất đã biến thành một cái chính thể, cùng trước mặt Hạng Vũ gắt gao tương liên, phía dưới các tướng sĩ trang nghiêm túc mục, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy sát khí, không sợ hãi. Đây là một chi kinh khủng dường nào quân đội. Nhị tổ, tam tổ, phá hắn quân hồn. Huyền Vũ Hoàng cũng không tin quân hồn tại cường đại, những binh lính này còn có thể chống cự Huyền Minh cảnh cường giả không thành. Huyền Vũ Nhị Tổ cùng Huyền Vũ Tam Tổ cấp tốc khởi hành thẳng hướng phía dưới, Huyền Vũ Hoàng một người tự mình đối mặt Hạng Vũ. Ngô Tử Kỳ, Long Thả, Trung Ly Dấu, Quý Bố tứ tướng đồng thời rẽ ra, cản lại Huyền Vũ Nhị Tổ cùng Tam Tổ, bốn người vậy mà bằng vào Nguyên Thần Trung Kỳ tu vi và hai vị Huyền Minh cảnh chiến lại với nhau, cho dù hai vị lao tổ thụ chút thương, thế nhưng không đến mức bị bốn cái Nguyên Thần cảnh ngăn chặn a, đáng chết, không chỉ là Hạng Vũ yêu nghiệt, hắn bốn tên phó tướng đồng dạng yêu nghiệt. Huyền Vũ Hoàng không còn nói nhảm, trực tiếp cầm trong tay Ngọc Tỷ bộc phát ra Huyền Minh cảnh hậu kỳ tu vi nên tiếp Hạng Vũ, Hạng Vũ đồng dạng toàn lực tấn công về phía Huyền Vũ Hoàng. Phía dưới quân sự binh lính quân tần rất nhiều người tại thời khắc này phun ra máu tươi, nhưng cũng không có người bỏ mình. Hạng Vũ càng là không bị thương chút nào trực tiếp đánh lui Huyền Vũ Hoàng. Làm sao có thể? Quân hồn tại sao có thể có khoa trương như thế thực lực? Huyền Vũ Hoàng không thể tin hô, không thể tin được cái này bây giờ đột phá tu vi chính mình vẫn như cũ không phải Hạng Vũ đối thủ. Bá Vương. Hạng Vũ sau lưng hiện ra một cái cực lớn màu đỏ thấp hư ảnh, cùng quân hồn không khác, nhưng so sánh quân hồn càng thêm ngưng thực. sau lưng hư ảnh một thương hướng về Huyền Vũ Hoàng đâm ra, Huyền Vũ Hoàng trong nháy mắt cảm nhận được đại khủng bố. Rõ ràng chính là như thế giản dị không màu mẹ một thương, lại làm cho Huyền Vũ Hoàng cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Huyền Vũ Hoàng không dám khinh thường, toàn lực thay đổi khí vận, thậm chí ngay cả trên hoàng thành phương khí vận đều bị hắn điều động, sau đó toàn lực nền tiếp Hạng Vũ công kích. Ầm ầm. Huyền Vũ Hoàng thành thượng phương kinh lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội, bắt đầu mưa xuống như thác đổ, trên hoàng thành trống không khí vận kim long phát ra một hồi kêu rên. Huyền Vũ nhị tổ cùng tam tổ lập tức quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có Huyền Vũ Hoàng thân ảnh. Chương 166 bắt đầu công phạt. Vẹn vẹn chỉ dùng nửa tháng thời gian, Đại Tần hoàng triều tứ tuyến chiến đấu, liền đem cùng Vô Danh vực lần cận kiếm vực, Bắc Lĩnh vực, Huyền Vũ vực, Hạ Đông vực chủ yếu thế lực toàn bộ đánh tan. 3 tháng, Đại Tần hoàng triều triệt để trưởng không bốn vực, có được năm vực địa giới, thực sự trở thành một đám tiểu vực bên trong cường thịnh thế lực. Đến nỗi xung quanh những thứ này nhỏ yếu địa vực, Lý Chính đem công chiếm nhiệm vụ của bọn hắn giao cho quân đoàn thứ 3 Lữ Bố phụ trách. Tại vượt qua năm vực địa giới, Đại Tần hoàng triều liền có thể đăng lâm trung thiên vực, chỉ cần có thể ở chính giữa thiên vực đặt chân gót chân, Đại Tần hoàng triều liền thực sự trở thành trong đó đỉnh tiêm thế lực một trong. Nhưng khoảng cách trung thiên vực càng gần, những thế lực kia thực lực cũng liền càng mạnh, trước mắt ngăn tại Đại Tần hoàng triều trước mặt là hai tòa đỉnh phong hoàng triều, theo thứ tự là Đại Vũ hoàng triều cùng Đại Hiên hoàng triều. Cùng trước mắt Đại Tần có thể nói là lực lượng ngang nhau, đồng dạng nắm giữ tạo hóa cảnh tọa trấn, quân đội có quân hồn, tất cả trong thành chỉ qua lại trận pháp. Cùng Đại Tần phía trước giao thủ những hoàng triều kia thực lực căn bản vốn không tại trên một cái trình độ. Công bộ còn tại các vực tu kiến truyền tống trận, vì lần tiếp theo Đại Tần hoàng triều công phạt làm chuẩn bị. Trong thời gian ngắn muốn ở chính giữa thiên vực đặt chân căn bản không có khả năng, căn cứ thiên la địa vong truyền về tin tức, trung thiên vực bên trong giống như căn bản là không có hoàng triều tồn tại, cho dù là mạnh như đế quốc cũng chỉ là trong đó yếu nhất thế lực. Mà trái lại còn thừa 99 vực, thực lực tối cường cũng bất quá đỉnh phong hoàng triều, căn bản tấn thăng không được đế quốc, nói một cách khác, những thứ này đỉnh phong hoàng triều muốn tấn thăng đế triều, chỉ có thể vào quân trung thiên vực. Cái này cũng là Lý Chính muốn tiến quân trung thiên vực nguyên nhân, bởi vì dù là Đại Tần bắt lại 99 vực, cũng vẫn là phí công. Lý Chính không muốn lại thứ bậc hai cái 10 năm. Trong ngự thư phòng, Lý Chính ngồi nghiêm chỉnh, la lên trong đầu hệ thống. Hệ thống, tiến hành tứ liên rút, chúc mừng túc chủ thu được cái thế đỉnh tiêm nhân kiệt, Nhạc Phi chúc mừng túc chủ thu được siêu nhất lưu nhân kiệt, Địch Thanh chúc mừng túc chủ thu được nhất lưu nhân kiệt, Dương Diên Chiêu chúc mừng túc chủ thu được nhất lưu nhân kiệt, Thạch Thủ Tín. Lý Chân không nghĩ tới lần này chính mình vận khí hảo như vậy, thế mà ở đây rút chúng cái thế đỉnh tiêm nhân kiệt. Tĩnh Khang hổ thẹn, còn không tuyết, thần tử hận, lúc nào diệt, anh hùng Nhạc Phi. Hệ thống lựa chọn phụ cận triệu hoán. Lý Chính lập tức ở trong đầu kêu gọi hệ thống. Chờ Nhạc Phi đám người đi tới hoàng cung sau đó, Lý Chính lúc này lấy ra thánh chỉ, Lý Chính ba khi âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ thành Trường An bầu trời. Bắt đầu từ hôm nay, lập quân đoàn thứ 5, sắc phong Nhạc Phi vì định quốc đại tướng quân, ra phong võ xương hầu, mặc cho quân đoàn thứ 5 giải một trách nhiệm. 6. Một tháng sau, công bộ tại Công Thâu Ban dẫn dắt phía dưới, các vực truyền tống trận cũng đã tu sửa hoàn tất. Mặc dù Đại Tần chỉ cần cầm xuống Đại Vũ cùng Đại Hiên hai đại hoàng triều năm vực địa giới liền có thể bước vào trung thiên vực, thế nhưng nói là khoảng cách thẳng tắp, cũng không đại biểu hai đại hoàng triều lãnh thổ chỉ có năm vực. Vẹn vẹn Đại Vũ hoàng triều liền chiếm cứ lấy ngũ vực chi địa, Đại Hiên hoàng triều càng là chiếm lĩnh bảy vực lãnh thổ, gần sát trung thiên vực những thứ này ngoại vi giới vực toàn bộ đều là một chút đỉnh phong hoàng triều, đem toàn bộ trung thiên vực vững vàng bao vây lại. Mỗi cái đỉnh phong hoàng triều đều nghĩ bước vào trung thiên vực, nhưng bọn hắn tại đối mặt những thứ này đế quốc lúc căn bản chính là không chịu nổi một kích. Những cái kia đế quốc cũng chỉ chiếm cứ lấy trung thiên vực, tựa hồ đối với trung thiên vực bên ngoài lãnh thổ không có hứng thú chút nào. Ở vào Huyền Vũ vực ranh giới lưu thành, chính là khoảng cách Đại Vũ hoàng triều gần nhất vị trí. Vì không làm cho Đại Vũ hoàng triều hoài nghi, sớm tại ở đây âm thầm xây lên một tòa cỡ nhỏ truyền tống môn cùng Huyền Vũ thành tương liên. Đại Tần quân đội chỉ cần chưa từng tên vực xuất phát liền có thể đi thẳng tới Huyền Vũ vực Huyền Vũ thành, lại từ Huyền Vũ thành truyền tống đến lưu thành, 300 vạn đại quân tập kết thời gian sẽ không vượt qua nửa ngày, Đại Vũ hoàng triều trong tình huống không có sớm phát giác căn bản phản ứng không kịp. Theo lưu thành bên trong truyền tống trận ánh sáng lóe lên, Lý Tín dẫn dắt 50 vạn đại quân đi tới lưu thành. Cùng lúc đó, Huyền Vũ vực Lê thành, Vương Tiễn xuất lĩnh 50 vạn đại quân xuất hiện ở chỗ này. Còn có Bạch thành Tân Khí Tật, Duyệt thành Địch Thanh. Huyền Vũ vực bốn tòa cùng Đại Vũ hoàng triều bàn giao thành trì toàn bộ nên đón Tần quân các tướng. Thiên công. Lý Tín vung tay lên, dẫn theo 50 vạn Tần quân từ Huyền Vũ vực sáp nhập vào Đại Vũ hoàng triều, những thành trì khác các tướng cũng cơ hồ tại thời khắc này đồng thời bắt đầu hành động. Đại Vũ hoàng triều biên cảnh trọng thành, thành nhỏ, thủ tướng Lâm Trung chính là Đại Vũ hoàng triều nguyên thần cảnh tướng lĩnh, Đại Vũ hoàng triều hiểu qua Huyền Vũ hoàng triều tình huống, Huyền Vũ hoàng triều lập tức nhất thống, Đại Vũ hoàng triều không có khả năng không tại biên cảnh bố trí phòng vệ. Nhưng võ hoàng cũng không quá đem Huyền Vũ hoàng triều nhìn ở trong mắt, một cái hạ đẳng hoàng triều thôi, không có gì đáng lo lắng. Bây giờ Lâm Trung còn tại thành nhỏ bên trong uống rượu làm vui, căn bản không có chú ý tới một chi Tần quân đã tiến vào Đại Vũ biên cảnh, đang hướng về ở đây đánh tới. Mặc dù Lâm Trung dám buông lỏng, nhưng Đại Vũ các tướng sĩ cũng không dám, thẳng đến Lý Tín xuất quân khoảng cách thành nhỏ 100 dặm, mới bị Đại Vũ trinh sát phát hiện. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là Huyền Vũ hoàng triều không biết tự lượng sức mình muốn tấn công Đại Vũ, nhưng nhìn đến Tần quân cờ sĩ sau mới hiểu được đây không phải Huyền Vũ hoàng triều quân đội. Khởi bẩm tướng quân, có một chi hoàng triều quân đội từ Huyền Vũ vực đánh tới, chữ Tần Kỳ, không phải Huyền Vũ hoàng triều. Trinh sát vội vã xông vào đại điện, thở hồng hộc nói: "Cái gì?" Lâm Trung một tiếng kinh hô, tiểu kinh tỉnh hơn phân nửa, không phải Huyền Vũ hoàng triều làm sao lại từ Huyền Vũ vực đánh tới? Khoảng cách thành nhỏ vẫn còn rất xa, không đến 100 dặm. Lần này Lâm Trung có chút luống cuống, như thế nào nhanh như vậy? Lâm Trung lập tức sử dụng tu vi đánh tan mùi rượu. Toàn quân tụ tập, chuẩn bị nên địch. Thanh nhỏ dần dần xuất hiện tại tầm mắt bên trong của Lý Tín, Lý Tín sau lưng đại quân cũng là bộ binh, đồng thời mang theo đủ loại khí giới công thành, bởi vậy tốc độ hành quân cũng không phải rất nhanh. Trên tường thành Lâm Trung đã sớm xuất lĩnh đại quân đóng tại ở đây, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía dưới Tần quân. Quả nhiên là hắn chưa từng thấy qua một chi quân đội, một thân hắc giáp tản ra nồng nặc sát khí. Đây là một chi chiến lược rất mạnh quân đội, nếu như tất cả quân đội cũng là trình độ này mà nói, vậy cái này hoàng triều rất có thể cũng là đỉnh phong hoàng triều. Lâm Trung căn bản không dám khinh địch, nếu như đối phương là đỉnh phong hoàng triều mà nói, cái kia đối diện chủ tướng cũng tất nhiên là nguyên thần cảnh tu vi. Người phương nào đến, có biết nơi đây chính là ta Đại Vũ hoàng triều lãnh thổ. Lâm Trung hướng về phía dưới tường thành Lý Tín hô. Đại Tần hoàng triều, lúc Tây tướng quân Lý Tín. Lý Tín cầm trong tay kiếm bản rộng đứng ở mặt đất, trung quanh nhấc lên bụi đất, Lý Tín tự tin ý chí chiến đấu sục sôi âm thanh quanh quẩn tại bên tai Lâm Trung. Đại Tần hoàng triều. Lâm Trung nhớ kỹ trung quanh hoàng triều rõ ràng không có để cho Đại Tần hoàng triều đó a, 3 tháng trước, Lâm Trung vì chú ý Huyền Vũ vực tình huống còn đặc biệt phái ra nhân viên tình báo, lúc đó Huyền Vũ vực sắp bị Huyền Vũ hoàng triều nhất thống, đại lễ hoàng triều căn bản không có cơ hội phản kháng. Chẳng lẽ là Đại Tần hoàng triều âm thầm cùng Huyền Vũ hoàng triều hợp tác, muốn nhúng chàm Đại Vũ hoàng triều. Chương 167 liên phá bốn thành. Công thành. Lý Tín bắt đầu hạ lệnh, hậu phương Tần quân không có lập tức hành động, mà là từ phía sau đẩy ra mười mấy chiếc xe bắn đá, nhét vào đạn dược, nhóm lửa bó đuốc. Mở kỳ hộ thành đại trận. Lâm Trung lập tức ra lệnh, bằng không thì chỉ sợ liền hiệp một đều không kiên trì nổi. Xe bắn đá hóa trang lấp lên đạn thuốc, binh sĩ dùng bó đuốc nhóm lửa, theo phía trước binh sĩ chặt đứt dây thừng, đẩy trời hỏa cầu hướng về thành nhỏ công tới. Ầm ầm. Hỏa cầu sinh ra nổ tung, tại trước mặt thành nhỏ xuất hiện một cái bình chướng vô hình, chính là thành nhỏ hộ thành đại trận đem xe bắn đá toàn bộ ngăn cản xuống. Lại phóng. Ầm ầm. Xe bắn đá lần nữa phát ra hỏa cầu phát sinh nổ tung, Lâm Trung cũng làm cho trên tường thành binh sĩ khống chế nỏ pháo bắt đầu phản kích. Ngưng quân hồn. Các binh sĩ lập tức bắt đầu bày trận, quân hồn ở phía trên tạo thành một cái thiêu đốt hỏa diễm tam túc kim ô, dung hợp tiến vào trong cơ thể của Lý Tín. Lý Tín khí tức tăng vọt, dung hợp quân hồn sau đó trong nháy mắt phóng lên trời, cầm trong tay kiếm bản rộng trong nháy mắt vung ra một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng cực lớn kiếm khí. Quân hồn. Lâm Trung ý thức được lần này phiền toái, đại tần thế mà thật là một tòa đỉnh phong hoàng triều. Kiếm khí khổng lồ công kích tại hộ thành trên trận pháp, sinh ra một đạo cực lớn vận sóng, nội thành duy trì trận pháp mấy trăm tên binh sĩ trong nháy mắt thổ huyết mà chết. Ngưng quân hồn. Thanh nhỏ đại vũ quân coi giữ lập tức ngưng tụ ra một đạo mãnh thú quân hồn dung nhập trong cơ thể của Lâm Trung, Lâm Trung cầm trong tay trường thương trực tiếp hướng về Lý Tín đánh tới. Tại đại trận bên cạnh dự bị binh sĩ ý đồ thừa dịp đại trận biến mất trong nháy mắt lập tức bổ túc trận pháp, nhưng Lý Tín tốc độ quá nhanh, đã sớm sát tiến thành tới. Lý Tín cùng Lâm Trung ở phía trên đại chiến. Rõ ràng Lý Tín tu vi thấp hơn tại Lâm Trung, nhưng Lâm Trung lại cảm giác chính mình căn bản không phải Lý Tín đối thủ. Lý Tín tiện tay chém ra kiếm khí mỗi lần đều có thể đem Lâm Trung đánh lui, mà Lâm Trung đón đỡ Lý Tín nhất kích mặc dù vô sự, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm thấy quân hồn chi lực giảm mất một kia. Lâm Trung quay đầu nhìn lại, đã có thật nhiều binh sĩ thổ huyết mà chết. Lý Tín hai tay nâng cao kiếm bản rộng, toàn bộ vũ khí bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Theo Lý Tín nhất kiếm chém ra, Lâm Trung trường thương bộc phát ra hào quang chói sáng một thương liên tiếp. Phúc, Lâm Trung bản thân bị trọng thương, bị Lý Tín đánh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Phía dưới binh sĩ càng là nhao nhao thổ huyết, lần nữa tử thương một mảnh. Lâm Trung cắn răng, che trường thương tay càng thêm dùng sức, một thương hướng về Lý Tín công tới. Lý Tín giơ kiếm bên ngoài lần, trực tiếp mượn lực để cho Lâm Trung một thương này đâm vào không khí, một cước giẫm ở Lâm Trung phần bụng. Lâm Trung lần nữa miệng phun máu tươi, Lý Tín nắm lấy cơ hội một đao đem Lâm Trung đánh lui, một kích toàn lực trực tiếp đem Lâm Trung đánh rơi tại trên tường thành, cực lớn lực lượng trực tiếp để cho cơ thể của Lâm Trung đem tường thành đập ra một cái hố to. Lâm Trung trọng thương, đã mất đi sức tái chiến. Tần quân các tướng sĩ giải trừ quân hồn, vẫn là đối thành nhỏ phát động toàn diện tiến công. Mạo Thành, Vương Tiễn thực lực đã sớm đột phá đến huyền minh cảnh sơ kỳ, đối mặt nguyên thần cảnh tướng lĩnh cầm xuống thành trì hoàn toàn không có chút nào độ khó. Thân Thành, Địch Thanh đang tỷ lệ đại quân công thành. Địch Thanh cùng phía trên đại vũ thân thành thủ đem Dương Bách đánh nhau. Địch Thanh là nguyên thần sơ kỳ tu vi, nhưng Dương Bách tại quân hồn gia chỉ đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ, bởi vì Địch Thanh vừa mới xuất thế nguyên nhân, không cùng các tướng sĩ từng tiến hành tôi luyện, bởi vậy còn không thể phóng thích quân hồn. Để cho Dương Bách không nghĩ tới, cho dù chính mình tu vi đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ, vẫn như cũng không có cách nào cầm xuống trước mắt người này. Làm sao có thể liền một cái không có quân hồn tướng sĩ đều đánh không lại? Địch Thanh muốn chém giết Dương Bách còn cần phí chút khí lực, quân hồn đúng là một chuyện phiền toái, quân hồn có thể để sĩ tốt môn chia sẻ một bộ phận tướng lĩnh tổn thương, cho nên một chốc Địch Thanh thật đúng là không thể làm gì được hắn, chỉ có thể không ngừng tiêu hao Dương Bách quân hồn chi khí. Địch Thanh cầm trong tay Thủy Long đao hướng về phía Dương Bách không ngừng công kích, Dương Bách bị đánh liên tục bại lui, phía dưới quân hồn bên trong binh sĩ tử thương cũng càng ngày càng nhiều. Dương Bách cắn răng một cái, liều mạng, tại đánh tiếp như vậy, chính mình sớm muộn phải thua. Tất cả linh lực tại thời khắc này toàn bộ hội tụ tại Dương Bách vũ khí phía trên, Dương Bách vũ khí phát ra từng đợt chiến minh. Dương Bách cầm kiếm lấy chính mình tốc độ bình sinh nhanh nhất toàn lực hướng về Địch Thanh đánh tới. Địch Thanh trên đao tản mát ra hàn quang, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đao ảnh, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại trên đao của Địch Thanh, Địch Thanh nhất đao chém qua. Hai người đao kiếm đụng vào nhau. Cuồng bạo khí thế trong nháy mắt tung bay, phía dưới Đại Vũ hoàng triều binh sĩ nhao nhao thổ huyết, hai người kéo dài đấu sức, liền Địch Thanh lúc này đều có chút khí tức hỗn loạn, trái lại Dương Bách bây giờ khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Oeng! Một hồi vang dội truyền đến, hai người đều bị nổ tung hất bay ra ngoài. Dương Bách phun ra một ngụm máu tươi, còn không đợi xương mù tan đi, Địch Thanh liền cầm đao từ trong xương khói rít ra, đem không kịp phản ứng Dương Bá nhất đao chém đầu. Hợi Thành, Tân Khí Tật bây giờ tỷ lệ đại quân vừa mới đổi tới, Hợi Thành thủ đem cũng đã sớm nhận được trinh sát truyền tin, đã sớm ở đây tiến hành nghiêm mật phòng thủ. Đến đem xương tên ra. Hợi Thành thủ đem Trương Buôn tại trước thành hướng về đối diện Tân Khí Tật hô, Trương Buôn tự tin bằng vào thực lực của mình có thể đánh bại quân địch, căn bản vốn không cần thủ thành. Trương Buôn đã sớm tại trước thành xuất quân tiến hành chờ. Đại Tân hoàng triều, Tân Khí Tật. Tân Khí Tật thậm chí ngay cả quân chức đều không muốn báo, chỉ nói một cái tên. Hảo, nhớ kỹ. Giết ngươi chính là Đại Vũ hoàng triều sông Bình tướng quân Trương Buôn. Ngưng quân hồn. Trương Bôn sau lưng Đại Vũ quân đội lập tức bắt đầu ngưng kết quân hồn, hiện ra một cái gấu đen to lớn. Giết! Trương Bôn xuất quân xông vào phía trước lập tức hướng về Tân Khí Tật đánh tới. Ngưng quân hồn. Binh lính quân Tần cũng bắt đầu ngưng kết quân hồn, tạo thành một cái lộng lẫy mãnh hổ. Trương Bôn không nghĩ tới trước mắt Tần quân thế mà cũng có thể ngưng kết quân hồn, xem ra là lúc trước quá coi thường bọn họ. Giết! Tân Khí Tật cùng Trương Bôn thoáng qua giao phòng, cấp tốc bay lên không. Hai người mũi kiếm bàn giao, bộc phát ra cực lớn uy thế còn dư. Phía dưới Tần quân cùng Vũ quân cũng bắt đầu xung kích, hai nhánh quân đội phía trên quân hồn trong nháy mắt đánh nhau. Mãnh hổ một chảo xé rách gấu đen làn ra, Hắc hùng một trưởng bị mãnh hổ né tránh, hai cái mãnh thú lẫn nhau cắn xé lấy đối phương. Phía dưới quân đội cũng tại liều mạng chém giết, theo phía trên võ tướng giao phòng, quân hồn chiến đấu, phía dưới binh sĩ cũng sẽ xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Không nghĩ tới ngươi còn có hai lần. Trương Buôn khí thế rộng rãi, cùng Tân Khí Tật tách ra. Ngươi cũng không tệ. Tân Khí Tật nhìn thẳng đối diện Trương Buôn. Hai người cũng là dùng kiếm võ tướng, xem trọng một cái chữ nhanh, hút một cái ở giữa, hai người liền có thể giao thủ mấy chục lần. Hai người kiếm thế lẫn nhau đối bính, đều tại ý đồ xé rách đối phương. Trong lúc say khêu đèn ngắm kiếm, Tân Khí Tật một kiếm vung hướng Trương Buôn chỉ cảm thấy đồng thời có 3 năm đạo công kích về phía lấy chính mình công tới, hai hư ba thực, để cho người ta không phân rõ thật giả. Trương Buôn thân kiếm lập lòe, sau lưng trong nháy mắt hiện ra vô số đạo kiếm ảnh, hướng về Tân Khí Tật công kích liên tiếp. Phốc phốc, Tân Khí Tật không biết như thế nào né tránh Trương Buôn toàn bộ công kích, một kiếm này lấy một cái quỷ dị tư thái đâm vào bộ ngực mình. Ta thua. Khục. Theo bốn tòa biên cảnh thành trì liên tiếp bị cái này đột nhiên xuất hiện thần bí đại tần hoàng triều công phá, tin tức cũng cuối cùng truyền về lớn võ hoàng thành. Chương 168 hai tuyến chiến đấu chia ra 8 lộ. Đại Vũ hoàng triều trong hoàng thành. Vũ hoàng ngồi cao trên long ỷ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, phía dưới cũng là một đám lòng đầy căm phẫn võ tướng cùng quan văn. Đã bao nhiêu năm, vẫn chưa có người nào dám như thế đối đãi lớn Vũ hoàng triều, biên cảnh bốn thành liên phá, bốn vị biên quan tướng quân toàn bộ chết trận, cái này đột nhiên xuất hiện đại tần hoàng triều làm sao không để cho Vũ hoàng phẫn nộ, càng quan trọng chính là, thế mà đối với cái này đại tần hoàng triều hoàn toàn không biết gì cả. Nam Vũ vực bốn thành bị đại tần hoàng triều đột nhiên đánh lén toàn bộ luân hãm, ai muốn xuất chiến đối phó cái này đại tần hoàng triều? Vũ hoàng nhìn phía dưới một đám võ tướng nói: "Bệ hạ, mặt tướng nguyện đi." Trong nháy mắt phía dưới võ tướng nhao nhao ra khỏi hàng, hướng về Vũ hoàng chủ động xin đi. Võ tướng hơi suy tư, lập tức mở miệng: "An Nam Vương, đại tần hoàng triều đánh hạ chính là ngươi đất phong, liền từ ngươi chọn lựa mấy vị võ tướng tiến đến a, có biết đại tần hoàng triều ra sao lai lịch?" Vũ hoàng lại hướng về một bên thái giám hỏi: "Đại Vũ tổ chức tình báo chính là từ vị này thái giám phụ trách?" "Bẩm bệ hạ, tạm thời còn cần một chút thời gian, chúng ta nhân thủ bây giờ đại bộ phận đều tại Trung Thiên vực, đối với những thứ này biên giới tiểu vực giải rất nhiều thiếu. Nhưng có thể xác định Huyền Vũ hoàng triều đã hủy diệt, chiếm lĩnh Huyền Vũ vực chính là đại tần hoàng triều." Thái giám ở một bên thấp giọng với Vũ hoàng nói, võ tướng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đại tần hoàng triều sẽ sử dụng quân hồn, thực lực nhất định tại đỉnh phong hoàng triều liệt kê, có thể nhẹ nhõm hủy diệt Huyền Vũ hoàng triều không có vấn đề chút nào. Mấy năm gần đây, Vũ hoàng chính xác phần lớn lực chú ý đều đang để ý Trung Thiên vực, không nghĩ tới lại không để ý đến cái này một ít vực bên trong đột nhiên quật khởi đại tần hoàng triều. Đúng là hắn sơ sót. "Ân, dành thời gian điều tra tin tưởng." Vũ hoàng gật đầu một cái, cũng không trách tội. Lúc này ngoài điện một cái tổ chức tình báo thành viên đi tới cửa đại điện cùng giữ ở ngoài cửa thái giám thấp giọng nói vài câu, thái giám lập tức tiến vào trong điện, đi tới võ hoàng bên cạnh thấp giọng nói. Nghe xong tin tức Vũ hoàng đều có một tí kinh ngạc, phía dưới văn võ bá quan cũng tại chờ Vũ hoàng mở miệng. Vừa mới đại hiên hoàng triều bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn biên giới năm tòa thành trì cũng bị đại tần hoàng triều toàn bộ công phá. Vũ hoàng lời vừa nói ra, liền phía dưới văn võ bá quan cũng nhịn không được bắt đầu nghị luận cái này đại tần hoàng triều đứng lên. Đây cũng quá càn rỡ đi, cũng dám đồng thời tiến công hai cái đỉnh phong hoàng triều, bệ hạ, cái này đại tần hoàng triều mục tiêu rất có thể là Trung Thiên vực a. Trương đại nhân sợ không phải giả nên hồ đồ rồi, ngươi cho rằng một tòa hoàng triều có thể dễ dàng như vậy đúng tay Trung Thiên vực sao? Theo lão thần nhìn, cái này đại tần hoàng triều chính là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, cho là mình có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm bệ hạ, không bằng cùng đại hiên hoàng triều liên hợp, cùng nhau đánh hạ cái này đại tần hoàng triều. Đã bao nhiêu năm, đại vũ cũng là thời điểm nên tăng thêm mới lãnh thổ. Phía dưới bách quan nhao nhao bắt đầu hướng về Vũ hoàng góp lời, Vũ hoàng nghe nhức đầu, Vũ hoàng tạm thời không có cùng đại hiên ý hợp tác, cho dù đại vũ không tiến công đại tần, đại hiên cũng sẽ không chút do dự đối với đại tần tiến hành phản công, biên cảnh thành trì rơi vào, cái này không khác nào là tại đánh khuôn mặt. Hai đại đỉnh phong hoàng triều căn bản không có cần thiết hợp tác, chỉ cần cùng tiêu diệt cái này đối thủ trước mắt là được rồi. Phụ trách tiến công đại vũ hoàng triều chủ lực là quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ năm, phụ trách tiến công đại hiên hoàng triều nhưng là quân đoàn thứ hai cùng quân đoàn thứ tư. Ngoại trừ ngũ đại các quân đoàn trưởng, dưới tay nhân kiệt mỗi một cái đều đột phá đến nguyên thần cảnh, có được thống lĩnh một quân năng lực cùng thực lực. Bởi vì hai đại hoàng triều chiếm diện tích cực kỳ bao la, sau khi đánh tan biên cảnh quân coi giữ, các tướng sĩ một đường thẳng tiến, bởi vì tình báo kém duyên cớ, chờ hai đại hoàng triều phản ứng lại còn cần mấy ngày. Nam Vũ vực, vực trung tâm lớn nhất vài tòa thành trì quang mang lấp lánh, đại vũ quân đội chuyển đến ở đây, bắt đầu chỉnh quân xuôi nam, nên chiến đại tần hoàng triều. Một vực bên trong, cũng không phải mỗi tòa thành thị đều phân phối có truyền tống trận, bố trí truyền tống trận là một kiện cực kỳ hao phí tài lực sự tình, bởi vậy các đại hoàng triều cơ bản sẽ chỉ ở một chút biên quan trọng địa cùng một chút cỡ lớn trong thành trì bố trí truyền tống trận pháp. Đại vũ hoàng triều An Nam Vương Chu Phong chọn lựa 4 vị võ tướng, dẫn dắt đại quân hỏa lửa cháy liền đi tới Nam Vũ vực, Vũ hoàng giao phó hắn đất phong chính là biên quan Tam Châu chi địa, đại tần hoàng triều cầm xuống thành trì toàn bộ đều là lãnh thổ của hắn. Khởi bẩm vương gia, đại tần hoàng triều từ 4 lộ quân biến thành bát lộ quân, phân biệt từ Trắng Nham Sơn, Dư Thành, Nam Vũ Hà Hạ Du các phương hướng công tới. An Nam Vương cũng là sững sờ, không nghĩ tới đại tần vậy mà lớn lối như thế, vậy mà chia ra bát lộ quân hướng bắc tiến công, chẳng lẽ còn nghĩ một hơi cầm xuống Nam Vũ vực hay sao? thần quân cũng là cái gì biên chế, mỗi lộ có bao nhiêu đại quân? Chu Phong hướng về phía một bên thủ tướng hỏi. Trở về vương gia, căn cứ số liệu đại tần bát lộ quân phân biệt một phần của đại tần quân đoàn thứ nhất cùng đại tần quân đoàn thứ năm, mỗi lộ đều có hơn 70 vạn đại quân. Thủ tướng đem những ngày này hiểu được đại tần tình báo cáo chi Chu Phong. Chu Phong không nghĩ tới đại tần thế mà phái ra nhiều quân đội như vậy, riêng này bát lộ quân cộng lại đều không khác mấy có 600 vạn đại quân a. Đây vẫn chỉ là đại tần hai cái quân đoàn, nếu như mỗi cái quân đoàn quân đội nhân số đều giống nhau mà nói, cái kia đại tần nắm giữ địa vực ít nhất cũng phải tại tam vực trở lên. Thung lũng đại tần, vương tướng quân, ngươi lập tức phái người trở về hoàng thành cầu viện, đem đại tần tình báo cáo chi bệ hạ. Cầm địa đồ tới. Thủ tướng lấy ra địa đồ, phía trên ghi cảng ghi chú 8 lộ tần quân tiến công mà đến phương hướng, trong đó 3 đường hành quân nhanh chóng nhất đã sắp đến Nam Vũ vực vị trí trung tâm, khoảng cách Chu Phong vị trí gần nhất. Điểm 100 vạn đại quân, bản vương tự mình xuất quân nên địch, vương tướng quân, Lý tướng quân, Mã tướng quân, Khang tướng quân, lý do an toàn, các người 4 người chia binh 2 đường chặn đánh mặt khác 2 đường tần quân, đến nỗi còn thừa 5 lộ khoảng cách nơi đây còn có chút khoảng cách, tạm thời không cần để ý tới, đợi cho trợ giúp đến đây đang làm ứng đối. An Nam Vương Chu Phong lập tức bắt đầu hướng về phía các tướng sĩ ra lệnh, lần này đánh giá thấp tần quân thực lực, không nghĩ tới cầm xuống biên quan thời điểm chỉ là giả thoáng một thương. Dẫn đến phán đoán sai lầm, hôm nay tới đây Chu Phong chỉ dẫn theo 4 vị võ tướng cùng 300 vạn quân đội, rất rõ ràng là không địch lại tần quân. Chu Phong còn tại viện quân mang đến phía trước một bước đánh tan đại tần 3 đường quân đội, đến lúc đó hiện lên tam giác chi thế liền có thể đối với tần quân còn thừa 5 lộ đại quân tạo thành vây quanh. Một bên khác, tần quân xông lên phía trước nhất tam lộ đại quân tướng linh theo thứ tự là Vương Tiễn, Vương Bí, Lý Tín 3 người, Vương Tiễn thực lực trước mắt càng là đạt đến huyền minh cảnh. Từ Vương Tiễn ở và ở giữa nhất lộ chiếu cố Vương Bí, Lý Tín 2 người. Bạch Khởi cùng Nhạc Phi xem như quân đoàn trưởng tạm thời còn tại đại quân hậu phương tọa trấn, lần này chiến sự Lý Chính Phi thường trọng thị, chỉ cần đánh tan Đại Vũ cùng Đại Hiên 2 đại hoàng triều, đại tần liền có thể thuận lợi cùng Trung Tiên vực giáp giới. Hai bên cũng phân là phái khác ra Tôn Vũ cùng Tôn Tẫn, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Chương 169 An Nam Vương chết trận. Vương tướng quân, phía trước trinh sát đến một chi Đại Vũ hoàng triều quân đội. Đối phương có bao nhiêu nhân mã? 100 vạn. Giết. Vương Tiễn lập tức tỉ lệ đại quân hướng về quân địch vị trí chỗ ở đánh tới. Không cần nghĩ cũng biết, đây là Đại Vũ hoàng triều đến đây trợ giúp tiền tuyến quân đội, hơn nữa rất có thể chia làm rất nhiều binh sĩ, phân biệt hướng về tần quân chặn đánh mà đi. An Nam Vương Chu Phong đã sớm tại quân tần này trên con đường phải đi qua bắt đầu chờ đợi, theo không ngừng có trinh sát tại hồi báo tin tức, Chu Phong đối với tần quân động tĩnh cũng càng ngày càng xác định, tần quân quả nhiên không có lựa chọn đường vòng, mà là xuất quân trực tiếp hướng về phía bên mình đánh tới. Toàn quân chuẩn bị, theo bản tướng nên địch. Ngồi trên lưng ngựa Chu Phong hét to một tiếng, sau lưng trăm vạn Đại Vũ quân đội lập tức bắt đầu chuyển động, hướng về phía trước đánh tới. Vương Tiễn mặt không biểu tình, chỉ là nhìn thấy Đại Vũ chủ tướng lúc phát hiện người này mặc bất phàm, rất có thể là hoàng thất người, hẳn là lần này Đại Vũ viện quân tổng chỉ huy. Giết. Vương Tiễn giơ kiếm hô to, sau lưng 80 vạn tần quân cũng lập tức hướng về đối diện 100 vạn vũ quân phát khởi tiến công. Vương Tiễn cùng Chu Phong hai người thân ảnh trong nháy mắt tại mặt đất tiêu thất, vũ khí ở trên bầu trời đục vào. Hai người vừa chạm liền tách ra, Chu Phong không nghĩ tới trước mặt tướng này lại là huyền minh cảnh tu vi, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là đại tần quân đoàn trưởng, tại hạ chẳng qua là quân đoàn thứ nhất dưới trướng một cái thông thường tướng quân thôi, đảm đương không nổi quân đoàn trưởng. Vương Tiễn bình tĩnh nói, thế mà không phải đại tần quân đoàn trưởng. Huyền Minh cảnh tu vi cam nguyện chỉ làm quân đoàn trưởng dưới quyền một cái tướng quân. Chu Phong cái này thật sự chấn kinh, mặc dù không hiểu rõ đại tần cơ chế, nhưng cũng có thể từ trước mắt tướng này nhìn ra, đại tần hẳn là nhân tài vô số, xứng đáng một cái đỉnh phong hoàng triều, chẳng thể trách dám hai tuyến chiến đấu đồng thời hướng hai đại đỉnh phong hoàng triều khai chiến. Nhiều lời vô ích. Chu Phong cầm kiếm trực tiếp hướng về đối diện Vương Tiễn công tới, hai người trên không trung chiến làm một đoạn. Hai người kiếm thế trên không trung tiến hành vô hình giao phong, cây cối phía dưới cùng tảng đá nhao nhao bị kiếm khí chặt đứt. Chu Phong dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, bị Vương Tiễn trực tiếp đánh lui, an quả đáng Chu Phong không cam lòng tỏ ra yếu kém. Vô hình chi khí tại trên kiếm phong ngưng kết, trường kiếm trực tiếp rời khỏi tay hướng về Vương Tiễn đâm tới, Chu Phong thân ảnh ở phía sau theo sát. Mũi kiếm đụng vào nhau cọ sát ra cực lớn hỏa hoa, cơ thể của Vương Tiễn rời qua một bên dùng kiếm đỡ được Chu Phong công kích, theo ở phía sau Chu Phong lập tức nắm chặt chuôi kiếm, mượn vừa rồi uy thế còn dư từ trên xuống dưới chém thẳng vào Vương Tiễn. Vương Tiễn đem Chu Phong công kích ngăn trở, một đạo cực lớn hình cung kiếm khí chém ra, đem Chu Phong công kích hóa giải đồng thời cũng đem Chu Phong đánh lui. Vương Tiễn bung ra bình thường không có gì lạ một kiếm, nhìn như phổ thông, trung quanh kiếm thế lại tại giờ khắc này toàn bộ tiêu thất hội tụ đến Vương Tiễn vũ khí phía trên. Nhìn như rất chậm, tốc độ thực tế lại nhanh thái quá. Chu Phong dựng thẳng kiếm toàn lực đón đỡ, theo Chu Phong cảm thấy gan bàn tay mình truyền đến ấm áp, trong nháy mắt liền bị đánh lui mấy chục mét. Khu khu. Chu Phong thẳng háng một cái, thể nội khí tức có chút hỗn loạn, không thể tin được Vương Tiễn thực lực đã vậy còn quá mạnh, mặc dù hai người đều không vận dụng quân hồn, nhưng Chu Phong quan sát qua tần quân cũng không so vũ quân xoa, thậm chí càng mạnh hơn một kia, coi như ngưng kết quân hồn, phía trên binh lực chênh lệch không quá lớn tình huống phía dưới, Chu Phong phần thắng vẫn như cũ rất nhỏ. Ngưng quân hồn. Ngưng quân hồn. Hai người đồng thời hô. Phía dưới hôn chiến tần quân cùng vũ quân lập tức bắt đầu lui lại, kéo ra lẫn nhau hòa vào nhau chiến trường. Theo song phương quân hồn ngưng kết, Vương Tiễn sau lưng hiện ra một thanh kiếm, Chu Phong sau lưng nhưng là một cái cực lớn mãng xà. Song phương quân hồn dung nhập thể nội, hai người thực lực khí tức nhau nhau tăng vọt, Chu Phong nhìn xem Vương Tiễn sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, bởi vì tại không có ngưng kết quân hồn phía trước, Vương Tiễn khí tức là yếu hơn mình, nhưng vẫn như cũ có thể cùng chính mình đánh đánh ngang tay. Ai biết ngưng kết quân hồn sau đó, Vương Tiễn khí tức thậm chí so với mình còn cường đại hơn, cái này không nên a, rõ ràng Vương Tiễn thực lực so với mình yếu, quân đội so với mình thiếu, vì cái gì cuối cùng lại so với chính mình mạnh? Bởi vì ngươi quân hồn quá yếu. Tựa hồ nhìn ra Chu Phong nghi ngờ trên mặt, Vương Tiễn còn cố ý giải thích nói. Chu Phong cắn răng, tay cầm chuôi kiếm đều run rẩy động. Ít nói lời vô ích, so tài xem hư thực a. Nói xong Chu Phong lần nữa trước tiên Vương Tiễn, nhưng lần này vô luận Chu Phong như thế nào tiến công, Vương Tiễn đều có thể dễ dàng hóa giải công kích của hắn. Chu Phong một mực tại liều mạng tiến công, Vương Tiễn nhưng là lòng có dư lực thông dòng phòng thủ. Trời chăn a. Với anh, Vương Tiễn nhất kiếm đem Chu Phong đánh lui mấy mét, Chu Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy giận mình, thực lực làm sao lại chênh lệch nhiều như thế. Vương Tiễn lần nữa hướng về Chu Phong công tới, mỗi một kiếm cũng có thể làm cho Chu Phong thương càng thêm thương. Theo Vương Tiễn không chút lưu tình một kiếm chém dụng, Chu Phong thành công bị chém giết, phía dưới Vũ Quân chịu đến quân hồn phản phệ, hoặc nhiều hoặc ít đều bị trình độ nhất định nội thương. Chủ tướng của bọn họ, Đại Vũ Hoàng Triều An Nam Vương chết trận mới đúng bọn hắn sĩ khí ảnh hưởng lớn nhất nhân tố. Đã mất đi chủ tướng Vũ Quân quân tâm tan rã, đã không còn sức tái chiến, cho dù quân đội so Tần quân nhiều cũng không có ý nghĩa. Theo Chu Phong chém giết, trận này tao nội chiến lấy Vương Tiễn thắng lợi mà kết thúc, Vương Tiễn không có lựa chọn đi trợ giúp các Tần quân, bởi vì phía trước 300 dặm vị trí liền có một tòa đại thành, ở trong đó nhất định có Đại Vũ truyền thống trận. Vương Tiễn xuất quân cầm xuống tòa thành trì này, đóng lại phá hư truyền thống trận mới là mấu chốt, dạng này mới có thể có công hiệu ngăn cản tùy thời có khả năng đột nhiên xuất hiện Vũ Quân trợ giúp. Một đường khác Tần quân chiến trường, chủ tướng chính là Vương Tiễn chi tử Vương Bí, xem như chiến công cùng cha sánh vai lại một viên manh tướng. Vương Bí tu vi tạm thời còn không có đột phá đến huyền minh cảnh, nhưng cũng đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Vương Tiễn đối mặt đối thủ là lần này Vũ Quân tổng chỉ huy An Nam Vương, mà Vương Bí đối thủ bất quá là hai cái nguyên thần cảnh tướng quân. Vương Bí đem cái này hai tên tướng quân dễ dàng chém giết, đang tại dẫn dắt đại quân quét sạch chiến trường. Vương Bí tự nhiên biết phương bắc cách đó không xa liền có một tòa đại thành, nơi đó tất nhiên sẽ có Đại Vũ Hoàng Triều chuyển tống trận, nhưng Vương Bí không có tính toán đi quản, bởi vì hắn hiểu phụ thân của mình, Vương Tiễn nhất định sẽ xuất quân đi tới nơi đó. Mà mục đích của mình chính là hướng tây viện trợ Lý Tín tướng quân, theo dần dần xâm nhập lớn võ hoàng triều, phân bát lộ quân nhanh chóng công thành chiếm đất thế yếu đã hiện hiện ra, dạng này rất dễ dàng bị Đại Vũ Hoàng Triều từng cái đánh tan. Mà phương bắc tòa thành lớn kia, chỉ cần Vương Tiễn có thể cầm xuống, liền có thể xem như một chỗ cứ điểm, đem bốn lộ đại quân một lần nữa tụ hợp, cái này cũng là quân đoàn thứ nhất trước mắt mục đích, đến nỗi quân đoàn thứ 5 như thế nào Vương Bí cũng không can thiệp được, sẽ từ phía trên tới tiến hành an bài. Hai đại quân đoàn khả năng cao không hội hợp vì một chỗ, bởi vì số lượng quá to lớn, ảnh hưởng tốc độ hành quân không nói, bại lộ phong hiểm cũng quá lớn, tách ra hành động là tốt nhất, hơn nữa còn thuận tiện chỉ huy, bằng không thì cũng chỉ có thái úy tự mình xuống chẳng. Quét dọn xong chiến trường, Vương Bí lập tức xuất quân hướng về phía tây Lý Tín phương hướng trợ giúp mà đi. Chương 170 tất cả quân đoàn tiến công. Phía tây Lý Tín chiến trường, đối mặt Đại Vũ hai tên nguyên thần cảnh cường giả cùng 120 vạn đại quân, chỉ có 70 vạn đại quân Lý Tín chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, lui giữ tại trong thành trì. Ngoài thành đại quân đã thối lui, Lý Tín thành công giữ được thành trì, cái gọi là nhất cổ tác khí tái mà suy tam mà kiệt, lần sau Vũ quân công thành tất nhiên là mãnh liệt nhất. Lý Tín nhất thiết phải dưới tình huống hoàn cảnh xấu phòng thủ nội thành trì, chờ đợi các tướng quân trợ giúp. Lý Tín tự nhiên cũng có thể rút đi, chờ đợi các lộ tướng quân đánh bọc sườn, toàn diện quân địch, nhưng Lý Tín nơi này vị trí cực kỳ trọng yếu, một khi rút đi bị Vũ quân cầm xuống, lại ngược lại tiền đánh, sẽ trả giá thật lớn. Bởi vậy Lý Tín quyết định mạo hiểm tử thủ tòa thành trì này, đem hy vọng ký thác những thứ khác đồng liêu, mỗi vị nhân kiệt cũng là siêu quần bạn tụy có thể đơn độc thống binh tướng quân, sẽ không nhìn không ra Lý Tín bây giờ vị trí tầm quan trọng. Lý Tín đã đem tin tức truyền ra ngoài, bây giờ cần phải làm là tận lực ngăn chặn Vũ quân, chờ đợi viện quân. Sáng sớm hôm sau, ngày mới hiện ra tường thành bên ngoài liền truyền đến địch quân tiếng la giết, Đại Vũ quân đội đã ngóc đầu trở lại. Lý Tín lập tức cầm lên vũ khí của mình hướng về trên tường thành đi đến, bắt đầu chỉ huy tần quân lên chiến. Một bên khác, Trương Hàm quân xuất lĩnh 600.000 đại quân là quân đoàn thứ nhất bên trong tất cả kỵ binh. Trương Hàm thông qua địa đồ đã phân tích ra, Lý Tín phương hướng tấn công rất có thể chịu đến lớn nhất lực cản, bởi vì Lý Tín không chỉ có là ba đường tiền quân bên trong tu vi thấp nhất, càng là quân đội ít nhất, nếu như Lý Tín bị tập kích rất có thể sẽ lựa chọn cùng quân địch giằng co, chờ cứu viện. Trương Hàm từ phụ trách cùng Lý Tín quân liên lạc chính xác bên trong biết được Lý Tín hiện nay ở thành trì là dịch thành dễ thủ khó công, chiếm giữ nơi hiểm yếu, chính xác thích hợp phòng thủ. Trương Hàm lập tức từ bỏ đánh chiếm phía trước thành trì, dựa vào kỵ binh tốc độ hành quân hướng về dịch thành xuất phát, chuẩn bị trợ giúp Lý Tín. Lâu thành, xem như Nam Vũ vực Nam Bộ lớn nhất vài tòa thành trì một trong, cũng là cách quân đoàn thứ nhất bốn lộ quân gần nhất một tòa thành trì, bây giờ đã thành công bị Vương Tiễn cầm xuống, nội thành truyền tống trận cũng bị Vương Tiễn sửa lại phương vị, thành công ngăn trở Vũ quân tập kích. Đại Vũ Hoàng Triều lại muốn nghĩ phát binh chỉ có thể từ Nam Vũ vực trung bộ phát binh, đến nội phía đông vài tòa đại thành, Vương Tiễn tin tưởng quân đoàn thứ 5 các tướng quân sẽ thành công cầm xuống. Cùng lúc đó, Nam Bộ phía đông lấy Tân Khí Tật cầm đầu tứ tướng bởi vì ở vào bát lộ quân sau năm trong quân, áp lực toàn bộ từ quân đoàn thứ nhất chia sẻ, tứ tướng một đường thông suốt, thành công đoạt lấy miền Nam vài tòa đại thành, từ đó toàn bộ Nam Vũ vực Nam Bộ triệt để luôn hãm. Quân đoàn thứ 5 các tướng cũng tại sóc thành toàn bộ thành công tụ hợp, nội thành truyền tống trận trực tiếp cải biến, liên thông Huyền Vũ vực cảnh nội, theo truyền tống trận hào quang lóe lên, Nhạc Phi cùng Tôn Vũ cũng tới đến nơi đây, triệt để tiếp quản tất cả binh quyền, bắt đầu tu sửa sóc thành, xây dựng thiết kế phòng ngự, đem ở đây xem như đạo thứ nhất phòng tuyến. Mà lần này còn đang tấn công dịch thành Đại Vũ mà đem còn không biết Nam Bộ đã toàn bộ luôn hãm. Vương Tiễn cùng Trương Hàm càng là xuất quân hướng về ở đây chạy đến, hậu phương còn có đóng tại lâu thành Vương Tiễn. Bởi vì nhị tướng đồng đội toàn bộ chết trận, bao quát tổng chỉ huy An Nam Vương, cho nên hai người căn bản vốn không biết tình huống chung quanh, càng không có tin tức truyền đến, hai người thậm chí cho là khác hai đường đại quân đã bị Vũ quân triệt để đánh bại. Nhưng làm đang toàn lực tiến đánh dịch thành, hậu phương truyền đến tần quân trợ giúp triệt để cho hai người bọn họ mắt trợn tròn, vội vàng rút quân một đường bắc thượng, lại gặp đang chạy tới Vương Bí, nhị tướng bị ba đường tần quân tổng cộng 220 vạn đại quân vây quanh, đã triệt để mất đi cơ hội lật bản, thành công bị ba vị tướng lĩnh chém giết. Sau đó Lý Tín, Vương Bí, Trương Hàm ba người xuất quân cùng tại lâu thành đóng giữ Vương Tiễn thành công hội hợp, Bạch Khởi cùng Tôn Tẫn cũng tới đến nơi đây. Quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ 5 ngăn cách Nam Vũ vực Nam Bộ hai mặt đông tây, hô ứng lẫn nhau, đem trung quanh vài tòa thành trì liên hợp thành lập nên phòng tuyến, chờ đợi Đại Vũ hoàng triều quân đội phản công. Không tiêu diệt Đại Vũ hoàng triều lực lượng nòng cốt, cầm xuống nhiều hơn nữa lãnh thổ cũng là phí công, Đại Vũ hoàng triều chiếm giữ ngũ vực chi địa, hai đại quân đoàn cầm xuống những thứ này, lãnh thổ liền Đại Vũ hoàng triều 1 phần 10 cũng không có. Tiêu diệt Đại Vũ hoàng triều lực lượng trung kiên mới là mấu chốt, những thứ này lãnh thổ đã mất đi một cái hoàng triều che chở đối với một cái khác hoàng triều tới nói dễ như trở bàn tay. Đại Hiên hoàng triều, cùng Đại Tần hoàng triều kiếm vực tiếp giáp chính là Đại Hiên hoàng triều bảy vực một trong song tử vực. Đại Hiên hoàng triều mặc dù trên mặt nổi nắm trong tay thất vực chi địa, nhưng thực tế thực lực so với Đại Vũ hoàng triều đến còn phải hơi kém một chút. Đại Hiên hoàng triều áp dụng chính là chế độ phân đất phong hầu, toàn bộ Đại Hiên cảnh nội có dòng giá 32 vị phân đất phong hầu vương tước, bọn hắn tại chính mình đất phong bên trong có thể chiêu binh mãi mã, thực hành tự trị. Cái này 32 vị vương gia tổ tông từng là cùng Đại Hiên khai quốc hoàng đế cùng nhau lập xuống vô số chiến công các tướng quân, tại sau khi lập quốc Đại Hiên, những thứ này năng thần nhóm bị nhau nhau cắt đất phong vương, thậm chí Đại Hiên hoàng thất một chút hoàng tử đất phong đều không có những thứ này vương khác họ ra lớn, cái đề tài này trong hoàng cung càng là tiếng oán than dậy đất. Nhưng vô luận là những hoàng tử này vẫn là bọn này vương khác họ ra, cũng không dám có bất kỳ ý đồ không tốt, những thứ này các vương gia tổ tông hoặc nhiều hoặc ít cũng đã tuổi thọ sắp hết rời đi nhân thế, đại đa số người bất quá là kế thừa chuyển xuống vị trí mà thôi. Những thứ này đám công thần mặc dù chết thì chết già lao, nhưng Đại Hiên khai quốc hoàng đế hiện nay còn sống trên đời, nghe đã đăng lâm tạo hóa cảnh, tuổi thọ có thể đạt tới 5000 năm. Phải biết Đại Hiên hoàng triều lập quốc mới chỉ có 3000 năm mà thôi, có Đại Hiên lão tổ trấn áp, những thứ này các vương gia dù cho có gan to hơn nữa cũng không dám mưu phản, giữa bọn họ với nhau có lẽ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút mâu thuẫn, có thể đối mặt hoàng thất, bọn hắn không khỏi là tất cung tất kính. Sở dĩ nói so Đại Vũ hoàng triều yếu cũng là bởi vì chế độ phân đất phong hầu nguyên nhân, các vương gia chống cự địch đến có thể nói là trên dưới một lòng, cùng hoàng thất chặt chẽ phối hợp, nhưng nếu như để cho bọn hắn xuất binh khai cương quét thổ, không có một cái nào vương gia nguyện ý tiếp cái này khổ sai chuyện, đại bộ phận vương gia xuất binh cũng là bị hoàng thất mạnh trưng thu. Khai cương quét thổ lúc, tất cả vương gia tâm hoài quỷ thai, đối ngoại khuyết trương trong chiến tranh tự nhiên thực lực biểu hiện liền sẽ so khác đỉnh phong hoàng triều yếu hơn rất nhiều. Phụ trách tiến công Đại Hiên hoàng triều chính là Hàn Tín cùng Hàn Vũ, hai vị khi xưa địch nhân bây giờ đã biến thành kề vai chiến đấu đồng đội. Nhưng hai người cơ bản từng người tự chiến, lẫn nhau không hợp tác, hai người tốc độ so với Bạch Khởi cùng Nhạc Phi cũng muốn mau hơn rất nhiều, đã thành công bắt lại song tử vực một nửa chi địa. Đại Hiên hoàng triều từ lúc mới bắt đầu không chống cự, để cho các vương gia toàn quyền đối kháng, đến bây giờ vứt bỏ nửa vực lãnh thổ, cuối cùng ý thức được Đại Tần hoàng triều không giống bình thường, Hiên hoàng vốn muốn mượn lần này Đại Tần hoàng triều xâm lấn tới cắt giảm phiên vương thế lực, nhưng Đại Tần tựa hồ có chút mạnh quá mức, dẫn đến bây giờ Đại Hiên hoàng triều không thể không tự mình xuống chẳng. Hàn Tín cùng Hạng Vũ bởi vì đối mặt cũng là bọn này vương gia tư quân, tương đối dễ dàng rất nhiều, cầm xuống bán vực chi địa cơ bản không có chịu đến bất kỳ quá lớn lực cản. Chương 171 Đông treo vực. Lữ Bố quân đoàn thứ 3 mệnh lệnh là phụ trách tiến công chung quanh một chút thực lực nhỏ yếu địa vực, tăng cường củng cố Đại Tần hoàng triều khí vận. Nhất vực chi địa, đối với hiện nay đã đột phá huyền minh cảnh trung kỳ Lữ Bố tới nói vẫn tương đối dễ dàng, huống chi còn có Quan Vũ, Ma Siêu, Trương Liêu các chư vị võ tướng tương trợ, chính là bởi vì Lữ Bố dưới quyền võ tướng nhiều nhất, tiến đánh khác tiểu vực nhiệm vụ lý chính mới giao cho Lữ Bố. Đông huyền vực chính là Lữ Bố vị trí khu vực, Đông huyền vực không giống với khác tiểu vực, là cái nhất thống không lâu địa vực, còn chưa hướng về khác vực bắt đầu công phạt, liền bị Lữ Bố đánh vào. Đông huyền vực thống trị thế lực tên là Đông huyền tông, là Đông huyền tông thống nhất sau đó mới đưa nơi đây vực giới đổi tên là Đông huyền vực. Đông huyền tông sơn môn bên ngoài tập kết lấy số lớn tần quân, Đông huyền tông ba cái sơn môn đều bị Lữ Bố tỷ lệ đại quân vây quanh. Sơn môn bên trong Đông huyền tông đệ tử loạn cả một đoàn, phía trước phái đi ra ngoài tông môn đệ tử tinh anh cùng trưởng lão xuất lĩnh phàm nhân đại quân toàn bộ bị Lữ Bố đánh bại. Bây giờ Lữ Bố xuất quân binh lâm sơn môn phía dưới, bên trong tông môn chỉ có mấy vạn tên đệ tử, căn bản không có dư thừa binh lực tới ngăn cản Lữ Bố trăm vạn đại quân. Đông huyền tông tông chủ cùng ba vị thái thượng trưởng lão mang theo cuối cùng còn lại vài tên trưởng lão tụ tập tại tông chủ bên trong đại điện. Tông chủ, bây giờ phải làm như thế nào a? Tông môn đại trận chỉ sợ không chống đỡ nổi thời gian bao lâu a? Dưới núi truyền đến từng tiếng tiếng vang đại biểu cho phía ngoài tần quân đang tại đối với tông môn đại trận tiến hành mãnh liệt tiến công, mỗi cái trưởng lão mặt thượng đô viết đầy lo nghĩ. Lữ Bố thần thông sớm tại trong từng cái bị giết trưởng lão liền triệt để thể hiện ra ngoài, bây giờ trong điện trưởng lão đều nói về Lữ Bố chi danh mà biến sắc. Ầm ầm. Theo một đạo vỡ tan thanh âm truyền đến, tông môn đại trận bị triệt để đánh nát, Đông Huyền Tông tông chủ cùng ba vị thái thượng trưởng lão thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Oanh. Theo một đạo kinh khủng uy thế còn dư truyền đến, trong điện các trưởng lão đã biết tông chủ và quân địch giao thủ, xem ra tông chủ ý tứ rất rõ ràng, đó chính là tử chiến. Chư vị trưởng lão cũng nhao nhao bay ra ngoài điện, hướng về địch nhân đánh tới. Lữ Bố đồng thời đối chiến ba vị Đông Huyền Tông thái thượng trưởng lão, Quan Vũ đối chiến Đông Huyền Tông tông chủ, còn lại chư vị nhân kiệt cũng nhao nhao phóng lên trời, nên chiến Đông Huyền Tông còn lại mấy vị trưởng lão. Các tướng sĩ nhưng là trực tiếp giết tới sân môn, cùng Đông Huyền Tông đệ tử triển khai đại chiến. Đông Huyền Tông đệ tử mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cá nhân thực lực mạnh mẽ, cho dù tần quân có thể đem bọn hắn mài chết, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Lữ Bố thấy thế trực tiếp để cho các tướng sĩ mở ra quân hồn, tới ứng đối Đông Huyền Tông đệ tử. Còn lại mấy vị nhân kiệt, ngoại trừ Quan Vũ cùng Lữ Bố bên ngoài toàn bộ đều là nguyên thần cảnh, tại đối mặt Huyền Minh cảnh Đông Huyền Tông trưởng lão lúc vẫn còn có chút cật lực, bởi vậy quân hồn chi lực toàn bộ kèm theo ở chư vị nhân kiệt trên thân, Lữ Bố cùng Quan Vũ nhưng là dựa vào thực lực bản thân cùng với đối địch, bỏ quân hồn cường hóa. Đủ loại quân hồn bắt đầu ở phía dưới hiện lên, đao kiếm, manh thú, quái vật các loại quân hồn nhao nhao dung nhập chư vị nhân kiệt thể nội, Trương Liêu cùng Mã Siêu tu vi đã sớm đạt đến nguyên thần đỉnh phong, dựa vào quân hồn gia chỉ trực tiếp đột phá đến Huyền Minh cảnh, Hạ Hầu Đôn cũng tới đến nguyên thần đỉnh phong, có cùng Huyền Minh cảnh gọi nhịp thực lực. Đến nơi khác như Hoa Hùng, Nha Lương, Mạnh Hoạch chờ nhân kiệt, nhưng là dựa vào quân hồn cường hóa, mặc dù không đủ để chém giết huyền minh cảnh, nhưng cùng đối phương dây dưa đã hoàn toàn không có vấn đề. Mã Siêu cầm trong tay đầu hổ thương cùng một cái trưởng lão đại chiến cùng một chỗ, phía trước người trưởng lão này dựa vào huyền minh cảnh tu vi còn có thể tạm thời áp chế Mã Siêu một hai, mặc dù Mã Siêu bằng vào nguyên thần đỉnh phong tu vi đủ để đem hắn chém giết, thế nhưng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Bây giờ Mã Siêu đột phá huyền minh cảnh, đối đầu người trưởng lão này cơ hồ lộ ra nghiền ép chi thế, vẹn vẹn toàn lực một thương, liền đem người trưởng lão này đánh lui lại một chút, bị thương không nhẹ. Đáng tiếc quân hồn gia chỉ đạt tới huyền minh cảnh cùng chân chính huyền minh cảnh vẫn còn có chút chênh lệch, bằng không thì vừa mới một thương, Mã Siêu tự tin có thể đem hắn chém giết. Bất quá vấn đề không lớn, đơn giản chính là nhiều mấy phát công phu mà thôi. Trương Liêu cầm trong tay nguyệt nha kích, cùng Mã Siêu tình huống bên này cơ hồ không có sai biệt, chỉ là Trương Liêu một mực không động dùng toàn lực, cho đối phương một cái cùng mình lực lượng tương đương ảo giác, chờ đợi thời cơ thích hợp, chỗ lộ ra sơ hở đang tiến hành một kích toàn lực. Theo Trương Liêu cùng đối phương trưởng lão giao thủ càng lúc càng nhanh, người trưởng lão này còn ngốc ngốc cho là mình thực lực cùng Trương Liêu lực lượng tương đương, đang cố gắng tìm kiếm đối phương sơ hở. Theo hai người giao chiến thời gian kéo dài, người trưởng lão này cho rằng Trương Liêu thực lực không gì hơn cái này, cho dù không thể đem hắn chém giết, ngăn chặn hắn cũng không có chút nào vấn đề, bởi vậy cũng buông xuống một tia cảnh giác. Bang! Trương Liêu đột nhiên nhất kích bổ từ trên xuống, đem người trưởng lão này trường kiếm ngăn cản mở, sau đó đột nhiên bộc phát toàn lực hướng về đối phương công tới. Người trưởng lão này khinh thường, phản phất tại chế giễu Trương Liêu không công, đồng dạng toàn lực đánh trả. Nhưng hai người giao chiến thời gian dài như vậy, thể lực đã sớm tiêu hao một bộ phận, càng không có nghĩ tới bây giờ Trương Liêu còn có thể bộc phát ra như thế thực lực. Tên này khinh địch trưởng lão trực tiếp bị Trương Liêu xuyên qua, mặt khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, thẳng đến trước khi chết hắn mới biết được Trương Liêu nguyên lai là che giấu thực lực. Trương Liêu cùng Mã Siêu gần như đồng thời giải quyết đối thủ, hướng về mấy vị khác nhân kiệt phương hướng chạy đi. Bây giờ mấy vị nhân kiệt còn tại cùng Đông Huyền Tông các trưởng lão đau khổ giằng co, có Mã Siêu cùng Trương Liêu gia nhập vào, thế cục trong nháy mắt bắt đầu nghịch chuyển. Một bên khác, Hạ Hầu Đôn cũng bằng vào nguyên thần đỉnh phong tu vi đem đối phương đánh liên tục bại lui, muốn đem hắn chém giết. Giờ phút này tên cùng Hạ Hầu Đôn đối chiến trưởng lão mặc dù bị Hạ Hầu Đôn thực lực kinh diễm, nhưng hắn quan tâm hơn chính là chung quanh chính mình mấy vị sư huynh bỏ mình, tử vong của bọn hắn để tên này trưởng lão càng thêm hốt hoảng, cùng Hạ Hầu Đôn đối chiến bắt đầu không quan tâm, chỉ sợ mấy vị khác nhân kiệt sẽ đối với hắn bày ra đánh lén. Tại nhìn về phía cách đó không xa, Quan Vũ cùng Lữ Bố vẫn tại cùng tông môn Tam Đại Thái Thượng trưởng lão cùng tông chủ đại chiến, nhất là tên kia giáp đỏ tướng lĩnh, càng là một người độc chiến ba vị thái thượng trưởng lão. Người trưởng lão này mặc dù bị Hạ Hầu Đôn đánh liên tục bại lui, nhưng vẫn là một mực quan tâm chung quanh, thẳng đến hắn nhìn thấy những nhân kiệt khác cũng không có lựa chọn đến giúp Hạ Hầu Đôn lúc, người trưởng lão này mới dám bắt đầu cùng Hạ Hầu Đôn chuyên tâm đối chiến. Đối với nhân kiệt nhóm tới nói, đã có đem đối phương chém giết thực lực, vậy bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay, sở dĩ giúp Mạnh Hoạch, Nha Lương, Hoa Hùng ba người cũng là bởi vì ba người chỉ là có thể kéo lại một cái huyền minh cảnh, cũng không có đem hắn chém giết thực lực, trái lại bây giờ Hạ Hầu Đôn rất rõ ràng là có thực lực này, cho nên chư vị nhân kiệt cũng không có hỗ trợ. Bọn hắn đều đi tới phía dưới xuất lĩnh quân đội tiến đánh những thứ khác Đông Huyền Tông đệ tử đi. Trương Tam Hà nhất đao đem trước mặt Đông Huyền Tông đệ tử chém giết, bây giờ hắn tiết lộ ra ngoài tu vi đã tới đại tông sư sơ kỳ, nhớ ngày đó Trương Tam Hà cùng Hoa Hùng cũng là tông sư, bây giờ Hoa Hùng đều nguyên thần cảnh, hắn mới vừa vặn đột phá đại tông sư, Trương Tam Hà thường xuyên cảm thán chính mình thiên phú không được. Phải biết tại chư vị nhân kiệt đều ở trên không giao chiến thời điểm, Trương Tam Hà xem như phó tướng Hoa Hùng, quân hàm đã là lớn nhất cái kia, mặc dù cũng có những thứ khác phó tướng, nhưng Trương Tam Hà tư lịch có thể nói là giả nhất. Đột nhiên trước mặt giết ra một cái đại tông sư hậu kỳ Đông Huyền Tông đệ tử tinh anh liền hướng Trương Tam Hà đánh tới, Trương Tam Hà vẫn còn nhớ bên trong, mặc dù kịp thời phản ứng lại, nhưng bằng trước mắt hắn tu vi đón lấy một kích này chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Mắt thấy công kích được tới, Mạnh Hoạch từ trên trời giáng xuống, một kiếm đem tên đệ tử này chém giết. Ba sông lão đệ, không có sao chứ? Chương 172 tờ ập đợi kích Tây Võ vực. Đa tạ Mạnh tướng quân cứu giúp. Trương Tam Sông lập tức hướng về Mạnh Hoạch ôm quyền, theo chư vị nhân kiệt trở về, cuộc chiến tranh này kết cục đã định trước. Trên bầu trời, Lữ Bố độc chiến ba vị thái thượng trưởng lão, khí thế không thể địch nổi. Phương Thiên Họa kích tại trong tay Lữ Bố múa hổ hổ sinh phong, thế đại lực trầm nhất kích để cho ba vị thái thượng trưởng lão căn bản không dám đón đỡ. Ba vị thái thượng trưởng lão chỉ có thể cầm kiếm đem Lữ Bố vây quanh ở trung tâm không ngừng tiến hành quấy rối, tìm cơ hội. Phương Thiên Họa kích lập loè hồng quang, Lữ Bố hai tay cầm kích từ trên xuống dưới trực tiếp đem bên trong một cái thái thượng trưởng lão chấn sát. Một bên khác, Đông Huyền Tông tông chủ may mắn đỡ được Quan Vũ nhất đao chạm, tiếp theo mà đến chính là đao thứ hai. Đông Huyền Tông tông chủ huy kiếm ngăn kháng, bị Quan Vũ trực tiếp chém dụng mặt đất, vừa mới đứng dậy Đông Huyền Tông tông chủ còn không có phản ứng lại, liền bên người bị tập kích đến một đao chém giết. Đông Huyền Tông bị hủy diệt, tinh anh trở lên đệ tử toàn bộ bị chém giết, tông môn khí vận trôi đi, Đông Huyền vực triệt để đổi chủ. Hai ngày sau, một mực tại Lữ Bố xuất quân ổn định Đông Huyền Tông thế cục thời điểm, Lữ Bố tiếp thu được Tôn Vũ truyền tin. Từ Đông Huyền vực tập kích Tây Vũ vực, tiến công Đại Vũ hoàng triều. Nhân kiệt nhóm nghe xong nhao nhao tinh thần đại chấn, đối phó loại này tiểu vực thế lực căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó, thái úy mệnh lệnh cuối cùng truyền đến. Đông Huyền vực chính là tại Đại Vũ hoàng triều Tây Vũ vực giáp giới, bây giờ quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ 5 toàn bộ tại Đại Vũ hoàng triều Nam Vũ vực, Đại Vũ hoàng triều trọng tâm cũng toàn bộ đặt ở trên cùng Đại Tần hoàng triều giao chiến, căn bản sẽ không chú ý tới Đông Huyền vực đã lặng lẽ đổi chủ. Đại Vũ hoàng đế càng sẽ không nghĩ tới, Đại Tần hoàng triều tại đồng thời đối mặt hai đại đỉnh phong hoàng triều đồng thời lại còn phái ra một cái quân đoàn đi công chiếm những thứ khác tiểu vực. Lữ Bố tỷ lệ đại quân chỉnh đốn 3 ngày sau hướng về Tây Vũ vực tiến phát, Đông Huyền Tông tông thành truyền tống trận cũng đã xây xong, cùng Huyền Vũ vực tiến hành kết nối, bảo đảm Đại Tần quân đoàn hậu cần. Đại Vũ hoàng triều Tây Vũ vực bộ phận chủ lực bây giờ đã toàn bộ điều đi Nam Vũ vực nên chiến Đại Tần hoàng triều, bởi vậy lúc này Tây Vũ vực phòng ngự rất là bạc được. Đi qua 7 ngày hành quân, Lữ Bố cuối cùng tỷ lệ đại quân đã tới Tây Vũ vực biên giới, đây vẫn là Đông Huyền Tông Sơn môn càng tới gần Tây Vũ vực nguyên nhân, bằng không hành quân thời gian sẽ càng lâu. Bây giờ Đông Huyền vực một tòa biên cảnh trong thành trì, Lữ Bố đang cùng chư vị tướng quân trong điện thương nghị. Đại Vũ hoàng triều chủ lực hiện tại cũng bị Vũ An Hầu cùng Võ Xương Hầu hấp dẫn, đúng là chúng ta cầm xuống Tây Vũ vực tuyệt hảo thời cơ. Lần này chiến thuật của chúng ta chủ yếu nô ra một cái chữ nhanh, thừa dịp Đại Vũ hoàng triều không có phản ứng kịp phía trước, làm hết khả năng cầm xuống Tây Vũ vực lãnh thổ. Lữ Bố hướng về phía chư vị nhân kiệt trịnh trọng nói, tất cả mọi nhân kiệt cũng đều biết lần này thế nhưng là một cái cơ hội tuyệt hảo, Đại Vũ hoàng triều tuyệt đối sẽ nghĩ không ra Đại Tần quân đoàn thứ 3 tập kích. Đại Vũ hoàng triều có thể còn sẽ cho là Đại Tần ngoại trừ Bạch Khởi cùng Nhạc Phi hai cái quân đoàn bên ngoài toàn bộ đều tại cùng lớn Hiên hoàng triều chiến đấu, kỳ thực Lữ Bố quân đoàn thứ 3 đã sớm âm thầm đi tới phía cạnh. Lần này chúng ta chia ra 8 lộ, chiến tuyến khuyết tán đến Tây Vũ vực toàn bộ nam bộ biên giới, một đường hướng bắc, từ bản tướng cùng quan vũ tướng quân xem như tiên phong, khác lục lộ chia hai cố đi theo bản tướng cùng quan vũ tướng quân quân sau. Lữ Bố hướng về phía khác 7 vị nhân kiệt nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Tất cả mọi nhân kiệt đồng thời chắp tay. Quan Vũ cùng Lữ Bố riêng phần mình xuất lĩnh 40 vạn đại quân xem như tiên phong từ đông tây hai mặt xuất phát. Sau lưng Nhan Lương, Hoa Hùng, Mạnh Hạch, Hạ Hầu Đôn, Ma Siêu, Trương Liêu 6 vị tướng lĩnh xuất lĩnh còn lại hơn 200 vạn đại quân chia ra lục lộ chia hai cố đi theo Lữ Bố cùng Quan Vũ đằng sau. Lấy bảo đảm gặp phải tình huống khẩn cấp có thể cấp tốc trợ giúp. Lữ Bố không có thiết lập ở tòa này thành trì tiến hành hội hợp, Lữ Bố muốn là tiến công chớp nhoáng cấp tốc cầm xuống Tây Vũ vực, cuối cùng tập kết quân đoàn thứ 3 chi lực đối kháng Đại Vũ hoàng triều. Vẹn vẹn chỉ dùng 7 ngày, Lữ Bố liền xuất quân dẹp xong Tây Vũ vực gần tới một nửa lãnh thổ, thành trì công mà không chiếm, một đường hành quân lấy chiến dưỡng chiến, chỉ có những cái kia đại thành, nội thành có truyền tống trận thành trì mới có thể đánh vào trong đó hủy đi truyền tống trận, trở ngại Đại Vũ hoàng triều kịp thời trợ giúp. Bây giờ coi như Đại Vũ hoàng triều có ngốc, cũng đã biết được tình báo, Đại Vũ hoàng thành trong hoàng cung, Vũ hoàng cả người cũng làm ngộng. Đại Tần quân đoàn thứ 3 ngắn ngủi 7 ngày liền cầm xuống Tây Vũ vực một nửa lãnh thổ. Vũ hoàng tức giận, không nghĩ tới Đại Tần hoàng triều còn ẩn giấu một cái quân đoàn thứ 3 đánh hắn một cái trở tay không kịp, bây giờ Vũ hoàng cũng đã minh bạch, chỉ sợ Đông Huyền Tông cùng Huyền Vũ hoàng triều một dạng bây giờ đều bị Đại Tần hoàng triều chiếm lĩnh. Nhưng Đại Vũ hoàng triều địa giới cùng Trung Thiên vực bàn giao, tại điều binh lời nói cũng chỉ có thể từ trong Thiên vực chiến binh, Bắc Vũ vực quân đội không thể động. Lập tức điều Đông Võ Vương đi tới Nam Vũ vực nên chiến Đại Tần, khác mệnh Nam Vũ vực Bình Tây Vương lập tức dẫn quân đi tới Tây Vũ vực đánh bại Đại Tần quân đoàn thứ 3. Võ hoàng mệnh lệnh như gió vậy truyền ra hoàn thành, các phương thế lực bị nhao nhao điều động. Trung Võ vực quân đội còn không thể động, làm tốt tùy thời trợ giúp các bốn vực chuẩn bị. Để cho Vũ hoàng lo lắng vẫn là Bắc Vũ vực tiếp giáp Trung Thiên vực, đây mới là Vũ hoàng không dám vận dụng Trung Võ vực quân đội căn bản nguyên nhân. Đợi cho Tây Vũ vực cùng Nam Vũ vực điều quân hoàn thành, trong lúc đó lại bị Đại Tần quân đoàn thứ nhất ngăn cản, đợi đến Bình Tây Vương đuổi tới Tây Vũ vực lúc, Tây Vũ vực đã triệt để luân hãm. Bình Tây Vương chỉ có thể lưng tựa Trung Võ vực ngăn địch tại Trung Võ vực bên ngoài. Mà giờ khắc này Lữ Bố quân đoàn thứ 3 phân biệt xuất quân đóng tại Đại Thành cùng Đàn Thành cái này hai tòa cùng Trung Võ vực tiếp giáp hai tòa bên trong tòa thành lớn. Lữ Bố xuất lĩnh Hoa Hùng, Nhan Lương, Mạnh Hoạch tam tướng, Quan Vũ xuất lĩnh Ma Siêu, Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu tam tướng, phân biệt tất cả 150 vạn đại quân cùng Đại Vũ hoàng triều Bình Tây Vương giằng co. Ngắn ngủi thời gian một tháng, liền bị Đại Tần quân đoàn thứ 3 đánh lén, vứt bỏ Tây Vũ vực dòng dã một cái vực, trước tuyến cùng Đại Tần hoàng triều mặt khác hai đại quân đoàn giao chiến vẫn không có lấy được mảy may chiến quả. Trong hoàng thành, Vũ hoàng là triệt để tức giận rồi, không nghĩ tới Đại Tần hoàng triều vậy mà khó đối phó như thế, giao thủ thời gian dài như vậy vậy mà không có lấy được ưu thế chút nào, đây quả thực là đang để cho các hoàng triều nhìn Đại Vũ hoàng triều chê cười. Thỉnh tứ tổ cùng ngũ tổ xuất quan. Vũ hoàng muốn trực tiếp làm thật, không muốn lại cùng Đại Tần hoàng triều lãng phí vô dụng thời gian. Theo hai đạo khí tức kinh khủng chấn động hoàng cung, Đại Vũ tứ tổ cùng ngũ tổ cũng bị thành công tỉnh lại, hai người đã không có bao nhiêu năm không có thức tỉnh qua, Đại Vũ lần này hẳn là thật sự gặp gỡ đối thủ. Vũ hoàng bắt đầu cùng hai vị lao tổ giảng thuật Đại Tần hoàng triều tình báo, hai vị lao tổ đối với cái này đột nhiên xuất hiện hoàng triều cũng có một tia hiểu rõ. Không phải liền là giết Đại Tần cái kia hai cái quân đoàn trưởng sao, việc nhỏ. Hai vị lao tổ lời thề son sắt, đã cách nhiều năm, vừa vặn đi ra hoạt động tay chân một chút. Làm phiền hai vị lao tổ. Sau đó Vũ hoàng lại bắt đầu hướng về phía Tam công hạ lệnh, lần này Vũ hoàng nắm chắc phần thắng. Thái úy ngươi đi tới Tây Vũ vực trợ giúp Bình Tây Vương, Thái phó Thái công theo hai vị lao tổ đi tới Nam Vũ vực, chấm lần này nhất định muốn đánh bại Đại Tần hoàng triều. Chương 173 cầm xuống Nam Võ vực. Nam Vũ vực chiến trường, Bạch Khởi cùng Nhạc Phi đã bắt đầu hướng về phía trước từng bước tiến lên chiến tuyến, một đường liên tiếp bại lớn Võ hoàng triều, bây giờ Đại Vũ hoàng triều Nam Vũ vực đã luân hãm 3/4. Mắt thấy Nam Vũ vực liền muốn triệt để luân hãm, Đại Vũ hoàng đế triệt để ngồi không yên, bắt đầu phái ra hoàng thất lão tổ, ý đồ duy nhất một lần đánh Tần quân Tam đại quân đoàn. Mà hai đại quân đoàn hậu phương thông qua liên tiếp truyền tống trận đang không ngừng chuyển vận Đại Tần hoàng triều nhân tài quản lý các nơi, trấn an mạch tính, cái này không khác nào tại hướng về Đại Vũ hoàng triều hiện lộ rõ ràng Đại Tần tự tin, cũng có thể nói là cuồng vọng. Bởi vì Đại Tần hoàng triều chỗ biểu lộ ra ý tứ chính là, chính mình cầm xuống lãnh thổ tuyệt không có khả năng sẽ vứt bỏ. Hiếu Thành, xem như khoảng cách Nam Vũ vực cùng Trung Võ vực ở giữa một tòa thành lớn nhất trì, hôm qua đã tuyên bố luân hãm, bị Bạch Khởi triệt để cầm xuống, Vũ quân nhiều lần nếm thử đoạt lại Hiếu Thành đều lấy thất bại mà kết thúc. Cái này 3 ngày, Đại Vũ hoàng triều bắt đầu rút quân, không có động tĩnh chút nào. Bạch Khởi đang bận tu chỉnh quân đội, thưởng thụ lấy ngắn ngủi hòa bình, Bạch Khởi biết, Đại Vũ hoàng triều phải có đại động tác. Một ngày này ban đêm, bầu trời sấm sét vang dội, rơi ra mưa to gió lớn, tất cả mọi người đều cho là Vũ quân sẽ không ở lúc này tiến công lúc, Đại Vũ hoàng triều lại tập kết số lớn quân đội, hướng về phía Hiếu Thành phát động tấn công mạnh. Trên bầu trời, đứng vững vàng ba bóng người, theo thứ tự là Đại Vũ tứ tổ, Nam Vũ vương cùng Đại Vũ thái phó, ba người đều là huyền minh cảnh trung kỳ cường giả, muốn tại một trận chiến này triệt để tiêu diệt Đại Tần quân đoàn thứ nhất. hôm nay cái này đêm mưa chính là các ngươi táng thân chỗ, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Đại Vũ tứ tổ tại thiên không bên trong gầm thét. Trên tường thành Bạch Khởi cùng Vương Tiễn nhìn xem một màn này, vốn cho rằng Đại Vũ hoàng triều sẽ trực tiếp vận dụng lão tổ, hiện tại xem ra kết hợp với án binh bất động trung võ vực, Đại Vũ hoàng triều chỉ sợ còn tại đề phòng trung thiên vực phương hướng. Không phải Đại Vũ lão tổ tự mình đến đây, đó chính là đi tìm cái chết, bởi vì Bạch Khởi từ Đại Vũ tứ tổ trên thân cảm nhận được là cùng mình ngang nhau tu vi, nếu như là Đại Vũ lão tổ mà nói, tu vi không có khả năng chỉ có huyền minh cảnh trung kỳ. Một đạo hào hoa phong nhã thân ảnh xuất hiện ở Bạch Khởi tứ tướng trước mặt, chính là Đại Tần hoàng triều binh bộ thượng thư Tôn Tẫn. Tôn Tẫn mặc dù chỉ là một cái thượng thư, nhưng cùng là cái thế đỉnh tiêm nhân kiệt, một thân tu vi thậm chí so Bạch Khởi cao hơn một cảnh giới. Tôn thượng thư. Bạch Khởi bốn người nhao nhao hướng về Tôn Tẫn chắp tay, Tôn Tẫn cũng khoát tay áo, ra hiệu không cần khách khí. Giết. Bạch Khởi phun ra một chữ, trong nháy mắt cùng Vương Tiễn còn có Tôn Tẫn ba người đồng thời bay lên không. Sáu người trên không trung mặt đối mặt, giọt mưa nhỏ xuống tại sáu người trên thân tạo thành một cái vô hình khí tràng. Lý Tín, Trương Hàm, Vương Bí cũng nhao nhao hướng về Đại Vũ hoàng triều những thứ khác nguyên thần cảnh đánh tới. Liền ba người các ngươi. Bạch Khởi khẩu khí hơi có vẻ khinh miệt. Hừ, ba người chúng ta chạm các ngươi là đủ. Đại Vũ thái phó quá lớn, không nghĩ tới cái này Đại Tần hoàng triều vậy mà lớn lối như thế. À, ta Đại Tần thật đúng là bị các ngươi Đại Vũ coi thường, bản tướng sẽ để cho các ngươi biết khinh địch kết quả. Vương Tiễn đồng dạng khinh thường, đối mặt có Đại Tần đỉnh cấp chiến lược chấn giữ tứ đại quân đoàn, Đại Vũ thế mà chỉ phái tới mấy cái huyền minh cảnh trung kỳ. Nhanh chóng xưng tên ra, lão phu giới kiếm không giết vô danh chi quỷ. Đại Vũ tứ tổ bắt đầu cửa ra vào nói: Đại Tần binh bộ thượng thư, Tôn Tẫn. Cái gì? Lão phu nói không tệ à? Ha ha ha, Đại Tần binh bộ thượng thư, ngươi một người quan văn xem náo nhiệt gì, các ngươi Đại Tần là không người sao? Tôn Tẫn một phen dẫn tới Đại Vũ tứ tổ cười ha ha. Ít nói lời vô ích, xem chiêu. Nam Vũ Vương ai xuất thủ trước, cầm kiếm hướng về Vương Tiễn công tới, Bạch Khởi cùng Tôn Tẫn cũng đồng thời động thủ, Bạch Khởi thẳng hướng Đại Vũ thái phó, Tôn Tẫn thẳng hướng Đại Vũ tứ tổ. Oanh! Tôn Tẫn một trưởng vậy mà trực tiếp đem Đại Vũ tứ tổ kèm thêm vũ khí của hắn đánh gãy, đem Đại Vũ tứ tổ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đại Vũ tứ tổ trên không trung cuồng thổ máu tươi, bản thân bị trọng thương, trong nháy mắt đã mất đi sức tái chiến, chung quanh nước mưa phảng phất cũng tại trong nháy mắt đình chỉ, chung quanh tạo thành một cái chân không khu vực. Nam Vũ Vương mới vừa cùng Vương Tiễn giao thủ một chiêu, còn chưa kịp chấn kinh Vương Tiễn huyền minh sơ kỳ ngạnh kháng chính mình huyền minh trung hậu kỳ thực lực lúc, liền đã nhìn thấy Đại Vũ tứ tổ bản thân bị trọng thương, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Đại Vũ tứ tổ căn bản không nghĩ tới cái này Đại Tần binh bộ thượng thư sẽ như thế cường đại, vứt bỏ kiếm trong tay trôi quay người liền muốn thoát đi, bị Tôn Tẫn một trường kết thúc sinh mệnh. Mắt thấy Tôn Bân cường đại như thế, Nam Vũ Vương cùng thái phó nào còn dám tiếp tục đánh xuống, thực lực của bọn hắn cũng không giống như Đại Vũ tứ tổ mạnh hơn bao nhiêu, Đại Vũ tứ tổ bị miểu sát, bọn hắn đối đầu Tôn Tẫn một dạng cũng sẽ bị miểu sát. Hai người quay người liền chạy, vừa mới phách lối không còn sót lại chút gì, bây giờ khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Tôn Tẫn như thế nào để cho bọn hắn đào thoát, một trận chiến này kỳ thực chỉ Tôn Tẫn một người liền có thể đem bọn hắn toàn diệt. Mưa không ngừng, trời chưa sáng, trận chiến tranh này chỉ kéo dài ngắn ngủn 2 canh giờ liền lấy Đại Vũ hoàng triều thất bại mà kết thúc, một trận chiến này trực tiếp tiêu diệt Đại Vũ hoàng triều 1/4 chủ lực, đầy đủ để cho Đại Vũ hoàng triều tổn thương nguyên khí nặng nề. Một bên khác, Nhạc Phi cùng Tôn Vũ ứng đối là Đại Vũ hoàng triều Ngũ Tổ cùng Đại Vũ hoàng triều Thái Công còn có Bình Nam Vương ba người. Ba người thực lực so với Đại Vũ tứ tổ một phương còn muốn yếu hơn một chút, Bình Nam Vương thực lực chỉ có huyền minh cảnh sơ kỳ, Thái Công cùng Ngũ Tổ nhưng là huyền minh cảnh trung kỳ. Đại Vũ hoàng triều cái này phương thực lực yếu coi như xong, đối mặt lại là Nhạc Phi cùng Tôn Vũ hai người, Tôn Vũ tu vi đã sớm đạt đến huyền minh cảnh đỉnh phong, huyền minh cảnh hậu kỳ Tôn Tẫn đều có thể đem bọn hắn nhất kích miểu sát, chớ đừng nói chi là huyền minh cảnh đỉnh phong Tôn Vũ. Nhạc Phi dưới quyền bốn vị tướng lĩnh trước mắt tu vi còn rất thấp, toàn bộ đều tại nguyên thần sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa, tạm thời không có đối kháng huyền minh cảnh thực lực, quân đoàn thứ 5 chỉ có một cái Nhạc Phi là nắm giữ huyền minh cảnh chiến lực, bởi vậy thực lực tối cường Tôn Vũ mới lựa chọn đi tới quân đoàn thứ 5, Tôn Tẫn nhưng là đi quân đoàn thứ nhất. Bây giờ Nhạc Phi cầm trong tay bản long thương cùng ba người đại chiến cùng một chỗ, Tôn Vũ cũng không nhúng tay, chỉ vì Nhạc Phi muốn biết một phen thực lực bản thân, từ xuất thế đến nay còn không có nghiêm túc đánh nhau một trận. Nói là ba người hợp lực đều không phải là Nhạc Phi đối thủ, Bình Nam Vương tu vi thời điểm huyền minh cảnh sơ kỳ, căn bản không dám đón đỡ Nhạc Phi công kích. Nhìn xem một bên khí tức hùng hậu hoàn toàn nhìn không thấu tu vi Tôn Vũ, Đại Vũ Ngũ Tổ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, vốn cho rằng đánh giá cao Đại Tần hoàng triều, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Trước đây còn cùng võ hoàng lời thề son sắt biểu thị ba người hợp lực nhất định đem đánh bại Đại Tần quân đoàn thứ 5, nhưng chân chính sau khi giao thủ mới phát hiện, ba người hợp lực vậy mà đều không phải cái này Đại Tần quân đoàn thứ 5 giải một người đối thủ. Chớ đừng nói chi là hậu phương còn có một cái không có xuất thủ cường giả, loại tình huống này, trừ phi lão tổ ra tay, bằng không thì chỉ sợ rất khó dễ dàng tiêu diệt Đại Tần mấy cái quân đoàn. Theo lúc giao thủ ở giữa kéo dài, Bình Nam Vương trước tiên không kiên trì nổi bị Nhạc Phi đánh giết, còn thừa hai người vốn cũng không phải là Nhạc Phi đối thủ, nghĩ muốn trốn khỏi bị Tôn Vũ tiện tay một trường đả thương, sau đó toàn bộ bị Nhạc Phi chém giết. Từ đó võ hoàng phái tới hai vị lao tổ tăng thêm hai công cùng hai quân chủ tướng hết thảy 6 tên huyền minh cảnh toàn bộ chết trận, Nam Vũ vực đã triệt để mất đi sức chống cự. Chương 174 võ hoàng đấu tướng. Lớn Vũ hoàng thành, không ngừng truyền về chiến báo để cho Vũ hoàng tức giận không thôi, Đại Vũ hoàng triều ngũ vực chi địa đã luân hãm hai vực. Ngay cả Vũ hoàng nhận được Đại Hiên hoàng triều tình báo cũng không giống như phía bên mình tốt hơn bao nhiêu. Đại Hiên hoàng triều thậm chí so Đại Vũ hoàng triều bị bại nhanh hơn, đã cơ hồ luân hãm tam vực chi địa. Vũ hoàng hô hấp trầm trọng, không rõ cái này Đại Tần hoàng triều vì sao cường đại như thế, đã như vậy cường đại vì cái gì phía trước lại chưa bao giờ nghe nói qua Đại Tần hoàng triều cái thế lực này. Bây giờ Tây Vũ vực cùng Nam Vũ vực triệt để thất thủ, áp lực trực tiếp cho đến Trung Võ vực, ở giữa cũng lại không có bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội, Tam vực binh lực mất hết, lại không vận dụng Bắc Vũ vực cùng Trung Võ vực binh lực, liền bị Đại Tần đánh tới Đại Vũ Hoàng Triều Thiên Châu. Điều Bắc Bình Vương, Bắc Võ Vương dẫn binh xuôi nam. Vũ Hoàng phân phó xong mệnh lệnh lập tức đi tới tộc địa, đồng thời tỉnh lại ba vị lão tổ, lần này Vũ Hoàng muốn ngự giá thân chinh. Đại Vũ Hoàng Triều đến bây giờ thời khắc này, Vũ Hoàng cũng không quan tâm cái gì Trung Thiên vực, trước tiên đem nội bộ ngoại địch giải quyết mới là trọng yếu nhất. 7 ngày sau, Đại Tần Hoàng Triều Tam Đại quân đoàn tại Trung Võ vực Tây Nam phương hướng hội hợp, tiếp cận ngàn vạn binh lực trưng bày ở chính giữa Vũ vực biên giới. Bây giờ đã có thể trực tiếp đánh chiếm Trung Võ vực Luân Hãm cũng liền đại biểu cho Đại Vũ Hoàng Triều xong, còn lại hai vực căn bản không cần đi quản. Tam Đại quân đoàn dòng dã 900 vạn đại quân thật sự là nhiều lắm, muốn hoàn toàn chú đóng ở một tòa thành trì bên trong là không thể nào, bởi vậy toàn bộ từng nhóm chú đóng ở thành trì bên ngoài. Nội thành, Tôn Vũ, Tôn Tẫn, Bạch Khởi, Nhạc Phi, Lữ Bố mấy chục vị nhân kiệt toàn bộ đều trong điện nghị sự. Lần này Đại Vũ Hoàng Triều tổn thất nặng nề, sợ rằng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, cái này cũng là ta để cho chư vị sớm hội hợp nguyên nhân, tránh cho bị từng cái đánh tan. Tôn Vũ nhìn xem dưới đài chư vị nhân kiệt, hướng về phía bọn hắn nói: "Như thế vừa vặn, trực tiếp cùng Đại Vũ Hoàng Triều quyết nhất tử chiến." Lữ Bố dẫn đầu nói: "Đánh tới đánh lui quá phiền toái, trực tiếp một trận chiến phân thắng thua không còn gì tốt hơn." Theo lý thuyết Đại Vũ Hoàng Đế rất có thể sẽ đích thân ra tay, không phải Đại Vũ Hoàng Đế chính là Đại Vũ lão tổ, trong đó nhất định có một người tu vi muốn tại phía trên huyền minh cảnh, bằng không Đại Vũ không có khả năng trở thành đỉnh phong hoàng triều, đây mới là chúng ta cần có nhất để phòng đã thông chi bệ hạ, chư vị tướng quân yên tâm. 8. Đại Vũ Hoàng Đế ngự giá thân chinh, xuất linh Trung Võ vực cùng Bắc Vũ vực dòng dã 1000 vạn binh lực, đi theo phía sau Đại Vũ ba vị lão tổ, Bắc Bình Vương cùng Bắc Võ Vương mấy người 8 vị vương gia, những thứ này vương gia thì toàn bộ là huyền minh cảnh tu vi. Có thể nói lần này Vũ Hoàng dốc hết tinh huyệt, vận dụng toàn bộ Đại Vũ Hoàng triều tất cả nội tình. Mây đen ép thành thành muốn vỡ, dòng dã 1000 vạn quân đội che khuất bầu trời, phản phất giống như thiên tai, trong quân tản ra mấy đạo khí thế kinh khủng. Bệ hạ, phía trước 50 dặm chính là Tần quân đóng giữ chi địa lệnh thành. Toàn quân tại chỗ hạ trại, chỉnh đốn một ngày, đi qua mấy ngày liên tiếp hành quân, các tướng sĩ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, Nam Vũ vực chuyển tống trận bị Tần quân toàn bộ hủy đi, Tần quân cũng không tại biên cảnh trú quân, mà là tại Nam Vũ vực cùng Tây Vũ vực tiếp giáp nội bộ. Cho nên Vũ Hoàng xuất quân rời đi Trung Võ vực sau đó chỉ có thể dựa vào truyền thống hành quân phương thức tới hành quân. Ngàn vạn đại quân ngưng hành động cũng không phải đùa giỡn, Tôn Vũ cũng thu đến tình báo, nhưng cũng không lựa chọn chủ động xuất kích lãng phí thể lực và thời gian hành quân không nói, còn đã mất đi địa lợi ưu thế, lợi bất cập hại. Tôn Vũ mệnh 900 vạn tần quân chờ xuất phát, nên chiến lúc nào cũng có thể đến Đại Vũ quân địch, chư vị nhân kiệt cũng toàn bộ không có ngủ. Đến bọn hắn tu vi này, có ngủ hay không đã không còn tác dụng gì nữa, nhưng các tướng sĩ vẫn là thân thể phạm nhân là cần nghỉ ngơi. Vũ Hoàng xuất quân chỉnh đốn chuẩn bị quyết chiến, đương nhiên sẽ không lựa chọn ban đêm đi đường suốt đêm tới đánh lén tần quân, cho nên các tướng sĩ đêm nay vẫn có thể ngủ ăn giấc. Hôm sau, ngày mới hơi sáng tất cả tần quân đều chuẩn bị xong, sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu, mỗi người đều tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi, trong ánh mắt tràn đầy hừng hực chiến ý. Khi mặt trời triệt để dâng lên, 1000 vạn đại vũ quân đội cũng xuất hiện ở cuối chân trời vị trí, dù cho cách xa như vậy, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Vũ Hoàng cưỡi ngựa ở vào đại quân phía trước, mỗi 100 vạn đại quân phía trước đều có một cái vương gia hoặc tướng linh thông soái, tam tổ cùng Vũ Hoàng cùng nhau cưỡi ngựa đi tại phía trước nhất. Vũ Hoàng sắc mặt nghiêm túc, hôm nay hắn ngược lại muốn xem cái này để cho Đại Vũ Hoàng triều nhiều lần gặp khó Đại Tần đến cùng có hay không trong tin đồn cường đại như vậy. Trước đó Vũ Hoàng cũng sai người thăm dò Đại Tần quân đội thể chất, cùng Đại Vũ Hoàng triều vương gia tướng quân chia binh thống trị khác biệt, Đại Tần dựa vào chư vị tướng quân sát nhập cùng một chỗ tạo thành từng cái quân đoàn. Trước mắt Tần quân thống soái tối cao là Đại Tần Hoàng triều thái úy Tôn Vũ, thứ yếu là Đại Tần Tam đại quân đoàn trưởng Bạch Khởi, Lữ Bố, Nhạc Phi, còn có một cái binh bộ thượng thư Tôn Tẫn. Này ngược lại là để cho Vũ Hoàng có một chút nho nhỏ kinh ngạc, nhưng thấy nhiều biết rộng Vũ Hoàng làm sao lại không rõ, cái binh bộ thượng thư tất nhiên này là cao thủ, bằng không thì một người quan văn làm sao lại phái đến tiền tuyến tới. Vũ Hoàng xuất quân binh lâm trước trận, cũng không có gấp gáp mệnh lệnh đại quân chém giết, loại này ngàn vạn cấp bậc binh lực đối kháng, dưới tình huống song phương sĩ khí cũng rất cao, tăng cho dù thắng cũng là thắng thảm. Vũ Hoàng muốn cùng đối phương đấu một trận đêm, giết một giết nhuệ khí của đối phương, chỉ có cắt giảm tinh thần đối phương, trận chiến đấu này mới có thể không nghi ngờ chút nào thắng lợi. Huống hồ Vũ Hoàng bên này vốn là ngự giá thân trình, đem một mực bị đánh bại sĩ khí đê mê vũ quân sĩ khí thật vất vả kéo lại. Tần quân mặc dù không có Tần Hoàng ngự giá thân trình, nhưng Tần quân một đường thắng liên tiếp, sĩ khí tăng vọt, dù là đến bây giờ quyết chiến, mỗi cái Tần quân tướng sĩ trên mặt cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Vũ Hoàng không muốn cùng dạng này Tần quân giao chiến, cho dù thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề, Đại Vũ đã chịu không được giằng co. Vũ Hoàng một thân một mình cưỡi ngựa đi tới quân phía trước, hiển thị rõ hoàng giả uy nghiêm, hướng về đối diện Tôn Vũ mở miệng nói ra: "Ngươi chính là Đại Tần Hoàng triều thái úy Tôn Vũ?" "Chính là." Tôn Vũ không kiêu ngạo không tự ti đối mặt Vũ Hoàng. "Có dám đấu tướng?" Vũ Hoàng hỏi lần nữa. Tôn Vũ làm sao không minh bạch võ hoàng ý nghĩ, muốn hết khả năng giảm nhỏ vũ quân thương vong, nhưng Vũ Hoàng sai, từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi, bởi vì Vũ Hoàng từ vừa mới bắt đầu liền không có giành được cơ hội, chớ đừng nói chi là cái gì giảm nhỏ thương vong. "Có gì không dám?" Tôn Vũ đáp lại Vũ Hoàng, trên mặt hiển thị rõ tự tin. "Hảo, có gan." Vũ Hoàng cưỡi ngựa quay trở về hậu phương vũ quân, vừa mới đối thoại của hai người cũng là thêm tu vi của mình nói ra được, mặc kệ là Tần quân vẫn là Vũ quân đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Ngoại trừ Tam đại quân đoàn trưởng, mỗi nhân kiệt cơ hồ đều kích động, đây chính là bày ra bản thân thực lực cơ hội tốt nhất, vạn chúng chú mục ở dưới liều mạng tranh đấu mới có thể rèn luyện tốt nhất kỹ xảo của mình. Đến nỗi Tam đại quân đoàn trưởng, mặc dù bọn hắn cũng nghĩ bên trên, nhưng bọn hắn bây giờ chức quan quá lớn, sẽ có mất thân phận, bất đắc dĩ chỉ có thể giao cho dưới trướng nhân kiệt nhóm. Chương 175 tân khí tật chạm tướng. Trở lại võ quân trận trong doanh trại Vũ Hoàng, các vị vương gia cùng tướng lĩnh nhao nhao xông tới, chủ động xin đi xuất chiến. hay là chém địch tướng đến lúc đó thế nhưng là một cái công lớn, sau khi chiến tranh kết thúc nhất định đem thăng quan tấn tước, đây chính là tại trước mặt Vũ Hoàng biểu hiện tuyệt hảo cơ hội. Vũ Hoàng nhìn xem chư vị tướng quân cùng vương gia, muốn tại trong đệ nhất chiến lấy được thắng lợi, thực lực nhất định phải là tại trong nguyên thần cảnh người nổi bật. Vũ Hoàng càng nghĩ, thấy được Phiêu Kỵ đại tướng quân Dương Đạt đến, xem như đại Vũ Hoàng triều số lượng không nhiều đại tướng quân một trong, Dương Đạt đến càng là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ liền đột phá rồi nguyên thần cảnh, bây giờ tuổi bất quá 300, tu vi đã đạt đến nguyên thần đỉnh phong, là trận đầu ra sân tuyệt hảo nhân tuyển. Vũ Hoàng tin tưởng Dương Đạt đến nhất định có thể chém giết Tần Đem, chấn nhiếp quân địch. Dương Đạt đến, trận chiến này từ ngươi tiến đến. Vũ Hoàng nhìn về phía trong đám người Dương Đạt đến, Dương Đạt đến hiểu ý, lập tức tiến lên. Là, mặt tướng nhất định không phụ bệ hạ sở thác, chém giết địch tướng, Dương triều ta chi uy. Các tướng lĩnh xem xét là có Dương Đạt đến ra sân, lập tức yên lòng. Tại lớn Vũ Hoàng triều, ai không biết Dương Đạt đến thực lực, thế nhưng là đương chi không thẹn trong quân đội tiêu tử, từng bước một sở soạn lần mò mới ngồi xuống bây giờ đại tướng quân vị trí, thực lực càng là không cần nhiều lời, chỉ kém một bước liền có thể đột phá huyền minh cảnh tu vi, chỉ sợ cùng cảnh giới bên trong đã không có địch thủ. Dương Đạt đến trực tiếp cầm trong tay trường thương đi ra phía trước, bởi vì là đấu tướng, cho nên song phương đều ăn ý lựa chọn tại mặt đất chiến đấu, đến nỗi sinh ra uy thế, hai phe nhiều cường giả như vậy tại, tự nhiên không là vấn đề. Đến nguyên thần cảnh tu vi này, ngựa đối với cá nhân thực lực tác chiến tăng thêm đã không lớn, cho nên Dương Đạt đến là trực tiếp cầm vũ khí đi đến quân phía trước. Bản tướng chính là đại Vũ Hoàng triều Phiêu Kỵ đại tướng quân Dương Đạt đến, quân địch người nào tiến lên ứng chiến. Tôn Vũ ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, mỗi nhân kiệt tu vi và chân thực chiến lược hắn đều tin tưởng, nhân kiệt nhóm cũng không có tranh đoạt, toàn bộ chờ đợi Tôn Vũ mở miệng. Tân tướng quân, ngươi đi đi. Tôn Vũ nhàn nhạt mở miệng, Tân Khí Tật nghe vậy vui mừng, đồng dạng cầm trường thương đi ra phía trước. Tân Khí Tật chỉ có nguyên thần hậu kỳ tu vi, nhưng lại có nguyên thần định phong chiến lực, mặc dù một trận chiến này Tân Khí Tật đánh có thể sẽ có chút gian khổ, nhưng nếu đem đối phương chém giết, đối với đại vũ quân đội sĩ khí đả kích chính là cực lớn. Đồng thời còn có thể tôi luyện nhân kiệt nhóm kỹ xảo chiến đấu, đây mới là Tôn Vũ để cho Tân Khí Tật xuất chiến nguyên nhân, đổi lại nghe tu vi võ tướng, chỉ sợ không có mấy cái liền sẽ đem đối phương chém giết. Bản tướng chính là đại tần hoàng triều quân đoàn thứ 5 dưới trướng từ đàn phi tướng quân Tân Khí Tật, đến đây chiến ngươi. Nói xong song phương hai người đồng thời nắm chặt trường thương trong tay suy nghĩ đối phương đánh tới, đại vũ các tướng sĩ xem xét Tân Khí Tật tu vi thế mà chỉ có nguyên thần cảnh hậu kỳ, nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường, chờ lấy trở thành Dừng Đạt đến tướng quân thương hạ vong hồn a. Tân Khí Tật cùng Dừng Đạt đến cầm thương đại chiến cùng một chỗ, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, bụi đất tung bay, hai người sinh ra uy thế còn dư cũng bị song phương tướng lĩnh ngăn lại, phòng ngừa ngộ thương. Phi tướng quân tất thắng, đại tướng quân uy vũ. Song phương các tướng sĩ đều đang vì hai người trợ uy hò hét, sĩ khí tăng vọt. Ngay tại tất cả đại vũ tướng lĩnh đều cho là cái này lại là một trường giết chóc thời điểm, chỉ có cùng Tân Khí Tật chân chính giao thủ Dừng Đạt đến mới hiểu được, Tân Khí Tật thực lực căn bản vốn không yếu, thậm chí chiến lực không kém gì chính mình, đối diện Tân Khí Tật là cái so với mình còn yêu nghiệt hơn thiên tài. Theo hai người giao thủ thời gian càng ngày càng dài, đại vũ một chút các tướng lĩnh cũng phát hiện không đúng, Tân Khí Tật không hề giống nguyên thần hậu kỳ biểu hiện yếu như vậy. Chỉ có Vũ Hoàng cầm đầu chư vị huyền minh cảnh mới liếc mắt một cái thấy ngay Tân Khí Tật thực lực, kinh ngạc tại lại sẽ có thiên kiêu như thế. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như vũ. Tân Khí Tật ngoài miệng ngâm sướng lên tới, trường thương trong tay cũng lần thứ nhất đem Dừng Đạt đến cho đánh lui. Tân Khí Tật một thương quét ngang lần nữa hướng về Dừng Đạt đến công tới, Dừng Đạt đến hai tay đón đỡ, trở tay hướng về Tân Khí Tật đâm thẳng tới, Tân Khí Tật đem Dừng Đạt đến công kích đẩy ra. Cong cong xoay tròn trường thương lui lại, trong nháy mắt một phát đâm thẳng mang theo cực lớn thương thế hướng về Dừng Đạt đến lần nữa đánh tới. Bảo mã điêu xe hương đầy đường, tiếng phượng tiêu động, bình ngọc quang chuyển, một đêm lư long múa. Oeng! Mãnh liệt thương thế đụng nhau sinh ra nổ tung to lớn, hai người đồng thời lui ra phía sau, Tân Khí Tật bây giờ đã càng thành thạo điêu luyện đi tới, trái lại Dừng Đạt đến trạng thái thật là trượt nghiêm trọng. Tân Khí Tật thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, hóa thành vô số trường thương hướng về Dừng Đạt đến công tới. Nga Nhi Tuyết Liêu Hoàng Kim sợi, cười nói nhẹ nhàng hoa mai đi. Dừng Đạt đến hoành tạo thiên quân, nhất kích bá đạo vô cùng thương thế bao phủ toàn trường, Dừng Đạt đến một kích toàn lực trực tiếp đánh nát Tân Khí Tật công kích. Chỉ thấy Tân Khí Tật vẫn là tại vị trí cũ, đột nhiên quay người con qua Dừng Đạt đến, một tay nắm chặt báng súng cuối cùng, nhấc lên, quay người lại xoay tròn, chuyển hai tay cầm súng, một mạch mà thành. Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại, đèn đuốc rã rời chỗ. Tân Khí Tật một thương đâm vào Dừng Đạt đến ngực trái, nhanh đến Dừng Đạt đến căn bản không có phản ứng kịp, Dừng Đạt đến trường thương rớt xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, theo Tân Khí Tật rút ra trường thương, Dừng Đạt đến quỳ rạp xuống đất, đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, nhân kiệt nhóm mặt lộ vẻ nụ cười, đại vũ các tướng lĩnh nhưng là mặt mũi tràn đầy giật mình, không nghĩ tới Dừng Đạt đến cứ như vậy đột ngột bị Tân Khí Tật giết đi. Phi tướng quân Uy Võ, phi tướng quân Uy Võ. Hậu phương Tần quân truyền đến từng tiếng hò hét, Tân Khí Tật cầm thương bay trở về trận doanh. Vũ Hoàng sắc mặt khó coi, từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhìn ra Dừng Đạt đến rất có thể không phải Tân Khí Tật đối thủ, chỉ là không nghĩ tới bại đức đã vậy còn quá nhanh. Bệ hạ, mặt tướng nguyện đi. Bệ hạ, để cho mặt tướng tiến đến chém bọn hắn. Mỗi cái võ tướng trên mặt đều toát ra thần sắc tức giận, mà những cái kia chỉ có nguyên thần cảnh sơ kỳ tướng lĩnh trong lòng chỉ có sợ hãi, không dám chủ động xin đi. Thần quân quá cường đại, cái này cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Võ tướng mắt thấy các tướng sĩ khí rơi xuống, chính mình ngự giá thân chinh tăng thêm đấu tướng thất bại đả kích chính là cực lớn, Vũ Hoàng không cho phép xuất hiện loại tình huống này, vô luận như thế nào đều phải lật về một ván. Chỉ cần ván thứ hai thắng, Vũ Hoàng trực tiếp tên đại quân khởi xướng tiến công, tuyệt không thể lại trì hoãn, Vũ Hoàng cũng không dám lại cùng Tần quân tiếp tục đấu tướng đi xuống, cái này đại Tần hoàng triều quả thật có chút tà môn. Bất quá Vũ Hoàng tin tưởng Tần quân thắng lợi càng nhiều hơn chính là may mắn, Vũ Hoàng không tin đại Tần mỗi cái tướng lĩnh đều có thể có yêu nghiệt như vậy. Tôn Ôn, ngươi đi. Vũ Hoàng sắc mặt nặng nề hướng về phía Tôn Ngôn nói, Tôn Ngôn chính là Đại Vũ Hoàng triều trấn Bắc đại tướng quân, tu vi đồng dạng là nguyên thần đỉnh phong, nếu bản về thực lực cùng Dừng đạt đến cũng là tương xứng. Vũ Hoàng không tin đại tần tướng lĩnh muội yêu nghiệt như thế, nếu như tần quân lần nữa phái ra tân khí tật cái kia tốt hơn, vừa vặn mượn xa luân chiến chém hắn. Là, bệ hạ, nếu chỉ có thể chiến thắng mà vô năng chém giết địch tướng, mặt tướng nguyện đưa đầu tới gặp. Chương 176 đấu tướng thất bại. Ta chính là Đại Vũ Hoàng triều trấn Bắc đại tướng quân Tôn Ngôn, địch tướng người nào tiến lên nên chiến. Tôn Ngôn cầm trong tay đại đao, hướng về tần quân gọi, cho dù Đại Vũ Hoàng triều vừa mới thua một hồi, nhưng cũng không thể bởi vậy gây chính mình khí thế, Tôn Ngôn vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Thần quân trận doanh, Tôn Vũ gần như không làm suy xét, quyết định phái ra nguyên thần đỉnh phong, lần nữa chấn nhiếp quân địch. Chư vị trong hàng tướng lanh trước mắt nguyên thần đỉnh phong tu vi chỉ có Vương Bí cùng Trương Liêu, võ tướng khác phần lớn đều tại nguyên thần hậu kỳ, đột phá còn cần một đoạn thời gian, có nhưng là bởi vì xuất thế quá muộn. Vương Bí, ngươi đi. Tôn Vũ hướng về phía Bạch Khởi sau lưng Vương Bí nói. Là. Vương Bí lập tức cầm kiếm đi ra phía trước. Ta chính là Đại Tần Hoàng triều quân đoàn thứ nhất dưới trướng nhiều lần Dương tướng quân Vương Bí, đến đây chiến ngươi. Tôn Nôn cầm đao trước tiên tấn công về phía Vương Bí, Vương Bí dễ dàng đem hắn đón đỡ, một kiếm đem Tôn Nôn đánh lui. Võ Hoàng sắc mặt lập tức lại âm trầm, cái này Vương Bí so vừa rồi cái kia tân khí tật còn muốn biến thái. Vẹn vẹn từ vừa mới Vương Bí cơ ra tiện tay một kiếm, Vũ Hoàng liền phát giác không giống bình thường, Vũ Hoàng vừa định chủ động chịu thua, có thể vì lúc đã muộn. Tôn Nôn không tin tà, hai người cùng là nguyên thần định phong, vừa mới trong nháy mắt, Tôn Nôn liền từ Vương Bí trên thân cảm thấy đại khủng bố. Tôn Nôn không còn bảo lưu, trực tiếp toàn lực vận chuyển công pháp, trong tay đại đao tản mát ra hào quang chói sáng, phảng phất cùng chung quanh hòa thành một thể. Tôn Nôn chân phát lực, một cái bước xa, toàn lực nhất đao hướng về Vương Bí chém tới, Vương Bí cầm kiếm, chung quanh ngưng kết vô số phong nhận hội tụ ở thân kiếm, đồng dạng nên tiếp Tôn Nôn. Chỉ là Vương Bí công kích nhìn qua uy lực cũng không có lớn như vậy, giống như là rất bình thường công kích. Phanh! Lực lượng tương đương một màn căn bản chưa từng xuất hiện, Vương Bí thậm chí cũng không có lùi về sau một bước, chỉ thấy Tôn Nôn cả người bị đánh trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung điên cuồng ho ra máu, sau đó cả người ngã ầm ầm trên mặt đất, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, trên khôi giáp có đến không hết vết thương, đang tại chảy ra máu tươi. Tôn Nôn vừa nâng tay lên cánh tay trong nháy mắt rơi xuống, cả người đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nhất kích, miểu sát. Vũ quân một bộ phận tướng lĩnh càng là trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn bộ đại quân yên tĩnh một mảnh, nhìn xem trước mặt kinh khủng tần tương. Vũ Hoàng cùng ba vị lao tổ càng là sắc mặt xanh xám, hoàn toàn là bị tần tương tính toán, thứ nhất lấy nguyên thần hậu kỳ chém ngược nguyên thần đỉnh phong, thứ hai cái đồng tu vì càng là nhất kích miểu sát. Cái này hai trận chiến đấu trực tiếp để cho Vũ quân sĩ khí rơi xuống đáy cốc, Vũ Hoàng hận nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem chậm rãi đi trở về tần quân trận doanh Vương Bí, Vũ Hoàng quả nhiên là muốn đem nó lập tức chém giết. Nhưng Vũ Hoàng là một buổi sáng chi chủ, hơn ngàn vạn tướng sĩ cùng đông đảo tướng lĩnh đều ở nơi này nhìn xem, Vũ Hoàng còn không có ngu đến mức muốn đi sử dụng loại hành vi này, chính mình nói lên đấu tướng, chính mình còn muốn đánh lén đối phương võ tướng, chỉ sợ đến lúc đó hoàng uy không còn, sẽ triệt để mất đi hy vọng. Để cho Đại Vũ Hoàng triều chư vị tướng lĩnh sợ hãi chính là, chính mình cái này phương xuất động đều là chức quan chính nhất phẩm đại tướng quân, mà tần quân đâu, chỉ có điều phái ra là một cái quân đoàn phía dưới võ tướng tướng quân. Nếu là đại tần những cái kia đại tướng quân cùng quân đoàn trưởng đâu, thực lực lại sẽ có kinh khủng bậc nào? Tần quân sĩ khí lần nữa tăng vọt, tiếng la quanh quẩn tại Vũ quân bên hai, mỗi người hoặc sắc mặt khó coi, hoặc thất kinh, lại thêm từ 2 triệu giao chiến đến nay, Vũ quân thậm chí một hồi không thắng, cái này đã để cho Vũ quân đối với tần quân sinh ra lòng mang sợ hãi. Bên trong nguyên thần cảnh hai cái tối cường tướng quân đều chết trận, bây giờ cho dù phái ra những thứ khác ta nguyên thần cảnh tướng lĩnh cũng là chịu chết, Vũ Hoàng không cam lòng, tuyệt không thể như thế. Có dám phái ra Huyền Minh cảnh? Vũ Hoàng ẩn chứa hoàng uy âm thanh truyền ra, trung quanh trong nháy mắt tiến tĩnh, sau đó bắt đầu nghị luận ầm ĩ Huyền Minh cảnh a. Đó cũng đều là đứng tại đám mây đại lão a. Huyền Minh cảnh đấu tướng đơn giản chưa từng nghe thấy, tất cả mọi người đều bị Vũ Hoàng lời nói này chấn kinh, tại trong cái này 99 vực, chưa từng có Huyền Minh cảnh cường giả tiến lên đấu tướng tiền lệ. Tôn Vũ nghe vậy, lộ ra vẻ tươi cười, không biết là đang giễu cợt Võ Hoàng không biết tự lượng sức mình, vẫn là tại đối với phe mình thực lực tán thành. Có gì không dám? Tôn Vũ quả quyết đáp lại lần nữa để cho Vũ quân sững sờ, không nghĩ tới tần quân thế mà quả quyết như vậy đáp ứng. Vũ Hoàng đem Tôn Vũ nụ cười nhìn ở trong mắt, nội tâm càng là phẫn nộ, lần này hắn nhất định muốn lật về một ván, nếu như có thể chém giết địch quân Huyền Minh cảnh, cái kia cho dù phía bên mình chết đến hai cái nguyên thần cảnh định phong cũng là đáng. Chu Duệ, ngươi đi. Vũ Hoàng hướng về phía Bắc Bình Vương Chu Duệ nói, Chu Duệ thân là Bắc Bình Vương, phụ trách trấn thủ Bắc Vũ vực, một thân thực lực cũng là đạt đến Huyền Minh cảnh trung kỳ, càng là Huyền Minh cảnh trung kỳ bên trong người nổi bật, bị Đại Vũ lao tổ xưng là hoàng triều cảnh nội có hy vọng nhất đột phá tạo hóa cảnh thiên tài. Chu Duệ thân là Bắc Bình Vương, đồng dạng cũng là hoàng thất người, hiện nay Vũ Hoàng chính là Chu Duệ hoàng thúc, Vũ Hoàng cũng đối Chu Duệ vô cùng yêu thích, đáng tiếc Vũ Hoàng con của mình bên trong cũng không có thiên phú giống Chu Duệ như thế một thiên tài. Không phụ bệ hạ hy vọng. Chu Duệ cầm kiếm bay lên không, đi tới hai quân phía trên, Huyền Minh cảnh tạo thành lực phá hoại nhưng là không phải nguyên thần cảnh có thể so sánh, vì có càng lớn thi triển không gian, tại thiên không giao chiến là lựa chọn tốt nhất. Tôn Vũ nhìn xem chư vị nhất kiệt, Huyền Minh cảnh tu vi tướng lĩnh không nhiều, chỉ có Bạch Khởi, Vương Tiễn, Lữ Bố, Quan Vũ, Nhạc Phi 5 người, còn có Tôn Vũ chính mình cùng Tôn Tẫn. Đương nhiên, xuất chiến nhân tuyển khẳng định muốn từ 5 vị tướng quân bên trong lựa chọn, mỗi vị nhân kiệt đều nghĩ tiến lên. Tôn Vũ nhìn về phía Nhạc Phi, đây là một cái tại chư vị nhân kiệt cùng tướng sĩ trước mặt nổi danh cơ hội tốt. Nhạc Phi xuất thế không lâu còn không có gì chói mắt quân công, vừa lên tới liền đảm nhiệm quân đoàn trưởng, thống soái 300 vạn đại quân, dưới đây các tướng sĩ mặc dù tin tưởng Nhạc Phi có năng lực như thế, cũng chưa từng thấy tận mắt, từ đầu đến cuối sẽ ôm lấy hoài nghi. Hôm nay chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Võ Xương Hầu, ngươi đi đi. Tôn Vũ hướng về phía Nhạc Phi nói, Nhạc Phi cũng minh bạch Tôn Vũ dụ ý, hướng về phía Tôn Vũ chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ thái úy. Nhạc Phi cầm thương bay lên không, cùng Chu Duệ cách không giằng co. Một người cầm thương hăng hái, uy phong lẫm lẫm, một người cầm kiếm tự tin tỉnh táo, vênh váo hung hăng. Đại Tần Hoàng triều quân đoàn thứ 5 dài Nhạc Phi, Đại Vũ Hoàng triều Bắc Bình Vương Chu Duệ. Song phương hai người lẫn nhau ôm song tính danh trong nháy mắt, Chu Duệ lăng không mà động, ngay từ đầu liền không lưu dư lực toàn lực nhất kiếm hướng về Nhạc Phi chém tới. Chu Duệ biết, Tần Tương không thể lấy người bình thường để cân nhắc, huống chi người trước mắt này vẫn là Đại Tần một cái quân đoàn trưởng. Nhạc Phi một tay cầm súng, mũi thương phong bạo hội tụ, không gian chung quanh đều phát sinh một tia vật mèo, Nhạc Phi mũi thương trực chỉ Chu Duệ. Oeng! Cực lớn uy thế còn dư lấy hai người làm trung tâm hóa thành một cái hình tròn hướng về bốn phía khuếch tán, phía dưới tướng sĩ nhao nhao bị uy thế còn dư nhấc lên nhịn không được nhắm hai mắt lại. Tại chỗ song phương tướng lĩnh chỉ có nguyên thần cảnh trở lên mắt vẫn còn đang không chấp nhìn chằm chằm bên trên bầu trời hai người chiến trường. Chương 177 bại thế đã định. Giết! Võ trong quân Vũ Hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng, Vũ Hoàng nhìn ra Chu Duệ không phải Nhạc Phi đối thủ, chờ đợi thêm nữa Chu Duệ chỉ sợ cũng phải gãy ở đây, bây giờ đã không quản được nhiều như vậy, nhất định phải sớm khai chiến, chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội cứu Chu Duệ, không cho Nhạc Phi chém giết. Theo Võ Hoàng hét lớn một tiếng, trước tiên phản ứng lại là ba vị lão tổ, Vũ Hoàng phía trước liền đã cùng ba vị lão tổ ánh mắt trao đổi qua. Trung quanh mấy vị vương gia cùng võ tướng cũng nhao nhao phản ứng lại, phóng lên trời, cùng Vũ Hoàng cùng một chỗ thẳng hướng Tần quân. 1000 vạn đại quân tại thời khắc này cho dù sĩ khí đê mê, cũng đồng dạng hướng về Tần quân phát động tiến công. Bởi vì Vũ Hoàng khoảng cách Nhạc Phi cùng Chu Duệ chiến trường gần nhất, lại hô lên chữ sát sau đó, Vũ Hoàng trực tiếp liền đánh tới Nhạc Phi, Vũ Hoàng tốc độ cực nhanh, bộc phát ra huyền minh cảnh hậu kỳ tu vi toàn lực nhất kiếm hướng về Nhạc Phi đánh tới. Phanh! Võ Hoàng trước người xuất hiện một bóng người, người này một trưởng đem Võ Hoàng công kích ngăn cản xuống dưới. Đại Tần binh bộ thượng thư. Vũ Hoàng nhìn về phía người trước mặt, không phải Đại Tần Tam đại quân đoàn trưởng cùng thái úy, vậy cũng chỉ có thể là vị kia quan văn mới có thực lực như thế. Chính là Tôn Tấn thản nhiên nói. Vũ Hoàng có thể cảm nhận được chính mình cùng Tôn Tấn cùng là huyền minh cảnh hậu kỳ, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đây quả thật là cái quan văn, cản chấm liền chết. Vũ Hoàng toàn lực nhất kiếm cưỡng ép bức lui Tôn Vũ, lập tức lấy ra trong lực ngọc tỷ, tại đối mặt Đại Tần hoàng triều cùng cảnh giới võ tướng lúc Vũ Hoàng không dám chút nào sơ suất. Vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, khí vận gia thân. Vũ Hoàng không chút do dự tại dưới trạng thái toàn thịnh vận dụng khí vận chi lực gia thân, võ hoàng tu vi liên tục tăng lên, trong nháy mắt đột phá huyền minh cảnh hậu kỳ bình cảnh, bước vào đến huyền minh cảnh đỉnh phong. Vũ Hoàng một tay cầm kiếm một tay nắm ngọc tỷ trực tiếp hướng về Tôn Tấn công tới, tất nhiên trở ngại hắn giết Nhạc Phi, vậy trước tiên cầm cái này Đại Tần binh bộ thượng thư khai đao a. Bây giờ võ hoàng đột phá đến huyền minh cảnh đỉnh phong, đối với thực lực của mình càng là tự tin vô cùng, cho dù đối phương có thể nghịch chiến huyền minh cảnh đỉnh phong lại như thế nào, Vũ Hoàng ngọc tỷ ra thân căn bản không sợ hãi. Một bên khác Đại Vũ lao tổ khí thế càng khủng bố hơn, bộc phát toàn lực tu vi trong nháy mắt rung động toàn trường, bây giờ hắn tiết lộ ra ngoài tu vi rất hiển nhiên đã đạt đến phía trên huyền minh cảnh cảnh giới, đã bước vào tạo hóa cảnh. Mà ngăn tại Đại Vũ lao tổ trước mặt chính là tản ra huyền minh cảnh đỉnh phong tu vi Tôn Vũ. Không biết tự lượng sức mình, Đại Vũ lao tổ nhất kích phi kiếm, trực tiếp hướng về Tôn Vũ công tới, Tôn Vũ một trường ngăn lại, lui trở về nửa bước. Đại Vũ lao tổ hơi có vẻ giận mình, không nghĩ tới Đại Tần thái úy mới là nhất là yêu nghiệt cái kia, phải biết tu vi càng là đến đằng sau, nhảy qua biên giới giới chiến đấu thì càng khó khăn, đến tạo hóa cảnh, thể nội đã tạo thành tiểu thế giới hình thức ban đầu, không cần nói đối mặt một cái huyền minh cảnh đỉnh phong, liền xem như đồng thời đối mặt 100 cái huyền minh cảnh đỉnh phong cũng sẽ không là tạo hóa cảnh sơ kỳ đối thủ. Nhưng trước mắt Tôn Vũ thế mà tiếp nhận Đại Vũ lao tổ nhất kích, mặc dù không phải Đại Vũ lao tổ toàn lực công kích, có thể là tương đối đáng sợ thực lực. Tôn Vũ cùng Đại Vũ lao tổ đứng chung một chỗ, mỗi một kích sinh ra uy lực đều đủ để hủy thiên diệt địa, tầm thường nguyên thần cảnh chỉ sợ bị lan đến gần liền sẽ tại chỗ chết. Tiểu tử, có thể đón lấy lao phu tạo hóa cảnh nhất kích đầy đủ sau khi ngươi chết danh truyền thiên hạ. Đại Vũ lao tổ khống chế phi kiếm của mình không ngừng hướng về Tôn Vũ phát động công kích, Tôn Vũ không ngừng trốn tránh, tận lực không đi chọi cứng Đại Vũ lao tổ công kích, giảm bớt nội lực của mình cùng thể lực tiêu hao. Một bên khác, Bạch Khởi cùng Lữ Bố phân biệt đối đầu Đại Vũ nhị tổ cùng Đại Vũ tam tổ, hai vị lao tổ đồng dạng cũng là huyền minh cảnh hậu kỳ tồn tại, Bạch Khởi cùng Lữ Bố cũng tại lấy huyền minh cảnh trung kỳ nghịch chiến đối thủ của mình. Những nhân kiệt khác cũng nhao nhao phun lên Đại Vũ hoàng triều các vị huyền minh cảnh vương gia, không thiếu thừa gia vương gia thậm chí càng chư vị nguyên thần cảnh tu vi tướng lĩnh tới tiến hành đối phó. Có thể nói toàn bộ chiến trường, tất cả tướng lĩnh đều tại lấy thứ nhất tu vi thực lực nghịch chiến lấy đối thủ của mình. Coi như thế, trang diện vẫn như cũ lâm vào thế bí. Vũ hoàng triệt để bị Đại Tần hoàng triều bọn này tướng lĩnh choáng váng, thì ra không chỉ là Tân khí tật, Vương bí, Nhạc phi, Tôn Tấn bọn người có tuyệt đỉnh thiên phú, tại chỗ mỗi một cái tần đem đều có thể xưng là tuyệt thế thiên tiêu. Đại Tần hoàng triều thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Nếu như lại thêm Đại Tần quân đoàn thứ 2 cùng quân đoàn thứ 4 đâu, tăng thêm khắc năm bộ thượng thư đâu, tăng thêm Đại Tần hoàng thất đâu, Đại Vũ đối mặt cơ hồ là một nửa thực lực Đại Tần liền đã phải toàn lực ứng phó, chỉ sợ thời kỳ toàn thịnh Đại Tần sẽ để cho Đại Vũ trong khoảnh khắc hủy diệt. Có lẽ chỉ có dạng này thực lực đỉnh phong hoàng triều mới dám tuyên bố muốn bước vào Trung Thiên vực a, quả nhiên chính mình Đại Vũ hoàng triều vẫn là kém rất nhiều. Đại Vũ hoàng triều cùng Trung Thiên vực giáp giới gần như ngàn năm, lại vẫn luôn bị Lớn Minh đế hướng dọa đến không dám vào phạm, quả nhiên là đã mất đi một buổi sáng hoàng đế mới có khí thế. A, kèm theo một tiếng hét thảm, Vũ Hoàng cũng từ hồi ức bị kéo lại, chỉ thấy bây giờ Nhạc Phi đã đem Chu Duệ chém giết. Nhạc Phi không để ý đến Vũ Hoàng, có Tôn Tấn kéo lấy hắn, bây giờ căn bản không có người có thể ngăn cản Nhạc Phi. Nhạc Phi xem như tại chỗ số lượng không nhiều cái thế đỉnh tiêm nhân kiệt, chiến lực của hắn đối với toàn bộ chiến trường trợ giúp cũng là cực lớn. Đại Vũ hoàng triều nguyên thần cảnh tướng lĩnh nhiều lắm, có người kiệt một đánh hai, thậm chí đánh ba, thậm chí những cái kia nguyên thần cảnh lại trong phía dưới quân trận đổ sát phổ thông tướng sĩ, Nhạc Phi sao có thể nhẫn? bằng vào chính mình huyền minh cảnh trung kỳ tu vi du tẩu chiến trường, rất nhanh liền đem những cái kia nguyên thần cảnh đều chém giết, thế cục đang tại dần dần thay đổi, danh tay người tới kiệt nhóm cũng bắt đầu lựa chọn đi trợ giúp những nhân kiệt khác. Nhưng đại đa số người kiệt tu vi chỉ có nguyên thần cảnh, huyền minh cảnh chiến trường bọn hắn không xen tay vào được, đem đại vũ hoàng triều tất cả nguyên thần cảnh chém giết về sau, chỉ có thể giống như đại vũ hoàng triều như thế gia nhập vào cùng phổ thông tướng sĩ chém giết bên trong. Nhạc Phi trợ giúp Lữ Bố, hai người bắt đầu liên thủ đối chiến đại vũ tam tổ, Dánh Tay Vương Tiễn cùng Quan Vũ cũng bắt đầu trợ giúp Bạch Khởi, ba người hợp lực đối phó đại vũ nhị tổ. Bây giờ không chỉ là vũ hoàng sắc mặt nghiêm trọng, đại vũ lao tổ cũng giống như thế, hai người đối mặt thực lực thấp hơn mình đối thủ, chẳng những không có nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, còn bị đối phương gắt gao cuốn lấy. Hai người chỉ có thể nhìn từng người tướng lãnh và vương gia nhau nhau chết trận, đại vũ bại thế đã định. Vũ hoàng không cam tâm, cho dù là muốn bại, hắn cũng muốn tận lực đem đối thủ trước mắt chém giết, cho dù chết cũng muốn cắn xuống đại tần một miếng thì tới. Tôn Tẫn đối mặt nổi giận cùng dần dần điên cuồng vũ hoàng còn có thể ứng đối, bên kia Tôn Vũ cũng có chút không tốt chống đỡ, mặc dù hai người chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng hai người ở giữa có thể vận dụng sức mạnh trình độ hoàn toàn không cùng một cấp bậc bên trên. Huyền minh cảnh đến tạo hóa cảnh vượt qua là một cái khoảng cách cực lớn, so đại tông sư vượt qua đến nguyên thần cảnh sinh ra chất biến còn phải mạnh hơn vài lần. Tôn Vũ tối đa chỉ có thể cùng đại vũ lao tổ đánh hòa nhau, muốn đánh giết đối phương rất khó, nhất định phải trả giá rất lớn mới có thể. Nơi xa, trên đầu thành, một đôi sắc bén bá khí con mắt đang quan sát toàn bộ chiến trường. Chương 178 đại vũ diệt vong. Mắt thấy đại vũ hoàng triều quân đội đại bại, bên trên bầu trời tất cả đại vũ tướng lĩnh cũng tất cả đều bị chém giết, chỉ còn dư vũ hoàng cùng đại vũ lao tổ hai người. Dánh Tay tới Nhạc Phi, Lữ Bố, Bạch Khởi ba người vây quanh ở Tôn Tẫn cùng võ hoàng chiến trường, còn thừa tất cả mọi nhân kiệt đều lặng lặng phiêu phù ở hậu phương nhìn xem vũ hoàng cùng đại vũ lao tổ hai bên chiến đấu. Vũ hoàng lòng như cho nguội, không nghĩ tới đại vũ hoàng triều đem hết toàn lực cư nhiên bị đại tần hoàng triều dễ dàng như vậy đánh tan, mặc dù có tạo hóa cảnh tại chỗ, đối mặt không có tạo hóa cảnh đại tần lại còn làm không được nghiền ép. Nhạc Phi, Lữ Bố, Bạch Khởi ba người đồng thời hướng vũ hoàng công tới, vũ hoàng một người độc chiến bốn người. Vốn cũng không chiếm ưu thế tình huống phía dưới, bây giờ càng thêm lâm vào trong bị động. Trên tường thành, Lý Chính lặng lặng quan sát đến phiến chiến trường này, chiến tranh lần này thế nhưng là đánh bại đại vũ hoàng triều mấu chốt chiến dịch, tiền tuyến không có tạo hóa cảnh trấn thủ, Lý Chính cũng có chút lo lắng. Dù sao Tôn Vũ tu vi chỉ có huyền minh cảnh đỉnh phong, muốn chiến thắng tạo hóa cảnh sơ kỳ vẫn còn có chút khó khăn. Trận chiến tranh này đã không có tiếp tục đánh xuống cần thiết, Lý Chính mở bàn tay ngưng tụ ra một đạo vô hình chi khí, sau đó dùng sức vung ra, dùng tốc độ cực nhanh hướng về đại vũ lao tổ đánh tới. Bây giờ đại vũ lao tổ còn tại chuyên tâm cùng Tôn Vũ giao chiến, căn bản không có chú ý tới Lý Chính công kích, trong nháy mắt vô hình chi khí trực tiếp đem đại vũ lao tổ xuyên qua, đại vũ lao tổ không có một chỗ vết thương nhưng lại đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Đại vũ lao tổ đột nhiên hướng về trên tường thành nhìn lại, vừa nhìn thấy Lý Chính bóng người liền đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa Lý Chính đã tới đại vũ lao tổ trước mặt, một trường hướng về đại vũ lao tổ đánh ra. Đại vũ lao tổ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, bị Lý Chính một trường đánh rớt trên mặt đất, thoi thóp. Vi thần tham kiến bệ hạ. Mặt tướng tham kiến bệ hạ. Tất cả mọi nhân kiệt đồng thời hướng về Lý Chính hành lễ. Phía dưới tần quân tướng sĩ cũng giơ lên trong tay binh khí bắt đầu hò hét. Hoàng thượng uy vũ. Vũ hoàng sững sờ, nhìn về phía một bên Lý Chính đã đem đại vũ lao tổ giải quyết, vũ hoàng nội tâm cuồng loạn. Trước mắt người này chính là tần hoàng. Trẻ tuổi như vậy, nhưng lại có tạo hóa cảnh tu vi. Vũ hoàng nội tâm rơi xuống đáy cốc, hắn biết đại vũ hoàng triều sắp xong rồi. Vẹn vẹn trước mắt bốn người cũng đủ để đem chính mình không có chút nào chống đỡ chi lực, chớ đừng nói chi là tần hoàng đến. Lữ Bố, Bạch Khởi, Nhạc Phi, Tôn Tẫn cũng đình chỉ đối với võ hoàng tiến công, hướng về phía Lý Chính hành lễ. Vũ hoàng một thân một mình đối mặt với chung quanh mười mấy tên tần đem. Hơn ngàn vạn tần quân, còn có không thể địch nổi tần hoàng. Giờ khắc này vũ hoàng cười, bất quá là kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc mà thôi. Vũ hoàng cuối cùng liếc mắt nhìn một phía, tiếp đó ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Chính. Vũ hoàng cuối cùng lựa chọn treo cổ tự tử, bởi vì hắn biết tần hoàng ở đây, cho dù chính mình đem hết toàn lực cũng không có cơ hội lại đi chém giết khắc tần đem. Quét dọn chiến trường, chỉnh đốn một ngày, ngày mai thái úy hiệp trợ quân đoàn thứ 3 công chiếm đại vũ hoàng triều, đề phòng trung thiên vực. Quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ 5 xuất quân tiến công đại hiên hoàng triều. Lý Chính hướng về phía mọi người nói, là. Lý Chính sau đó thông qua truyền tống trận quay trở về thành Trường An, Đại Hiên hoàng triều bên kia có Mặc Tử Tại, không cần Lý Chính lại tự mình đi qua một chuyến, huống chi bây giờ đại vũ diệt vong, đại tần có thể lấy ra càng nhiều thực lực tới đối phó Đại Hiên hoàng triều. Chúng võ tướng quét dọn xong chiến trường, đem những tù binh này bắt giữ, tiếp đó bắt đầu chia binh hai đường đi đến mặt khác một tòa thành trì. Lữ Bố quân đoàn thứ 3 cùng Tôn Vũ thì còn lưu lại lúc đầu trong thành trì chỉnh đốn. Nhạc Phi xuất lĩnh đại quân tiến nhập nội thành trong truyền tống trận, Bạch Khởi xuất quân hướng về Đại Hiên hoàng triều phương hướng tiến phát. Hôm sau, tam đại quân đoàn đồng thời bắt đầu chuyển động. Tôn Vũ cùng Lữ Bố xuất lĩnh quân đoàn thứ 3 phụ trách cầm xuống Đại Vũ hoàng triều còn lại địa giới. Nhạc Phi thông qua truyền tống trận cũng tới đến Đại Hiên hoàng triều chiến trường. Đại Hiên hoàng triều, Hiên tứ vực. Ở đây xem như quân đoàn thứ 2 cùng quân đoàn thứ 4 tổng bộ, thời gian qua đi nhiều ngày, hai đại quân đoàn đã bắt lại Đại Hiên hoàng triều 4 vực chi địa, còn sót lại tam vực chi địa Đại Hiên hoàng triều còn tại kéo dài hơi tàn. Theo Nhạc Phi xuất lĩnh quân đoàn thứ 5 gia nhập vào, đại tần thực lực lần nữa đề thăng, bắt đầu toàn diện hướng về Đại Hiên hoàng triều phát động tổng tiến công. Đại Hiên hoàng triều cảnh nội những thứ này phiên vương thế lực trên cơ bản cũng đã bị tần quân tiêu diệt hơn phân nửa, Đại Hiên hoàng triều quân chủ lực cũng có một bộ phận thiệt hại. Hiện nay bị tần quân đánh liên tục bại lui, mà những cái kia ngồi vững hậu phương phiên vương đối mặt triều đình xuất binh mệnh lệnh đã bắt đầu giả vờ ngây ngốc, công nhiên chống lại hoàng mạng. Nói đùa, người sáng suốt cũng nhìn ra được lúc này Đại Hiên hoàng triều căn bản không phải đại tần hoàng triều đối thủ, thậm chí bị đánh không hề có lực hoàn thủ, đến lúc đó Đại Hiên hoàng triều hủy diệt, bọn hắn những thứ này phiên vương còn có thể mượn cơ hội đi nương nhờ đại tần, bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Bây giờ xuất binh đối kháng Đại Tần đó là một con đường chết, hơn nữa Đại Hiên hoàng triều bây giờ đã lửa cháy đến nơi, căn bản không rảnh quản bọn họ những thứ này phiên vương, cái này cũng là bọn hắn dám như thế không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Thời khắc này Đại Hiên hoàng thành, Hiên hoàng đã ngày càng tiểu tụy, mấy tháng này bị Đại Tần khiến cho là gân mệnh kiệt lực, giao chiến mấy tháng, vậy mà một hồi không thắng. Hiên hoàng ngồi ở trong ngự thư phòng, nhìn xem trong tay mật tín, sắc mặt càng là đột nhiên trắng bệch đứng lên. Thư rơi xuống đất, Hiên hoàng tay vẫn còn dừng lại ở giữa không trung. Trong ngự thư phòng đám đại thần nhìn ra Hiên hoàng khác thường, nhưng lại không có một người dám mở miệng hỏi thăm. Hiên hoàng sửng sốt một hồi lâu, mới nỉ non mở miệng, "Đại Vũ hoàng triều, hủy diệt." "Cái gì? Cái này sao có thể?" Trong ngự thư phòng đám đại thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, căn bản khó có thể tin, nhưng lời này là từ trong miệng Hiên hoàng nói ra được, bọn hắn lại không thể không tin. Đại Tần hoàng triều hai tuyến chiến đấu, đồng thời đối mặt hai đại đỉnh phong hoàng triều đồng thời, lại còn có thể đem Đại Vũ hoàng triều hủy diệt, Đại Tần chân chính thực lực bọn hắn không rõ ràng, nhưng Đại Vũ hoàng triều xem như Đại Hiên hoàng hướng nhiều năm đối thủ cũ, Đại Vũ hoàng triều thực lực bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng, thực lực có thể nói là sản sản với nhau. Đại Tần hoàng triều có thể hủy diệt Đại Vũ hoàng triều cũng liền đại biểu cho có thể dễ dàng hủy diệt Đại Hiên hoàng hướng, huống chi, bây giờ Đại Tần hoàng triều đã giành tay, Đại Hiên hoàng hướng có thể muốn đơn độc đối mặt toàn bộ thực lực Đại Tần hoàng triều. Chẳng thể trách Hiên hoàng khiếp sợ như vậy, một cú cảm giác bất lực xông lên đầu. Hiên hoàng đã giận dữ sinh buồn, rất ít ở trên triều đình nổi trận lôi đình, nhưng cũng mang ý nghĩa Hiên hoàng đã sắp từ bỏ hy vọng. Còn có cái nào đáng chết phiên vương, hoàng triều yên ổn thời điểm bọn hắn ham muốn hưởng lạc, hoàng triều nguy nan lúc lại từng cái một đi lên rùa đen rút đầu, đơn giản chính là sâu mọt. Nếu không phải là bách quan cố hết sức ngăn cản, chỉ sợ gây nên hoàng triều nội loạn, lại thêm bọn hắn coi như trung thực. Hiên hoàng đã sớm đem bọn hắn giải quyết. Báo, khởi bẩm bệ hạ, Đại Tần hoàng triều quân đoàn thứ 5 đã đuổi tới tiền tuyến trợ giúp Tần quân, Tần quân đã bắt đầu phát động tổng tiến công, Đại Tần quân đoàn thứ nhất cũng đã từ Đại Vũ hoàng triều biên giới bắt đầu đối với Hiên lục vực phát khởi tiến công. Một cái tiểu thái giám vội vội vàng vàng ta nắm quân báo xông vào ngự thư phòng, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, nhất định phải Hiên hoàng làm chủ. Chương 179 lớn Hiên hoàng thành quyết chiến. Quả nhiên vẫn là tới. Chư vị đại thần nội tâm cả kinh, Đại Tần tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Đại Vũ lao tổ đâu, đường đường tạo hóa cảnh cường giả cứ thế mà chết đi. Hiên hoàng tức giận nói, rõ ràng còn không chịu tiếp nhận sự thật này. Tục truyền là Tần hoàng tự mình ra tay, đánh chết Đại Vũ hoàng triều lao tổ. Thái giám run run nói, đám người lần nữa giật nảy cả mình, Tần hoàng là tạo hóa cảnh cường giả. Cái kia tiền tuyến Mặc Tử lại là chuyện gì xảy ra? Một tòa đỉnh phong hoàng triều chỉ có thể xuất hiện một cái tạo hóa cảnh cường giả mới đúng a, vốn cho rằng Đại Hiên hoàng triều bên này nên chiến mới là Tần quân đại bộ phận chủ lực, hy vọng Đại Vũ hoàng triều có thể đem Tần quân đánh bại, có thể chờ đến tin tức lại là Đại Vũ hoàng triều hủy diệt. Bệ hạ, chúng ta còn có thể hướng sát vách Đại Lâu hoàng triều cầu viện. Thái úy tiến lên một bước, hướng về Hiên hoàng đề nghị. Hiên hoàng cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Vô dụng, Đại Tần nếu chỉ có một vị tạo hóa cảnh cũng coi như, bây giờ đã xác định Đại Tần ít nhất có hai tên tạo hóa cảnh cường giả, Đại Lâu hoàng triều sẽ không ngốc đến đi trêu chọc Đại Tần hoàng triều. Húng chi có Đại Tần hai tuyến chiến đấu hủy diệt Đại Vũ hoàng triều trước đây, trừ phi Đại Lâu hoàng triều hoàng đế đầu bị lửa đá mới có thể hỗ trợ. Phái Văn Vương tiến đến bức bách những cái kia phiên vương xuất binh, nhưng dám phản kháng hết thảy diệt sát. Nói xong Hiên hoàng rời đi ngự thư phòng, hắn muốn đi tỉnh lại tất cả lão tổ, triệu tập toàn bộ binh lực cùng Đại Tần hoàng triều quyết nhất tử chiến. Trước đó, tuyệt sẽ không lại thiệt hại một tơ một hào ta đây sức mạnh, không thể giống Đại Vũ hoàng triều như thế, một nhóm đi chịu chết. Theo Hiên hoàng mệnh lệnh truyền đến tiền tuyến các tướng lĩnh bắt đầu nhao nhao triệt binh, từ bỏ chung quanh tất cả vực giới, đem binh lực toàn bộ tập kết ở cuối cùng một vực, Hiên nhất vực bên trong. Tần tướng nhóm tựa hồ cũng phát hiện Hiên hoàng chiến lược, không có lựa chọn trực tiếp tiến công Hiên nhất vực, mà là tại toàn lực đánh chiếm cái khác vực. Thời gian một tháng, Đại Tần lần nữa cầm xuống tam vực chi địa, đến nước này Đại Hiên hoàng thành lãnh thổ chỉ còn lại hoàng thành Thiên Châu chỗ cuối cùng một vực. Sáu vực toàn bộ luân hãm. Hiên thất vực, tứ đại quân đoàn toàn bộ hội tụ ở này, dòng dã 1200 vạn binh lực, Mặc Tử mang theo Bạch Khởi, Hà Tín, Hạ Vũ, Nhạc Phi năm người hướng về Đại Hiên hoàng triều Hiên nhất vực phát động sau cùng tiến công. Đại Hiên hoàng thành, bây giờ bên ngoài thành kim quang lấp lóe, nghiễm nhiên đã mở ra Đại Hiên hoàng triều tối cường thủ thành trận pháp. Dòng dã 1500 vạn binh lực hội tụ tại trong hoàng thành, trong đó 1000 vạn đại quân là Đại Hiên hoàng triều trực hệ quân đội, mặt khác 500 vạn nhưng là các vị phiên vương quân đội, thực lực muốn hơi hơi yếu hơn một chút, đồng thời sẽ không sử dụng quân hồn. Trên tường thành Hiên hoàng sắc mặt ngưng trọng mắt nhìn phía trước, vừa mới có được tình báo, Đại Tần hoàng triều quân đội đã hướng về Hiên nhất vực phát động sau cùng tiến công, không gian nửa ngày chỉ sợ cũng sẽ đánh đến Đại Hiên hoàng thành. Hiên hoàng đứng phía sau năm vị lão tổ, các vị phiên vương, đại tướng quân chờ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy ngưng trọng, đây đã là Đại Hiên hoàng triều tối cường chiến lực. Ngay cả luôn luôn tự tin Đại Hiên hoàng triều lão tổ nghe đối thủ Đại Tần có hai vị tạo hóa cảnh sau đó cũng lâm vào một tia khiếp đảm bên trong, chỉ sợ Tần hoàng cùng Mặc Tử đồng thời ra tay, đến lúc đó Đại Hiên hoàng triều liền xong rồi. Đỉnh phong hoàng triều khí vận chỉ đủ thúc đẩy sinh trưởng một cái tạo hóa cảnh, dù là Hiên hoàng cùng Đại Hiên nhị tổ bây giờ tu vi đã đạt đến huyền minh cảnh đỉnh phong, dựa vào khí vận gia thân vẫn như cũ không cách nào đột phá tạo hóa cảnh, chỉ là thực lực sẽ vô hạn tiếp cận tạo hóa cảnh, ở vào một cái nửa bước tạo hóa cảnh trình độ, nhưng dù cho như thế cùng chân chính tạo hóa cảnh so ra vẫn là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Tới, không cần Hiên hoàng nhắc nhở, mọi người ở đây cũng nhìn thấy nơi xa xuất hiện một mảnh đen kịt Tần quân. Tần quân từ tiến vào Hiên nhất vực sau đó căn bản không để ý đến những châu khác thành trì, mục đích rất rõ ràng thẳng đến Thiên Châu Đại Hiên hoàng thành mà đến. Mặc Tử ở vào đại quân phía trước nhất, phía sau là bốn vị quân đoàn trưởng cùng Tôn Tẫn, tại sau lưng mới là những nhân kiệt khác cùng với ngàn vạn đại quân, đẳng cấp phân chia rất là rõ ràng. Hoàng thành hộ thành đại trận để ta tới đánh vỡ, chư vị đồng liêu cứ việc chém giết quân địch. Mặc Tử hướng về phía sau lưng chư vị nhân kiệt nói, là tất cả mọi người đồng loạt hướng về Mặc Tử chắp tay. Theo Mặc Tử ngựa càng chạy càng nhanh, sau lưng đám người tốc độ cũng đi theo càng lúc càng nhanh. Bốn vị quân đoàn trưởng giơ lên trong tay vũ khí chỉ hướng phía trước hướng về phía sau lưng đại quân hô. Ngàn vạn tần quân hướng về Đại Hiên Hoàng thành phát động tiến công, tiếng la chấn thiên, thanh thế hùng vĩ. Mặc Tử một càng đằng không mà lên, sau lưng tất cả mọi nhân kiệt cũng toàn bộ tại thời khắc này bay lên bầu trời. Mặc Tử cơ hồ trong nháy mắt liền đi đến hoàng thành trước mặt, một trưởng liền muốn hưởng về hoàng thành hộ thành đại trận đánh tới. Đại Hiên lão tổ phản ứng kịp thời, một đạo kiếm khí bén nhọn đón nhận Mặc Tử công kích. Oanh! Nào có thể đoán được Đại Hiên lão tổ công kích bị dễ dàng phai mở, Mặc Tử một trưởng đánh vào hộ thành phía trên đại trận. Theo tiếng vỡ vụn vang lên, hộ thành đại trận bị Mặc Tử thành công đánh nát. Trên tường thành Hiên Hoàng thấy cảnh này không khỏi sợ hãi, lão tổ vậy mà không phải Mặc Tử đối thủ. Vốn muốn mượn trợ khí vận chi lực nhiều chém giết vài tên tần tương kế hoạch thất bại, nhất thiết phải từ Đại Hiên lão tổ sử dụng khí vận ra thân mới được, bằng không thì Đại Hiên Hoàng chiêu chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị Mặc Tử một người hủy diệt. Hiên Hoàng vội vàng đem ngọc tỷ giao cho Đại Hiên lão tổ, Đại Hiên lão tổ không hề nói gì, hắn biết trước mắt Mặc Tử phi thường cường đại, không dựa vào khí vận căn bản không phải đối thủ của hắn. Vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, khí vận ra thân. Trên hoàng thành khoảng không một tiếng vô hình long ngầm, sau đó bàng bạc khí vận quán chú tiến vào Đại Hiên lão tổ thể nội. Đại Hiên lão tổ khí thế thẳng tắp tăng vọt, mặc dù còn dừng lại ở tạo hóa cảnh sơ kỳ, có thể so sánh vừa rồi nhưng phải mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đại Hiên lão tổ lập tức lơ lửng dựng lên thẳng hướng Mặc Tử. Những nhân kiệt khác mượn Mặc Tử đánh nát hộ thành đại trận khoảng cách cũng giết hướng trên đầu thành Đại Hiên Hoàng chiêu đám người. Hiên Hoàng cùng còn thừa bốn vị lão tổ phân biệt đón nhận tứ đại quân đoàn trưởng cùng Tôn Tẫn năm người. Vương Tiễn cùng Quan Vũ xem như quân đoàn trưởng phía dưới tu vi cao nhất võ tướng, nhưng là phân biệt đối mặt hai vị Đại Hiên Hoàng chiêu vương gia, đồng dạng có được huyền minh cảnh trung kỳ tu vi. Còn thừa những nhân kiệt khác, thì như Trương Liêu, Vương Bí, Mã Siêu mấy người nguyên thần đỉnh phong tu vi nắm giữ có thể nghịch chiến huyền minh cảnh sơ kỳ võ tướng, cũng đối lên Đại Hiên Hoàng chiêu các vị huyền minh cảnh sơ kỳ phiên vương nhóm. Đến nơi cuối cùng còn lại võ tướng khác, nhao nhao bắt đầu ngưng kết quân hồn. Theo tu vi vượt qua một cái tiểu cảnh giới cũng đối lên đối thủ của mình, có chút vương gia mặc dù mang binh, có thể cùng binh lính của mình phối hợp cũng không ăn ý, lại chưa từng đi qua huấn luyện lâu dài, căn bản không thể phối hợp binh lính của mình sử dụng quân hồn. Những thứ này vương gia vẫn tương đối dễ đối phó. Tương đối khó đối phó chính là những cái kia có được nguyên thần cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh phong Đại Hiên Hoàng chiêu các tướng quân, bọn hắn đồng dạng sẽ sử dụng quân hồn. Nhưng chiến cuộc thắng bại không còn những nhân kiệt này trên tay, bọn hắn thậm chí không cần chém giết đối thủ, đối mặt không thể chiến thắng đối thủ thời điểm, chỉ cần tại bảo toàn tự thân an toàn đồng thời, tận lực ngăn chặn bọn hắn đối thủ là được rồi. Quyết định cuối cùng chiến cuộc thắng bại tại Mặc Tử trên thân, quyết định cục bộ chiến trường thắng lợi mấu chốt nhưng là tại các vị quân đoàn trưởng cùng Tôn Tẫn năm người trên thân. Chương 180 chém giết lớn hiên hai vị lão tổ. Đại Hiên trên hoàng thành không chiến thành một đoàn, phía dưới vô số quân đội đang tại chém giết lẫn nhau. Mỗi người đều muốn đem địch nhân trước mắt xé nát. Đối mặt khí vận ra thân tạo hóa cảnh Đại Hiên Hoàng triều lão tổ, Mặc Tử vẫn như cũ ung dung không đội lộ ra thành thạo điêu luyện. Đại Hiên lão tổ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới khí vận ra thân chính mình đối đầu Mặc Tử vẫn như cũ không chiếm được tiện nghi, chỉ là hai người trước đây chênh lệch bị san bằng một chút, thật đáng giận vận luôn có tiêu hao hết thời điểm. Đại Hiên lão tổ bắt đầu khẩn trương lên, hắn muốn tại khí vận yếu bất phía trước, hết khả năng đánh bại Mặc Tử mới được. Ẩn chứa thế giới quy tắc chi lực công kích bám vào tại Đại Hiên lão tổ trên mũi kiếm, thân kiếm quấn quanh lấy tia chớp màu đen, chỉ cần tiện tay huy động liền có thể xé rách không gian, tạo thành lực tàn phá to lớn. Mặc Tử hai trưởng ở giữa hắc bạch khí vô cùng thanh tịnh, hắc khí dị thường vận đủ, chỉ cần đem nhị khí giao hợp cùng một chỗ, hai loại chọi nhau sức mạnh liền có thể sinh ra lực tàn phá to lớn. Mặc Tử cùng Đại Hiên lão tổ giao thủ là hủy thiên diệt địa, hai người tản mát ra khí thế đều đủ để chấn sát nguyên thần cảnh phía dưới tất cả phàm nhân, động một tí chính là sẽ rách không gian kinh khủng công kích. Hai người đối chiến kết quả ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, bởi vậy ai cũng không dám lười biếng chút nào. Mặc Tử chưa hết toàn lực, lấy dây dưa Đại Hiên lão tổ làm chủ, tùy thời tìm cơ hội đem hắn chém giết. Đại Hiên lão tổ cũng không đốc, nhìn ra Mặc Tử là đang cùng hắn chào hỏi, Đại Hiên lão tổ lựa chọn đánh lén những nhân kiệt khác bức bách Mặc Tử chọi cứng công kích của mình. Đã như thế, bởi vì chịu đến những nhân kiệt khác kiềm chế, Mặc Tử cũng sẽ không cùng Đại Hiên lão tổ dây dưa, trực tiếp lựa chọn toàn lực hướng về Đại Hiên lão tổ ra tay. Một bên khác, Tôn Tẫn cùng bốn vị quân đoàn trưởng cùng Hiên Hoàng cùng bốn vị lão tổ đang tại cùng một chỗ hỗ chiến. Tôn Tẫn một trưởng đem Hiên Hoàng đánh lui, quay người tấn công về phía Đại Hiên nhị tổ, Bạch Khởi lập tức nối liền toàn lực nhất kiếm hướng về bị đánh lui Hiên Hoàng công tới. Hàn Tín cũng nghĩ đánh lén, bị Đại Hiên tam tổ ngăn lại. Đại Hiên tứ tổ cùng Đại Hiên ngũ tổ cũng toàn lực thẳng hướng Nhạc Phi cùng Hạng Vũ. Hỗn loạn chiến trường trong lúc nhất thời bị chia cắt ra tới, mỗi người đều đón nhận riêng phần mình đối thủ. Bạch Khởi toàn thân phảng phất đẫm máu, trung quanh dũng động màu đỏ khí tức, trên kiếm phong tán phát kiếm thế càng là để cho người ta sợ hãi. Hiên Hoàng cầm trong tay Thiên Tử kiếm nên tiếp Bạch Khởi, hai người khác biệt mũi kiếm va chạm ra uy thế to lớn. Bang! Hai người đồng thời lui ra phía sau, mũi kiếm xé rách không gian trung quanh, Hiên Hoàng quần áo cũng bị vạch ra một đường vết rách, trái lại Bạch Khởi người mặc áo giáp vì bình yên vô sự. Hiên Hoàng liếc qua trên ống tay áo vết cắt, sắc mặt nghiêm túc, phải biết chính mình thế nhưng là huyền minh cảnh đỉnh phong, đối mặt huyền minh cảnh trung kỳ Bạch Khởi lại còn tại mới vừa rồi trong một đòn giao thủ lâm vào một tia thế yếu. Đây chính là đại tần quân đoàn trưởng sao, thực lực quả nhiên biến thái. Đại Hiên nhị tổ tình cảnh liền muốn không dễ chịu lắm, mặc dù cùng Hiên Hoàng cùng là huyền minh cảnh đỉnh phong, nhưng tuổi thọ cũng sớm đã sắp đi đến cuối, chiến lực trượt nghiêm trọng, đối mặt huyền minh cảnh hậu kỳ Tôn Tẫn vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Đại Hiên lão tổ là Đại Hiên ta đây đời thứ nhất khai quốc hoàng đế, bởi vì thiên phu yêu nghiệt liên tiếp đột phá, tăng thêm khí vận gia chỉ mới một mực sống đến nay, hơn nữa thành công đăng lâm tạo hóa. Đại Hiên khí vận toàn bộ quy về Đại Hiên lão tổ, lấy Đại Hiên nhị tổ ở độ tuổi này, vô luận đặt ở cái kia hoàng triều cũng là lão tổ cấp bậc, chỉ vì Đại Hiên lão tổ chiếm dụng danh ngạch, cho dù Đại Hiên nhị tổ có thể đột phá tạo hóa, nhưng chỉ cần Đại Hiên lão tổ không chết, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội, chỉ có thể tại có hạn sống lâu cho chết. Tôn Tẫn một trường tiếp lấy một trường đem Đại Hiên Nhị Tổ đánh lui, mỗi một lần sử dụng công kích, Đại Hiên Nhị Tổ số lượng không nhiều tuổi thọ liền muốn giảm mất một phần, hắn bây giờ đã bị Tôn Tẫn đánh thổ huyết, chỉ có thể tận lực tránh né Tôn Tẫn công kích tới lựa chọn du kích chiến đấu. Tôn Tẫn đánh nghi binh hướng Đại Hiên Nhị Tổ một trường, tốc độ cực nhanh, Đại Hiên Nhị Tổ toàn lực né tránh, vừa muốn thở phào lúc, phát hiện Tôn Tẫn thân ảnh trực tiếp biến mất, xuất hiện ở nơi xa một trường đánh vào Đại Hiên Tam Tổ trên thân. Đại Hiên Tam Tổ trực tiếp bị trọng thương, Hàn Tín cùng Tôn Vũ lập tức trao đổi đối thủ, Hàn Tín cầm thương hướng về Đại Hiên Nhị Tổ công tới. Hàn Tín toàn lực vận chuyển công pháp của mình, một thương thắng qua một thương, Đại Hiên Nhị Tổ xem xét đối thủ của mình đổi thành Huyền Minh cảnh trung kỳ, Hàn Tín cũng bắt đầu không sợ hãi, trực tiếp hướng về Hàn Tín cứng rắn mà đến. Cho dù Đại Hiên Nhị Tổ thụ thương, tự nhận cũng không phải chỉ là Huyền Minh cảnh trung kỳ có thể đối phó, nhưng liên tiếp đón lấy Hàn Tín năm phát súng, Đại Hiên Nhị Tổ phát hiện không đúng. Hàn Tín công kích càng ngày càng mạnh, đến đệ thất thương đã hoàn toàn vượt ra khỏi Huyền Minh cảnh trung kỳ thực lực, đến đệ cửu thương uy lực đã càng khủng bố hơn, trực tiếp có thể phát ra ngang hàng Huyền Minh cảnh đỉnh phong công kích. Đại Hiên Nhị Tổ không biết là chính mình quá yếu, vẫn là Hàn Tín quá mạnh, chỉ biết là thời khắc này mình đã không còn là Hàn Tín đối thủ. Thế cục thay đổi quá nhanh, Đại Hiên Nhị Tổ chỉ có thể lựa chọn liều chết đánh cược một lần, tìm kiếm cuối cùng một chút hy vọng sống, vừa mới sai lầm tuyệt không thể tái phạm. Mệnh ta do ta không do trời. Hàn Tín nói ra một câu lời kỳ quái, thật tình không biết đây là Hàn Tín chiêu thức tên, cuối cùng một thương phản pháp quy chân, giản dị tự nhiên, giống như là một cái múa thương phạm nhân cơ ra bình thường không có gì lạ một thương. Chỉ có như vậy một thương, để cho Đại Hiên Nhị Tổ nội tâm kịch liệt báo cảnh sát, toàn thân tế bào đều tại nhắc nhở hắn có sinh tử nguy cơ, nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh đến thái quá, Đại Hiên Nhị Tổ căn bản không kịp trốn tránh. Đại Hiên Nhị Tổ sau cùng một kiếm ngưng tụ hắn toàn bộ tuổi thọ cùng sức mạnh, thừa ra bây giờ hắn có thể phát huy ra tới công kích mạnh nhất. Oeng! Mãnh liệt kình phong thổi hai người áo bào cùng khôi giáp đều phần phật, uy thế kinh khủng hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. Tuyệt không thể xem thường một cái Huyền Minh cảnh đỉnh phong trước khi chết bộc phát ra một kích toàn lực. Phanh! Đại Hiên Nhị Tổ cơ thể bị Hàn Tín trọng trọng đánh rất tại mặt đất, thời khắc này Đại Hiên Nhị Tổ toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì hắn bằng vào toàn lực của mình nhất kích đỡ được Hàn Tín công kích, nhưng cũng bởi vậy tuổi thọ tiêu hao hầu như không còn. Đại Hiên Nhị Tổ nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, thời khắc hấp hối, sẽ nhớ tới cuộc đời của mình, biết bao phong quang vô hạn, đáng tiếc là tại Đại Hiên, nếu như là tại cái khác hoàng triều liền được rồi. Đại Hiên Nhị Tổ buông lỏng tay ra bên trong kiếm, nghiêng đầu một cái triệt để chết đi. Bây giờ, bởi vì Đại Hiên Tam Tổ bị Tôn Tẫn đánh lén trọng thương, tăng thêm hai người cùng là Huyền Minh cảnh hậu kỳ, Tôn Tẫn cũng rất mau đem hắn chém giết. Một bên khác, Bạch Khởi còn tại cùng Hiên Hoàng đại chiến, có thể nói Hiên Hoàng là cả Đại Hiên Hoàng hướng ngoại trừ Đại Hiên lão tổ bên ngoài tối cường một người, đối mặt loại này đối thủ, tu vi vẫn thấp hơn đối phương hai cái cảnh giới Bạch Khởi, bây giờ Bạch Khởi căn bản không dám chút nào sơ suất, hết sức chuyên chú cùng Hiên Hoàng giao chiến. Hiên Hoàng thì lại khác, một mực phân tâm quan sát đến chung quanh chiến trường, kết quả không muốn nhìn thấy nhất tình huống vẫn là xuất hiện, Đại Hiên Nhị Tổ cùng Đại Hiên Tam Tổ nhau nhau bị chém giết, Đại Hiên Hoàng hướng bên này lập tức xa vào đến bị động bên trong. Chương 181 giáp giới trung thiên vực. Hiên Hoàng lại nhìn về phía Đại Hiên lão tổ cùng Mặc Tử phương hướng, hướng về kia bên trong quăng tới hy vọng ánh mắt, trước đó hai người thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Hiên Hoàng chưa từng gặp qua loại này chiêu thức kỳ quái, càng không biết đây là Mặc Tử chiêu thức, còn tưởng rằng là hai tên tạo hóa cảnh giao thủ mới sinh ra biến hóa. Hai người từ đầu đến cuối không hiện hiện xuất thân hình, Hiên Hoàng liền từ đầu đến cuối không yên lòng tới, cho dù phía bên mình người đều đã chết lại như thế nào, chỉ cần Đại Hiên lão tổ thắng, trận chiến tranh này Đại Hiên Hoàng hướng liền thắng. Hiên Hoàng không phân tâm nữa, bởi vì hắn lập tức liền không có cơ hội, Hàn Tín cho là toàn lực cùng Đại Hiên Nhị Tổ chiến đấu, bây giờ có chút thoát lực, lựa chọn đi trợ giúp những nhân kiệt khác, mà Tôn Tẫn nhưng là lần nữa liên thủ Bạch Khởi hướng về Hiên Hoàng cùng nhau công tới. Tôn Tẫn áp lực cần phải so Bạch Khởi mạnh hơn nhiều, hai người hợp lực trong nháy mắt liền để Hiên Hoàng xa vào đến ngược gió bên trong. Oeng, đột nhiên không trung một tiếng vang thật lớn, Mặc Tử cùng Đại Hiên lão tổ thân hình xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt, bây giờ một thân ảnh ngạo nghễ đứng ở trên không, một cái khác thân ảnh hướng về mặt đất rơi xuống. Vì thấy rõ chiến cuộc, Hiên Hoàng không tiếc ngạnh kháng Bạch Khởi công kích mà bị thương. Nhưng Hiên Hoàng mã bên trên liền muốn tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn thấy rơi xuống mặt đất cái thân ảnh kia chính là Đại Hiên lão tổ. Bây giờ Đại Hiên lão tổ toàn thân đẫm máu, trên người khí vận sớm đã tiêu tan, đã hoàn toàn không phải Mặc Tử đối thủ. Trong chớp nhoáng này, Hiên Hoàng biết, Đại Hiên Hoàng hướng xong. Hiên Hoàng buông lỏng tay ra bên trong thiên tử kiếm từ không trung rơi xuống mặt đất. Đại Hiên Hoàng hướng đầu hàng. Hiên Hoàng biết tiếp tục đánh xuống vô luận như thế nào cũng sẽ không thắng lợi, chỉ có thể tăng thêm Đại Hiên Hoàng hướng thương vong mà thôi, thân là một cái hoàng đế, cho dù là một khắc cuối cùng cũng cần phải vì mình con dân suy nghĩ, chính mình đầu hàng, chí ít có thể để cho các tướng sĩ giảm bất thương vong, cũng không hổ vì chính mình làm nhiều năm như vậy hoàng đế. Nghe được Hiên Hoàng âm thanh, vô số tướng lãnh và vương gia đều nhìn về Hiên Hoàng phương hướng, chỉ thấy Hiên Hoàng cả người giống như thiết khí, trong nháy mắt trở nên giàn mua. Tại nhìn về phía chỗ càng cao hơn, cái kia không thể tan tác Đại Tần cao thủ, là Đại Tần hoàng triều tạo hóa cảnh. Chỉ là thấy được Đại Tần tạo hóa cảnh, bọn hắn Đại Hiên tạo hóa cảnh đâu? Đại Hiên lão tổ đi nơi nào nữa nha? Rất nhanh bọn hắn phản ứng lại, Đại Hiên lão tổ chiến bại, Đại Hiên muốn vong. Vô số tướng lĩnh bắt đầu bỏ vũ khí trong tay xuống, những tướng quân này cùng các vương gia cũng là mặt xám như cho, bại thế vậy mà tới nhanh như vậy. Theo Mặc Tử hạ lệnh, tứ đại quân đoàn trưởng cũng bắt đầu hạ lệnh, toàn bộ tần quân cũng đình chỉ tiến công. Các tướng sĩ đem Đại Hiên quân đội vây lại, bắt đầu đoạt lại vũ khí của bọn hắn, các tướng quân cũng nhao nhao bắt đầu tiếp nhận đầu hàng. Còn lại Hiên Hoàng cùng Đại Hiên tứ tổ, ngũ tổ, thậm chí không cần nhân kiệt chung quanh nhìn bọn hắn chằm chằm. Bởi vì tại bọn hắn càng phía trên hơn, có một đạo kinh khủng hơn thân ảnh tồn tại, chỉ cần có hắn tại chỗ Đại Hiên Hoàng hướng đám người căn bản không nổi lên được một tia bọt nước, đây chính là đến từ tạo hóa cảnh cảm giác các bách. Động thủ đi. Hiên Hoàng lạnh lùng nói, cho dù hắn bây giờ đầu hàng, cũng vẫn như cũ bảo lưu lấy hoàng giả uy nghiêm, hắn đầu hàng không phải là vì chính mình, là vì Đại Hiên hoàng thành cảnh nội ngàn tỷ bách tính, để cho bọn hắn không còn khỏi bị chiến hỏa hủy hoại. Đại Hiên tứ tổ cùng ngũ tổ cũng thụ một chút thương thế, bây giờ trầm mặc nhìn xem Hiên hoàng. Hai người tôn trọng Hiên hoàng quyết định, sống mấy ngàn năm người, chuyện cho tới bây giờ nơi nào còn có sợ chết nói chuyện. Bất quá là hoàng triều tranh bá, đến cuối cùng tới là công giá chẳng mà thôi. Có cốt khí. Bạch Khởi ở một bên tán dương, đối với loại này đại nghĩa lâm như người, Bạch Khởi vẫn tương đối bội phục, chỉ cần bọn hắn đúng là một vị hoàng đế tốt, bất quá là ở cái loạn thế này chặn đường mà thôi. Ngu ngốc cố ý cũng không ngồi tới hoàng đế vị trí này, thế giới này hoàng vị trừ mình ra dãy, đại bộ phận vẫn là dựa vào nội bộ hoàng tộc ủng hộ, khi chưa có thiết lập vương triều, những hoàng tộc này cũng đều là một cái siêu cấp đại gia tộc, cái này chính là một cái lật đổ cùng bị lật đổ quá trình, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Ha ha ha, có thể được đến đại tần hoàng triều thiên tài tán thưởng, chấm rất là vui mừng. Mặc dù cười, nhưng Hiên hoàng lại là một mặt bi thương. Dạng này hoàng triều người người thiên tiêu, tướng sĩ tiêu dung thiện chiến, có lẽ chỉ có bọn hắn mới có thể đặt chân trung thiên vực a. Mặc Tử vung tay lên, Hiên hoàng cùng Đại Hiên hai vị lao tổ trong nháy mắt tan thành mây khói, dưới tình huống bọn hắn toàn bộ thả ra để phòng dự định liều chết, Mặc Tử có thể nhẹ nhõm xóa bỏ bọn hắn rất bình thường. Hiên hoàng dạng này người sẽ không đầu hàng hàng, là mấy ngàn năm hoàng đế, trên thân cũng là có ngạo cốt, nếu không phải vì bất tính, Hiên hoàng chỉ sợ sẽ lựa chọn tử chiến, dù là hắn biết mình đã hoàn toàn đã mất đi thắng lợi khả năng. Phía dưới các tướng lĩnh từng cái trong lòng run sợ, mắt thấy Hiên hoàng ba người bỏ mình, chỉ sợ Tần quân cũng đem bọn hắn chém giết. Nhưng cũng may Tần quân không để ý đến bọn hắn, tựa hồ thật sự dự định tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, đến nỗi những cái kia thành viên hoàng thất lại không được, giữ lại bọn hắn sau này tất nhiên là đại tần hoàng triều nội hoạn. Một chút tử trung đại Hiên hoàng hướng trung thành tướng lĩnh cũng có một bộ phận lựa chọn đuổi theo Hiên hoàng mà đi, đám người cũng không có ngăn cản, mà một chút nghị thoáng võ tướng nhưng là yên lặng chờ đợi mình bị an bài vận mệnh. Thời gian đảo mắt đã qua 3 tháng, đại Hiên hoàng hướng thất vực chi địa tăng thêm đại Vũ hoàng triều ngũ vực chi địa đã bị đại Tần triệt để nắm giữ, tăng thêm nguyên bản công chiếm 5 vực cùng vô danh vực, đại Tần hoàng triều đã nắm giữ dòng giá 18 vực địa giới. Cái này đặt ở toàn bộ 99 vực cũng là tương đương thực lực khủng bố, tầm thường đỉnh phong hoàng triều nhiều nhất lãnh thổ cũng sẽ không vượt qua 10 vực, lãnh thổ chỉ có đại Tần hoàng một nửa. Nhưng dù cho như thế, đại Tần hoàng triều khí vận vẫn như cũ dừng lại ở đỉnh phong hoàng triều, liền phảng phất đúng như truyền ngôn nói tới, không tiến quân trung thiên vực là không có cách nào tấn thăng đế triều. Theo như cái này thì, cho dù nắm giữ nhiều hơn nữa vực giới cũng đã mất đi tác dụng, bây giờ đại Tần đã cùng trung thiên vực thành công giáp giới, Lý Chính đang tại vận sức chờ phát động, chuẩn bị trực tiếp tiến quân trung thiên vực. Trung quanh tiểu vực Lý Chính cũng lười lãng phí binh lực lại đi tiến đánh. Công chiếm hai đại đỉnh phong hoàng triều, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đại Tần hoàng triều lại thêm hai vị cái thế đỉnh tiêm nhân kiệt. Một vị Phong Lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, một vị tiên tần thất tử Hàn Phi. Đại Tần thành lập quân đoàn thứ 7, đồng thời 7 thánh lần nữa tăng thêm một người, địa vị cùng Mặc Tử cung cấp, đứng hàng Lý Chính phía dưới bách quan phía trên, đại Tần lần nữa tăng thêm một phần nội tình. Đương nhiên, thu hoạch độ danh vọng cũng là rất nhiều, đồng thời cũng triệu hồi ra thế rất nhiều nhân kiệt. Để cho Lý Chính đặt chân trung thiên vực tăng thêm một phần lòng tin, những ngày qua, Lý Chính cũng một mực tại phái ra Thiên La Địa Võng hỏi thăm trung thiên vực tình báo, căn cứ số liệu, trung thiên vực giống như căn bản không có hoàng triều tồn tại, yếu nhất chính là đế quốc. Trước mắt cùng đại Tần lân cận trung thiên vực đế quốc tên là Lớn Minh đế triều, tất nhiên ở vào trung thiên vực phía ngoài nhất, thực lực kia tự nhiên cũng là yếu nhất đế quốc. Nhưng cho dù là yếu nhất đế quốc, lãnh thổ diện tích cũng là đỉnh phong hoàng triều mười mấy lần, có thể đồng thời công chiếm nhiều cái đỉnh phong hoàng triều. Có thể nói, cho dù là trung thiên vực yếu nhất đế quốc đơn độc lấy ra, chỉ dựa vào sức một mình liền có thể hủy diệt 99 vực xung quanh vương triều cùng hoàng triều. Nhưng bọn hắn tựa hồ chỉ đối với trung thiên vực bên trong lãnh địa cảm thấy hứng thú, vô luận 99 vực đánh bao nhiêu khí thế ngất trời bọn hắn cũng sẽ không đi quản, trừ phi có không có mắt hoàng triều chủ động xâm chiếm. Chương 182 Lớn Minh đế hướng. Đại Minh đế triều, nam bộ biên cảnh cùng Hiên Nhị vực cùng Bắc Vũ vực chỗ giao giới, cũng chính là trung thiên vực phía ngoài nhất. Ở đây có ba tòa cực lớn biên quan thành trì sừng sững ở này, theo thứ tự là Hắc Long thành, Hắc Hà thành cùng thành Nam Châu. Ba tòa thành trì có thể nói là hùng tráng vô cùng, thậm chí so với một chút trung đẳng hoàng triều hoàng thành còn muốn hùng vĩ. Hắc Hà thành nội, ở đây chỗ biên quan, dân phong lưu hãn, nội thành người đi đường thương khách nối liền không dứt. Đường phố trong thành bên trên, Mặc Trường Bảo nho nhã học sĩ bộ dáng trung niên nhân đang cùng một người trẻ tuổi đi dạo. "Thiên sinh, cái này Hắc Hà thành thật đúng là hùng vĩ." Người trẻ tuổi cảm thán nói, quả nhiên đế quốc chính là không giống nhau, cứ như vậy một tòa thành trì muốn nói đánh hạ tới chỉ sợ phải cần trả giá đại lượng thương vong mới được. Hắc Hà thành chỗ biên quan, đế quốc cương vực rộng lớn vô biên, đối với một chút địa khu xa xôi quản thúc lực chính xác không có mạnh như vậy. Bởi vậy đế quốc đồng dạng sẽ đem những địa khu này quản lý giao cho địa phương thế gia. Cái này cũng tạo thành khoảng cách trong triều đình càng gần thế gia càng yếu, khoảng cách triều đình càng xa thế gia thế lực càng mạnh hiện tượng. Hắc Hà thành nội từ hai đại thế gia cùng quản lý, theo thứ tự là Cắt gia cùng Thẩm gia. Bây giờ hai đại gia tộc trong phủ đều tiếp thu được tin tức. Một vị gia tay rộng rãi người mang theo một người trẻ tuổi trong thành tiêu phí trọng kim mua một chỗ trạch viện. Loại chuyện này là hai đại gia tộc nhạy cảm nhất, bởi vì cái này rất có khả năng chính là gia tộc khác phái tới, muốn nhúng tay Hắc Hà thành thế lực, hai đại gia tộc đương nhiên sẽ không cho phép, bởi vậy nhất định phải lập tức tra rõ ràng mới được. Thẩm gia, đã điều tra xong sao? Những người kia lai lịch ra sao? Ngồi ở chủ vị Thẩm gia chủ hướng về phía trước mặt hạ nhân hỏi, biểu lộ không giận tự uy, tản ra nồng đậm khí chàng, cảm giác gáp bách mười phần. Trở về lao ra, đã điều tra xong, lai lịch của bọn hắn rất sạch sẽ, là tới Hắc Hà thành buôn bán, chủ tử gọi Hàn Phi, người trẻ tuổi kia gọi Hoắc Khứ Bệnh, còn có mấy cái hộ vệ. Hạ nhân túi đầu cung kính hướng về phía Thẩm gia chủ nói. Thẩm gia chủ túi đầu trầm tư, tựa hồ cũng là yên tâm lại, thế là gật đầu một cái. "Ân, để cho bọn hắn không nên quên quy củ của nơi này." "Là, lao ra." Một bên khác, Hàn Phi cùng Hoắc Khứ Bệnh mang theo Lý Quảng, Lý Lăng, Chu Á Phu, Triệu Xung Quốc bốn vị nhân kiệt trong thành gián xếp xuống, đến nội hộ vệ tự nhiên là từ bốn vị nhân kiệt tới đóng vai. Bọn hắn tới đây chính là vì điều tra Hắc Hà thành nội thành phòng bố trí, bọn họ đều là từ công chiếm hai đại đỉnh phong hoàng triều triệu hồi ra thế nhân kiệt, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết bọn hắn là đại tần hoàng triều người. Hỏi thăm như thế nào? Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy Triệu Xung Quốc trở về, liền vội vàng hỏi. Thuộc hạ bốn phía đi dạo một phen, phát hiện nội thành binh lực cũng không phải rất nhiều, phần lớn đều đóng tại đông thành truyền tống trận phụ cận, có chừng 50 vạn đại quân. Nhưng truyền tống trận rất lớn, hơn nữa không biết thông hướng phương nào, càng không biết hai đại gia tộc có hay không ẩn tàng truyền tống trận, nhất thiết phải đoạt lấy quyền khống chế mới có thể khởi xướng tiến công. Tại đế quốc, truyền tống trận loại vật này quá thông dụng, không giống hoàng triều chỉ ở một chút đại thành trì nắm giữ, cơ bản đế triều mỗi cái thành trì đều sẽ có truyền tống trận tồn tại, chẳng qua là lớn nhỏ khác nhau thôi. Mà Hắc Hà thành xem như biên quan thành trì, truyền tống trận tất nhiên là cỡ lớn truyền tống trận. Lại thêm truyền tống trận phụ cập, tại đế quốc một chút cường thịnh gia tộc là có thể có chính mình tư nhân truyền tống trận, nhưng chỉ có thể kiến tạo cỡ nhỏ truyền tống trận, hơn nữa tựa hồ cùng quân dụng cũng có nhất định khác biệt. Ngày mai ta tự mình đi hai đại gia tộc đi một chuyến, chuẩn bị một chút quan hệ, mặt khác mấy ngày nữa chính là Hắc Hà thành chiêu binh luận võ, Lý Quảng, Lý Lăng hai người các ngươi đi tham gia một chút. Hàn Phi hướng về phía hai người nói, hiện tại bọn hắn còn quá mẫn cảm, không thể làm quá nhiều chuyện khả nghi, nội thành khắp nơi đều là hai đại gia tộc nhãn tuyến. Trước tiên dung nhập bọn hắn tại thăm dò tình báo, cái này cần một đoạn thời gian, vừa vặn vì đại tần xúc tích lực lượng. Đế quốc không giống như hoàng triều, không cho phép Lý Chính không cẩn thận, nếu như biên cảnh thành trì trạm chuyên trợ trực liên đại minh đế trong triều bộ vậy thì phiền toái, đại minh đế hướng cũng không có chiến loạn, khả năng này sẽ làm cho đại tần đối mặt toàn bộ đế quốc, đây không phải Lý Chính muốn thấy được, trước đây vô danh vực tam đại hoàng triều chi chiến hắn liền đã chịu đủ rồi loại ngày này. Hôm sau, Hàn Phi tự mình đến nhà thăm hỏi hai đại gia tộc, đưa tới hai cái bảo vật, hai đại gia chủ tự nhiên là vui vẻ ra mặt, nhiệt tình chiêu đãi Hàn Phi, hơn nữa một trận lẫn nhau thổi. Chờ Hàn Phi sau khi đi, hai đại gia chủ trên mặt cũng thu hồi nụ cười. Xem ra thực sự là làm ăn, vẫn rất có tiền, có thể để gia tộc sinh ý nhiều hợp tác với hắn một phen. Cắt gia chủ hướng về phía một bên Thẩm gia chủ nói. Thẩm gia chủ tương đối trầm ổn, cũng không thể bằng vào hạ nhân lời nói của một bên cùng chuyện hôm nay liền kết luận Hàn Phi là tới làm ăn. Đừng nóng nội, đang quan sát mấy ngày kết luận cũng không muộn. Từ hôm nay Nhật Hàn không phải rời đi hai đại gia tộc về sau liền bắt đầu cùng các nơi cửa hàng thu xếp quan hệ, thậm chí mua một chỗ náo nhiệt phiên chợ cửa hàng lớn, càng là từ hàng hóa từ bên ngoài thành đưa tới. Liên tục 7-8 ngày, Hàn Phi vẫn đang làm những chuyện này, thậm chí đã bắt đầu trong thành tuyên truyền, cùng một cái thương nhân không có gì khác nhau, hai đại gia chủ cũng sẽ không đối với Hàn Phi ôm lấy hoài nghi. Cũng không phải mấy ngày nay chỉ có Hàn Phi một đoàn người đi tới trong thành, mỗi ngày qua lại không dứt thương khách người đi đường không biết có bao nhiêu, cũng không ít đáng giá hoài nghi nhân tuyển, hai đại gia tộc cũng không phải không có chuyện để làm sao lại mỗi ngày nhìn chằm chằm một người nhìn tới nhìn lui. Lý Quảng cùng Lý Lăng cũng thông qua chiêu binh tỷ võ phương thức tiến nhập Hắc Hà thành thủ quân, Lý Lăng bày ra tu vi chỉ có đại tông sư, được an bài ngồi một cái vạn phu trưởng, Lý Quảng nhưng là trực tiếp bại lộ chính mình nguyên thần cảnh hậu kỳ tu vi, ngồi lên phó tướng vị trí. Đế quốc cao thủ không biết có bao nhiêu, một cái nguyên thần cảnh sẽ không để cho bọn hắn để ý quá mức, dù sao Hắc Hà thành nội hai đại gia tộc bên trong đều có không ít nguyên thần cảnh tinh anh tộc nhân. Hàn Phi hoàn toàn như trước đây, trở lại phủ đệ hướng về Hoắc Khứ Bệnh hỏi, tình báo dò xét như thế nào? Bởi vì Hoắc Khứ Bệnh còn quá trẻ, căn bản là lấy một cái công tử bên ngoài gặp người, mỗi ngày ở tiểu lầu bên trong uống rượu làm vui, nơi đó ngư long hỗn tạp, là nghe ngóng tin tức tốt nhất nơi trốn. Hai đại gia tộc bên trong Thẩm gia có một cái tư nhân truyền tống trận, bất quá rất nhỏ, mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người. Hắc Hà thành nội truyền tống đại trận hết thảy có 3 cái chìa khóa, phân biệt tại hai đại gia tộc cùng thủ tướng Vương Lưu trong tay, 3 cái chìa khóa cùng sử dụng có thể thay đổi truyền tống trận, thủ thành đại trận chìa khóa nhưng là giữ tại trong tay thành chủ đỡ đẫn. Những tin tức này đều không phải là bí mật, nội thành hơi có một chút thế lực người đều biết. Thành chủ cùng thủ tướng là đế quốc sai khiến, nhưng đế quốc phía đối diện đóng lực đội trưởng không khá thấp, bởi vậy vô luận là thành chủ đờ đẫn vẫn là thủ tướng Vương Lưu đều cùng hai đại thế gia đi tương đương gần. Muốn cầm xuống Hắc Hà thành liền muốn đồng thời trưởng không cái này 4 thanh chìa khóa, hơn nữa còn muốn đem truyền tống trận liên tiếp đại tần hoàng triều mới có thể. Chương 183 đại sở hoàng triều. Thông chi bệ hạ a, 1 tháng sau hành động. Hàn Phi hướng về phía Hoắc Khứ Bệnh nói, đoạt lấy 4 cái chìa khóa còn cẩn thận tốt kế hoạch một phen. Một bên khác, đại tần hoàng triều thành Trường An. Lý Chính cũng thu đến Hàn Phi tin tức, cứ như vậy chỉ cần cầm xuống Hắc Hà thành liền có thể thuận lợi ở chính giữa thiên vực đứng vững gốc chân. Theo bản đồ không ngừng mở rộng, thành Trường An ở vào hoàng triều mặt đông nhất, khoảng cách đại tần vị trí trung tâm thật sự là quá xa, Lý Chính quyết định ở chính giữa thiên vực đứng vững gốc chân sau, thiết lập thứ hai hoàng thành. Đến lúc đó cái này thứ hai hoàng thành đem toàn diện thay thế thành Trường An chức năng, thành Trường An về sau chỉ phụ trách quản lý vực ngoại chi địa. Lý Chính đem ý nghĩ này cáo chi bách quan, đám người cũng nhao nhao đồng ý Lý Chính ý nghĩ. Dù sao tất cả đại thần đều biết trung thiên vực tính đặc thù, cùng vực ngoại chi địa có bất đồng rất lớn. Vực nội cùng vực ngoại liền phảng phất hai thế giới. Vực nội linh khí nồng hậu dày đặc, yếu nhất thế lực cũng là đế quốc, thực lực cường đại, vực nội chi địa bách tính thậm chí đem vực ngoại coi là không có khai hóa dã man chi địa. Lý Chính mấy ngày nay tại trong hoàng thành cũng thu đến một đầu kỳ quái tin tức. Trước đây Đại Vũ hoàng triều Tây Vũ vực cùng Đông Huyền vực cùng Sở vực liền nhau, Đông Huyền vực là vực ngoại chi địa, Sở vực thì lại khác, diện tích của nó tương đối khá lớn, không chỉ có trực tiếp cùng Đại Vũ hoàng triều giáp giới, càng là cùng Trung Thiên vực liền nhau. Lữ Bố chính là xuất lĩnh quân đoàn thứ 3 từ Đông Huyền vực đánh vào Lớn Võ hoàng triều. Bây giờ Đại Vũ bị diệt, Đại Tân hoàng triều cùng Sở vực trực tiếp giáp giới. Sở vực thế lực tên là Đại Sở hoàng triều, đồng dạng là đỉnh phong hoàng triều, hiện nay Đại Tần đồ vật lần cận hai cái hoàng triều chính là Đại Sở cùng Đại Lâu. Xem như Đại Tần hàng xóm, Lý Chính làm sao có thể không phái người đi tìm hiểu cái này hai đại hoàng triều. Đại Lâu hoàng triều tương đối bảo thủ, tại đánh hạ Đại Tần Đại Hiên hoàng triều về sau chủ động hướng Đại Tần lấy lòng. Đại Sở hoàng triều liền tương đối gây nên Lý Chính rất hiếu kỳ, bởi vì Đại Sở hoàng triều đương kim hoàng đế là cái nữ đế. Phải biết tại cái này dị giới, thế nhưng là nam tôn nữ ti, nam nữ không bình đẳng thời đại, nhưng dù cho như thế, Sở hoàng vậy mà có thể trở thành nhất đại nữ đế, thậm chí chế tạo đỉnh phong hoàng triều, là thật để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Cái này cũng là Lý Chính Tiến đánh cùng tháo qua nhiều hoàng triều như vậy bên trong duy nhất nữ đế. Đại Sở hoàng triều cảnh nội an ổn, không cần nói phản loạn, thậm chí thổ phỉ giặc cọt đều rất ít gặp, thậm chí trong triều các đại thần cùng tướng lĩnh đều vô cùng trung tâm nữ đế. Để cho Lý Chính khiếp sợ là, Sở hoàng bằng vào chính mình hơn người thủ đoạn, cùng thiết huyết địa vị chính sách, đem hoàng triều cảnh nội thế gia tông môn san bằng tất cả. Đây chính là cái thế gia ngang ngược tông môn mọc lên như rừng thế giới a, chính là mạnh như đế quốc đột nhiên muốn nói quét sạch thế gia thì sẽ một trong nháy mắt gây nên hỗn loạn, bởi vì thế gia đã thâm căn cố đế, không phải đế quốc không có thực lực, mà là thế gia đã sớm ăn mòn đến trên triều đình. Hoàng đế phía dưới, bách quan võ tướng và văn thần toàn bộ xuất từ các đại thế gia, hoàng đế như thế nào quét sạch? Huống chi, hoàng tộc bản chất cũng chỉ bất quá là một cái thế gia mà thôi. Mà Sở hoàng thế mà làm được điểm này, nàng thậm chí dùng giống khoa cử một dạng biện pháp sàng lọc nhân tài, đại dụng học sinh nhà nghèo. Một lần này để cho Lý Chính hoài nghi cái này Sở hoàng cũng là một người xuyên việt, dù sao mình có thể xuyên qua, vì cái gì người khác không thể? Đương nhiên, cũng không bài trừ là từ Đại Tần học được phương pháp. Nhưng một cái đỉnh phong hoàng triều sẽ đi quan tâm một cái vô danh vực phổ thông hoàng triều hiển nhiên là không thể nào, đỉnh phong hoàng triều các hoàng đế chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nghị trăm phương ngàn kế tiến quân trung thiên vực. Hơn nữa Đại Sở lập quốc bất quá 200 năm, Sở hoàng nhậm chức cũng chỉ có ngắn ngủn 30 năm, hơn nữa lúc kia Đại Sở còn không phải đỉnh phong hoàng triều, là Sở hoàng nhậm chức sau đó mới trở thành đỉnh phong hoàng triều. 200 năm thời gian đối với tại một cái đỉnh phong hoàng triều thật sự là quá ngắn, liền lấy lớn phong vương hướng tới nói, xem như vô danh vực bên trong một cái bên trong hạ du vương triều, lịch sử đều có trọn vẹn 300 năm, không nói đến một cái so vương triều mạnh hơn gấp trăm lần đỉnh phong hoàng triều. Sớm tại Lý Chính phái ra Hàn Phi cùng Hoắc Khứ Bệnh bọn người đi tới Đại Minh đế hướng thời điểm, Lý Chính liền phái Triệu Cao đi sứ Đại Sở hoàng triều, Lý Chính nhìn ra Sở hoàng là một người có dạ tâm. Nhưng chỉ có dạ tâm là vô dụng, vực ngoại bất luận cái gì hoàng triều muốn tiến quân trung thiên vực đều phải đối mặt đế quốc công kích, nhưng dù là yếu nhất đế quốc đối phó một cái đỉnh phong hoàng triều đó cũng là nghiền ép. Lý Chính muốn cùng Đại Sở hoàng triều hợp tác, liên thủ tiến công Đại Minh đế triều, cứ như vậy hai đại đỉnh phong hoàng triều có thể đồng thời chia sẻ áp lực, chiến thắng khả năng sẽ càng lớn. Lần này tiến quân trung thiên vực, đỉnh phong hoàng triều chịu đến khí vận hạn chế, chính là cho Lý Chính nhiều hơn nữa thời gian cũng không biện pháp tại vực ngoại bắt kịp đế quốc trình độ, liền phảng phất thế giới này thiên đạo không muốn những thực lực người sống trung hòa bình mở dạng. Đối mặt toàn thịnh thực lực đế quốc cho dù là trước mắt Đại Tần cũng không khả năng chiến thắng, bởi vậy tìm kiếm minh hữu là tất nhiên. Mà Sở hoàng chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Đại Sở hoàng triều cảnh, hoàng thành Phượng Minh nội thành. Sở hoàng một thân cẩm tú hoa lệ long bào, mái tóc theo cái cổ, quyến mắt giật đù, băng cơ ước cốt, tuyệt thế khuynh thành dung mạo, vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó liền có đậm đà hoàng uy tản ra. Sở hoàng đang ngồi ở trong ngự thư phòng cùng đám đại thần nghị sự. Lúc này một cái cấm quân ở ngoài điện hô to, Đại Tần hoàng triều sứ giả cầu kiến. Tin tức tầng tầng truyền lại, cuối cùng đi tới Sở hoàng ở đây. Sở hoàng lộ ra một vòng thâm thúy nụ cười. Di giá Phượng Loan điện, Triệu Bách Quan, tuyên tần làm cho. Sở hoàng đứng dậy, huyện chuyển dáng người hiển thị rõ, long bào giáp địa, di lệ mà đi. Phượng Loan trên điện, Bách Quan tề tụ, Sở hoàng ngồi cao long ỷ, thanh lãnh bá khí ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Tuyên tần làm cho. Sở hoàng nhàn nhạt phun ra ba chữ. Tuyên Đại Tần sứ giả tiến điện. Sở hoàng tự nhiên là biết Đại Tần hoàng triều, hai tuyến chiến đấu tiến công Đại Vũ hoàng triều cùng Đại Hiên hoàng triều, lấy nghiền ép tư thái hủy diệt hai đại hoàng triều, nhìn bây giờ là muốn tiến quân trung thiên vực, Sở hoàng cũng đoán được lần này Tần làm cho tới mục đích. Rất nhanh Triệu Cao đi đến, hướng về Sở hoàng không lưng hành lễ. Tại hạ Đại Tần hoàng triều sứ giả Triệu Cao, phụ triều ta bệ hạ chi mệnh đến đây bái kiến Sở hoàng bệ hạ. Miễn lễ a, nói chính sự. Sở hoàng vẫn là bộ kia sao cũng được bộ dáng, ánh mắt thanh lãnh, mặt không biểu tình. Vừa vặn mượn cái này Tần làm cho miệng, nói cho Bách Quan, Sở hoàng bước kế tiếp hành động. Triều ta bệ hạ hy vọng cùng quý hướng kết minh, cùng nhau tiến quân trung thiên vực, công phạt Đại Minh đế triều. Triệu Cao lời nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Bách Quan trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, nhưng không có một cái nào đại thần xem thường Đại Tần, cho rằng Đại Tần là không biết tự lượng sức mình. Đại Tần chiến tích cùng thực lực còn tại đó, nếu như vậy hoàng triều cũng không thể tiến quân trung thiên vực mà nói, cái kia vực ngoại tất cả hoàng triều đoán chừng cũng đều không có bất kỳ cái gì hy vọng. Đại Sở trở thành đỉnh phong hoàng triều cũng chỉ có 20 năm mà thôi, trong lúc đó Sở hoàng một mực hạ lệnh khuyết trương binh cường quân, quảng nạp hiện tại, cái này đã để cho Bách Quan ẩn ẩn đoán được một ít gì. Nhưng hôm nay từ cái này Tần làm cho nói ra, Bách Quan vẫn như cũ chấn kinh, nhìn về phía Sở hoàng trên mặt vậy mà xuất hiện một nụ cười, phải biết Sở hoàng bình thường là rất ít cười, điều này nói rõ lấy Sở hoàng quả thật có ý nghĩ này. Chương 184 liên minh cùng hành động. Chư vị ái khanh cảm thấy thế nào? Sở hoàng biểu tình tự tiếu phi tiếu quét mắt văn võ bá quan. Văn thần đang cân nhắc lợi và hại, các võ tướng nhưng là kích động. Nhìn về phía Sở hoàng biểu lộ, rất rõ ràng chính là đã rõ ràng thái độ a. Những muốn phản đối quan văn kia chính xác nói không nên lời, ngược lại là đồng ý tiến quân trung thiên vực đám đại thần không hề cố kỵ, trước tiên mở miệng. Bệ hạ, thần cho là có thể cùng Đại Tần hoàng triều liên minh, khả năng này là gần 10 năm tới tốt nhất một cơ hội. Thừa tướng lời nói không cần nói cũng biết, là đang nói cho những phản đối đám đại thần kia, bệ hạ sớm muộn là muốn tiến quân trung thiên vực, nhưng gần trăm năm cũng chưa chắc sẽ có Đại Tần hoàng triều như thế một cái cường lực minh hữu, nếu không nắm chặt cơ hội lần này, về sau chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Thừa tướng nói cực phải a, thần cũng đồng ý thừa tướng thuyết pháp, cùng Đại Tần liên hợp. Thần tán thành. Thần tán thành. Theo bách quan nhóm nhau nhau bắt đầu tỏ thái độ, những cầm ý kiến phản đối đám quan chức kia cũng chỉ có thể bị thúc ép đồng ý, dù sao liền Sở hoàng đều có ý nghĩ này, bọn hắn phản đối còn có cái gì sử dụng đây. Chư vị ái khanh cũng là chấm Đại Sở hoàng triều xương cánh tay chi thần a, chấm rất là vui mừng. Sở hoàng đôi mắt thâm thúy, nhìn về phía Triệu Cao. Tần Lăng cho, ngươi cũng nghe đến, chấm đồng ý liên minh, Tần Hoàng nhưng còn có dặn dò khác. Sở Hoàng không tin Tần Hoàng sẽ không có một chút chuẩn bị, liền phái sứ giả đến đây lại sở, chỉ là nói lên một câu hợp tác, tiếp đó tiến công Đại Minh Đế triều. Nếu là liên minh, triều ta bệ hạ tự nhiên sẽ lấy ra thành ý tới, Sở Hoàng bệ hạ có thể phái đại quân đi tới Sở vực Nam Bộ cùng Đông Huyền vực tiếp giáp vị trí chờ đợi, đợi cho triều ta động thủ cầm xuống Đại Minh biên quan thành trì, tỷ lệ đại quân thẳng vào trong đó. Tuy nói đem tin tức cáo chi Sở Hoàng, nhưng Triệu Cao không có nói là cụ thể cái nào tòa thành trì. Hơn nữa thời gian cũng đã nhanh đến, Sở Hoàng vội vàng hành quân đi qua có kịp. Nếu như là mật báo Đại Minh Đế hướng đó là vạn vạn không có thời gian, Lý Chính cũng là thật dễ đoán chắc điểm này. Hơn nữa căn cứ Lý Chính hiểu rõ, Trung Thiên vực đế triều cơ hồ không có cùng vực ngoại hoàng triều liên lạc qua, dù sao cũng là tiềm tàng địch nhân, đế quốc càng xem thường hoàng triều. Căn cứ chấm biết ba tòa biên quan thành trì, cũng là có không chỉ một vị huyền minh cảnh định phong trấn giữ, các ngươi như thế nào cam đoan 100% cầm xuống Đại Minh Đế hướng biên quan thành trì? Sở Hoàng rất có hứng thú nhìn về phía Triệu Cao, Đại Tần hoàng triều xem như đại sở hàng số mới, Sở Hoàng làm sao lại không làm một phen hiểu? Sở Hoàng đã sớm tại Đại Tần nhất thống vô danh vực đồng thời chinh chiến bốn vực lúc liền bắt đầu chú ý Đại Tần, dù sao cái nào hoàng triều dám đồng thời hướng về bốn vực khai chiến. Lúc Đại Tần đồng thời tiến công hai đại đỉnh phong hoàng triều, Sở Hoàng càng là đối với Đại Tần sinh ra hứng thú, Đại Tần quân chế quan viên, nàng cũng nhất thanh nhị sở. Tần Hoàng cùng Mặc Tử chấp nhớ không lầm bây giờ hẳn là còn ở thành Trường An a, ngũ đại quân đoàn trưởng cũng tại Huyền Vũ vực không động, không biết Tần Hoàng như thế nào cam đoan cầm xuống Đại Minh biên quan thành trì. Sở Hoàng mà nói đi ra, bách quan cũng là cả kinh, nói như vậy Đại Tần hoàng triều đỉnh phong chiến lực đều không động a. Vậy bọn hắn cầm xuống Đại Minh Đế hướng biên quan thành trì không phải đang mở trò đùa sao? Những cái kia vừa mới phản đối quan viên lập tức bắt được cái trôi. Bệ hạ, thần cho là không thích hợp, cái này rất có thể là Đại Tần cùng Đại Minh Đế hướng âm mưu. Bệ hạ, liên minh còn cần bàn lại a. Đám đại thần lập tức tiến lên bắt đầu thuyết phục Sở Hoàng. Im ngay. Sở Hoàng lạnh giọng nói một câu, phía dưới bách quan lập tức im miệng, Sở Hoàng còn đang chờ Tần làm cho đáp lại, nàng không cho rằng đây là một cái âm mưu, ngược lại càng tin tưởng Đại Tần còn có khác nội tình. Một cái đế quốc đối phó một cái hoàng triều còn cần liên hợp một cái khác hoàng triều. Tạo hóa. Triệu Cao âm nhu trong cổ họng nói ra hai chữ này, lại là tràn đầy tự tin. Bách quan cũng ngây ngẩn cả người, nếu như là tạo hóa cảnh chính xác vô cùng đơn giản, Sở Hoàng cũng là lông mày nhíu một cái, sau đó giang ra. Nghĩ không ra cái này Đại Tần nội tình hùng hậu như vậy. Vậy mà ngoại trừ Tần Hoàng cùng Mặc Tử bên ngoài còn có một vị ẩn tàng tạo hóa cảnh, Sở Hoàng thậm chí không hề có một chút tin tức nào. Đã như vậy, chắc cũng yên lòng, Tần Hoàng có thể nói qua lúc nào hành động. Sau 10 ngày. 11. 10 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, Triệu Cao cũng trở về thành Trường An hướng Lý Chính hồi báo, Lý Chính lập tức bắt đầu triệu tập đại quân. Đông treo vực Tây bộ thành trì, Phong Lâm thành. Bây giờ Đại Tần quân đoàn thứ 5 cùng quân đoàn thứ 6 hội tụ ở này, dòng giá 600 vạn đại quân, bởi vì quân đoàn thứ 6 chủ tướng không có ở đây nguyên nhân, tạm thời về quân đoàn thứ 5 giải Nhạc Phi cùng nhau thống lĩnh. Đại sở hoàng triều quân đội cũng chạy tới Phong Lâm thành cùng Tần quân thành công hội hợp, cũng có 500 vạn quân đội. Ba vị chủ tướng theo thứ tự là Hỏa Lân Phi, Thái Lôi cùng Long Tiện, ba người toàn bộ đều là đại sở hoàng triều đại tướng quân, có được huyền minh cảnh tu vi. Đại sở không có phái ra tạo hóa cảnh, bởi vì đại sở tạo hóa cảnh chỉ có một vị, là đại sở nội tình, sở hoàng không dám tùy tiện vận dụng. Hỏa Lân Phi ba người đi ra phía trước, đi tới Nhạc Phi trước mặt. Chắc hẳn vị này chính là Võ Xương Hầu Định Quốc đại tướng quân Nhạc Phi à, tại hạ Hỏa Lân Phi, kính đã lâu kính đã lâu. Nhạc Phi cũng khách khí đáp lại, hai quân mấy vị trọng yếu tướng lĩnh lẫn nhau khen một phen. Nhạc tướng quân, chúng ta khi nào lên đường? Hỏa Lân Phi hướng lấy Nhạc Phi hỏi, công phạt đế triều, chỉ tưởng tượng thôi liền cho người cảm xúc bành trướng. Chờ bên kia truyền đến tín hiệu, truyền tống trận một khi sáng lên chúng ta liền lập tức xuất phát, tiếp đó cấp tốc chiếm lĩnh Hắc Hà thành, chia binh hai đường hướng về hai mặt đông tây tiến phát, cầm xuống mặt khác hai tòa biên quan thành trì. Nhạc Phi trịnh trọng nói, một trận chiến này quan trọng nhất là ở phía sau công chiếm mặt khác hai tòa biên quan thành trì thời điểm, bất quá Tần quân có Hàn Phi tại áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Một bên khác, Đại Minh Đế hướng Hắc Hà nội thành. Hàn Phi mấy người cũng đã chuẩn bị bắt đầu hành động. Lý Quảng cùng Lý Lăng phụ trách đi tới thủ tướng cùng thành chủ phụ cướp đoạt hai thanh chìa khóa, Hoắc Khứ Bệnh phụ trách giả vờ con em thế gia tiến vào thẩm gia, Hàn Phi nhưng là mượn cơ hội bãi phòng cắt ra. Chu Á Phu cùng Triệu Xung Quốc nhưng là trấn giữ truyền tống trận. Hành động. Trong lúc nhất thời 6 người bắt đầu chia đầu hành động, Chu Á Phu cùng Triệu Xung Quốc ăn mặc hộ vệ bộ dáng trong thành hư hư thực thực mua sắm vật tư, một mực quay chúng quanh tại truyền tống trận phụ cận, chờ đợi mặt khác hai bên hành động thành công. Trên đường phố, Hoắc Khứ Bệnh vừa vặn đi tới trong tử lâu, cùng Thẩm gia công tử chế tạo một cái ngẫu nhiên gặp. "Nha, thật là đúng dịp, đây không phải Thẩm công tử sao? Thẩm công tử đây là muốn đi cái nào a?" Hoắc Khứ Bệnh giả bộ giật nảy cả mình. "Là Hoắc công tử a, trong lúc rảnh rỗi, câu lan nghe hát." Thẩm công tử vừa cười vừa nói, "Ta cùng với Thẩm huynh quen biết cũng có một thời gian, chưa từng đến phủ bái phòng Thẩm gia chủ." Không bằng hôm nay Thẩm huynh giới thiệu một phen, ta chỗ này có quê quán đặc chế rượu ngon, đến lúc đó hai người chúng ta uống một phen như thế nào? Thẩm gia đại công tử rượu ngon cơ hồ toàn thành đều biết, mắt thấy có rượu ngon, cách cái nắp đều có thể ngửi được đậm đà mùi rượu, nhất định là rượu ngon. Thẩm công tử trực tiếp đem câu lan nghe hát sự tình quên ở sau đầu, một lòng nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Bệnh trong tay rượu ngon. Vẫn là Hoắc công tử hiểu ta, đi đi đi, theo ta phủ thượng một lần, không say không về. Chương 185 bắt đầu hành động. Cắt gia phủ đệ, hạ nhân đi tới Cắt gia chủ phòng môn hồi báo. Lao ra, Hàn Phi cầu kiến. Cắt gia chủ gật đầu một cái. Còn tưởng rằng là Hàn Phi lại đến cho chính mình tặng lễ chấp nối, cũng không quá mức để ý ân, để cho hắn vào đi. Không đầy một lát, Hàn Phi nhàn nhã tự đắc đi vào trong phủ. Nhìn thấy Cắt gia chủ cũng là vội vàng chắp tay khách khí nói, "Cắt gia chủ, làm phiền." "Hàn tiên sinh khách khí, mời đến a." Hai người trong một hồi thổi phồng cuối cùng trong phòng ngồi xuống, Hàn Phi cùng Cắt gia chủ cũng bắt đầu trò chuyện thoải mái, giống như bao năm không thấy lao bằng hữu. Hai người hàn huyên rất nhiều, từ sinh ý đến đế quốc, từ gia thế đến võ đạo, sướng lời không chỗ nào không muốn. Đúng, Cắt gia chủ, tại hạ vẫn đối với tư nhân truyền tống trận tương đối yếu kỳ, không biết Cắt gia chủ nhưng biết chìa khóa kia dáng dấp ra sao? Hàn Phi tò mò hỏi. Cắt gia chủ cũng không hoài nghi Hàn Phi, chỉ coi Hàn Phi thật sự yếu kỳ, bởi vì Cắt gia không có truyền tống trận, nếu là tại Thẩm gia nhất định sẽ gây nên trời sinh tính đa nghi Thẩm gia chủ hoài nghi. Nhưng Cắt gia chủ mặc dù không có tư nhân truyền tống trận chìa khóa, nhưng hắn có Hắc Hà thành truyền tống trận chìa khóa a, hai người cũng là truyền tống trận chìa khóa, ngoại hình không kém nhiều. Hơn nữa chìa khóa này hết thảy có 3 thành, cho dù Hàn Phi thật sự muốn làm gì, không có khác 2 thành cũng là không được. Hai người một đường sướng lời, Cắt gia chủ vì cho Hàn Phi triển hiện đế triều đối với bọn hắn những thế gian này quyền hạn, đồng thời cũng là mượn cơ hội trấn nhiếp một chút Hàn Phi, không chút do dự từ chính mình trong chữ vật không gian lấy ra một cái lệnh bài màu xanh lam. Thứ này không có gì mới lạ, Hàn tiên sinh muốn nhìn hết quản cầm lấy đi xem đi. Cắt gia chủ tương lệnh bài đưa cho Hàn Phi, trên mặt một cỗ khoe khoang chi sắc, phản phất tại nói cho Hàn Phi, tại Hắc Long thành chỉ có hai người bọn họ đại thế gia lớn nhất. Hàn Phi vừa tiếp nhận lệnh bài, Cắt gia chủ chỉ là nhoáng một cái thần lại đột nhiên té xỉu, nằm ở trên bàn. Hàn Phi nên ngang đi ra Cắt phủ, thậm chí nhìn thấy đi ngang qua hạ nhân vẫn không quên nhắc nhở một câu. Lão gia các ngươi uống nhiều quá, mau chóng tới chiếu cố một chút. Mà tại Thẩm phủ uống hai người, không đầy một lát Hoắc Khứ bệnh liền đem hắn đâm năm mê ba đạo, hai người bắt đầu xưng huynh đạo đệ. Thẩm công tử uống rượu có một cái ma bệnh, đó chính là uống say chưa từng sẽ dùng tu vi đi xua tan tự lực. Càng là tuyên bố. Nếu như vậy, đó cùng uống nước có cái gì khác nhau? Mượn tiểu tình, Hoắc Khứ bệnh cũng là lấy nghị thể nghiệm tư nhân truyền tống trận làm lý do, dẫn dụ Thẩm công tử. Thẩm công tử tự nhiên mắc lửa, liền hai đại gia tộc một trong Cắt gia cũng không có truyền tống trận, chớ nói chi là Hoắc Khứ bệnh chỗ loại tiểu gia tộc này, đoán chừng thấy đều chưa thấy qua, hiếu kỳ rất bình thường. Hoắc Khứ bệnh đi theo Thẩm công tử vụng trộm đi tới Thẩm gia chủ thư phòng, Thẩm công tử đi lấy tư nhân truyền tống trận chìa khóa lúc, bên cạnh còn có một cái giống nhau như lúc chìa khóa, Hoắc Khứ bệnh làm bộ hiếu kỳ. Thẩm huynh, cái này một thanh khác là truyền tống trận chìa khóa dự phòng sao? Không phải vậy, Hoắc đệ ngươi này liền không biết ta, cái kia một cái là nội thành trận pháp truyền tống, lệnh bài này hết thảy có 3 cái, phân biệt nắm ở trong tay chúng ta hai đại gia tộc và phụ thành chủ. Thẩm công tử Dương Dương đắc ý nói, hai người quay người rời đi thư phòng, Hoắc Khứ bệnh thừa dịp Thẩm công tử không chú ý, lập tức đem chìa khóa thuật đi. Sau đó Hoắc Khứ bệnh trở lên nhà vệ sinh làm lý do rời đi Thẩm phủ, Thẩm công tử một người trên bàn uống vào Hoắc Khứ bệnh lấy ra rượu ngon. Rượu ngon a. Trở về Thẩm gia chủ xem xét trong thư phòng hai cái lệnh bài đều không thấy, lập tức có một cố dự cảm không tốt, chính mình cái này không chịu thua kém nhi tử bình thường ưa thích dùng tư nhân truyền tống trận hắn là biết đến, nhưng em đẹp cầm nội thành truyền tống trận chìa khóa làm cái gì? Rất nhanh Thẩm gia chủ đi tới Thẩm công tử cửa phòng, nhìn xem uống say như chết Thẩm công tử, khí liền không đánh một chỗ tới. 3. Thẩm gia chủ một cái tát đem Thẩm công tử đập ngã trên mặt đất, Thẩm công tử trực tiếp một bước, vừa định phát tác, nhìn thấy trước mặt là phụ thân của mình lúc, rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa. Truyền tống trận chìa khóa đâu? Thẩm công tử một mặt một bước, lấy ra tư nhân truyền tống trận chìa khóa. Ngươi muốn tìm muốn, ngươi đánh ta làm gì? Hôn trướng. Thẩm gia chủ một cước lại đá vào Thẩm công tử trên thân, đem hắn đập lăn, truyền tống trận lệnh bài là không cho phép mượn bên ngoài, Thẩm gia chủ cùng hắn muốn làm bài. Kết quả hắn chỉ lấy ra tư nhân truyền tống trận chìa khóa, chứng minh hắn cũng không biết truyền tống trận chìa khóa đi nơi nào. Mà Thẩm gia chủ thư phòng cũng chỉ có Thẩm công tử sẽ tiến vào. Nội thành truyền tống trận lệnh bài đâu? Thẩm công tử bây giờ cũng thanh tỉnh, ý thức được có thể xảy ra chuyện, lập tức hướng về thư phòng chạy tới. Không có. Là Hoắc Khứ bệnh. Là hắn mời ta uống rượu trộm đi chìa khóa. Thẩm gia chủ nghe càng là giận không kìm được, lại cho Thẩm công tử một cước. Thùng cơm. Một bên khác, Lý Quảng bởi vì là Hắc Hà thành thủ quân phó tướng, tiếp xúc được tình báo nhiều lắm, tự nhiên cũng biết nội thành thủ thành đại trận ở nơi nào. Chính là bị Hắc Hà thành thủ đem Vương Lưu bên người mang theo. Lý Quảng không có ý định bây giờ đoạt lấy thủ thành đại trận chìa khóa, mà là có thể tới tiến công thời khắc, đến lúc đó Vương Lưu nhất định sẽ lấy chìa khóa ra, đến lúc đó Lý Quảng tại thừa cơ cầm xuống. Mà Lý Lăng nhưng là mượn danh nghĩa thủ tướng Vương Lưu danh nghĩa, xưng cùng thành chủ Đờ Đẫn có chuyện quan trọng thương lượng, thành công lẫn vào phủ thành chủ. Đờ Đẫn nhìn xem Lý Lăng, phía trước hai người vẫn luôn là phái Lưu Huy liên hệ đó à, như thế nào hôm nay đổi thành cái này Lý Lăng? Vương tướng quân tìm bổn thành chủ có chuyện gì thương lượng a? Thành chủ đại nhân. Lý Lăng muốn nói lại thôi, nhìn về phía cửa ra vào hộ vệ. Các ngươi lui ra a. Theo Đờ Đẫn hạ lệnh, vài tên hộ vệ cũng biết chính mình thành chủ có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, nhanh chóng đóng lại đại môn. Bọn hắn xem như hạ nhân cũng không dám nghe lén loại tin tình báo này, đến lúc đó biết chính là tội chết. Bây giờ có thể nói a. Đờ Đẫn nhìn xem Lý Lăng nói, không hiểu rõ Vương Lưu đây là rốt cuộc muốn làm gì. Thành chủ đại nhân, hai đại gia tộc có thể muốn làm phản, bọn họ cùng vực ngoại hoàng triều cấu kết, khi liên lụy cựu tộc, Vương tướng quân đã chứng cứ vô cùng xác thực, để tại hạ cố ý cáo chi thành chủ đại nhân. Lý Lăng một lời kinh người, Đờ Đẫn trực tiếp đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Hai đại gia tộc làm sao lại câu thông vực ngoại hoàng triều, bọn hắn là ngại chính mình mạng dài sao? Nhưng Đờ Đẫn rất nhanh bình tĩnh lại, mình cùng Vương Lưu cũng là đế quốc sai khiến người, Vương Lưu có thể trực tiếp báo cáo đế quốc, nói với mình làm gì? Vương tướng quân trực tiếp báo cáo đế quốc liền có thể, cáo chi tại ta thì có ích lợi gì, chẳng lẽ trông cậy vào ta một kẻ quan văn làm cái gì sao? Thành chủ đại nhân là như vậy, hai người bọn họ đại gia tộc câu thông vực ngoại hoàng triều ý đồ đoạt lấy Hắc Hà thành mở ra truyền tống đại trận tiến đưa quân địch vào thành, bây giờ đại nhân tình cảnh rất nguy hiểm, thỉnh đi theo ở phía dưới mang theo lệnh bài lập tức cùng Vương tướng quân tụ hợp. Lý Lăng trịnh trọng việc nói đùa. Đừng nhìn Đờ Đẫn thành chủ chức vị là quan văn, nhân gia vẫn như cũ có nguyên thần cảnh tu vi, lúc này còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt không thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Đờ Đẫn sững sờ, nếu như sự tình thực sự là dạng này vậy thì phiền toái, Đờ Đẫn lập tức cầm lên chìa khóa cùng Lý Lăng chạy tới quân doanh. Chương 186 cầm xuống Hắc Hà thành. Đờ Đẫn cùng Lý Lăng đi tới quân doanh, Vương Lưu nhìn thấy Đờ Đẫn một mặt một bước, không biết thành chủ Đờ Đẫn đến đây xem như chuyện gì. Lúc này Lý Lăng lui về sau một bước, Lý Quảng cũng đứng tại Vương Lưu bên cạnh. Vâng. Bên ngoài thành đột nhiên vang lên pháo mừng âm thanh, bên ngoài trại lính truyền tống đại trận cũng bắt đầu sáng, Đờ Đẫn cùng Vương Lưu còn chưa hiểu tới, Lý Lăng cùng Lý Quảng thu đến tín hiệu. Động thủ. Hai người đồng thời động thủ, Lý Lăng trực tiếp đem Đờ Đẫn nắm ở trong tay chìa khóa đoạt lấy, mở ra truyền tống trận. Lớn mật. Lý Lăng ngươi đang làm gì? Vương Lưu giận dữ mắng mỏ, đột nhiên một thanh kiếm gác ở Vương Lưu trên cổ. Vương Lưu ngây ngẩn cả người, dư quang nhìn về phía Lý Quảng. Các ngươi là cùng một bọn, các ngươi đến cùng là ai? Thành chủ Đờ Đẫn còn nghĩ động thủ, nhưng Lý Lăng tu vi từ đại tông sư trực tiếp hóa thành nguyên thần trung kỳ, Đờ Đẫn bị trong nháy mắt chế phục, giờ mới hiểu được bên cạnh mình người này vẫn giấu kín lấy tu vi. Sợ rằng phải phản loạn không phải hai đại gia tộc, mà là hai người bọn họ thế lực phía sau. Truyền tống đại trận đột nhiên mở ra, hai đại gia tộc gia chủ trong nháy mắt đi tới nơi đây, bây giờ Hoắc Khứ Bệnh, Hàn Phi, Chu Á Phu, Triệu Sung Quốc bốn người toàn bộ ở đây. Hai đại gia chủ căn bản muốn không nói nhảm, hợp lực liền muốn tấn công về phía Hàn Phi, Hoắc Khứ Bệnh tiến lên một bước, Huyền Minh cảnh trùng kỳ tu vi bộc phát, một quyền đem hai đại gia chủ đánh lui. Cái gì? Vì sự chậm trễ này, Thẩm công tử thấy cảnh này cũng là kinh ngạc không thôi, Hoắc Khứ Bệnh trẻ tuổi như vậy lại có cái này Huyền Minh cảnh tu vi. Hai đại gia tộc lão tổ cũng bị kinh động đến quân doanh, bộc phát ra Huyền Minh cảnh đỉnh phong tu vi, Lý Quảng cùng Lý Lăng cũng từ quân doanh bên trong đem Đờ Đẫn cùng Vương Lưu áp giải ra. Nhìn thấy hai đại gia tộc lão tổ ra tay, Vương Lưu cùng Đờ Đẫn cũng yên tâm không thiếu, tại nhìn về phía mở ra truyền tống trận nổi loạn mấy người kia, chính là một tháng trước đi tới nơi này buôn bán nhóm người kia. Hai đại gia chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Hàn Phi mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn về phía bên trên bầu trời hai đại gia tộc bốn vị cao thủ. Hai đại gia tộc gia chủ cùng lão tổ mặt mũi tràn đầy xanh xám, nhìn xem lúc này Hàn Phi càng là tức giận không thôi, vừa định thẳng hướng Hàn Phi đột nhiên bay lên không. Một cỗ khí thế kinh khủng bạo loạn mà ra, bao phủ toàn trường, hai đại gia tộc bốn người trong nháy mắt bị định tại chỗ không thể động đậy, phía dưới Vương Lưu cùng Đờ Đẫn cũng là một mặt ngộp bức. Tạo hóa cảnh. Chẳng thể trách phía trước một mực nhìn không ra tu vi của hắn, Hàn Phi từng một trận bị hai vị gia chủ cho rằng là người bình thường, thì ra hắn không chỉ có không phải người bình thường, tu vi càng là tại bọn hắn phía trên, đặt đến tạo hóa cảnh. Hắc Hà thành vô số cường giả đều hướng về Đông thành quân doanh phương hướng xem ra, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí thế không thể địch nổi. Sau lưng truyền tống trận ánh sáng lóe lên, từng cỗ khí thế từ trong trận truyền ra, tiếng rít rung trời. Một thân bạch giáp nhạc phi mang theo tứ tướng trước tiên bước ra, sau lưng theo sát mà ra chính là 600 vạn đại quân chen đầy toàn bộ Đông thành quân doanh. Quân đội một thân hắc giáp, chỉnh tề, sát khí lâm nhiên, liền binh sĩ bộ mặt đều bị màu đen mặt nạ bao khỏa, thấy không rõ khuôn mặt. Đây là cái nào đế quốc quân đội? Nội thành đám người nhao nhao kinh hô không thôi, nhưng cái này vẫn chưa xong, đại tần quân đội tiến vào Hắc Hà thành sau, cấp tốc đem toàn bộ trong quân doanh 50 vạn đại minh đế hướng quân đội vây lại, có cường giả phát hiện tình huống không đúng muốn rời khỏi Hắc Hà thành, lại phát hiện nội thành hộ thành đại trận sớm đã mở ra, căn bản không xuất được, toàn bộ Hắc Hà thành đã bị phá hỏng, đây là một hồi chú tâm bảy kế âm mưu. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Quảng, Lý Lăng, Chu Á Phu, Triệu Sung Quốc năm người cấp tốc tiếp quản binh quyền, có Hàn Phi trên không trung trấn nhiếp, những người này căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó đại sở hoàng triều ba vị đại tướng quân cũng mang binh tiến vào Hắc Hà thành, vừa tiến vào nội thành, còn không có thời gian cảm thán Hắc Hà thành bao la hùng vĩ, liền phát hiện tần quân bên trên bầu trời tên kia tạo hóa cảnh đã sớm đem thế cục khống chế. Người này tam tướng chưa bao giờ thấy qua, không nghĩ tới đại tần hoàng triều thật sự còn có giấu một cái tạo hóa cảnh cường giả. Còn có cái kia Hoắc Khứ Bệnh, địa vị rõ ràng cùng Nhạc Phi giống nhau, nhưng theo bọn hắn biết đại tần chỉ có 5 cái quân đoàn, không nghĩ tới ngay cả quân đoàn đều ẩn giấu đi một cái, thật sự là kinh khủng. Liên tưởng đến lúc đó đại tần hoàng triều đồng thời tiến công hai đại hoàng triều còn có lưu dư lực, tam tướng liền dùng mình. Theo nội thành lần nữa tiến vào 500 vạn quân địch, tất cả mọi người nội tâm triệt để mặt xám như cho, quân coi giữ chỉ có 50 vạn, mà quân địch có dòng dã hơn 1000 vạn, lúc này đường phố trong thành ở trên cũng là đông nghịt quân địch, dân chúng nhao nhao thoát đi, về đến trong nhà, sợ đóng chặt cửa sổ. Hàn Phi vung tay lên, trong nháy mắt hai đại gia tộc gia chủ cùng lão tổ, bao quát Vương Lưu cùng Đờ Đẫn toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. Nội thành mỗi người nội tâm đều sợ hãi không thôi, bị hoảng sợ to lớn bao phủ. Bây giờ, cái này Hắc Hà thành về ta đại tần hoàng triều, ai phản đối? Hoắc Khứ Bệnh hướng về phía mọi người chung quanh hét lớn một tiếng. Đám người giữ im lặng, nói đùa, ai dám phản đối, hai đại gia tộc chính là kết quả của bọn hắn. Tại loại này biên quan thành trì, ở vào trung thiên vực tích ngoài rìa, phòng thủ lực trên cơ bản yếu nhất, một cái vực nội đế quốc, lúc nào cảm tưởng sẽ có một cái vực ngoại hoàng triều dám tiến công chính mình đâu. Giống như đại tần hoàng triều, Lý Chính cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có một cái cấp thấp vương triều có một ngày đột nhiên xâm chiếm chính mình, coi như xâm chiếm thì đã có sao, bất quá là trong nháy mắt có thể diệt mà thôi. Hắc Hà thành cấp tốc bị khống chế, 50 vạn quân đội toàn bộ bị thu lấy binh khí trở thành tù binh, 1000 vạn quân đội trong thành thật sự là quá mức chen chúc. Nhưng cũng may toàn thành đều bị phong tỏa, tin tức tạm thời còn tiết lộ không đi ra, tần quân lúc đến cấp tốc đón lấy Hắc Hà thành, đến nỗi Hỏa Lân Phi ba người tự nhiên cũng không có ý kiến, Hắc Hà thành vốn là đại tần cấp lại, bọn hắn không có ra một tia lực. Trong phủ thành chủ, Hàn Phi ngồi ở chủ vị, phía dưới là hai triều tướng lĩnh, theo thứ tự là Nhạc Phi, Tân Khí Thuật, Địch Thanh, Dương Diên Triều, Thạch Thủ Tín, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Quảng, Lý Lăng, Chu A Phu, Triệu Sùng Quốc. Cùng với đại sở hoàng triều Hỏa Lân Bay, Long Tiện, Thái Lôi ba người. Cực lớn địa đồ bày ra ở trước mặt mọi người, Đại Minh Đế hướng phía nam nhất có một con sông, tên là Hắc Hà, Hắc Hà thành chính là coi đây là mệnh danh, Hắc Hà vị trí còn phải dựa vào bắc một chút. Hàn Phi muốn sử dụng tiến công chớp nhoáng, đem Đại Minh Đế hướng vùng cực nam Hắc Hà cương vực bên trong, Hắc Hà phía nam địa giới toàn bộ chiếm lĩnh. Chư vị, Hắc Hà là Đại Minh Đế hướng Hắc Hà cương vực bên trong một con sông lớn nhất, có thể đây là hiểm ngăn cản Đại Minh Đế hướng quân đội. Hắc Hà phía nam tăng thêm 3 tòa biên quan thành trì ở bên trong hết thảy có thập tam tọa, ngày mai trước ánh bình minh, đem 13 thành toàn bộ đoạt lấy. Hàn Phi hướng về phía trung tướng phân phó nói, Hắc Hà cương vực cùng vực ngoại giáp giới, Đại Minh Đế hướng mênh mông vô biên, ở đây coi là nơi hẻo lánh, thành trì tự nhiên không có nhiều như vậy, đương nhiên dù vậy cũng không chỉ có cái này 13 thành, cái này 13 thành bất quá là trong đó lớn nhất thập tam tọa thành trì thôi. Đoạt lấy 13 thành, trung quanh thành nhỏ cơ hồ không có uy hiếp tờ, tại an bài xuống Hàn Phi, từ đại sở hoàng triều phụ trách 4 thành, đại tần hoàng triều phụ trách 9 thành. Rất nhanh hai đại hoàng triều ngàn vạn đại quân lại bắt đầu hành động. Chương 187 trận chiến mở màn. Đêm tận bình minh, phong vân đột biến. Trong vòng một đêm, toàn bộ Hắc Hà phía nam thập tam tọa thành trì đều luôn hãm, toàn bộ Đại Minh Đế hướng chấn động. Đại Minh Đế triều đô thành, Minh thành. Uy áp kinh khủng quét sạch toàn bộ đế đô, tất cả cường giả nhao nhao nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trên triều đình bách quan càng không dám ngôn ngữ, không khí ngột ngạt, kinh hoàng đế uy đè bách quan căn bản không thở nổi. Toàn bộ đế đô người đều biết, bọn hắn đế vương bị chọc giận. Nội thành một chút thế lực lớn nhao nhao bắt đầu nghị luận, đến tột cùng là sự tình gì có thể trêu đến Minh Đế tức giận. Kim Khuyết Điện trong ngự thư phòng, Minh Đế nhìn xem tình báo trong tay, tức giận đưa nó nghiền nát. Minh Đế tức giận nguyên nhân căn bản không phải là bởi vì thành trì luôn hãm, mà là khiêu khích. Đại Minh Đế triều, cư nhiên bị hai cái vực ngoại hoàng triều khiêu khích. Nay liền giống như là hai cái con thỏ đang gây hấn với lão hổ, quả thực là đang tìm cái chết. Muốn lấy Đại Minh Đế hướng làm vấn ngại, tiến quân trung thiên vực, quả thực là đang nằm mơ. Cha rõ ràng là cái nào hai cái vực ngoại hoàng triều sao? Minh Đế lạnh giọng mở miệng hỏi, trên mặt không che giấu được nộ khí, quét mắt một bên nhân viên tình báo. Bẩm bệ hạ, là Đại Tần hoàng triều cùng Đại Sở hoàng triều, bọn hắn lấy Hắc Hà cương vực giáp giới, trong đó Đại Tần hoàng triều phía dưới mấy tháng trước mới vừa vặn đoạt lấy Đại Vũ hoàng triều cùng Đại Hiên hoàng triều. Thư tình nhân viên hướng về phía Minh Đế cung kính nói. Nói như vậy, Đại Vũ hoàng triều cùng Đại Hiên hoàng triều đã vong. Chẳng thể trách, Minh Đế là biết cái kia hai đại hoàng triều cùng Đại Minh Đế hướng giáp giới hơn ngàn năm, mỗi thời mỗi khắc đều sống ở trong nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Đại Minh Đế triều hội tiến công hai đại hoàng triều, nhưng trên thực tế Minh Đế căn bản khinh thường, bởi vì những cái kia đất nghèo đối với chính mình không có chút nào tác dụng. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy tháng hai đại hoàng triều liền bị cái này đột nhiên giết ra tới Đại Tần hoàng triều tiêu diệt, còn liên hiệp một cái Đại Sở hoàng triều cùng một chỗ hướng về Đại Minh Đế hướng phát động tiến công. Quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Minh Đế cười lạnh một tiếng, mặc dù phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là khinh thường, bọn hắn đánh giá cao thực lực của mình, càng đánh giá thấp hơn một cái đế quốc đáng sợ. Chuyện này giao cho Tuyết Vương phụ trách, chấm không muốn lại nghe được hai đại hoàng triều tồn tại tin tức, là đế quốc mệnh lệnh được đưa ra cùng hành động hiệu suất là rất nhanh, đế quốc bên trong trải rộng truyền thống trận, mặc dù cương cục bao la, nhưng so với những đất kia vực nhỏ hẹp vương triều tốc độ hành quân nhanh hơn. Rất nhanh, Minh Đế mệnh lệnh liền truyền ra đế thành. Đại Minh Đế hướng nam bộ Huyền Châu, một tòa cực lớn rộng lớn trong thành trì, Tuyết Vương tại chính mình trong phủ cũng thu đến Minh Đế truyền tin. Tụ tập tất cả tướng lĩnh, triệu tập tả hữu tiến quân, đoạt lại Hắc Hà cương vực. Tuyết Vương hướng về phía ngoài cửa thị vệ nói, thị vệ lập tức mang theo Tuyết Vương mệnh lệnh rời đi, bắt đầu triệu tập binh lực. Huyền Minh nhị lão, lần này phiền phức hai vị đi một chuyến a, bản vương cùng nói cái kia hoàng triều cũng là có tạo hóa cảnh, nhiều nhất hai vị lão bất tử, có hai vị đi tới, bản vương không lo. Tuyết Vương trong phòng đột nhiên xuất hiện hai cái ông lão mặc áo đen, hướng về Tuyết Vương chắp tay. Là vương gia. Một bên khác, Hắc Hà nội thành, xem như kết nối Đại Tần hoàng triều cùng Đại Sở hoàng triều đầu mối then chốt, nơi đây bị nghiêm mật trường khống. Sở hoàng phi thường trọng thị lần này thành công cũng làm cho Sở hoàng tăng thêm mấy phần lòng tin, nhưng đế quốc thực lực cũng không phải Sở hoàng có thể suy nghĩ. Sở hoàng cũng không dám sơ suất, trực tiếp phái tới Đại Sở lão tổ Sở Tiêu, chỉ có tạo hóa cảnh tu vi tọa chấn, Sở hoàng mới dám yên tâm ứng đối Đại Minh đế triều. Trong lúc đó Sở hoàng lại phái ra hai tên đại tướng quân, Thiên Vũ cùng Diệp Lăng Vân, lần nữa xuất lĩnh 500 vạn đại quân trợ giúp Hỏa Lân phi tam tướng. Một vị tạo hóa cảnh lão tổ, năm vị huyền minh cảnh tu vi tướng lĩnh, tăng thêm 1000 vạn đại quân, cơ hồ đã là Đại Sở hoàng triều có thể lấy ra 8 thành thực lực. Lý Chính càng là dốc toàn bộ lực lượng, tứ đại quân đoàn toàn bộ đi tới Đại Minh đế triều, trợ giúp Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhạc Phi hai đại quân đoàn. Tôn Tẫn, Tôn Vũ, Mặc Tử mấy người cũng lần lượt xuất động, trong thành Trường An chỉ còn dư Lý Chính một cái quan can tư lệnh. Lý Chính mục đích là muốn bắt lại toàn bộ Huyền Châu, lấy Tuyết Thành làm trung tâm, thiết lập thứ hai hoàng triều, chính thức rời đô. Triệt để ngồi vững vàng trung thiên vực địa giới. Chỉ có dạng này, khi đại tần khí vận đầy đủ, mới có thể thành công tấn thăng đế triều, nắm giữ đối kháng chính diện Đại Minh đế hướng thực lực. Chín tòa thành trì, từ lục đại quân đoàn phân biệt đóng giữ, trong đó Vương Tiễn, Tôn Tẫn cùng Quan Vũ độc tỷ lệ một quân đóng giữ mặt khác 3 tòa thành trì, cách sông nhìn nhau Hắc Hà vực phương bắc. Chín tòa thành trì, không, phải nói là thập tam tòa thành trì, ngoại trừ kết nối hai đại hoàng triều Hắc Hà thành, còn lại vài tòa thành trì cũng là lẫn nhau liên tiếp, lấy đưa đến nhanh chóng tiếp viện tác dụng. Hai đại hoàng triều sắp nên đón Đại Minh đế hướng đợt thứ nhất tiến công, cái này sẽ để cho hai đại hoàng triều đối với Đại Minh đế hướng có thực lực một cái cơ bản nhận thức, để làm ra sau này ứng đối. Tuyết Vương phái tới 8 vị tướng lĩnh, cộng thêm Huyền Minh nhị lão, 1000 vạn đại quân. Mặc dù binh lực thiếu một chút, nhưng đây chính là đế quốc quân đội, có thể nào là hoàng triều có thể so sánh. Tuyết Vương dự định hợp binh công thứ nhất chỗ, vượt qua Hắc Hà, đều đoạt lại cái kia thập tam tọa thành trì. Đại Minh đế hướng quân đội đồng thời chia ra 3 đường bắt đầu qua sông, tấn công về phía ngoài nhất 3 tòa thành trì. Đại Sở hoàng triều lão tổ Sở Tiêu lập tức xuất lĩnh ngũ tướng chia ra 3 đường ngăn cản, đồng thời đem tin tức cáo chi Đại Tần hoàng triều. Hắc Hà nội thành, Tôn Vũ thu đến Đại Sở hoàng triều tình báo. Thông chi Mạc tiên sinh cùng Hàn tiên sinh, để cho Hắc Thạch thành Vũ An hầu xuất quân trợ giúp Đại Sở hoàng triều. Tôn Vũ lập tức hạ lệnh, bởi vì nội thành truyền tống trận nguyên nhân, cũng đại dễ dàng hai đại hoàng triều ở giữa trợ giúp. Nếu không phải là Đại Tần hoàng triều khí vận hạn chế, Tôn Vũ sớm có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Bạch Khởi xuất lĩnh 200 vạn đại quân từ Hắc Thạch thành truyền tống trận xuất phát, Hàn Phi cùng Mạc Tử cũng từ thành trì xuất phát. Bởi vì không rõ ràng Đại Minh đế hướng cụ thể thực lực, Đại Tân hoàng triều cũng không dám buông lòng cảnh giác, nhất thiết phải cẩn thận đối đãi. Theo Hắc Nham thành truyền tống trận ánh sáng lóe lên, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân xuất hiện trong thành. Nội thành đại sở binh sĩ lập tức cáo chi Bạch Khởi vị trí, phía bắc Hắc Hà, tiến quân. Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân mênh mông quần quận rời đi Hắc Nham thành. Bây giờ chiến trường tiền tuyến, đại sở hoàng triều 1000 vạn quân đội đang cùng Đại Minh đế hướng 1000 vạn quân đội chém giết, Bạch Khởi nhìn ra đại sở hoàng triều quân đội bình quân thực lực khoảng cách đế quốc quân đội kém không thiếu. Nhưng cũng may dựa vào Hắc Hà nơi hiểm yếu, hơi lật về một chút thế yếu, Bạch Khởi sinh lên không trùng, lập tức gia nhập chiến đấu. Theo 200 vạn tần quân gia nhập vào, cũng thành công ngăn trở Đại Minh đế hướng tiến công, ba chiều quân đội tạm thời tạo thành một cái ngắn ngủi giằng co. Bạch Khởi đối thủ nhìn qua chỉ là một cái địch quân phổ thông tướng lĩnh, thế mà đều có huyền minh cảnh tu vi, cái này ba đường trong quân địch Bạch Khởi thấy được hết thảy 8 vị tướng quân, 8 người này mỗi người thế mà đều có huyền minh cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Thậm chí còn có 3 người tu vi đạt đến huyền minh cảnh đỉnh phong, phải biết đây vẫn là Đại Minh đế hướng phổ thông tướng lĩnh. A chương 188 Hắc Hà chi chiến. Bạch Khởi nhất kiếm đem đối thủ chém giết, chấn nhiếp chung quanh quân địch, địch tướng cũng nghiêm túc, liếc lên thực lực cao cường, lập tức tiến lên 3 người tiến hành vây công, ý đồ đem hắn cấp tốc chém giết. Lý Tín cũng đột phá đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, kéo lại một cái tướng lĩnh, còn thừa đại sở hoàng triều ngũ tướng hợp lực đối chiến Đại Minh đế hướng còn lại tứ tướng. Tam quân xung kích, trên chiến trường mười mấy cái quân hồn ngưng kết mà ra tại chém giết lẫn nhau, hai đại hoàng triều quân đội hợp lực chặn đánh lấy Đại Minh đế hướng quân đội qua sông. Huyền Minh nhị lao mắt thấy các tướng lĩnh thêm mà không cách nào đem hai đại hoàng triều nghiền ép, cũng có vẻ kinh ngạc. Đây là tại đế quốc Nam Bộ an nhàn quá lâu, thậm chí ngay cả hai cái hoàng triều tướng lĩnh đều đánh không lại. Ra tay đi, Đại Minh đế hướng trong quân bộ phát ra hai đạo khí thế không thể địch nổi, khí thế rộng rãi, thông suốt toàn bộ chiến trường. Huyền Minh nhị lao trực tiếp bay lên không, nhìn toàn trường. Hai quân bên trong đại sở lão tổ ánh mắt lấp liệt, hắn từ Huyền Minh nhị lao trên thân cảm nhận được khí thế mỗi người đều phải so với chính mình mạnh hơn không thiếu. Đây chính là đế quốc thực lực sao? Tùy tiện tiểu xuất động hai vị tạo hóa cảnh, phải biết một vị tạo hóa cảnh thế nhưng là một tòa đỉnh phong hoàng triều tối cường nội tình. A đại sở lão tổ sừng sững bay lên không, trong ánh mắt không hề sợ hãi, đã chuẩn bị kỹ càng phải liều mạng. Đột nhiên, hai thân ảnh từ đại sở lão tổ bên cạnh chợt lóe lên, đón nhận Đại Minh đế hướng Huyền Minh nhị lao. Là Đại Tần hoàng triều Hàn Phi cùng Mạc Tử. Nhìn thấy Đại Tần tạo hóa cảnh chạy đến, đại sở lão tổ cũng thở dài một hơi, 3-2, phe mình bên này thắng chắc, chỉ cần đem hai người đánh lui, liền có thể ổn định thế cục bây giờ. Cái này Hắc Hà cương vực một phần nhỏ cương vực cũng tương đương với một cái đỉnh phong vương triều diện tích, chỉ cần đem nơi này khí vận luyện hóa, sở hoàng liền có thể đột phá tạo hóa cảnh, tăng cường một phần nội tình. Nói như vậy, hoàng triều cũng tốt, đế quốc cũng được. Người mạnh nhất không phải hoàng tộc lão tổ chính là đương đại hoàng đế, bởi vì bọn hắn một cái trước đây mượn nhờ khí vận đột phá, thoái vị sau đó bắt đầu bế quan. Một cái chính vào tráng niên đỉnh phong, tụ tập tất cả khí vận vào một thân. Đây là hoàng triều có thể nắm ở hoàng tộc trong tay nguyên nhân, bởi vì đỉnh chiến lực tại trong tay hoàng tộc. Giống Đại Tần hoàng triều loại này thủ hạ năng thần là tạo hóa cảnh, đại sở lão tổ chưa từng nghe thấy, Tần hoàng liền không sợ bọn họ tạo phản sao? Cũng đúng, Tần hoàng cũng là tạo hóa cảnh. Đại Tần hoàng triều thật sự là quỷ dị, sở hoàng cũng một trận cho rằng những cái kia không phải Đại Tần người của hoàng thất rất có thể là đế quốc người tới, chỉ có dạng này mới có thể giải thích ra, một cái đỉnh phong hoàng triều tại sao lại nắm giữ ba vị tạo hóa cảnh. Chắc chắn không có khả năng là bởi vì Đại Tần hoàng triều lãnh thổ tương đối lớn a. Lúc này đại sở lão tổ còn đang suy nghĩ đem Huyền Minh nhị lao đánh lui, vừa định tiến lên trợ giúp Đại Tần hai vị tạo hóa cảnh, đại sở lão tổ trực tiếp chấn kinh, hắn nhìn thấy trên Đại Minh đế hướng hai vị kia mạnh hơn chính mình không ít tạo hóa cảnh thế mà đồng thời bị Mạc Tử cùng Hàn Phi đánh lui, đây cũng không phải là luận võ, nơi này chính là chiến trường, song phương ra tay cũng sẽ không có chút giữ lại, có thể thấy được Mạc Tử cùng Hàn Phi thực lực là so Đại Minh đế hướng hai vị tạo hóa cảnh muốn mạnh. Mà đại sở lão tổ không biết là, Hàn Phi cùng Mạc Tử ngay từ đầu liền không có suy nghĩ đem Huyền Minh nhị lao đánh lui, bọn họ đều là ôm giết chết mục đích của đối phương đi. Huyền Minh nhị lão cũng đồng thời choáng váng, không nghĩ tới Đại Tần hoàng triều không chỉ có hai tên tạo hóa cảnh, thực lực còn cường đại như thế, ngang nhau tu vi vậy mà không phải là đối phương đối thủ. Hai người bị Mạc Tử cùng Hàn Phi cuốn lấy, bốn người bộc phát ra khí thế rung động toàn trường, cái này khiến đại sở lão tổ nghĩ nhúng tay cũng không thể tránh được, bởi vì thẳng đến bốn người này chân chính bộc phát tu vi toàn lực chiến đấu, đại sở lão tổ mới cảm nhận được cùng là tạo hóa cảnh, mình cùng đối phương chênh lệch. Đã như thế, vậy thì đại sở lão tổ cũng không để ý chính mình mặt mò, vì hoàng triều đại kế, có thể thành công tiến quân trung thiên vực, nơi nào còn có quy củ nhiều như vậy có thể nói. Một cỗ hơi thua kém bốn người khí thế bộc phát, có thể coi là như thế. Khí thế này đối với Huyền Minh cảnh tới nói cũng là kinh khủng. Đại sở lão tổ hư không chạm ra một kiếm, Đại Minh đế hướng tám vị tướng lĩnh trong nháy mắt bị hắn toàn bộ chém giết. Cho dù là Huyền Minh cảnh đỉnh phong cũng không ngoại lệ, tạo hóa cảnh coi như yếu hơn nữa đó cũng là tạo hóa cảnh, Huyền Minh cảnh coi như lại mạnh từ đầu đến cuối cũng chỉ là Huyền Minh cảnh. Hỏa Lân Phi bọn người lộ ra vẻ mừng rỡ, đã như thế, trận chiến tranh này liền tương đối vương lòng rất nhiều. Bạch Khởi quay đầu liếc mắt nhìn đại sở lão tổ không nói gì, nhưng cũng không có đối với phía dưới phổ thông sĩ tốt ra tay rồi, mà là đứng yên lặng trên không, phấn chấn lòng quân đồng thời cũng cho Đại Minh đế hướng đã mất đi chủ tướng quân đội một cái áp lực lớn. Rút quân. Không biết trong quân địch ai hô một tiếng, hạ quân lệnh, những cái kia còn không có vượt qua Hắc Hà quân địch đỉnh chỉ tiến công, trong sông quân địch cũng bắt đầu rút lui, chỉ có lên bờ cái này một phần nhỏ quân địch không đường tối lui, cuối cùng bị hai quân tiêu diệt. Phía dưới rậm rạp chẳng chỉ quân đội còn tại rút lui, phía trên bốn người vẫn tại giao thủ, đại sở lao tổ xa xa ngừng chân xem chừng. Báo. Thái úy có lệnh, toàn quân qua sông, đoạt lấy Hắc Hà cương vực. Tôn Vũ mệnh lệnh truyền đến, lúc này từng người cưỡi ngựa tần quân hô to Tôn Vũ mệnh lệnh, toàn quân trong nháy mắt phấn chấn, nhao nhao nhìn về phía bọn hắn quân đoàn trưởng. Mặc dù Tôn Vũ là quan chỉ huy tối cao, nhưng tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, cụ thể ra lệnh cho bọn họ vẫn là muốn nghe Bạch Khởi. Đại sở lão tổ bao quát tất cả sở đem sở quân đều nghe được tần quân thái úy mệnh lệnh, nhao nhao kinh ngạc. Trận chiến này thắng có thể được xưng là đại thắng a, tại sao còn muốn thừa thắng xông lên? Chẳng lẽ đại tần thái úy không sợ chiến tuyến kéo quá dài, thủ không được lãnh thổ sao? Sở hoàng đã từng có lệnh, để cho đại sở các tướng lĩnh hết khả năng hiệp trợ đại tần hoàng triều, dĩ nhiên không phải vì lấy lòng đại tần, mà là sở hoàng tự nhận là những thứ này tần đem vẫn rất có thực lực, cách làm của bọn hắn mặc dù có đôi khi sẽ có vẻ rất không thể tưởng tượng, nhưng nhất định có đạo lý trong đó, hai triều xem như liên minh, sở hoàng chỉ là không muốn tiền tuyến quân đội xuất hiện tranh luận mà thôi. Đại sở lão tổ cũng nhìn về phía Bạch Khởi, hắn biết tại đại tần thái úy phía dưới là thuộc những thứ này quân đoàn trưởng quân quyền cao nhất, ngay cả những quân đoàn khác dưới tình huống quân đoàn trưởng không có ở đây cũng là ưu tiên nghe theo một tên khác quân đoàn trưởng mệnh lệnh, mà không phải bản quân đoàn khác tướng lĩnh. Mà xem như đại tần nội tình, cái này hai tên tạo hóa cảnh, đại sở lão tổ phát hiện bọn hắn cơ bản sẽ rất ít hỏi đến phương diện quân sự sự tình, đối với thái úy cùng chư vị quân đoàn trưởng cách làm cũng là tin tưởng không nghi ngờ, cái này rất kỳ quan. Cái này cho đại sở lão tổ Mặc Tử cùng Hàn Phi xem như đại tần nội tình lại có một loại không có thực quyền cảm giác, nhưng đại tần thái úy chính là nhìn thấy hai người cũng là khách khí, thậm chí có khi cũng sẽ nghe ý kiến của bọn hắn, vô cùng kỳ quái. Giết. Bạch Khởi nhàn nhạt phun ra một chữ, ánh mắt lạnh nhạt, mà không biểu tình. Coi như Tôn Vũ không có mệnh lệnh, đổi lại Bạch Khởi cũng sẽ truy sát, chỉ là Bạch Khởi quân đội quá ít, mà xem như một cái quân đoàn trưởng, sở quân cũng chưa chắc sẽ cùng theo thôi. Chương 189 hai triệu đại thắng trấn kinh ngoại vực. Sở đem nhóm nghe được Bạch Khởi mệnh lệnh cũng là sửng sở, thế mà thật muốn truy. Hỏa Lân Phi mấy người cũng rất phấn chấn muốn qua sông truy sát, nhưng vẫn là nhìn về phía đại sở lão tổ, mặc dù sở hoàng xem như đại sở hoàng đế lực gáp quân hùng, kinh diễm tuyệt luân, mệnh lệnh là đệ nhất ưu tiên cấp, nhưng đại sở lão tổ thân phận cũng không thấp a. Nếu không phải là tần quân trợ giúp, một trận chiến này không chỉ có sở quân sẽ bại, chính mình cũng sẽ chết. Giết. Đại sở lão tổ lựa chọn tin tưởng đại tần cho bọn hắn kinh ngạc thật sự là nhiều lắm, từ tiến công đế quốc bước vào trung thiên vực bắt đầu, hai đại hoàng triều liền đã không có đường lui. Nơi xa rút quân đại minh đế hướng quân đội, quay đầu vậy mà phát hiện hai đại hoàng triều quân đội bắt đầu qua sông, đuổi đi theo. Đại sở lão tổ nhìn phía dưới bắt đầu qua sông đại quân, đột nhiên nghĩ đến, những thành trì khác tần quân hẳn là cũng đồng thời xuất phát ra. Đại tần hoàng triều ngay từ đầu tiểu xuất động tất cả quân đoàn, hai đại tạo hóa cảnh toàn lực tiến công đại minh đế triều. Đây cơ hồ là bình thường đỉnh phong hoàng triều tiếp cận gấp 3 thực lực. Bầu trời một tiếng sét vang dội, tử sát thiểm điện tràn ngập, đại sở lão tổ ngẩng đầu nhìn lại. Đại minh đế hướng tạo hóa cảnh vậy mà vẫn lạc một người. Bây giờ chỉ còn dư Huyền Lao muốn trốn chạy, lại bị Mặc Tử cùng Hàn Phi hai người vây quanh. Huyền Lao cái trán chảy ra mồ hôi mịn, biết mình cũng tại kiếp nạn chạy trốn, hắn muốn trở về nói cho Tuyết Vương. Đại tần hoàng triều cùng với những cái khác hoàng triều căn bản không giống nhau, bọn hắn tạo hóa cảnh không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa thiên phú yêu nghiệt, không hơn trăm tuổi thế mà thì đến tạo hóa cảnh, cái này khiến Huyền lão một trận cảm thấy không có khả năng. Nhưng Tuyết Vương sẽ không biết những thứ này, bởi vì Huyền lão không có cơ hội nói ra, Huyền lão chỉ là hy vọng Tuyết Vương không nên cậy mạnh cùng kinh địch, loại tình huống này nhất định phải báo cáo đế quốc. Theo Huyền lão vẫn lạc, trận này đại minh đế hướng tiến công hai đại hoàng triều chiến tranh triệt để tuyên bố kết thúc, mặc dù là Tuyết Vương quân đội, không phải lớn minh triều đỉnh trực hệ quân đội, nhưng cũng đầy đủ phấn chấn lòng người. Hoàng triều đại bại đế triều, đây chính là chưa bao giờ nghe a. Bây giờ đại tần cùng đại sở hai đại đỉnh phong hoàng triều liên thủ tiến công trung thiên vực, tình báo cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ ngoại vực, không cần nói hơn ngàn năm, trên vạn năm cũng không có cái nào đỉnh phong hoàng triều dám làm như thế. Cơ hồ tất cả ngoại vực hoàng triều đều chú ý tới đại tần cùng đại sở hai cái này hoàng triều, cho dù là không xa vạn dặm cũng muốn biện pháp phái nhân viên tình báo của mình tiến vào hai triều tìm hiểu tin tức. Sở hoàng cùng Lý Chính tự nhiên biết gần nhất thường xuyên tiến vào chính mình hoàng triều những thám tử này, hai người cũng không có đi quản. Bởi vì đây là một cái tăng thêm chính mình hoàng triều lực uy hiếp tợ cùng mở rộng ảnh hưởng lực chuyện tốt, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ để cho bọn hắn thất vọng cùng chấn kinh. Cái gì? Hai triều liên quân trận đầu báo cáo thắng lợi. Đại sở cùng đại tần liên thủ đánh bại đế quốc, cái này sao có thể? Bây giờ đại tần cảnh nội, một tòa biên cảnh trong thành trì, rất là nhiều hoàng triều nhân viên tình báo toàn bộ hội tụ ở này. Mà một chút đỉnh phong hoàng triều nhân viên tình báo lại có cơ hội đi tới đô thành, đến nỗi những thứ này tiểu hoàng hướng nhân viên cũng chỉ có thể tại biên cảnh thành trì hỏi dò. Tuy nói là tiểu hoàng triều, nhưng bọn hắn cũng không phải cái kia chủng tại chính mình vực nội loạn đấu hoàng triều thế lực, mỗi tọa hoàng triều đều ít nhất thống trị 3 tòa địa vực, thuộc về cao đẳng hoàng triều liệt kê. Quán rượu nhỏ bên trong, 3 tòa cao đẳng hoàng triều tạo thành liên minh, 3 triều nhân viên tình báo hội tụ ở này đang tại trao đổi tình báo. Bây giờ 2 triều chủ lực đều tại trung thiên vực, phòng thủ chống rỗng, chúng ta có thể thừa cơ tiến công cướp đoạt hai đại hoàng triều lãnh thổ a. Một người trong đó thật giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên mở miệng nói ra, mà khác hai người lại phảng phất tại dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Ngươi cảm thấy những cái kia đỉnh phong hoàng triều không phát hiện được điểm này sao? Nhưng bọn hắn vì cái gì không có tiến công hai đại hoàng triều? Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn tại trông cậy vào hai đại hoàng triều do đường. Nếu như cuối cùng hai đại hoàng triều thật sự tiến quân trung thiên vực thành công, đến lúc đó toàn bộ ngoại vực hoàng triều toàn bộ đều biết triệt để điên cuồng lên. Tin hay không các ngươi hoàng triều chân trước tiến công hai đại hoàng triều, chân sau khắc đỉnh phong hoàng triều liền đem các ngươi diệt. Ngươi quá để cao chúng ta những thứ này hoàng triều, hoặc có lẽ là đánh giá thấp đỉnh phong hoàng triều. Liên lấy hiện nay tần hoàng tới nói, nghe nói tu vi của hắn thế nhưng là đạt đến phía trên huyền minh cảnh cấp độ, trong thành trường an trăm vạn cấm quân hộ thành, đại tần cảnh nội bây giờ không có bất kỳ một cái nào quân đoàn có thể coi là như thế, bằng vào các ngươi hoàng triều có thể đánh được, chính là hưởng cho ngươi vẫn là lạ ủy báo, ngay cả cái kia yếu một ít sở hoàng cũng có huyền minh cảnh đỉnh phong tu vi, các ngươi hoàng triều một cái huyền minh cảnh đỉnh phong cường giả cũng không có a. Hai người đem người này mắng á khẩu không trả lời được, thì ra trong đó còn có nhiều môn như vậy lộ, tại các vị đỉnh phong hoàng triều trong mắt, bọn hắn đều nghĩ tiến quân Trung Thiên vực, vạn năm xuống, thật vất vả có hai cái hoàng triều có can đảm thử, làm sao lại cho phép những cái kia tiểu hoàng hướng phân tán hai đại hoàng triều lực chú ý. Bọn hắn những thứ này đỉnh phong hoàng triều muốn mượn hai đại hoàng triều nhìn một chút nội vực tích ngoài rìa những thứ này đế quốc đến cùng là bực nào thực lực, hai đại hoàng triều liên minh có thể đề kháng đế triều, cái kia hoàng triều có phải hay không có thể. Hai đại hoàng triều một khi lấy được đột phá tính thành công, đến lúc đó toàn bộ ngoại vực thì sẽ đại loạn, những thứ này đỉnh phong hoàng triều liền sẽ mở ra một cái liên minh tiến quân Trung Thiên vực thời đại. Hoặc trước đó, trước tiên đem ngoại vực những thế lực nhỏ này toàn bộ tiêu diệt, tỉ như vương triều, đỉnh phong hoàng triều trở xuống những thứ này hoàng triều, tông môn thánh địa các loại, để cho ngoại vực cuối cùng chỉ còn lại đỉnh phong hoàng triều. Hai triều liên quân đại bại đế triều ngàn vạn đại quân, chém giết hai tên tạo hóa cảnh, một ngày cướp đoạt Hắc Hà cương vực tình báo một khi chuyển tới, trong nháy mắt chấn kinh tất cả đỉnh phong hoàng triều. Phía trước tất cả nhân viên tình báo chỉ biết là hai đại hoàng triều thắng, nhưng không biết trận chiến này cụ thể nội dung tình báo, vốn cho rằng chỉ là một hồi thắng lợi nhỏ, căn bản không nghĩ tới lại là như thế đại chiến. Đương nhiên, loại tin tình báo này bằng vào những tin tình báo kia nhân viên làm sao có thể biết được, đương nhiên là Lý Chính cố ý thả ra ngoài, những người này không tin tất nhiên là có thể đi tìm hiểu nghiệm chứng thật giả. Những thứ này thu đến tình báo đỉnh phong hoàng triều chi chủ mới đầu là không tin, nhưng theo hai đại hoàng triều cả triều chúc mừng, tăng thêm vực nội tình báo, cơ bản xác nhận cuộc chiến tranh này tính chân thực, không cho phép bọn hắn không tin. Rất nhiều đỉnh phong hoàng triều đã bắt đầu âm thầm kết minh, nhỏ nhất liên minh là 3 tòa đỉnh phong hoàng triều liên minh, nhiều nhất thậm chí có thể đạt đến 7 tòa. Những thứ này đỉnh phong hoàng triều đều không ngoại lệ đều trong bóng tối thương lượng tiến quân Trung Thiên vực sự tình, hiểu rõ cùng mình hoàng triều tiếp giáp đế quốc thực lực như thế nào, so với đại minh đế hướng lại như thế nào các chủng tình báo, phân tích song phương chiến lược. Bọn hắn không có gấp tiến quân Trung Thiên vực, bởi vì đại tần cùng đại sở lần này đại thắng nhất định sẽ triệt để chọc giận đại minh đế triều, ngay từ đầu thắng lợi, chúng hoàng triều còn có thể làm là đế quốc quân đội thường hoặc tiện tay xử trí mà thôi, nhưng lúc này đây hai đại hoàng triều nhất định sẽ đối mặt đế quốc tấn công mạnh, nếu như chặn lại, vậy đã nói do đế quốc cũng bất quá như thế. Chỉ sợ đến lúc đó tất cả đỉnh phong hoàng triều liên minh đều biết tiến quân Trung Thiên vực. Chương 190 Trường An khách đến thăm. Đại tần hoàng triều, thành Trường An. Bây giờ một cái vóc người tinh tế, khí chất phi phàm công tử, cầm trong tay quạt xếp bước vào trong thành Trường An, hắn người mặc viền vàng gấm vóc trường sam, tay áo thêu lên tinh mỹ đồ án, và áo bên trên suýt lấy nhỏ vụn hạt châu, lộng lẫy. Đi theo phía sau hai cái tay cầm bội kiếm, người mặc một thân màu trắng quần áo luyện công nữ tử, ánh mắt lăng lệ, ánh mắt nhìn chằm chằm chung quanh nhất cử nhất động. Trong thành Trường An nhà giàu sang, thế gia công tử, thật sự là nhiều lắm, ba người xuất hiện cũng không quá nhiều gây nên dân chúng chú ý, chỉ có điều đi ngang qua lúc lại nhìn nhiều mà thôi. Dù sao phần lớn người xem như quyền quý, hộ vệ bên cạnh cơ bản đều là nam tử, có rất ít nữ tử đi theo. Ba người một nhóm, tựa hồ cũng không có sự tình gì, cứ như vậy chẳng có mục đích trong thành chuyện. Thành Trường An xem như một tòa cự thành, từ lúc xem như Đại Tần Hoàng Triều quốc đô bắt đầu chưa từng tao ngộ qua quân địch. Chỉ là cái này ngoại thành đều sinh hoạt tiếp cận hơn ước nhân khẩu, nhưng cũng không lộ ra chen chúc, ngược lại là tăng thêm một bức náo nhiệt phồn hoa chi cảnh. Nội thành chiếm diện tích bất quá ngoại thành 1/8, người bình thường là không thể tiến vào, chỉ có một ít chân chính quyền quý, hoặc mệnh quan triều đình mới có thể sinh hoạt tại bên trong. Tỷ như Sở gia, xem như sớm nhất vào ở một nhóm nguyên lão, tự nhiên cũng là sinh hoạt tại trong nội thành. Liên vẹn vẹn là ở tại nội thành điểm này, cũng không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý, thế gia đại tộc cướp đi định bợ Sở gia. Đương nhiên, ở đây nói quan lại quyền quý cơ bản đều là một chút đại tần địa phương quan viên, đồng thời cách thành Trường An rất gần. Nhân kiệt nhóm đương nhiên sẽ không đi làm như vậy, Sở gia đổi qua tới định bợ nhân kiệt nhóm còn tạm được. Ngoại trừ Sở gia, cơ bản cũng là đại tần triều đình các cấp quan viên, cùng với hoàng thất nhân viên. Nội thành cũng không phải có tiền liền có thể vào ở Trường An phố, lớn nhất tiểu lâu Bình An trong lâu. Vị này công tử văn nhã cùng hắn hai cái hộ vệ đi thẳng tới tầng cao nhất chữ thiên số 2 ở giữa, uống nước trà, thưởng thức trong tiểu lầu này món ăn đặc sắc. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, các ngươi cảm thấy cái này thành Trường An như thế nào? Công tử kẹp lên một miếng ăn tinh tế nhấm nháp, theo sau lưng hai vị hạ nhân nói. Hai người không biết đánh giá như thế nào, trong lúc nhất thời khó mà mở miệng. Mà công tử lại không có chờ đợi hai người hồi phục, phản phất biết các nàng nói không nên lời cái gì tới một dạng, tự mình nói. Cái này thành Trường An, phồn hoa, cực lớn, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, không thể không cảm thán vị này tần hoàng năng lực áp vẹn vẹn từ tòa này hoàn thành, liền có thể nhìn ra dã tâm của hắn, chỉ là ngoại vực, bất quá là bàn đạp, chỉ có Trung Thiên vực mới là hắn sân khấu. Công tử tán thưởng xong tần hoàng, ngay sau đó lại là một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Buổi tối, công tử lại phát hiện thành Trường An cùng những thứ khác thành trì không giống nhau, căn bản vốn không thực hành cấm đi lại ban đêm, các đạt quan quý nhân hàng đêm sinh ca. Không biết là bởi vì Trung Thiên vực thắng lợi, vẫn là thành Trường An vốn là như thế. Đã như thế, vậy thì đi loanh quanh a, xem buổi tối thành Trường An. Bởi vì công tử thông qua khách sạn cửa sổ thấy được nơi xa đang để khói lửa, hắn cũng đã lâu chưa từng gặp qua loại này vật thế tục, lên hứng thú. Chẳng lẽ dân chúng chung quanh sẽ không cảm thấy nhiều dân sao? Công tử một ngày này tại thành Trường An nhìn thấy những thứ mới lạ, so với mình đi qua mấy chục năm nhìn thấy đều nhiều hơn, đương nhiên sẽ đối với cái này phồn hoa cự thành sinh ra hứng thú. Ngoại thành tu kiến có một đầu rộng lớn nhân công sông, khói lửa chính là tại bên kia bờ sông hai bên chấm ngòi. Trên trời còn để màu đỏ đèn lồng, chậm rãi bay lên không, tại trong tầm mắt dần dần thu nhỏ. Còn có thể thỉnh thoảng nghe được đám trẻ con tiếng cười vui, cái này khiến công tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dòng sông hai bên bờ là răng đèn kết hoa lầu các, mang theo đủ loại màu sắc đèn lồng, phần lớn lấy màu đỏ làm chủ, nhìn qua vô cùng vui mừng. Cho dù là ban đêm, toàn bộ thành Trường An cũng là đèn đuốc sáng trưng, thậm chí so với ban ngày càng thêm náo nhiệt đứng lên. Cùng ngoại thành tương phản chính là hoàn toàn khác biệt nội thành tự nhiên cũng không có cấm đi lại ban đêm, chỉ là bây giờ nội thành hơn phân nửa trong phủ đệ đều là trống không, nhân kiệt nhóm toàn bộ ở tiền tuyến chiến trường. Đến nỗi một chút quan văn, dĩ nhiên đối với những chuyện này cũng không có hứng thú, không phải tại thư phòng khêu đèn đọc sách, chính là tại cả đêm chiến đấu anh dũng, hay là thật sớm liền ngủ rồi. Dòng sông hai bên bờ có một tòa cầu hình vòm, cầu hình vòm trung ương vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ giang cảnh cùng hai bên bờ náo nhiệt cùng phồn hoa. Công tử tại bờ sông ngừng chân trong chốc lát, hướng về cầu hình vòm đi đến, hai tên nữ hộ vệ cũng yên lặng đuổi kịp. Cầu hình vòm phía trên, hiếm thấy không có bao nhiêu người đi đường, công tử theo bậc thang chậm rãi đi lên. Bên trên có thanh minh trường thiên, dưới có lục thủy chi gợn sóng. Thiên trường đường xa hồn phi đắng, mộng hồn không đến quan hải khó khăn. Công tử xa xa liền nghe được có người ở ngâm thơ, liền công tử cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Thơ hay a, không biết vị nào văn huynh ở đây ngâm thơ. Công tử bước nhanh hơn, chỉ thấy cầu có vòm tròn rào chắn bên cạnh đứng một vị một thân phong độ nhanh nhẹn, khí vũ bất phàm bạch y kiếm khách, trong tay còn cầm một cái hồ lô rượu. Nghe được vị công tử này âm thanh, bạch y kiếm khách ý thức được chính chủ tới, để cho huynh đài chê cười. Không biết vị huynh đài này tôn tính đại danh. Công tử vội vàng hỏi, bực này nhân vật làm sao có thể tại Đại Tần là hạng người vô danh? Công tử thậm chí có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ phiêu giật kiếm thế, vẹn vẹn từ cái này một tia kiếm thế, công tử liền dám khẳng định trước mắt người này là huyền minh cảnh tu vi. Công tử lên lòng yêu tài, nếu như người này cùng Đại Tần triều đình không có chút nào liên quan, vậy thì nghĩ biện pháp đem hắn đào đi. Nhưng bạch y kiếm khách câu nói tiếp theo liền để vị công tử này thất vọng. Tại hạ Lý Bạch, đương nhiệm đại lý tự khanh. Lý Bạch ngoài miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Công tử cả kinh, quả thật là Đại Tần hoàng triều người, một cái đại lý tự khanh lại có tu vi như thế và tài hoa, Đại Tần đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thiên kiêu nhân tài. Công tử nhất thời không biết làm sao mở miệng, vừa định mở miệng biên ra một cái tự giới thiệu, còn chưa kịp tới nói ra miệng. Lý Bạch mở miệng lần nữa. Bệ hạ cho mời. Công tử sửng sốt một cái, hướng về nhìn bốn phía. Tần hoàng thế mà liền tại đây phụ cận. Quả nhiên ở đây gặp phải Lý Bạch không phải ngẫu nhiên, là Tần hoàng an bài. Tựa hồ nhìn ra công tử hiểu lầm, Lý Bạch cũng mở miệng giải thích. Còn xin công tử không nên suy nghĩ nhiều, tại hạ trời sinh ưa thích tự do, cho dù là bình thường, cũng sẽ không chờ ở đó buồn kẻ vô vị trong nội thành, vừa vặn tại hạ lại đối ngoại thành tương đối quen thuộc, bệ hạ lúc này mới sẽ tại phía dưới cho an bài tới. Xin em. Lý Bạch đưa tay, lại đối trước mắt công tử nói. Công tử cũng biết Tần hoàng phát hiện chính mình, huống chi, cũng không có gì thật là sợ, vừa vặn gặp một lần cái này hùng tài đại lược Tần hoàng đến cùng là hạng nhân vật gì. Lý Bạch ở phía trước vì hai người dẫn đường, bốn người đứng tại trên thuyền, hai tên người cầm lái vạch lên hai chiếc bồng thuyền dọc theo dòng sông mà đi. Theo dòng sông dần dần biến rộng, ở đây đã càng giống là một cái cỡ nhỏ hồ nước mà không phải dòng sông, trong hồ nước ở giữa vị trí có một chỗ trên nước lầu cát. Cuối cùng hai chiếc bồng thuyền đứng tại nơi đó, người cầm lái nhóm không nói một câu, vạch lên thuyền yên lặng rời đi. Đợi cho người cầm lái nhóm cập bờ, một cái thiên la thành viên giao cho hai người lạng tỏi bạc. Chương 191 song hoàng nói chuyện đế quốc tấn thăng. Lý Bạch đưa tay ra hiệu, công tử không có chút nào do dự, mặt không đổi sắc hướng về trên gác xếp đi đến. Trong phòng đã từ lâu bày xong đủ loại điểm tâm cùng nước trà, tựa hồ đã sớm đang đợi vị khách nhân này. Triệu Cao yên lặng đứng tại Lý Chính sau lưng, theo công tử tiến vào, Lý Chính cũng là đứng dậy chào đón. Công tử nhìn thấy Lý Chính ánh mắt đầu tiên ở giữa tâm nhấc lên cực lớn gợn sóng, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ mặt không biểu tình. Trẻ tuổi, quá trẻ tuổi, nếu như không phải trưởng kỳ có địa vị cao, trên thân tản mát ra một cổ vô hình khí chẳng, công tử vô luận như thế nào cũng sẽ không đem hắn cùng với lập tức danh tiếng đang nổi Tần Hoàng liên hệ với nhau. Hôm nay, hai người chúng ta bất luận thân phận, coi như là phổ thông kết bạn, không cần câu nệ cùng khách khí. Lý Chính ra hiệu đối phương ngồi xuống, chính mình cũng ngồi về vị trí cũ, Lý Bạch đi tới Lý Chính sau lưng, cùng Triệu Cao sóng vai đứng thẳng. Tất nhiên Lý Chính đều nói như vậy, công tử cũng là không câu nệ ngồi xuống, cầm lấy một khối điểm tâm tinh tế nhâm nhi thưởng thức, trường ăn những thứ này ăn nhẹ điểm tâm thật sự là phong phú, để cho hắn yêu thích nhanh. Thích ăn mà nói, quay đầu ta lệnh người tiễn đưa một chút đi qua. Lý Chính cũng nhìn ra tới, vị này rất ưa thích trường ăn nơi này. Không biết Tần Hoàng tìm ta có chuyện gì. Công tử cũng là thẳng vào chủ đề, hắn tự nhận là chính mình lần này ngụy trang rất tốt, chỉ nghĩ ra tới đi một vòng, có thể lại không biết đi nơi nào, càng nghĩ liền đến trường ăn a, ít nhất không có nguy hiểm. Kết quả lúc này mới chờ đợi một ngày không đến liền bị Tần Hoàng phát hiện. Sở tiểu thư tất nhiên đến trường ăn làm khách, ta tự nhiên cũng muốn tận một phần chủ nhà tình nghĩa, đến nỗi sự tình đi, bây giờ không có, về sau nhất định sẽ có. Lý Chính mang theo ý cười nhìn về phía công tử. Công tử ánh mắt run lên, cái này đều bị hắn đã nhìn ra. Chính mình nữ giả nam trang kỹ thuật không có như vậy kém cỏi a, chẳng lẽ là tạo hóa cảnh có thể nhìn thấu ngụy trang hay sao? Tất nhiên bị Lý Chính khám phá, Sở Hoàng dứt khoát cũng không giả, Đại Tần hoàng triều phải nói là Tần Hoàng chính xác rất có thủ đoạn. Tần Hoàng tất nhiên nói một chút đã kết bạn, lại không biết tục danh, lại không giống như là có chuyện như vậy. Tên ta Lý Chính Tô Tịch. Lý Chính nghe được Sở Hoàng tên còn thoáng có chút khác biệt, có chút ngạo bán nói, Sở Hoàng vậy mà không họ Sở, ngươi không phải cũng không họ Tần? Lý Chính nghe cũng là cười ha ha. Lý Chính đêm nay tiếp xúc cái này Sở Hoàng không vì cái gì khác, liền vì xác định nàng có phải hay không người xuyên việt. Đại Sở Hoàng triều quật khởi rất là quỷ dị, Lý Chính không thể không đi hoài nghi. Muốn xác định Sở Hoàng có phải hay không người xuyên việt, còn cần Lý Chính đi chậm rãi thăm dò. Nếu như đối phương thực sự là người xuyên việt, từ nàng giải Đại Tần bắt đầu liền hẳn phải biết Lý Chính cũng là người xuyên việt. Nàng có thể chắc chắn Lý Chính thân phận, Lý Chính lại không thể chắc chắn nàng. Sau đó hai người cũng là tùy tiện tâm sự, tiền tuyến chiến trường có các vị tướng lĩnh phụ trách, cũng không cần bọn hắn đi quản, nếu quả như thật có việc, Sở Hoàng nàng cũng sẽ không đến Trường An. Ngươi có biết tấn thăng đế triều phương pháp? Tô Tịch hướng về Lý Chính hỏi. Tất nhiên Đại Tần dám vào quân trung thiên vực, chắc chắn cũng là nắm giữ đế quốc tấn thăng phương pháp. Căn cứ Tô Tịch biết, tấn thăng đế triều không hề giống vương triều tấn thăng hoàng triều đơn giản như vậy. A, Lý Chính cười khẩy, hắn dĩ nhiên không phải đang cười Tô Tịch. Lý Chính chính xác biết được tấn thăng đế triều phương pháp. Nguyên bản Lý Chính cùng Tô Tịch nghĩ một dạng, tấn thăng đế triều có thể sẽ cần gì phương pháp đặc thù, bằng không thì vực nội vực ngoại mặc dù có một cái minh sắc phân chia, thế nhưng không có cụ thể che chắn. Đơn giản chính là vực nội linh khí càng thêm nồng đậm, khí vận hùng hậu thôi. Về sau Lý Chính từ Đại Vũ Hoàng triều trong cổ tịch lấy được tin tức, mặc dù không thể xác định thật giả, nhưng Lý Chính ngờ tới đã 89/10, nhưng Đại Vũ cho dù biết cũng không dám tiến công đế quốc. Cuối cùng tin tức rơi xuống Lý Chính trong tay. Tấn thăng đế triều vô cùng đơn giản, cùng vương triều tấn thăng hoàng triều phương thức giống nhau, chỉ bất quá nhiều một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tô Tịch nghi ngờ hỏi, vốn là chỉ là ôm thái độ thử một lần, không nghĩ tới Lý Chính biết cũng coi như, lại còn không cố kỵ chút nào muốn nói ra tới. Khí vận triều đình phải thiên đạo thừa nhận, cùng vương triều hoàng triều bất đồng chính là, đế quốc thân là cao cấp hơn triều đình, có hạn chế số lượng. Lý Chính nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tô Tịch kinh hãi, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Ngươi nói là, không phải vực ngoại tấn thăng không được đế quốc, mà là đế quốc danh ngạch đã đầy, lúc này mới dẫn đến tất cả đỉnh phong hoàng triều không cách nào tấn thăng đế triều. Không thể có thể chúng thiên vực nhiều như vậy đế quốc, bọn hắn chẳng lẽ cũng sẽ không lẫn nhau cơ phản, trong thời gian này liền không có đế quốc hủy diệt sao? Nhưng vực ngoại trên vạn năm vẫn không có hoàng triều có thể tấn thăng đế triều. Tô Tịch lập tức nghĩ tới chỗ kỳ quái, hoàng triều tiến đánh đế quốc là lấy trứng chọi đá, cái kia đế quốc ở giữa lẫn nhau công phạt đâu? Trăm năm ngàn năm không có đế quốc hủy diệt, trên vạn năm dù sao cũng nên có đế quốc hủy diệt đi, nhưng vực ngoại ta đây lịch sử rõ ràng ghi chép không có bất kỳ cái gì một tòa đế quốc từng sinh ra, tất nhiên vực ngoại đã sớm nhất thống. Ta đây cũng không biết, khả năng cùng đế quốc phía trên triều đình có liên quan rồi. Lý Chính dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra để cho tại chỗ tất cả mọi người đều khiếp sợ lời nói. Đế quốc phía trên còn có triều đình. Tô Tịch cũng là bị kinh hãi đứng lên, đây quả thực chưa từng nghe thấy, đế quốc cường đại như vậy, cương vực vô biên vô hạn, cho dù dạng này trên triều đình lại còn có cao cấp hơn triều đình. Nếu quả thật có, vậy hắn diện tích chẳng phải là muốn chiếm giữ toàn bộ trung thiên vực, đế quốc phía trên hẳn chính là tên là tiên triều, ta cũng là từ trong một chỗ cổ lão đồ đằng ngờ tới mà ra, nghe nói cùng một thời kỳ, phiến đại lục này chỉ có thể đồng thời tồn tại hai tòa tiên triều. Lý Chính không có bị đánh, nói đến chỗ này ngược lại là một mặt đấu trí, cái này dĩ nhiên không phải Lý Chính từ cái gì đồ đằng biết được, mà là hệ thống báo cho biết, có thể nói tin tức này 100% chính xác. Tô Tịch bây giờ đã kinh ngạc sắp không nói ra lời. Lần này Trường An chính mình là tới đúng, Lý Chính biết đến tin tức đơn giản so với nàng nhiều nhiều lắm. Tô Tịch chờ đợi Lý Chính mở miệng lần nữa, tiếp tục nói đi xuống đi. Ngươi biết vực ngoại 99 vực cùng vực nội, cũng chính là trung thiên vực diện tích là ngang hàng a, vực nội cùng vực ngoại liền phân biệt đại biểu hai tòa thiên triều. Lý Chính nói ra mỗi một câu nói đều đầy đủ nổ tung, Tô Tịch lại nghĩ tới chỗ kỳ quái. Đã như vậy, bằng vào đại tần thực lực, nhất thống ngoại vực muốn so tiến công đế quốc độ khó nhỏ nhiều a, vì cái gì không tuyển chọn phương pháp đơn giản hơn? Không được, thiên đạo không cho phép khen cấp bậc tấn thăng, trách thì trách đế quốc danh ngạch toàn bộ đều tại trung thiên vực bên trong, nhất định phải tấn thăng đế triều mới có thể bắt đầu hành động, hơn nữa tin tức độ chuẩn xác không thể cam đoan, ngoại vực đem trung thiên vực một mực vây quanh, là một cái hình quyên, dễ công khó thủ, đến lúc đó tin tức là giả, chẳng phải là không công vì người khác làm áo cưới. Lý Chính chỉnh trọng nói, Tô Tịch nghe vậy cũng nghĩ hiểu rồi nguyên do trong đó, chính xác như thế, tin tức này không dám hứa chắc độ chuẩn xác, đến lúc đó uổng phí hết khí lực. Chương 192 một con đường khác. Nếu như tin tức thật sự, cái kia đại sở hoàng triều tương lai nhưng là sẽ trở thành đại tần hoàng triều đối thủ, ngươi liền đem tin tức như thế cáo chi tại ta. Tô Tịch nghi ngờ nhìn về phía Lý Chính, không rõ Lý Chính tại sao lại làm như vậy, hai triều xem như minh hữu, nhưng quan hệ còn chưa tới tình cảnh như thế phải tốt, đổi lại là Tô Tịch, tuyệt đối sẽ không đem tin tức cáo chi Lý Chính. Lý Chính đến cùng là tự tin hay là tự đại? Lý Chính đại khái cũng biết Tô Tịch đang suy nghĩ gì, nhưng Tô Tịch không biết là phía trên kỳ thực đế triều tiền triều vẫn không phải phần cuối, bây giờ trung thiên vực nội bộ thiên la địa vong thế lực còn không có thẩm thấu đến, cụ thể trung thiên vực có tiên hay không hướng Lý Chính cũng không biết, nhưng Lý Chính có thể khẳng định là ít nhất những thứ này triều đình còn không biết những tin tức này, bằng không chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ hoàn toàn đại loạn đứng lên. Ta đang đánh cược. Lý Chính đứng dậy hướng đi phía trước cửa sổ, nhìn phía xa giang cảnh. Đánh cược gì? Tô Tịch nghi hoặc nhìn Lý Chính bóng lưng hỏi. Đánh cược ngươi có thể hay không cùng ta đánh cược? Lý Chính thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Tô Tịch có chút không rõ ràng cho lắm, không biết Lý Chính đang nói cái gì. Có ý tứ gì, ta với ngươi cùng nhau tiến công Đại Minh Đế hướng không phải liền là đang đánh cược sao? Lý Chính nghe được Tô Tịch lời nói, cười. Nhỏ. Cái gì? Cách cục nhỏ. Lý Chính quay người trở lại, nhìn về phía ngồi ở một bên Tô Tịch. Ngươi còn nghĩ đánh cược gì? Tô Tịch nghĩ mãi mà không rõ Lý Chính đầu óc, luôn cảm thấy hắn tại dự mưu lấy cái gì. Đánh cược hơi lớn, có dám hay không? Lý Chính nhìn chăm chú Tô Tịch, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng. À, ta với ngươi tiến công Đại Minh Đế hướng vốn là bước lên diện hướng sinh tử nguy hiểm, còn có thể có cái gì là so đầy càng lớn. Tô Tịch cười một tiếng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lý Chính. Liên đánh cược ngươi đại sở hoàng triều cùng ta đại tần hoàng triều, ta muốn hai triều sáp nhập, quy củ ngươi định, người thua nhập vào đối phương hoàng triều, như thế nào? Lý Chính lời vừa mới nói xong, Tô Tịch đột nhiên đứng lên, không thể tin nhìn về phía trước mặt Lý Chính. Lý Chính khoe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên, phảng phất giống như một cái bệnh trạng điên rồ. Hắn làm sao giam cầm toàn bộ hoàng triều xem như tiền đặt cược, quyết đoán thật lớn. Tô Tịch rất nhanh liền bình tĩnh lại, xem như một tòa đỉnh phong hoàng triều chi chủ, năng lực của nàng cũng không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. Ngươi còn có biết những thứ khác tình báo? Tô Tịch hỏi ngược lại. Ngươi như đáp ứng, ta liền đem những tin tình báo này miễn phí cáo chi ngươi. Những tin tình báo này thế nhưng là vô giá, đừng nói một tòa đỉnh phong hoàng triều, một tòa đế quốc đều không đáng tình báo này. Lý Chính thản nhiên nói. Lý Chính cũng không sợ Tô Tịch không đáp ứng, coi như không đáp ứng, Lý Chính cũng có phương pháp khác. Tấn thăng đế triều danh ngạch chỉ có một cái, nếu đến lúc đó thật sự đánh bại Đại Minh đế triều, ai có thể cam đoan hai đại hoàng triều sẽ không vì danh ngạch này tranh cái ngươi chết ta sống? Mà Tô Tịch tại thấy tận mắt Đại Tần thực lực sau, biết rõ chính mình Đại Sở Hoàng Triều căn bản liền sẽ không là Đại Tần Hoàng Triều đối thủ. Khi biết được Lý Chính tin tức một khắc này, Tô Tịch đã có chút muốn ra khỏi liên minh, nhưng những này tình báo không nói trước là Lý Chính cho, đến lúc đó chọc giận Đại Tần, Đại Sở một dạng không chống đỡ được, hơn nữa Đại Tần coi như không tiến công, Đại Minh Đế Triều hội buông tha hai người bọn họ Đại Hoàng Triều sao? Thật đến lúc đó Đại Minh Đế hướng phát hiện Đại Tần tương đối khó đối phó, nhất định sẽ trước tiên tập kích diệt đi Đại Sở Hoàng Triều. Có thể nói, từ hai Đại Hoàng Triều liên minh tiến công Đại Minh Đế hướng bắt đầu, Tô Tịch đã triệt để mất đi đường lui. Ta đồng ý, nhưng ta có một điều kiện. Tô Tịch suy tư phút chốc, quả quyết đồng ý. Tần Hoàng đều có đại phách lực như vậy, chính mình vì cái gì không dám? Tại giả thuyết, Đại Tần chưa hẳn nhất định sẽ thắng. Ngươi nói. Lý Chính mở miệng cười. Đại Tần thực lực so với Đại Sở cường đại quá nhiều, ta cần tận lực cam đoan tỷ thí tính công bình. Tỷ thí chia làm văn so cùng đọ võ, toàn bộ ba ván thắng hai thì thắng đọ võ Đại Tần nhất thiết phải xuất chiến muốn nghe tu vi võ tướng. Sáu vị quân đoàn trưởng không thể tham chiến. Văn so vị này Lý Bạch không thể tham chiến. Tô Tịch cũng không đốc. Đại Tần lục đại quân đoàn trưởng mỗi cái đều là yêu nghiệt, có được vượt cấp mà chiến thực lực. Tô Tịch cũng không muốn gặp phải bọn hắn. Đến nỗi Văn So, vừa mới ở trên cầu Tô Tịch nhìn ra được Lý Bạch chỉ là thuận miệng ngâm thơ, liền có thể thông suốt cổ kim. Tô Tịch tự nhận Đại Sở Hoàng Triều không một người có thể cùng mà so sánh với, nếu như Lý Bạch tham gia Văn So, vậy còn không bằng để cho Đại Sở trực tiếp bỏ quyền. Hảo. Tô Tịch chưa từng nghĩ Lý Chính thế mà đáp ứng như vậy dứt khoát, vậy mà không chút do dự cũng đồng ý xuống. Lý Chính ý cười càng đậm, xem ra Sở Hoàng còn chưa đủ hiểu rõ Đại Tần. Tô Tịch nghĩ tới điều gì, trầm mặc một chút. Lý Chính tự nhiên biết nàng muốn hỏi cái gì, trước tiên mở miệng, rất đơn giản, Đại Tần thắng, ta cưới ngươi, Đại Sở thắng ngươi cưới ta. Tô Tịch cũng biết đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, phương thức hòa bình giao đấu, còn đang suy nghĩ xử lý như thế nào thân phận của đối phương, dù sao có đối phương tại, toàn bộ hoàng triều mới có thể thành công sáp nhập. Hiện tại có thể đem biết đến nói hết ra a. Tô Tịch xem như Đại Sở hoàng đế nhất luôn cựu đỉnh, tất nhiên đồng ý tự nhiên là sẽ không đổi ý, Lý Chính càng thêm sẽ không lo lắng điểm này. Tiên triều phía trên còn có triều đình, còn có chính là ta phía trước nói những cái kia cũng không phải tin tức không chắc chắn, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, những tin tức kia 100% chính xác, nhưng cụ thể từ chỗ nào biết được là bí mật của ta. Lý Chính nói lời kinh người, lập tức lần nữa ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Tô Tịch biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nàng đêm nay cùng Lý Chính trò chuyện biết được tin tức, so với nàng làm hoàng đế mấy thập niên này còn muốn đặc sắc. Ngoại vực cùng Trung Thiên vực phân biệt đối ứng hai tòa tiên triều, theo lý thuyết không chỉ có đế quốc có danh ngạch, tiên triều càng là chỉ có thể có hai tòa, cái kia sau cùng cái kia triều đỉnh có phải hay không chỉ có thể có một tòa, cũng chính là nhất thống phiến đại lục này. Tô Tịch cấp tốc đem tình báo phân tích một lần này xác định tình báo chính xác tình, Tô Tịch một chút nội tâm ngờ tới càng thêm được chứng minh. Không tệ, tiên triều phía trên triều đỉnh tên là Thánh triều, cũng chính là đẳng cấp cao nhất triều đình, mà thành lập thánh triều điều kiện tiên quyết chính là nhất thống cả mảnh đại lục. Lý Chính ánh mắt thâm thúy, nội tâm giấy lên lửa cháy hừng hực, chỉ cần đánh bại Đại Minh Đế triều, kế hoạch liền có thể bắt đầu thực hành, mở ra một con đường khác, cấp tốc đến phiến đại lục này đỉnh điểm. Cho nên ngươi muốn? Tô Tịch không có tiếp tục nói hết, bởi vì nàng đã hiểu rồi Lý Chính sau đó muốn làm cái gì. Nhưng trước mắt đối mặt Đại Minh Đế triều, không có dư thừa nhân thủ, lại làm như thế nào đi ứng đối địa phương khác đâu? Huống chi có thể hay không đánh bại Đại Minh Đế triều đô vẫn là một cái ẩn số. Lý Bạch, Triệu Cao, bao quát Tô Tịch hai cái thị vệ toàn bộ đem những tin tức này nghe lọt vào trong lỗ tai, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, thậm chí đến bây giờ đều không thể bình phục. Vốn cho rằng chỉ là một hồi không có gì đặc biệt giao lưu, ai có thể nghĩ Lý Chính không chỉ có liên tục ném ra ngoài quả bom nặng ký, càng là cùng Tô Tịch quyết định kinh thiên đánh cược. Chương 193 thăm Lý gia. Thời gian liền định đang cầm phía dưới Đại Minh Đế hướng sau đó a, ngươi xem coi thế nào. Lý Chính hướng về phía Tô Tịch nói, bây giờ hai triệu chủ lực đều ở tiền tuyến giao chiến, chính xác không có thời gian luận võ, tiền tuyến chiến sự mới là trọng yếu nhất. Hảo. Tô Tịch cũng một lời đáp ứng. Lý Chính cùng Tô Tịch cũng riêng phần mình lần nữa ngồi xuống, chính sự nói xong, bắt đầu nói chuyện phiếm. Tuy là nói chuyện phiếm, nhưng hai người nội tâm căn bản vốn không ở chỗ này, đều đang nghĩ lấy chuyện sau đó. Bóng đêm dần dần muộn, Song Hoàng cũng riêng phần mình rời đi, Lý Chính vì Tô Tịch an bài ở nội thành một chỗ phồn hoa phủ đệ, vốn là hoàng cung, nhưng bị Tô Tịch cự tuyệt. Lưu lại Lý Bạch vì Tô Tịch dẫn đường sau đó, Lý Chính cùng Triệu Cao cũng biến mất ở trong lầu các, quay trở về hoàng cung. Hôm sau, Tô Tịch vậy mà không có trở về đại sở, vẫn là tại Trường An dạo chơi, đổi lại là khác hoàng đế, bực này đại sự hẳn là đã sớm hồi triều thương lượng đi mới đúng. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, hoàng tộc chủ sự đại sở lão tổ không tại, trong triều chỉ có một đám quan văn, Tô Tịch cũng lười trở về cùng bọn hắn thương lượng, bây giờ phương pháp này đã là giải pháp tốt nhất. Phàm là đầu óc có thể phản ứng lại đều biết nghĩ thông suốt điểm này. Cùng lúc đó, cách thành Trường An không xa một chỗ khác thành trì, cũng chính là đã từng Đại Phong Vương hướng đô thành, ở trong kinh thành. Trên kinh thành xem như đã từng một tòa vương triều đô thành, đặt ở bây giờ đại tần tòa này đỉnh phong hoàng triều bên trong cũng đã có chút không đáng chú ý, nội thành cũng đã sớm đã mất đi nguyên bản phồn hoa, nhưng so với xung quanh thành trì vẫn như cũ mạnh hơn không thiếu. Bởi vì nội thành cư trú một đại gia tộc, Lý gia. Lý gia vô luận là luận bối cảnh vẫn là hắn thực lực đều phải so với thành Trường An đệ nhất gia tộc Sở gia muốn mạnh hơn không thiếu. Trước đây hoàng cung sớm đã phá rỡ, đã biến thành chiếm giữ trên kinh thành một phần tư Lý gia phụ đệ. Thời gian mười mấy năm, Lý gia đám người cũng một mực tuân theo lấy Lý Chính mệnh lệnh, không hề rời đi vượt qua kinh thành một bước. Trừ cái đó ra, Lý Chính cũng không có nhằm vào bọn họ, trên kinh thành cũng vẫn như cũ có thể thu đến từ thành Trường An tin tức. Lý gia phụ đệ bên trong, Lý Phong ngồi ở chủ vị, khi xưa Phong Hoàng cũng chính là bây giờ Lý gia gia chủ. Ba vị lão tổ Lý Văn, Lý Thần, Lý Đạo tắc là bởi vì đã mất đi khí vận che chở, thiên phú có hạn, bắt đầu ngủ say, nếu không phải là 8 năm trước ba người lần lượt đột phá, tăng lên tuổi thọ, bây giờ chỉ sợ tuổi thọ đã sớm còn thừa không nhiều lắm. Lý Văn đột phá đến đại tông sư hậu kỳ, Lý Đạo cùng Lý Thần nhưng là từ tông sư đỉnh phong lần lượt đột phá đến đại tông sư trung kỳ. Làm ra chủ Lý Phong đã sớm đạt đến đại tông sư đỉnh phong, đáng tiếc một mực không cách nào đột phá nguyên thần cảnh. Đến nỗi Lý Chiến cùng Lý Bình hai vị này Lý Phong huynh đệ, hai người tu vi cũng không kém nhiều, đều tại đại tông sư trung kỳ tả hữu. Lý gia đại công tử Lý Hiển cùng nhị công tử Lý Vũ, tu vi nhưng là tại tông sư đỉnh phong, còn chưa đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Đây cũng là bây giờ Lý gia tất cả nhân viên tạo thành. Lý Phong nghe Lý Hiển hồi báo đại tần tiền tuyến chiến báo, đã từng thường xuyên xuất hiện vẻ khiếp sợ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nhiều năm như vậy, Lý gia đám người nhìn thấy đại tần chuyển kỳ thật sự là nhiều lắm. Từ lớn Tần Vương hướng lần thứ nhất cùng lớn Trần Hoàng hướng giao chiến bắt đầu, Lý gia đám người biết được sau cũng là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, chỉ sợ Lý Chính tống táng đại tần cơ nghiệp, cũng không có từng muốn một mực cao cao tại thượng, sống ở trong tin đồn hoàng triều vậy mà đều không phải đại tần đối thủ, đại tần càng đem tứ đại hoàng triều toàn bộ tiêu diệt, thống nhất vô danh vực. Hoàn thành từ ngàn năm nay không có người hoàn thành hành động vĩ đại. Lý Phong lúc đó liền đã khiếp sợ không thể phục tăng thêm. Nhưng cái này vẫn chưa xong, nhất thống vô danh vực Lý Chính tựa hồ vẫn chưa đủ, vậy mà xuất lĩnh đại tần bắt đầu công phạt ngoại vực. Một đường thắng liên tiếp, cho tới giờ khắc này, đại tần đã đứng ở hoàng triều chi đỉnh, hướng về đế quốc phát khởi khiêu chiến. Hai đại hoàng triều đại phá đại minh đế hướng 1000 vạn đại quân, trận chạm hai tên tạo hóa, tám tên huyền minh. Lý Phong nhìn xem tin tức này, căn bản là không có cách tưởng tượng đến đây rốt cuộc là như thế nào sử thi cấp chiến trường. Lý Phong bây giờ mới bất quá đại tông sư mà thôi, nếu không phải là đại tần cường đại, để cho bọn hắn sớm hơn tiếp xúc đến những thứ này. Bọn hắn chỉ sợ còn sống ở trong chính mình lý tưởng hương, cho rằng nguyên thần cảnh đã là phần cuối, hoàng triều là đỉnh phong. Không đến thời gian 15 năm, đây quả thực là truyền kỳ. Lý Phong thở dài, hắn cùng Lý Chiến, Lý Bình ba người thiên phú kỳ thực coi như không tệ, đáng tiếc không còn khí vận cùng công pháp. Nếu như không có kỳ ngộ, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không thể đột phá đến nguyên thần cảnh. Lý gia bọn người chắc cũng sẽ ở kinh thành trải qua chính mình nửa đời sau. A Lý Chính một thân một mình đi tới trên kinh thành, đi ở trên đường phố này, dân chúng chung quanh đều tại vội vã bận rộn, căn bản vốn không biết dạo bước ở trên đường Lý Chính là bọn hắn hiện nay hoàng thượng. Trường An về khoảng cách kinh không xa, lấy Lý Chính tu vi, bất quá là trong nháy mắt liền có thể đuổi tới. Lý Chính một mực hướng về trong thành đi đến, thấy được khi xưa thành cung, hoàng cung đại môn, bất quá bây giờ phía trên phủ lên bảng hiệu, viết Lý phủ. "Uy, ngươi tại cửa nhà nha làm gì?" Một thanh âm non nớt đem Lý Chính từ trong hồi ức kéo lại, Lý Chính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái năm, 6 tuổi bộ dáng hài đồng. Bên cạnh còn có một cái thân mang coi như một mạc nữ tử, hẳn là hài tử mẫu thân. Lý Chính ngồi xổm xuống sờ lên đầu của đứa bé, "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à, tên gọi là gì?" "Ta gọi Lý Sán, năm nay 6 tuổi." Cô gái một bên lôi kéo con của mình, nhìn về phía Lý Chính. "Công tử, ngươi là tới Lý phủ tìm người sao?" Lời của cô gái vừa nói xong, Lý phủ đại môn liền mở ra. "Nương tử, ngươi..." Lý Hiển lời còn chưa nói hết, đúng dịp thấy quay đầu lại Lý Chính, trong nháy mắt tròn váng, mặc dù đã có mười mấy năm không gặp, nhưng Lý Chính khuôn mặt cơ bản không có phát sinh biến hóa quá lớn, chỉ là so trước đó càng thêm thành thục, uy vũ và bá khí. Lý Hiển không dám vững tin Lý Chính cứ như vậy đứng tại trước mặt mình. Lý Hiển lập tức quỳ xuống, "Thảo dân Lý Hiển tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế." "Cái gì? Hắn là đương kim bệ hạ?" Cô gái một bên động, nàng là người bình thường xuất thân, cũng không biết Lý gia chuyện cũ, chỉ là nghe Lý gia tựa hồ cùng hoàng tộc có chút quan hệ, vốn đang không tin, nhưng chính mình tướng công cứ như vậy quỳ gối cái này mặt người phía trước, nàng có thể nào không tin. Nữ tử lập tức lôi kéo hài tử quỳ xuống, Lý Sán mặc dù không rõ cho nên, có thể thấy luôn luôn đối với chính mình nghiêm khắc phụ thân đều quỳ gối cái này mặt người phía trước, cái này khiến hắn sợ không thôi. Dân nữ cao thị gặp qua bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế, đứng lên đi, hôm nay tới Lý gia là có chút sự tình, danh nghĩa cá nhân, không cần gióng trống thua chiêng. Lý Chính thản nhiên nói, may mắn Lý gia phủ đệ phía trước không có bất tính, bằng không thì tin tức trong nháy mắt liền sẽ truyền ra. Lý Hiển một nhà ba người cũng đứng dậy, Lý Chính dẫn đầu tiến vào, "Huynh trưởng, dẫn đường đi." Cao thị kém chút cho là mình nghe lầm, hiện nay tần hoàng bệ hạ gọi mình tướng công cái gì? "Huynh trưởng." Nghe đồn Lý gia cùng hoàng tộc có quan hệ thật sự, không chỉ có như thế, phải nói Lý gia chính là hiện nay người hoàng tộc. Phía trước vẫn còn cho là Lý gia Lý Hòa hoàng thất Lý là trùng hợp, không nghĩ tới lại là cùng một cái Lý. Nhìn xem Lý Hiển mang theo Lý Chính đi vào viện môn, Lý Sán thận trọng hỏi mình mẫu thân, "Nương, vừa mới người kia là ai à? Vì cái gì cha muốn hướng hắn quỳ xuống?" Hắn là hoàng thượng, cũng là ngươi thúc thúc." Chương 194 khôi phục hoàng tộc thân phận. Vật đổi sao rời, sớm đã cảnh còn người mất. Lý Chính trong lòng đối với hắn nhóm cũng không có gì ấy nấy, nếu như trước đây thành công là những người khác, vậy cái này Lý gia còn có thể là bây giờ Lý gia sao? Lý gia bên trong cũng có hạ nhân, nhưng mà không nhiều. Lớn như vậy Lý gia, Lý Chính cùng nhau đi tới cũng liền thấy được mấy cái như vậy. Rất nhanh Lý Chính tại Lý Hiển dẫn dắt phía dưới, đi tới chính điện, Lý Phong cũng xuyên thấu qua đại môn thấy được bên ngoài đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tăng thêm Lý Hiển ở một bên đối với hắn cung kính bộ dáng, Lý Phong nội tâm vô cùng chắc chắn. Lý Phong cũng đứng dậy, đi tới ngoài phòng, nội tâm ngũ vị tạp trần. "Thảo dân Lý Phong bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế." "Đứng lên đi, vào nhà nói chuyện a." Lý Chính lần này tới đúng là muốn để cho bọn hắn hỗ trợ, càng nghĩ, cũng chỉ có Lý gia thích hợp nhất một điểm. Đến lúc đó đại tần đại sở sáp nhập, tấn thăng đế triều, xem như thứ nhất ngoại vực mà đến đế quốc, dù sao tại vực nội vực ngoại rộng được chú ý, này lại tăng thêm Lý Chính công phạt khác vực độ khó. Lý Chính ba người đi vào trong nhà, Lý Chính ngồi ở trên ghế, đem những người khác cũng đều kêu đến a. Lý Chính vừa mới dứt lời, Lý Hiển liền hiểu ý, lập tức rời đi, đi chuyển cứ gọi những người khác tới, Lý Chính phải gọi tất cả mọi người, cho dù là ngủ say lão tổ, Lý Hiển cũng không dám buông tha. Một canh giờ sau, Lý Hiển mang theo tất cả Lý gia mọi người đi tới đại điện. Tất cả mọi người đã sớm biết là Lý Chính tới, sớm có chuẩn bị tâm lý, nhao nhao hướng về Lý Chính hành lễ. Thời gian mười mấy năm, cũng đã sớm mòn hết Lý Vũ góc cạnh, lúc này hắn cũng sẽ không là lúc trước cái kia ghen ghét khiến người bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trong đó chỉ có Lý Hiển có nhi tử, Lý Vũ vẫn là một người, ba vị lao tổ cũng tất cả đều là một bộ xế chiều dáng vẻ của lão giả, Lý Chính nhìn ra được tuổi thọ của bọn hắn bất quá 50 năm, bởi vậy mới có thể lựa chọn ngủ say. Lý gia 8 người, tăng thêm Lý Hiển nhi tử 9 người, toàn bộ không có đột phá nguyên thần cảnh, trước mắt tu vi cao nhất còn dừng lại ở đại tông sư đỉnh phong. Tất cả mọi người đứng ở một bên, nhìn xem ngồi ở trên ghế Lý Chính, không biết mười mấy năm trôi qua, hắn lần nữa đăng lâm trên kinh thành là vì cái gì? Ta cần các ngươi hỗ trợ. Lý Chính không có tự xưng chấm, mà là dùng ta, cái này khiến đám người cũng cảm giác áp lực nhỏ không thiếu. Lý Chính nói xong, không có người nào dám đáp lời, cuối cùng toàn bộ nhìn về phía Lý Phong, Lý Phong tiến lên một bước. Không biết bệ hạ cần chúng ta hỗ trợ cái gì? Lý Phong cái gì cũng không nhiều lời, cũng không cho rằng bọn hắn yếu như vậy có thể giúp được cái gì, Lý Chính tất nhiên tìm tới bọn hắn, tự nhiên có tính toán của hắn. Thiết lập hoàng triều, khai cương quách thổ. Lý Chính một câu nói để cho tại chỗ tất cả mọi người đại nào đứng máy, không biết Lý Chính đây là ý gì. Hôm nay ta tới đây, cũng sẽ không ép buộc các người, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ khôi phục đại gia hoàng tộc thân phận, trở thành đại tần hoàng triều chân chính thành viên hoàng thất. Nói xong Lý Chính lấy ra mấy quyển công pháp, đặt ở trên mặt bàn. Cái này mỗi bản công pháp cũng là không cấp công pháp, nối thẳng tạo hóa cảnh, hôm nay cũng cùng nhau giao cho các ngươi. Lý Chính một phen để cho Lý Phong bọn người không nghĩ ra, không rõ Lý Chính đây là vì cái gì. Vậy hạ, chúng ta nguyện ý tương trợ. Lý Phong không chút do dự nói, mặc dù hắn không rõ lý do làm như vậy, nhưng Lý Chính hôm nay khôi phục bọn hắn hoàng tộc thân phận cùng mấy bản này công pháp, những thứ này giá trị cũng là vô lượng, Lý Phong trong mắt tựa hồ lại lần nữa thấy được hy vọng. 10 năm, trong vòng 10 năm, Đại Tần liền sẽ tấn thăng đế triều, ta sẽ âm thầm phái người giúp đỡ bọn ngươi thiết lập hoàng triều, công phạt chu vi giới vực. Đối lại các ngươi cầm xuống tất cả ngoại vực thời điểm, Đại Tần chính là đột phá đế triều ngày. Lý Chính lời nói vang vọng toàn bộ trong phòng, mỗi người đều nội tâm rung động, nếu có người nói 10 năm tấn thăng đế triều, bọn hắn nhất định sẽ cho là người điên rồ, nhưng lời này là từ trong miệng Lý Chính nói ra được, bọn hắn phi thường khẳng định. Lý Phong cũng hiểu rồi một chút, Lý Chính để cho bọn hắn thiết lập hoàng triều khai cương khoách thổ tựa hồ cùng phía trên tấn thăng đế triều triều đình có liên quan. Lý Phong biết đây không phải là bọn hắn nên biết, cũng không quá nhiều truy vấn Lý Chính. Lý Chính lấy ra thánh chỉ lăng không đồng bền, trong nháy mắt xuất hiện Lý Phong 9 người tên. Bàng bạc khí vận ra thân, tất cả mọi người đạp đất đột phá, Lý Phong cùng Lý Văn trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ, liên tục vượt hai cái cảnh giới, đỉnh phong hoàng triều khí vận biết bao khủng bố. Các ngươi khôi phục chuyện của hoàng tộc còn cần dầu diếm, trong một tháng này các ngươi ở kinh thành, phối hợp công pháp dành thời gian tu luyện, một tháng sau ta đưa các ngươi rời đi Đại Tần hoàng triều. Nói xong Lý Chính đứng dậy, cũng chuẩn bị rời đi. Nhất định phải tại đánh bại Đại Minh Đế hướng phía trước, khiến nhân kiệt ta nhóm tương trợ Lý Phong cầm xuống càng nhiều cương vực. Cung tiễn bệ hạ. Lý Chính thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Còn lại Lý gia đám người hai mặt nhìn nhau, ba vị lao tổ bởi vì tu vi đột phá tăng lên tuổi thọ, cũng sẽ không lộ ra giàn mua, mà là đã biến thành một người trung niên bộ dáng. Nhất là Lý Văn, đột phá nguyên thần cảnh liền tóc hiện tại cũng là đen, nếu như không nói nhân linh, hắn nhìn qua cùng Lý Phong cơ hồ không sai biệt lắm lớn bằng. Đến nguyên thần cảnh, cơ thể liền không còn là người bình thường phạm vi, so với đại tông sư, đề thăng là phi thường kinh khủng. Đám người đem trên bản công pháp cầm lên xem xét, mỗi một bản cũng không giống nhau, khoảng chừng 9 bản. Như thế nào nhiều một bản? Lý Vũ nghi ngờ nói. Lý Phong đem cái kia dư thừa một bản cho Lý Sán, đám người giờ mới hiểu được không phải nhiều một bản, là Lý Chính cho Lý gia vị này thành viên mới. Đám người nội tâm cũng một lần nữa dấy lên hy vọng, ý chí chiến đấu sục sôi. Thẳng đến hơn 10 năm sau Lý gia đám người khôi phục hoàng tộc thân phận mới chính thức minh bạch, Lý Chính gia tâm hơn xa nơi này. Hắn muốn là cả thiên hạ. Lý Chính trong nháy mắt về tới Trường An, Lý Chính phải dùng tiến đánh Đại Minh Đế hướng thu được độ danh vọng triệu hồi ra thế mới nhân kiệt, sau đó để bọn hắn đi hiệp trợ Lý Phong bọn người, dạng này mới sẽ không gây nên thế lực khác hoài nghi. Lý Chính tìm được Tô Tịch, bây giờ Tô Tịch còn tại Trường An phố nghe hát, Lý Chính đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh nàng, để cho Tô Tịch sửng sở, không biết Lý Chính lúc này tìm nàng làm cái gì. Hai người tới một chỗ yên lặng chỗ. Cái gì? Tô Tịch mang theo giọng nghi ngờ, nhìn về phía một bên Lý Chính. Tiền tuyến truyền đến tin tức, Đại Minh Đế hướng xuôi nam một chi quân đội, mục tiêu không phải Hắc Hà cương vực, mà là Đại Sở hoàng triều. Lý Chính đem chính mình mới vừa lấy được tình báo cáo chi Tô Tịch, cái này Đại Minh Đế hướng tiến đánh hai cái hoàng triều lại còn dùng tới rút tuổi dưới đáy nổi một bộ này. Cái gì? Tô Tịch bên này thế mà không hề có một chút tin tức nào, nếu không phải là Lý Chính nói cho nàng, nàng hiện tại cũng còn không biết. Ngươi trong triều còn có bao nhiêu binh lực? Đại tướng Dạ Lăng Vân, binh lực trên dưới 200 vạn. Tô Tịch suy nghĩ một chút nói. Không đủ, đối phương tướng lĩnh là tạo hóa cảnh, ngươi đột phá tạo hóa sao? Lý Chính lại hỏi, ý là nếu như không phải tạo hóa cảnh, đi cũng là chịu chết. Kém một chút, khí vận không đủ. Tô Tịch thở dài. Đi thôi. Đi chỗ nào? Giết hắn. Chương 195 miểu sát tạo hóa cảnh. Tô Tịch sắc mặt vui mừng, Lý Chính xem như tần hoàng, trẻ tuổi như vậy, tạo hóa cảnh hẳn là không kém a. Đích xác bây giờ hai đại hoàng triều đều không bỏ ra nổi dư thừa chiến lực tới đối phó Đại Minh Đế hướng, hai người thân là hoàng triều chi chủ đối mặt đế quốc tiến công, cũng không khả năng một mực giấu tại phía sau màn. Dù sao thực lực của hai bên là không ngang nhau. Lý Chính cùng Tô Tịch thông qua thành Trường An truyền tống trận đi tới Đại Sở hoàng triều, Sở hoàng lập tức mệnh Dạ Lăng Vân xuất lĩnh 200 vạn đại quân đi tới tiền tuyến. Tại Đại Sở hoàng thành tụ tập hoàn tất sau, Lý Chính một đoàn người tại từ Đại Sở hoàng triều truyền tống trận trực tiếp truyền tống đi Đại Sở hoàng triều biên cảnh. Lý Chính cùng Tô Tịch leo lên tường thành, nhìn phương xa, Tô Tịch không có hỏi Lý Chính có phải hay không ở đây, bởi vì Lý Chính không có lý do lừa nàng. Sau 2 canh giờ, trinh sát vào thành hồi báo. Khởi bẩm bệ hạ, Tân hoàng bệ hạ, Đại Minh Đế hướng quân đội khoảng cách nơi đây 50 dặm. Dạ Lăng Vân nghe xong, lập tức bắt đầu triệu tập các tướng sĩ phòng thủ, chuẩn bị đối địch. Lý Chính đứng dậy, phất phất tay, không cần, trực tiếp ra khỏi thành nên được a. Dạ Lăng Vân sững sờ ở một bên, nhìn về phía Tô Tịch, Tô Tịch gật đầu. Dạ Lăng Vân mặc dù không rõ cho nên, không biết vì cái gì đối mặt đế quốc tiến công từ bỏ ưu thế thủ thành chiến không đánh, mà là muốn chủ động nên địch, nhưng hai vị hoàng triều chi chủ đều nói như vậy, hắn chỉ có thể chôn xuống nghi ngờ của mình, nghe lệnh làm việc. Đại Minh đế hướng tướng lĩnh Thạch Nhạc Chí lúc này đang xuất lĩnh 100 vạn kỵ binh phi tốc đi tới, Thạch Nhạc Chí không có lựa chọn đi tiến công Đại Tần hoàng triều, bởi vì Tần hoàng là tạo hóa cảnh, tại Đại Tần hắn không chắc chắn có thể chiến thắng Tần hoàng, cho nên mới lựa chọn tương đối kém Đại Sở hoàng triều. Tiên tuyến Mặc Tử cùng Hàn Phi, Thạch Nhạc Chí cùng bọn hắn giao thủ qua, lúc đó nếu không phải mình bên này nhiều người, hắn thiếu chút nữa thì chết ở trên chiến trường, cái này khiến hắn đối với Đại Tần hoàng triều cái kia hai tên tạo hóa cảnh có điểm tâm thấy sợ hãi. So sánh Đại Tần hoàng triều, Đại Sở hoàng triều yếu nhiều lắm, Thạch Nhạc Chí lần này xuất lĩnh 100 vạn kỵ binh chính là muốn đánh vào Đại Sở hoàng thành, hủy diệt Đại Sở hoàng triều. Tướng quân, phía trước thành trì xuất hiện một cỗ sở quân, thô sơ giản lược đoán chừng có 200 vạn. Thạch Nhạc Chí cười lạnh một tiếng, hai đại hoàng triều tất cả tạo hóa cảnh đều ở tiền tuyến, chẳng lẽ Tần hoàng còn có thể ở đây hay sao? Không có tạo hóa cảnh, đừng nói 200 vạn, chính là 2000 vạn quân đội cũng vô dụng. Giết! Thạch Nhạc Chí trường thương vung lên, sau lưng 100 vạn kỵ binh lập tức gia tốc, hướng về phía trước quân địch giết tới. Lý Chính cùng Tô Tịch tại trên tường thành lặng lặng nhìn giết tới Đại Minh đế hướng quân đội, phía dưới Dạ Lăng Vân cũng là trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, chuẩn bị nên địch. Thạch Nhạc Chí nhất phi trùng thiên, căn bản vốn không lý Dạ Lăng Vân, Dạ Lăng Vân bất quá là huyền minh cảnh, Thạch Nhạc Chí trong quân đội huyền minh cảnh phó tướng đều có 4 người, hoàn toàn đầy đủ đối phó người này. Thạch Nhạc Chí liếc mắt liền thấy được trên tường thành tuyệt mỹ nữ tử, cầm trong tay trường thương toàn lực hướng về bên này bay tới. Hướng về ngươi đã đến. Lý Chính ngoài miệng lộ ra ý cười, nhẹ nói, Tô Tịch trừng Lý Chính một mắt. Còn không ra tay. Tô Tịch thúc giục nói, vừa vặn có thể nhờ vào đó xem Lý Chính thực lực, bởi vì ngoại giới đối với Tần Hoàng xuất thủ ghi chép cơ hồ không có ghi chép, chỉ biết là mỗi lần ra tay đều thắng, nhưng cụ thể thực lực gì cùng tu vi không ai biết được. Lý Chính thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trên tường thành, Thạch Nhạc Chí chỉ cảm thấy một câu nguy cơ to lớn buông xuống. Nhìn xem thẳng hướng chính mình Lý Chính, Thạch Nhạc Chí giật nảy cả mình, không rõ nơi đây làm sao còn có tạo hóa cảnh. Người là Tần Hoàng. Thạch Nhạc Chí kinh hô một tiếng, trừ cái đó ra lại không thể có thể là những người khác. Thạch Nhạc Chí không dám khinh thường, toàn lực một thương hướng về Lý Chính công tới. Thạch Nhạc Chí toàn thân kinh lôi vần quanh, từng đạo tử sắc tiệm điện lộng lây chói mắt, không gian chung quanh phát sinh phá toái, lộ ra bên trong màu đen quỷ dị hư không. Một thương này hủy thiên diệt địa, là Thạch Nhạc Chí cổ động tu vi một kích toàn lực. Lý Chính một trường, phản phất trong nháy mắt hút khô chung quanh tất cả linh khí, không có chút gợn sóng nào, giản dị tự nhiên. Phanh! Lý Chính thân ảnh lần nữa trở lại trên tường thành, đứng ở Tô Tịch bên cạnh. Mà bên trên bầu trời Thạch Nhạc Chí theo một tiếng vang thật lớn, thân ảnh trực tiếp bị đánh bay, tại trong quân địch đập ra một cái hố to động, quân địch tử thương một mảnh. Thạch Nhạc Chí toàn thân đẫm máu, xương cốt toàn thân kinh mạch vỡ vụn, hai mắt trợn mắt nhìn, trên mặt tựa hồ còn bảo lưu lấy biểu tình khiếp sợ, chết đã không thể lại chết. Tô Tịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, này liền giải quyết, địch quân tạo hóa cảnh cường giả cứ như vậy bị Lý Chính cho nhất kích biểu sát. Trong quân địch 4 tên huyền minh cảnh phó tướng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nơi nào còn dám cùng Dạ Lăng Vân giao thủ, quay người liền muốn chạy. Dạ Lăng Vân đều chuẩn bị kỹ càng liều chết chuẩn bị, cái này 4 tên huyền minh cảnh còn không có giết đến trước mặt mình liền hốt hoảng chạy trốn. Dạ Lăng Vân lại nhìn về phía một bên, quân địch tạo hóa cảnh chủ tướng đã chết, Dạ Lăng Vân quay đầu nhìn lại, Lý Chính vẫn như cũ cùng Tô Tịch đứng tại trên tường thành. Lúc này 4 tên huyền minh cảnh địch tướng đột nhiên sững sờ tại chỗ, bọn hắn phát hiện mình căn bản không khống chế được thân thể của mình. Dạ Lăng Vân cũng là lập tức nắm lấy cơ hội đem địch nhân toàn bộ chém giết. Phía dưới 100 vạn minh quân bắt đầu chạy trối chết, Dạ Lăng Vân bắt đầu xuất lĩnh đại quân thừa thắng xông lên, bây giờ hắn rốt cuộc biết Tần Hoàng tại sao phải để hắn ở ngoài thành nên địch, đại tần thực lực quả nhiên là kinh khủng. Đi thôi. Lý Chính cũng sẽ không đi xem trận này không có bất ngờ chiến trường, hướng về nội thành đi đến. Đi chỗ nào? Tô Tịch không rõ ràng cho lắm, truy vấn. Tiền tuyến. 9. Một tháng sau, Đại Minh đế hướng phía trước tuyến chiến trường, Đại Sở hoàng triều cùng Đại Tần hoàng triều đã liên thủ đánh hạ Đại Minh đế hướng 3 tòa cương vực. Đại Minh đế hướng Tuyết Vương cuối cùng ý thức được mình không phải là hai đại hoàng triều đối thủ, trong vương thành, Tuyết Vương tinh nhuệ chủ lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Tuyết Vương bất đắc dĩ chỉ có thể báo cáo triều đình, Minh đế nghe giận tím mặt, Tuyết Vương giấu giếm quân tình không báo, đến trễ chiến cơ. Tuyết Vương bị dưới cơn nóng giận Minh đế biến thành thứ dân, áp hướng đế thành chờ đợi xử lý. Minh đế cũng ý thức được hai đại hoàng triều có chút đồ vật, không còn dự định trong nhượng đế triều bọn này vương gia tới đối phó hai đại hoàng triều, mà là do đế triều quân đội tự mình ra tay. Minh đế một hơi phái ra đế quốc hai tên đại tướng quân, để cho Nam Cương tất cả vương gia phụ trách hiệp trợ. Lần này, Minh đế còn không tin không đối phó được chỉ là hai tòa hoàng triều. Thời gian một tháng, Đại Minh đế hướng 3 tòa cương vực mặc dù không lớn, nhưng trung thiên vực linh khí cùng số mệnh lại là vô cùng phong phú. Trong lúc đó các vị tướng lĩnh thừa dịp Tuyết Vương bị áp giải hồi triều, đế quốc viện quân ở vào chân không kỳ trong khoảng thời gian này, liên tiếp đột phá. Tôn Vũ cùng Tôn Tấn thành công đột phá đến tạo hóa cảnh, các đại quân đoàn trưởng cũng có không nhỏ đột phá, đại sở hoàng triều Tô Tịch thân là sở hoàng cũng thành công đăng lâm tạo hóa. Tăng thêm thân ở tiền tuyến Lý Chính cùng Tô Tịch, hai đại hoàng triều hết thảy 7 tên tạo hóa cảnh, thực lực có thể nói là phi thường khủng bố. Nhưng Lý Chính biết rõ, hai đại hoàng triều phía trước đối phó bất quá là Đại Minh đế hướng một cái vương gia mà thôi, lần này hai đại hoàng triều mới là phải đối mặt thực lực chân chính Đại Minh đế triều. Chương 196 thiết lập hoàng triều. Đại Tần hoàng triều trên kinh thành, thời gian một tháng đã đến. Mặc kệ Lý gia đám người tu luyện thành trình độ gì đều không trọng yếu, Lý Chính muốn là một cái ngụy trang. Lý Chính lần này tới trên kinh thành, không chỉ chính mình một người, sau lưng còn theo 6 vị nhân kiệt, trong đó 2 vị càng là cái thế đỉnh tiêm nhân kiệt. Những nhân kiệt này chính là Lý Chính gần nhất dựa vào độ danh vọng triệu hoán đi ra, thời gian một tháng, Lý Chính vốn là không có trông cậy vào Lý gia đám người tu luyện có thể có bao nhiêu nhanh, bất quá là vì góp nhặt độ danh vọng mà thôi. Vốn là có những nhân kiệt này, Đại Minh Đế hướng phía trước tuyến chiến trường tương ngộ đối với dễ dàng rất nhiều, nhưng Lý Chính vì tính toán lâu dài, vẫn là quyết định đem chư vị nhân kiệt toàn bộ phái đi trợ giúp Lý gia. Lý Chính mang theo cả đám kiệt hướng về Lý gia đi đến. Lý Phong nhìn thấy Lý Chính mang người tay đến, cũng biết thời gian một tháng đã đến, là thời điểm bắt đầu hành động. Lý gia mọi người nhìn về phía Lý Chính sau lưng sáu vị nhân kiệt, mỗi một cái đều ai hùng bất phàm, vậy mà toàn bộ nhìn không ra tu vi của bọn hắn, quả nhiên là kinh khủng. Gặp qua bệ hạ, đám người hướng về Lý Chính hành lễ, Lý Chính phất tay ra hiệu. Giới thiệu một chút, mấy vị này theo thứ tự là Trang Chu, Lý Nguyên Bá, Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh, La Sĩ Tín, Tân Văn Lễ. Lý Chính đem chư vị nhân kiệt giới thiệu cho Lý gia đám người, đây chính là đại tần dòng dã một cái quân đoàn tướng lĩnh. Song phương lẫn nhau quen thuộc một phen sau, Lý Chính mang theo đám người rời đi trên kinh thành, thông qua chuyển tống trận thẳng tới thành Trường An. Vân Phi xuất lĩnh một đám Thiên La Địa Vong thành viên cũng tại như thế lợi. Chuyến này, Vân Phi sẽ mang lên đại tần tổ chức tình báo một nửa nhân thủ, hiệp trợ các ngươi. Lý Chính hướng về Lý gia mọi người nói, Lý Chính cung cấp cho bọn hắn tướng lĩnh, nhân viên tình báo, đến nội quân đội, liền phải chính bọn hắn suy nghĩ biện pháp, Lý Chính cũng không thể vẫn đắc phái một chi quân đội đi giúp bọn hắn. Tạ bệ hạ. Lý gia tất cả mọi người bị thành Trường An hấp dẫn, cho dù là đặt ở mười mấy năm trước hoàng vị tranh đoạt thời điểm, mấy người đều chưa từng tới qua Trường An, bây giờ nhìn thấy Trường An cái này thịnh thế phồn hoa bộ dáng, để cho trong lòng bọn họ rất là rung động. Vô Danh vực, chỗ đại lục tối phương đông, Lý Chính lần này để cho bọn hắn đi tới chính là đại lục tối tây phương một cái địa vực, đồng dạng ở vào biên giới, thực lực nhỏ yếu, tên là Tây Hoang vực. Tây Hoang vực đang tiến hành nội loạn, chính là ra tay cầm xuống này vực thời cơ tốt, hơn nữa chỗ vắng vẻ, chung quanh địa vực đồng dạng thế lực nhỏ yếu, cũng sẽ không dẫn tới thế lực khác chú ý. Đến nỗi cầm xuống lãnh thổ phụ trách quản lý địa phương quan viên, phải nhờ vào chính bọn hắn tuyển bạn, bất quá đây đều là thứ yếu, đến lúc đó hai triều sáp nhập, sẽ thống nhất từ đại tần tới đón. Truyền tống trận rất nhanh bị điều chỉnh thử hoàn tất, nối thẳng Tây Hoang vực một cái thành nhỏ bên trong, vị trí vô cùng bí mật, là Lý Chính trước đây phái công thâu bản tự mình đi tới kiến tạo, vì chính là một ngày này hành động. Vậy hạ, còn không biết quốc hiệu kêu cái gì? Lý Vũ đột nhiên nói một câu, đại gia một đường vội vàng, thế mà cũng không hỏi cái này vấn đề mang tính then chốt. Đại đường hoàng triều, đô thành Lạc Dương. Theo truyền tống trận ánh sáng lóe lên, Lý Phong một nhóm hơn trăm người cũng biến mất ở Lý Chính trong tầm mắt, sau đó Lý Chính cũng thông qua truyền tống trận rời đi Trường An, chạy tới Đại Minh Đế hướng phía trước tuyến. Tây Hoang vực, một chỗ vô danh trong thành nhỏ, ở đây sớm đã bị Thiên La Địa Vong thành viên âm thầm khống chế, trong thành một chỗ bí ẩn trong trạch viện xây dựng một tòa tiểu hình truyền tống trận. Theo truyền tống trận quang mang lấp lánh, sáu vị nhân kiệt cùng tám vị lý gia người, bao quát Vân Phi mang theo một đám nhân viên tình báo đồng thời xuất hiện ở trong truyền tống trận. Đây là Bạch Hổ hoàng triều, Tây Hoang vực tam đại hoàng triều thực lực tối cường hoàng triều, bây giờ đang tiến hành nhất thống Tây Hoang vực chiến đấu. Vân Phi hướng về phía đám người giảng thuật nơi này tình báo. Trang tiên sinh, ngươi xem chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào hành động? Lý Phong hướng về một bên Trang Chu hỏi, trong mọi người có thể nói Trang Chu chức quan là lớn nhất, Lý gia mặc dù khôi phục hoàng tộc thân phận, có thể cùng Lý Chính tâm phúc so ra, không có chút nào uy nghiêm. Huống chi, Trang Chu thực lực tối cường, hơn nữa Lý gia khôi phục hoàng tộc thân phận trước mắt còn chưa công khai, chư vị nhân kiệt là không biết. Hoàng thành tại bên nào, trực tiếp giết đi qua liền có thể, đoạt được hổ phủ cùng ngọc tỷ. Lý Phong bọn người không nghĩ tới Trang Chu đã vậy còn quá trực tiếp, quả nhiên, hết thảy mưu kế đều bắt nguồn từ thực lực không đủ. Đám người trực tiếp đi đến hoàng thành, Bạch Hổ hoàng triều hoàng đế bao quát một đám hoàng thất còn không có hiểu rõ tình trạng, liền bị Trang Chu một trưởng toàn bộ đánh giết. Lý Phong bọn người nhìn xem mạnh hơn chính mình bên trên gấp mấy lần Bạch Hổ hoàng tộc, cứ như vậy dễ dàng bị Trang Chu chém giết, nội tâm rất là kinh ngạc. Trang Chu đến cùng là bực nào thực lực? Hoàng triều bách quan đối mặt đột nhiên xuất hiện một nhóm người, dưới tình huống hoàng thất tận mất, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Mà chết đi chỉ có thành viên hoàng thất, toàn bộ hoàng triều hệ thống vẫn là hoàn thiện, rất nhanh đang lúc mọi người vận hành phía dưới, chư vị nhân kiệt bắt đầu cấp tốc tiếp quản binh quyền, thống nhất Tây Hoang vực. Tại trong đại lục tối tây phương Tây Hoang vực, một cái tên là Đại Đường hoàng triều Tân Triều Đình Lặng Yên không tiếng động thành lập. Đại Minh Đế hướng chiến trường, hai đại hoàng triều liên quân lần thứ nhất cùng Đại Minh Đế hướng trực hệ quân đội giao thủ. Đại Minh Đế hướng quân đội cho người cảm giác chỉ có một cái, mạnh, mạnh phi thường. Hai đại hoàng triều quân đội trong nháy mắt bị bại, chỉ có thể lựa chọn du kích, hơn nữa từ bỏ một chút trọng yếu thành trì, tới tiến hành quanh co chiến đấu. Cái này cùng Đại Minh Đế hướng những cái kia vương gia xuất lĩnh quân đội thực lực căn bản vốn không tại trên một cái trình độ. Hai đại hoàng triều quân đội các tướng sĩ tu vi phần lớn đều tại tiên thiên sơ kỳ đến trung kỳ tả hữu. Mà Đại Minh Đế hướng quân đội, quanh năm ở vào trung thiên vực, linh khí nồng hậu dày đặc, nghỉ ngơi dưỡng sức, quân đội bình quân tu vi đều tại tiên thiên đỉnh phong, yếu nhất cũng có tiên thiên hậu kỳ, thậm chí khoa trương tới nói một chút thiên phu trưởng, tu vi của bọn hắn toàn bộ vậy mà toàn bộ đều là tông sư cảnh. Hai đại hoàng triều thậm chí cần hai lần tại Đại Minh Đế hướng quân đội mới có thể cùng với chống lại. Nhưng hai đại hoàng triều tổng cộng quân đội cũng chỉ có hơn 2000 vạn, không đến 3000 vạn, mà Đại Minh Đế hướng lần này hai vị đại tướng quân dẫn đội, liền khoảng chừng 2000 vạn quân đội, lại thêm đế quốc bên trong chư vị vương gia hiệp trợ, quân đội thậm chí vượt qua 3000 vạn. Đây là nhân kiệt nhóm có thực lực tới đánh qua khó khăn nhất đánh chiến tranh, quân đội thực lực không chỉ có yếu hơn đối phương, liền đỉnh tiêm thực lực đều phải yếu hơn đối phương. Đại Minh Đế hướng hai vị đại tướng quân tu vi tại tạo hóa cảnh hậu kỳ, quân hồn gia chỉ có thể trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, nếu không phải là Mạc Tử, Hàn Phi, Tôn Vũ, Tôn Tận bốn người toàn lực ngăn chặn, đệ nhất chiến hai đại hoàng triều liền sẽ bị thương nặng, tổn thất nặng nề. Bây giờ Tôn Vũ đã tránh tận lực cùng Đại Minh Đế hướng chính diện giao phong, dự định phân mà diệt chi, nhưng hiệu quả không quá rõ ràng, dù sao đế quốc hai vị đại tướng quân cũng không phải đồ đần. Trong quân tăng thêm chư vị vương gia, hắn tạo hóa cảnh không biết có bao nhiêu, mỗi lần xuất binh đều ít nhất hai tên tạo hóa cảnh đi theo, trong đó tất có một cái tạo hóa cảnh trung kỳ. Chương 197 chuẩn bị tỉ thí. Mà hai đại hoàng triều bên này, muốn ăn cỗ này quân đội, ít nhất phải phái ra 3 đến 4 tên tạo hóa cảnh mới có thể, nhưng cứ như vậy liền sẽ tạo thành khác lộ binh lực trống rỗng, tùy thời đều có bị hủy diệt phong hiểm, Tôn Vũ không dám đánh cược, chỉ có thể từ từ mưu tính. Lý Chính cũng có chút mặt ủ mày chau, khí vận quyết định đột phá hạn mức cao nhất, nhưng đế quốc danh ngạch là có hạn, thật chẳng lẽ liền xa vào đến vòng lập vô hạn sao? Không có thiên đạo thừa nhận danh ngạch này, cho dù khí vận nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, cũng chỉ có thể là nhiều đột phá mấy cái tạo hóa cảnh đi ra, dạng này đối với thế cục cũng không có quá lớn trợ giúp. Đế quốc bên trong, nhất định có phía trên tạo hóa cảnh tồn tại, tu vi càng ngày càng cao, thực lực sai biệt lại càng tới càng lộ rõ, chỉ sợ sẽ là đỉnh tiêm mọi người, tu vi không đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng không có cách nào cùng phía trên tạo hóa cảnh tồn tại chống lại. Đồng dạng, Tiền Tuyến Sở Hoàng cũng phát giác điểm này, nàng cũng chân chính hiểu được đế quốc kinh khủng, liền mạnh như Đại Tần Hoàng Triều đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, chẳng lẽ đế quốc liền thật sự không có cách nào chiến thắng sao? Lý Chính đi tới Hắc Hà thành, hai triệu quân đội bộ tổng chỉ huy, gặp được Tô Tịch. Tỷ thí sớm a. Lý Chính đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. Tô Tịch đôi mi thanh tú trao lên, không rõ ràng cho lắm. Cho dù hai đại hoàng triều sáp nhập thì sao, Đại Minh đế hướng thực lực ngươi cũng nhìn được, đó căn bản không phải hoàng triều có thể đối phó. Không, sáp nhập không chỉ là hoàng triều, trọng yếu là khí vận. Lý Chính trịnh trọng việc nói. Khí vận? Ngươi không phải nói đế quốc danh ngạch cũng là cố định sao, cho dù tăng cường khí vận lại như thế nào, không thể tấn thăng đế triều bất quá là phí công mà thôi. Tô Tịch thở dài, cho rằng Lý Chính bất quá là gặp được đế quốc cường đại, lòng sinh tuyệt vọng, đang làm cuối cùng dễ dỗ thôi. Không thử một lần làm sao biết đâu, dù sao cũng so cứ như vậy bị Đại Minh đế hướng hủy diệt muốn mạnh, hơn nữa ta là Đại Tần đời thứ nhất hoàng đế. Lý Chính mở miệng lần nữa. Tô Tịch nghe được câu nói sau cùng lúc cũng là sững sờ, hắn hiểu được vị thứ nhất hoàng đế ý vị như thế nào, xem như khai quốc hoàng đế thường thường đều có thể đột phá khí vận hạn chế tu vi, đạt đến lý luận tu vi tầng cao nhất. Tỷ như lớn phong vương triều, xem như khai quốc hoàng đế Lý Sở, thiết lập vương triều bất quá là hạ đẳng vương triều, tu vi vẫn như cũ có thể đạt đến đại tông sư cảnh giới, mà tới được Lý Phong thời đại này, cho dù vương triều khí vận có chỗ tăng thêm, hắn cũng vẫn như cũ không thể đột phá đại tông sư, thẳng đến lớn phong tấn thăng trung đẳng vương triều, khí vận tăng thêm sau đó hắn mới thành công đột phá. Mà những cái kia tuổi thọ sắp hết lao tổ cũng là bởi vậy mới đột phá kéo dài tuổi thọ, cái này cũng có lẽ là hoàng thất lao tổ đều phải ngủ say nguyên nhân, bọn hắn đang đánh cược đời sau của mình có thể đem vương triều tấn cấp, dùng cái này tới đột phá tu vi kéo dài tuổi thọ. Đến nỗi khai quốc hoàng đế vì cái gì đặc thù như vậy, Lý Chính ngờ tới có thể là trong hoàng thất không có lao tổ loại này quỷ hút máu tồn tại, không có bọn hắn chia sẻ khí vận, tất cả khí vận toàn bộ căn cứ vào Lý Chính trên người một người, tốc độ tu luyện là phi thường kinh khủng. Cho dù Lý Chính khôi phục Lý gia hoàng tộc thân phận cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì, bọn hắn hưởng thụ khí vận nhiều nhất cùng Lý Tuyết, Lý Vọng một dạng. Bởi vì bọn hắn không có làm qua Đại Tần hoàng triều hoàng đế, cho nên khí vận gia thân cấp bậc là không giống nhau. Ngươi có thể đạt đến cảnh giới gì? Tô Tịch khi nghe đến Lý Chính là Đại Tần đời thứ nhất hoàng đế lúc, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Tạo hóa cảnh đỉnh phong, có thể kéo lại tạo hóa phía trên tồn tại. Lý Chính tự tin nói, hắn nhưng là có hệ thống đưa tặng đỉnh cấp công pháp, nếu bàn về chiến lực, Lý Chính thế nhưng là so cái thế đỉnh tiêm nhân kiệt nhóm còn yêu nghiệt hơn. Chờ đã, đó là xây dựng ở ngươi là hoàng đế tình huống phía dưới, ngươi cứ như vậy tự tin nhất định sẽ thắng. Tô Tịch vừa phản ứng lại, cái kia nếu chính mình thắng, kế hoạch này không là được không thông sao? Đến lúc đó Lý Chính không đột phá nổi tạo hóa cảnh đỉnh phong, vẫn sẽ bị Đại Minh đế hướng nghiền ép. Bất quá đây vốn chính là một hy vọng, vô luận là Tô Tịch vẫn là Lý Chính cũng không muốn từ bỏ. Đương nhiên, xem như một buổi sáng chi chủ, ta sao lại không có chút tự tin này? Lại nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta Đại Tần chỉ có Lý Bạch một người sẽ làm thơ à? Lý Chính mang theo ý cười nhìn về phía Tô Tịch. Ngươi đây là tự đại, liền cùng ngươi tiến công Đại Minh đế hướng hành vi một dạng. Tô Tịch cũng không cam chịu yếu thế nói. Liền mấy ngày nay à, năm chặt sát nhập mới có thực lực ứng đối kế tiếp Đại Minh đế hướng tiến công, ngươi tốt nhất chuẩn bị đi, liền tại đây Hắc Hà trong thành ngươi xem coi thế nào. Lý Chính không có trả lời Tô Tịch ta đây trào phúng, hỏi lần nữa. Hảo, thời gian này liền định tại 3 ngày sau, Hắc Hà thành. Tô Tịch sảng khoái đáp ứng. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, hai đại hoàng triều đối mặt đế quốc tiến công lúc nào cũng có thể sẽ diệt triều. Thời khắc cuối cùng, liền bồi cái này Tần Hoàng điên cuồng một cái. Trái lại Lý Chính nhưng là một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng cười rời đi. Không còn Lý Bạch, Lý Chính còn có Nhạc Phi cùng Tân Khí Tật, hai người đồng dạng là thi nhân, nhưng Nhạc Phi là quân đoàn trưởng, Tô Tịch không cho phép quân đoàn trưởng tham gia, không quan hệ, Tân Khí Tật một người là đủ. Lại giả thuyết, Tô Tịch chỉ có thấy được Mặc Tử, Hàn Phi đám người vũ lực, nhưng lại không biết hai người tài hoa đồng dạng nghiền ép đương thời, trừ cái đó ra Lý Chính còn có Phòng Huyền Linh, Lý Tư, Tiêu Hà, Ngụy Trinh, Địch Nhân Kiệt cùng một đám quan văn, Tô Tịch không thể nào giành được. Nàng chỉ có thấy được Đại Tần võ, không thấy Đại Tần văn, cho rằng Đại Tần chỉ là một cái trọng vũ khinh văn hoàng triều vậy thì sai hoàn toàn. Lý Chính tin tưởng bây giờ chẳng qua là nhất thời thất bại, Trung Thiên vực đế quốc nhiều không kể xiết, há có thể trong chăn thiên vực danh giới một cái yếu nhất đế quốc khốn trụ bước chân tiến tới. Lý Chính trở lại chính mình nghỉ ngơi chỗ, gọi Triệu Cao. Triệu Cao, ngươi sai người tại Đại Minh đế hướng cùng Đại Từ đế triều biên cảnh ở giữa tản lời đồn, xúi dục hai đại đế quốc biên cảnh ở giữa mâu thuẫn. Lý Chính không trông cậy vào phương pháp này có thể bước lên hai đại đế quốc chiến tranh, đế quốc cương vực quá rộng lớn, sẽ không vì biên cảnh một điểm nho nhỏ mâu thuẫn liền đại động tan qua. Nhưng Lý Chính lợi dụng là hai đại hoàng triều tiến công Đại Minh đế hướng tin tức này, này đối đế quốc tới nói vốn là một loại khiêu khích hành vi, cơ hội chung quanh tất cả đế quốc đều chú ý tới cuộc nháo kịch này, xem Đại Minh đế hướng như thế nào thu thập cái này hai tòa vực ngoại hoàng triều. Nếu như Đại Minh đế hướng không thể tại thời gian ngắn đánh bại hai đại hoàng triều, lại thêm Lý Chính tạo thế, này đối Đại Minh đế hướng ảnh hưởng chính là kinh khủng, đến lúc đó Đại Minh Đế Hướng không chỉ có mất hết mặt mũi bị tất cả đế quốc chế giễu, thậm chí sẽ cho rằng Đại Minh Đế Hướng không xứng là đế quốc, có thể thật đến lúc đó, chung quanh đế quốc sẽ đối với Đại Minh Đế Hướng khởi xướng tiến công. Bất quá thật đến lúc đó cùng Đại Tần quan hệ cũng không lớn, Lý Chính mục đích chủ yếu vẫn là phân tán Đại Minh Đế Hướng lực chú ý, dù sao đối với cái trước toàn diện thực lực đế quốc, áp lực vẫn là lớn vô cùng. Tất cả chiến tranh cũng là lấy một cái mâu thuẫn nhỏ bắt đầu, Lý Chính muốn chính là tại biên cảnh gây ra hỗn loạn, hấp dẫn ánh mắt. Là, bệ hạ. Triệu Cao lui xuống, lập tức bắt đầu an bài nhân thủ, đến nỗi nội dung của lời đồn, Triệu Cao không quá quen thuộc. Chương 198 võ tướng tham gia văn so. Tô Tịch trong lúc đó trở lại đại sở hoàng triều, cố ý đem so với thử sự tỉnh cáo chi bách quan. Phượng khuyết trên điện, bách quan đều cực kỳ hoảng sợ, cho rằng sở hoàng hành động này quá mức điên cuồng, nhao nhao tiến lên khuyên giải, ý đồ thay đổi sở hoàng ý nghĩ. Tô Tịch nghe được bách quan nghị luận, đau cả đầu, thông báo cho bọn hắn, hai triều sáp nhập còn có một chút hy vọng sống, bằng không thì toàn bộ hoàng triều sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Những cái kia trước đây phản đối tiến công Đại Minh Đế Hướng đám quan chức lần nữa đứng dậy, cho rằng sở hoàng trước đây liền không nên tin vào Đại Tần lời nói, liên hợp tiến công đế quốc, bằng không thì cũng không tạo được bây giờ cục diện này. Đối mặt Đại Tần hoàng triều dù sao cũng so đối mặt Đại Minh Đế Hướng muốn tốt hơn nhiều. Nhưng sở hoàng nói ra Đại Tần hiện nay có trọn vẹn 5 tên tạo hóa cảnh lúc, những quan viên này lại lâm vào trầm mặc. 5 tên tạo hóa cảnh, Đại Tần thực lực đã sớm vượt qua đỉnh phong hoàng triều, tầm thường đỉnh phong hoàng triều căn bản cũng không phải là Đại Tần đối thủ, cho dù bây giờ bất hòa lại như thế nào, không chỉ có phải đối mặt Đại Tần còn muốn đối mặt Đại Minh Đế triều, không nếu muốn nghĩ bây giờ giải quyết như thế nào hoàn cảnh khó khăn này. Phía dưới quan viên cuối cùng ý thức được, đại sở hoàng triều liền nhau Đại Tần hoàng triều cùng Đại Minh Đế triều, căn bản không có một điểm biện pháp nào, dù sao cũng là một đầu tử lộ. So sánh cái trước, cùng Đại Tần hoàng triều tiến hành sáp nhập tỉ thí, mặc dù đại sở ở thế yếu, nhưng Tần hoàng cũng đồng ý sở hoàng yêu cầu, cho dù Đại Tần thực lực cường đại, cũng không thấy được viết văn trình độ liền nhất định sẽ mạnh hơn đại sở. Mặc dù bách quan không có lòng tin tại trên đọ võ thắng qua Đại Tần, nhưng đây không phải còn có văn so đó sao, cũng không phải không có chút cơ hội nào. Nếu như đại sở thắng, vậy sẽ trở thành từ trước tới nay thực lực cường đại nhất đỉnh phong hoàng triều, cho dù là Đại Minh Đế triều, cũng đừng hòng dễ dàng như vậy có thể đem bọn hắn đánh bại. Mắt thấy việc đã đến nước này, bách quan cũng không thể tránh được, bắt đầu thương lượng do ai xuất chiến mới có thể chiến thắng Đại Tần. 8. Một bên khác, Hắc Hà nội thành, Lý Chính chỉ là để cho Tôn Vũ đem tiền tuyến Tân Khí Tật hô trở về, Tô Tịch quyết định đọ võ tu vi là Huyền Minh cảnh sơ kỳ, vừa vặn Tân Khí Tật đột phá đến Huyền Minh cảnh, văn võ tỉ thí Lý Chính toàn bộ giao cho Tân Khí Tật một người. Nhưng vì để lại cho đối phương mặt mũi cùng để phòng vạn nhất, Lý Chính vẫn là gọi đến Lý Quảng cùng Lý Lăng hai người, từ Trường An gọi đến Địch Nhân Kiệt. Một ngày này, Hắc Hà nội thành trung tâm quảng trường, nhân viên không quan hệ đã sớm bị quét sạch, Lý Chính mang theo 4 vị nhân kiệt chờ đợi ở đây. Đến nỗi Tô Tịch tại vài ngày trước trở về đại sở hoàng triều liền không có trở lại qua, theo truyền thống trận ánh sáng lóe lên, Tô Tịch mang theo một đám đại thần đi tới Hắc Hà thành. Đám đại thần này đầu tiên là cảm thán một phen đế quốc biên cảnh thành thị hùng vĩ, sau đó mới nhìn hướng nội thành Lý Chính bọn người. Kết quả phát hiện Lý Chính bên kia bao hàm Lý Chính ở bên trong chỉ có 6 người, trong đó một tên còn là một cái thái giám, trái lại sở hoàng bên này giống trống thua chiêng, một đám quan viên đều phải chen lấn tới chứng kiến lấy lịch sử tính chất một màn. Tô Tịch gặp qua Triệu Cao, biết hắn chắc chắn không phải tham gia tỉ thí nhân viên. Theo lý thuyết Lý Chính chỉ phái tới 4 tên nhân viên, hơn nữa 3 tên cũng là võ tướng. Thấy cảnh này, chẳng biết tại sao Tô Tịch còn mơ hồ thở dài một hơi, nhìn lại tần quan văn trình độ chính xác chẳng ra sao cả, không còn Lý Bạch, thậm chí ngay cả cái ra dáng người đều phái không ra, đoán chừng là dự định muốn chủ động từ bỏ văn dựng lên. Cái này đang cùng Tô Tịch dự đoán một dạng, đến lúc đó đại tần đọ võ thắng được, đại sở văn so thắng được, liền có thể đề nghị lại bù một chặng, tăng thêm biến số. Ngươi cũng chỉ phái 4 người đến đây. Tô Tịch tiến lên nghi hoặc nhìn Lý Chính nói, sau lưng một đám quan viên cũng đồng dạng nhìn về phía tần hoàng. Không phải 3 ván thắng 2 thì thắng sao, 4 người không phải đúng là sao? Lý Chính khỏe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, một màn này bị đại sở quan viên nhìn ở trong mắt, nội tâm chỉ có một cái từ ngữ có thể đánh giá trước mắt tần hoàng. Càn rỡ. Hảo một cái 3 ván thắng 2 thì thắng, ngươi cứ như vậy chắc chắn nhất định sẽ thắng. Nói thật nhìn thấy Lý Chính tự tin như vậy, Tô Tịch trong lòng thật là có điểm bồ chồn. Đó là đương nhiên, việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu đi, trước tiên văn hay là trước võ? Triệu Cao sai người chuyển đến cái ghế, Lý Chính ngồi ở quảng trường một bên. Văn a. Tô Tịch mở miệng nói ra, nàng muốn trước tiên tại văn so sánh với vượt trên đại tần một đầu, dạng này mới có thể kế tiếp đọ võ bên trong chiếm giữ ưu thế. Hảo. Lý Chính sảng khoái đáp ứng, Tô Tịch cũng mang mọi người tại một bên khác đứng vững, mỗi người thần sắc đều có chút khẩn trương, đồng thời lại tràn đầy tự tin, mặc dù đại tần hoàng triều nổi tiếng bên ngoài, nhưng đó cũng chỉ là vũ lực, cũng không thể đại tần các phương diện đều ở vào đỉnh tiêm tài nghệ. Tô Tịch sau lưng một thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi hướng về Tô Tịch chắp tay, đi ra phía trước. Lý Chính cũng ánh mắt ra hiệu Tân Khí Tật, Tân Khí Tật ôm quyền đi ra phía trước. Rất nhanh các binh sĩ vì hai người chuyển đến bút mực giấy nghiên, xây dựng ra một cái đơn sơ đình nghỉ mát, cung cấp hai người sáng tác. Nhìn thấy đối phương một cái võ tướng tiến lên lúc, đại sở hoàng triều bách quan đều kinh hãi. Như thế nào lên rồi một cái võ tướng, đúng vậy a, võ tướng còn có thể lộng mực. Chẳng lẽ là tần hoàng tự hiểu không địch lại, sớm từ bỏ, lại cảm thấy từ bỏ quá khó nhìn, phái một cái võ tướng đi lên mạo xương bộ dáng. Vậy cũng không thể phái võ tướng tiến lên a, dù sao cũng phải là cái quan văn a, đại sở bách quan tại sau lưng Tô Tịch ngươi một câu hắn một câu nghị luận ra, xem như sở hoàng Tô Tịch cũng là không hiểu Lý Chính đây là đang làm gì, ẩn ẩn có cố dự cảm bất tường. Tần hoàng bệ hạ chớ có nghĩ sai rồi, đây không phải đọ võ, là văn so. Sở hoàng sau lưng một cái quan viên lớn tiếng nhắc nhở, bởi vì tất cả mọi người thấy được Lý Chính sau lưng là có một người quan văn, tại sao không để cho hắn bên trên đâu? Không sao, người nào quy định võ giả thì nhất định là một cái người thô kệch. Lý Chính vừa cười vừa nói, bọn hắn rất nhanh liền sẽ không cho là Tân Khí Tật chỉ là một cái võ tướng đơn giản như vậy. Bởi vì Tân Khí Tật vừa bị Lý Chính Từ trên chiến trường hô trở về, lúc này áo giáp cũng không kịp thoát, trên mặt cùng trên khôi giáp còn mang theo máu của địch nhân dịch, trên thân tản ra sát khí, lấy xuống mũ giáp Tân Khí Tật, tóc có chút lộn xộn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia một đôi ánh mắt sắc bén. Tân Khí Tật hướng về đối phương chắp tay. Đại Tân Hoàng Triều quân đoàn thứ 5, từ đàn phi tướng quân Tân Khí Tật. Đối phương là một cái thư sinh, mang theo mũ ô sa, mặc màu đỏ cẩm tú quan bảo, bộ dáng còn có chút trẻ tuổi, đồng dạng lễ phép hướng về Tân Khí Tật chắp tay. Đại sở Hoàng Triều Văn Nguyên Các, thủ tịch Đại học sĩ Tống Bắc Bình. Sau đó hai người ngồi xuống, bắt đầu mài mực. Tống Bắc Bình mài mực hoàn tất nhanh chóng đặt bút, trong lúc đó cũng là hơi suy xét hơi ngưng lại, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị qua. Tân Khí Tật cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đặt bút như bay. Đại sở Bách Quan cơ hồ có thể chắc chắn phía bên mình thắng chắc, Tống Bắc Bình sở dĩ tuổi còn trẻ liền có thể gánh vác thủ tịch đại học sĩ, cùng hắn Nguyên Bắc tri thức cùng thiên phú là không phân ra, Tống Bắc Bình xem như đại sở hoàng triều thế hệ trẻ đệ nhất nhân, lại là tại sớm chuẩn bị phía dưới, làm sao lại thua cho một cái võ tướng. Nhìn Tân Khí Tật trên thân cái kia mang huyết khôi giáp, liền biết là bị từ tiền tuyến kéo tới đủ số, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Chương 199 thắng liên tiếp 2 trận. Cơ hội chỉ dùng một chén trà thời gian, hai người liền song song hoàn thành, thậm chí Tân Khí Tật còn muốn so Tống Bắc Bình trước một bước thả xuống mũ lông. Tống Bắc Bình nội tâm kinh thường, đồng thời mặt ngoài mỉm cười, tràn đầy tự tin, cho rằng thắng chắc, thân là Văn Nguyên các thủ tịch đại học sĩ, nếu như tại mình sở trường lĩnh vực không sánh bằng một cái võ tướng, vậy vẫn là chết đi coi như xong. Đại sở Bách Quan cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ, hận không thể tự thân lên phía trước đọc hai người tác phẩm, tiếp đó tuyên bố kết quả. Rất nhanh, hai chiều hai tên nhân viên tình báo tiến lên riêng phần mình tiếp nhận Tân Khí Tật cùng Tống Bắc Bình văn chương, chuẩn bị bắt đầu đọc chậm. Đại Tần bên này nhân viên tình báo ra hiệu đối phương tới trước, đối phương cũng không chút khách khí, đứng tại trong sân bắt đầu lớn tiếng đọc Tống Bắc Bình văn chương. Nhẹ nhàng xuân đào lập, thổ khí như lên bậc thang. Nguyện say thần trong động, dài đợi gặp ngày về. Thiếp đem liếu thân sách, thỉnh quân đào hồng đê. Mặc vấn tương tư ý, mưa rào cầu gấp hơn. Theo đại sở hoàng triều nhân viên tình báo đọc chậm hoàn tất, đại sở bách quan đều vỗ tay bảo hay, bài thơ này Tống Bắc Bình phát huy ra 200% thực lực, cuộc tỷ thí này bọn hắn đại sở hoàng triều thắng chắc. Lý Chính cũng không khỏi không bội phục Tống Bắc Bình, lại có thể viết ra loại này không thích hợp thơ, cũng là nhân tài. Thỉnh. Tống Bắc Bình lộ ra nụ cười tự tin, hướng về Tân Khí Tật đưa tay ra hiệu. Đại Tần nhân viên cũng cầm lấy Tân Khí Tật văn chương bắt đầu đọc. Trong lúc say khêu đèn ngắm kiếm, tỉnh mộng thổi kèn liên doanh 800 dặm phân dưới trướng thiêu đốt, 50 giây cung lật tái ngoại âm thanh, xa trường thu điểm binh. Mã làm lư nhanh chóng, cung như phích lịch dây cung kinh. Giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ, giành được khi còn sống sau lưng tên. Đáng thương tóc trắng sinh. Theo Đại Tần nhân viên đọc chậm hoàn tất, đại sở bách quan trầm mặc, tĩnh, trên một mảnh yên tĩnh. Liên Tống Bắc Bình đều không thể tưởng tượng nổi há to miệng, không thể tin được thứ này lại có thể là một cái võ tướng có thể viết ra câu thơ. Tô Tịch cũng là đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tô Tịch đối với Tân Khí Tật căn bản không có ấn tượng, nghĩ không ra Đại Tần một cái quân đội dài dưới quyền phổ thông tướng quân lại có tài hoa như thế, có văn có võ, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt. Chẳng thể trách Lý Chính lại phái một cái võ tướng ra sân, cái này căn bản liền không phải từ bỏ văn so, mà là đối với tên này tướng quân tự tin, cái này thậm chí chỉ là hắn lâm trận phát huy. Đại sở bách quan trong lòng đều hiểu, nghe được Tân Khí Tật câu thơ về sau, lại nhìn về phía Tống Bắc Bình, bọn hắn luôn cảm thấy Tống Bắc Bình viết là cất chó mượn dạng. Nhưng bọn hắn bọn này quan văn nội tâm không muốn thừa nhận, nghĩ không ra trận đầu tỷ thí, bọn hắn vậy mà bại liền như thế triệt để. Chư vị cảm thấy triều ta bay tướng quân trình độ như thế nào a? Lý Chính vừa cười vừa nói, còn cố ý nhấn mạnh Tân Khí Tật là tướng quân, không phải học sĩ, hơn nữa đại sở quan viên cũng có thể từ Tân Khí Tật câu thơ bên trong cảm nhận được sát khí, đây không phải bọn hắn bọn này không có đi lên chiến trường văn nhân có thể viết ra câu thơ. Quý hướng phi tướng quân tài hoa ngạo nhân, là chúng ta thua. Tô Tịch chủ động mở miệng nói ra, nếu như là trình độ không sai biệt lắm, dù là phía bên mình hơi kém một chút, bọn hắn cũng có thể mặt dày vô sỉ nói là ngang tay, nhưng trình độ chênh lệch to lớn như vậy tình huống phía dưới, loại lời này bọn hắn căn bản nói không nên lời. Vô lại như thế, chỉ có thể bị đối phương cho rằng là thua không nổi, còn có thể mất hết mặt mũi. Đã như vậy vậy thì bắt đầu trận thứ 2 a. Lý Chính một bộ vân đạm phong khinh ngữ khí. Rất nhanh Tống Bắc Bình thất vọng về tới đại sở quan viên trận doanh, đi lên một cái lao giả tóc hoa râm. Mà Tân Khí Tật vẫn như cũ không động, đứng tại chỗ. Tô Tịch vốn định mở miệng, đột nhiên nghĩ đến trước đây quyết định quy củ lúc không có nói không có thể hệ so sánh, thế là từ bỏ mở miệng dự định. Đại sở bách quan cũng không dám tại xem thường Tân Khí Tật, đối phương đó là chân chính thiên tài, đám người chỉ có thể là hơn lúc trước người góp phần trợ uy. Văn cùng nhau đại nhân cố lên, đối phương không có khả năng liên tục hai bài cũng là tuyệt đỉnh câu thơ. Lão giả không nhìn thẳng đám người la lên, ánh mắt nhìn về phía trước mắt Tân Khí Tật, chắp tay nói. Đại sở Hoàng Triều Văn cùng nhau chân bách sơn. Tân Khí Tật đồng dạng chắp tay đáp lại. Đại Tân Hoàng Triều quân đoàn thứ 5 từ đàn phi tướng quân Tân Khí Tật. Sau đó hai người bắt đầu ngồi xuống, lần này Tân Khí Tật vẫn như cũ cùng vừa tiếp theo dạng, trực tiếp nâng bút liền viết. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, lần nữa viết hoàn tất, cái này khiến đại sở bách quan lần nữa sinh ra một loại dự cảm bất tưởng, trái lại Trần Bách Sơn vừa mới viết lên một nửa. Trần Bách Sơn nhìn về phía song bút Tân Khí Tật, tướng quân sai người trước một bước đọc chậm a, lão hủ có thể còn cần một chút thời gian. Tân Khí Tật chắp tay, đem văn chương giao cho người bên cạnh viên. Úc cô dưới đại thanh giang thủy, ở giữa bao nhiêu người đi đường nước mắt. Tây Bắc vọng Trường An, đáng thương vô số sơn. Thanh sơn che không được, dù sao chạy về hướng đông đi. Sông muộn đang lo còn lại, núi sâu người chim chẳng bị. Bà đát, Trần Bách Sơn nghe được thơ Tân Khí Tật, ngây ngẩn cả người, trong tay trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Trần Bách Sơn trực tiếp đứng lên, hướng về Tân Hoàng, Sở Hoàng cuối cùng hướng về Tân Khí Tật chắp tay. Lão hủ bất tài, nhận thua. Lần này Bách Quan Triệt để nói không ra lời, bài thơ này trình độ vậy mà hoàn toàn không thua bên trên một bài, đồng dạng là trong thời gian ngắn như vậy, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Tô Tịch trên mặt có chút không nhịn được, vốn định lấy Văn So bắt đầu chèn ép Đại Tần, trước tiên nổ thứ nhất. Chưa từng nghĩ bị Đại Tần một cái võ tướng liên tiếp bại hai trận, Văn So là 3 ván thắng 2 thì thắng, bây giờ Đại Sở đã thua 2 trận, triệt để bại. Coi như bất bại, Sở Hoàng cũng không dám cam đoan phía sau mình một đám quan viên có thể có đối phương tên này tướng quân một nửa trình độ. Cái này hai bài thơ, so với lúc trước Tô Tịch tại Trường An phố đầu nghe được Lý Bạch câu kia cũng không kém bao nhiêu, nhưng Lý Bạch tốt xấu là tại nhiệm chính là Đại Tần quan văn, cái này tân khí tật thế nhưng là chân thật tay cầm binh quyền võ tướng a, Văn So là chúng ta thua, mà cảm, cam bái hạ phong. Tô Tịch hướng về đối diện Lý Chính nói, Tô Tịch khí liền khí tại đối với Đại Tần hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, đến cùng là cái gì để cho nàng cho là Đại Tần cái đỉnh phong hoàng triều này là dùng võ vi tôn đây này. Hôm nay xem ra, Đại Tần trực tiếp đổi mới Tô Tịch nhận thức, Đại Tần tướng quân có hơn 30 vị, căn bản vốn không thiếu tân khí tật cái này một cái. Nhưng như thế tại Văn Chương tân khí tật vẫn là một cái võ tướng, điều này nói rõ cái gì? Đại Tần quan văn tập đoàn đồng dạng cường hành vô cùng. Chẳng thể trách Lý Chính dám như thế tự tin, Tô Tịch nhìn về phía đối diện Lý Chính, chỉ thấy hắn bây giờ vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Bắt đầu đọ võ a. Tô Tịch mở miệng nói ra, võ tướng Tô Tịch ngờ tới hẳn là Lý Chấn sau lưng hai người này Tô Tịch đồng dạng không có ấn tượng, Đại Tần hoàng triều các đại quân đoàn trưởng, còn có những cái kia thực lực sánh vai quân đoàn trưởng cường giả Tô Tịch đều biết một chút. Trong đó có Quan Vũ, Vương Tiễn, Vương Bí mấy người võ tướng, mặc dù thực lực không bằng quân đoàn trưởng, nhưng cũng là đến gần vô hạn quân đoàn trưởng tồn tại, đồng dạng không thể khinh thường. Cũng may Tô Tịch lo lắng mấy người cũng không tại trong đó, hậu phương Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi gặp qua Lý Lăng cùng Lý Quảng, chỉ biết là bọn hắn là Đại Tần quân đoàn thứ 62 vị tướng quân, đến nỗi trình độ gì, càng nhiều bọn hắn cũng không biết. Chương 202 chiều sáp nhập. Quảng trường xây dựng tạm thời đình nghỉ mát cùng cái bàn rất nhanh bị triệt hồi, Tân Khí Tật vẫn đứng tại chỗ, hướng về một bên vẫy tay. Một tên binh lính đem Tân Khí Tật mũ giáp cùng vũ khí cầm tới, Tân Khí Tật mang tốt mũ giáp, tiếp nhận vũ khí. Một bên đại sở quan viên nhìn thấy Tân Khí Tật địa bộ này cũng là sức sở, nhưng nghĩ đến đối phương vốn là võ tướng, tham gia đọ võ cũng tại bình thường bất quá. Chỉ là tỷ võ quy định hạn chế tu vi, để cho một đám quan viên kinh ngạc chính là Tân Khí Tật tu vi thế mà cũng có huyền minh cảnh. Đám người vốn cho rằng Tân Khí Tật chỉ là trong quân một cái vô danh tiểu tướng thôi, dựa vào có mấy phần tài hoa mới bị Tần Hoàng nhìn trúng, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, đối phương là thật sự có thực lực. Sở Hoàng sau lưng Hỏa Lân Phi cũng cầm trong tay vũ khí đi lên phía trước. Cả hai vừa so sánh, hai đại hoàng triều chênh lệch tại thời khắc này liền hiện ra, không phải tu vi, mà là thân phận. Tân Khí Tật huyền minh cảnh sơ kỳ tu vi chỉ là Đại Tần một cái quân đoàn dưới quyền phổ thông tướng lĩnh, mà Hỏa Lân Phi xem như huyền minh cảnh sơ kỳ, lại là đại sở số lượng không nhiều mấy cái đại tướng quân một trong, bởi vậy có thể thấy được chênh lệch thật lớn. Đại sở đám người thế nhưng là biết, tại Đại Tần, quân đoàn trưởng tất nhiên là đại tướng quân chức vị, nhưng đại tướng quân cũng không nhất định là quân đoàn trưởng. Hỏa Lân Phi nắm chặt trường thương trong tay, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, lần này hắn nhất định muốn thắng được tỷ thí, Đại Tần quân đoàn trưởng hắn Hỏa Lân Phi tự nhận không địch lại, nhưng dưới quyền một cái bình thường tướng lĩnh cũng không sánh bằng, đó mới là thật sự mất hết mặt mũi. Hỏa Lân Phi chưa bao giờ thấy qua Tân Khí Tật, Đại Tần tướng lĩnh thật sự là nhiều lắm, cũng không phải mỗi một cái đều đáng giá hắn đi nhớ ký tên. Hỏa Lân Phi hướng lấy Tân Khí Tật chắc tay. Đại sở hoàng triều kỳ lân hầu, Hỏa Lân Phi Đại Tần hoàng triều từ đán phi tướng quân, Tân Khí Tật. Tân Khí Tật cũng đồng dạng chắp tay đáp lại. Hai người lời nói bế, cùng nhấc lên trường thương, hướng về đối phương công tới. Binh khí va chạm âm thanh quanh quẩn trên quảng trường khoảng không, hắc hà thành bách tính xuyên thấu qua môn hộ vụng trộm quan sát đến, nội thành quân coi giữ cũng nhao nhao nhìn về phía trên không, quan sát hai vị tướng quân giao thủ. Tân Khí Tật thương thế hoành tạo thiên quân, giống như ngàn vạn đại quân tàn phá bừa bãi chiến trường, Hỏa Lân Phi thương thế thế đại lực trầm, có vạn phu bất đương chí dũng. Ra tay toàn lực Hỏa Lân Phi sắc mặt nghiêm trọng, đông cảm giác không ổn, Tân Khí Tật thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Những thứ khác đại sở quan văn cho dù nhìn không ra hai người cụ thể là trình độ gì, nhưng cũng có thể nhìn ra được Hỏa Lân Phi tại bị Tân Khí Tật áp chế. Mà xem như tạo hóa cảnh sở hoàng nhưng là thở dài một hơi, nàng biết Hỏa Lân Phi không phải Tân Khí Tật đối thủ, trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu kết cục liền đã chú định, nếu như Hỏa Lân Phi không có cái gì át chủ bài, vậy cuộc chiến đấu này tất thua không thể nghi ngờ. Rất nhanh, theo Tân Khí Tật cùng Hỏa Lân Phi hai người thương thế toàn lực va chạm, một tiếng oanh minh truyền ra. Lý Chính tiện tay vung lên, đem hai người sẽ phải lan đến gần nội thành dân chúng khí thế xóa đi. Hỏa Lân Phi bây giờ khí tức có chút hỗn loạn, trái lại Tân Khí Tật vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, Hỏa Lân Phi biết vừa mới Tân Khí Tật nương tay, bằng không thì vừa rồi mình tuyệt đối sẽ thụ thương. Là tại hạ thua. Hỏa Lân Phi chủ động chắp tay chịu thua, chính mình vốn cũng không phải là Tân Khí Tật đối thủ, tiếp tục đánh xuống chỉ có thể thua nhân phẩm. Đã nhường. Tân Khí Tật chắp tay. Hỏa Lân Phi hồi đến sở hoàng trận doanh, hắn thậm chí không dám nhìn tới Bách Quan, đi tới sở hoàng trước mặt liền một chân quỳ xuống. Mặt tướng có tội, phụ lòng bệ hạ mong đợi. Đứng lên đi, người đã tận lực. Sở hoàng cũng đứng dậy, nàng cảm thấy cuộc tỷ thí này đã không có tiến hành tiếp cần thiết, chuẩn bị tiếp nhận thực tế. Mấy người khác trình độ kỳ thực đều cùng Hỏa Lân Phi không sai biệt lắm, thắng nổi Đại Tần hy vọng xa vời. Không cần so tiếp. Sở hoàng thản nhiên nói, hai đầu lông mày cũng thoáng qua một tia ưu sầu. Bệ hạ đại sở Bách Quan muốn nói lại thôi, cũng không biết nên như thế nào khuyên giải. Đến nỗi Thái Lôi cùng Dạ Lăng Vân cũng minh bạch, thực lực của bọn hắn cùng Hỏa Lân Phi không kém nhiều, đối mặt Tân Khí Tật, ai cũng không dám nói mình có nắm chắc tất thắng. Không cần nói nữa. Sở Hoàng cắt đứt đám người, đi ra phía trước, lấy ra ba món đồ. Lý Chính cũng nhìn hiểu rồi, Tô Tịch đây là dự định từ bỏ, đứng dậy tiến lên. Tô Tịch trong tay ba kiện vật phẩm theo thứ tự là đại sở ngọc tỷ, hoàng đế cuối cùng hổ phù cùng đại sở thánh chỉ. Tô Tịch đem ba món đồ này đưa cho Lý Chính, ai dừng lại ở trên không. Những quan viên này ngươi như thế nào đối đãi bọn hắn? Quan phục nguyên chức, thân cư phó vị. Cái này cũng là Lý Chính đã sớm dự định tốt, nếu như tá ma giết lửa, sẽ dẫn đến dân tâm không về, khí vận cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vậy những này võ tướng đâu? Tô Tịch lại hỏi. Ta có thể tái thiết lập một cái quân đoàn, đem bọn hắn toàn bộ sắp xếp đến một cái quân đoàn bên trong. Tô Tịch nghe được Lý Chính lời này, trầm tư một chút. Hỏa Lân Phi đám người năng lực kỳ thực suy nghĩ cẩn thận, cũng chính là đại tần một cái quân đoàn phía dưới phổ thông tướng lĩnh trình độ, chuyên môn vì bọn họ thiết lập một cái quân đoàn có chút quá đề cao bọn họ. Không cần, liền bình thường đem bọn hắn sắp xếp những quân đoàn khác, từ phổ thông tướng lĩnh đi lên a. Tô Tịch cự tuyệt Lý Chính hảo ý, một thân một mình quân đoàn quả thật vị rất cao, nhưng bọn hắn không phát huy được đại tần một cái bình thường quân đoàn tác dụng, cuối cùng này chỉ làm cho bọn hắn mang đến hủy diệt. Tô Tịch cũng yên tâm lại, mấy ngày nay tiếp xúc tới, nàng phát hiện Lý Chính xem như tần hoàng không thể nói là hợp cách, chỉ có thể nói là vô cùng ưu tú, không chỉ không có nghiền ép bách tính, thậm chí còn giảm xuống thuế má chen ép thế gia, dân chúng đều vỗ tay bảo hay. Nghĩ đến đại sở cảnh nội mấy cái kia lão hoàng khố thế gia, Tô Tịch khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh, lần này, bọn hắn những thứ này thế gia đại tộc xong. Tô Tịch đem mấy thứ toàn bộ giao cho Lý Chính, sau lưng một đám quan viên nghe Tô Tịch cùng Lý Chính trò chuyện, giữ im lặng. Lý Chính đem mấy thứ tiếp nhận, đồng thời cũng lấy ra đại tần ngọc tỷ, theo hai triệu ngọc tỷ đổ vào, đại sở ngọc tỷ khí vận tiêu tan, đã biến thành một phấn. Cùng lúc đó toàn bộ đại sở hoàng thành chấn động không ngừng, xoay quanh ở trên không khí vận kim long tiêu thất, hướng về thành Trường An phương hướng hội tụ mà đi. Đại sở quan viên bao quát sở hoàng, đại sở lão tổ cùng với tiền tuyến một đám tướng lãnh ở bên trong, cũng tại trong nháy mắt đã mất đi khí vận gia trì. Lý Chính lấy ra thánh chỉ lại bắt đầu hướng về phía bọn hắn từng cái sắp phong, mai cho đến cuối cùng. Thưởng thụ khí vận tăng thêm cao nhất tự nhiên là Tô Tịch. Tô Tịch trở thành đại tần hoàng triều hoàng hậu, đối với cái này nàng cũng không có ý kiến gì, bởi vì cái này chính là sớm chuyện đã quyết. Bây giờ nàng chỉ hy vọng Lý Chính có thể bởi vì hai triều sát nhập mang tới khí vận đột phá đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, đồng thời đánh bại lớn Minh đế triều. Mặc dù không còn là đại sở hoàng đế, nhưng nàng thậm chí cảm giác bây giờ đại tần khí vận gia thân so trước đó còn muốn đối đầu không thiếu. Không biết là bởi vì hai triều sát nhập mang tới, còn là bởi vì đại tần khí vận vốn là rất hùng hậu nguyên nhân. Tin tức này lừa không được bao lâu, đến lúc đó chung quanh tất cả hoàng triều đều biết tin tức này. Chương 201 chấn kinh ngoại vực. Một tháng sau, một tin tức dẫn nổ toàn bộ ngoại vực, chấn kinh tất cả đỉnh phong hoàng triều. Liên ở xa tây hoang vực Lý gia tất cả mọi người nghe được tin tức nghe đồn. Đại tần hoàng triều cùng đại sở hoàng triều hai đại hoàng triều thông qua tỷ võ phương thức tiến hành sáp nhập, đây quả thực nghe rợn cả người, chưa từng nghe thấy. Tất cả hoàng triều chi chủ đều cho rằng hai đại hoàng triều hoàng đế điên rồi, vậy mà lấy hoang đường như vậy phương thức quyết định chính mình hoàng triều vận mệnh. Nhưng mẹn mẹn chỉ qua mấy ngày, lại một tin tức từ trong thiên vực chiến trường truyền ra. Tần hoàng tự mình ra tay chém giết đại minh đế hướng hai vị đại tướng quân, mấy vị vương gia, một hơi liên tục đoạt lấy đại minh đế hướng bảy tòa cương vực. Tin tức vừa ra, tất cả đỉnh phong hoàng triều đều có chút ngồi không yên. Đại tần từ lúc tiến công đại minh đế hướng bắt đầu, thực lực không chỉ không có bị suy yếu, ngược lại là càng đánh càng mạnh. Tất cả mọi người đều đang thảo luận một vấn đề, tần hoàng đến cùng là thực lực gì? Đại minh đế hướng hai cái đại tướng quân lại là cái gì trình độ? Nhưng tất cả hoàng triều chi chủ cũng có thể khẳng định là tần hoàng tu vi tuyệt không có khả năng vượt qua tạo hóa cảnh. Tần hoàng thực lực gì tin tức bị phong tỏa, nhưng lại có thể thăm dò được đại minh đế hướng hai vị đại tướng quân tu vi. Đang đá nghe được tình báo hoàng triều chi chủ biết được về sau, lần nữa trầm mặc. Hai vị đại tướng quân lại là tạo hóa cảnh hậu kỳ, bằng vào quân hồn có thể đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Một cái đế quốc đại tướng quân liền có được diệt đi một tòa đỉnh phong hoàng triều thực lực, mà tần hoàng thế mà chém giết hai tên. Tất cả đỉnh phong hoàng triều cũng bắt đầu e ngại đại tần thực lực đã không tại đỉnh phong hoàng triều nhóm, thật sự là quá kinh khủng. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả thế lực kết quả mong muốn chính là đại tần hoàng triều cùng đại minh đế hướng liều cái lưỡng bại câu thương, bọn hắn những thứ này nhỏ yếu hoàng triều mới có thể có sinh tồn được tư bản, ai cũng không muốn cùng cường đại như vậy một cái hoàng triều rắc rối. Đại minh đế hướng nội tình cũng tương tự làm cho những này đỉnh phong hoàng triều giận mình, tùy tiện ra tay chính là tạo hóa cảnh tướng lĩnh, đến bây giờ chỉ là đại tần chém giết tạo hóa cảnh liền đã không dưới năm tên. Đại sở hết thể có ngũ vực chi địa, tăng thêm bây giờ tấn công xong đại tần tới 18 vực, đại tần có được dòng giá 25 vực, chiếm giữ ngoại vực 1/4 lĩnh vực, thỏa đáng siêu cấp hoàng triều, chỉ kém một bước liền có thể đăng lâm đế triều. Lý Chính không cần chiếm lĩnh đại minh đế triều, chỉ cần nó hủy diệt liền tốt, cứ như vậy đại tần liền có thể trong nháy mắt tấn thăng đế triều, tiếp đó bước kế tiếp cầm xuống tất cả ngoại vực. Đại tần cùng đại minh đế hướng giao chiến mấy tháng, đại minh đế hướng còn không có diệt đi cái này hoàng triều, tăng thêm triệu cao tại biên cảnh tản lời đồn, đã bắt đầu dẫn đến một chút đế quốc động khởi ý đồ xấu. Trung thiên vực giống như một cái bình tĩnh không dấu vết đầm nước, bởi vì một khỏa cục đá, toàn bộ đầm nước cũng bắt đầu nhấc lên gợn sóng. Mà đại tần hoàng triều chính là cái kia cục đá. Đại minh đế hướng biên cảnh lúc bắt đầu thường phát sinh một chút tiểu quy mô xung đột, không ngừng đang khiêu chiến đại minh đế hướng ranh giới cuối cùng. Đại minh đế hướng đế đô bên trong, minh đế nhìn xem những tin tình báo này, cho mày, đến từ biên cảnh đế triều quấy rối, đây là đối với đại minh đế hướng trắng trợn khiêu khích. Bây giờ đại minh đế hướng chậm chạp bắt không được một cái hoàng triều, đã để bọn hắn những thứ này đế quốc động ý đồ xấu. Mới đầu không có đem đại tần hoàng triều để ở trong mắt minh đế, vốn cho rằng phái ra hai tên đại tướng quân liền có thể cái này hoàng triều cấp tốc tiêu diệt, cũng không có từng muốn lại là đế quốc quân đội đại bại, hai tên đại tướng quân thậm chí đều không trốn về đến. Minh đế cũng không thể không nhìn thẳng vào đại tần hoàng triều, cái này đại tần quả thật có chút thực lực. Bệ hạ, nô tài thăm dò được một cái tin tức ngầm. Minh đế một bên thái giám nhỏ giọng nói. Nói. Minh đế tản mát ra uy áp, đế uy tràn ngập, đang áp chế một cách cưỡng ép lấy nội tâm lửa giận. Nghe nói đại tần hoàng triều là đại từ đế quốc âm thầm nâng đỡ khôi lỗi hoàng triều. Tin tức là nô tài phái người tại đại tần hoàng triều đô thành Trường An nghe được, không biết thực hư. Phanh. Theo Minh đế dùng sức, toàn bộ cái bản hóa thành một mịn. Mấy ngày nay đúng là Đại Từ Đế quốc cùng Đại Minh Đế hướng phát sinh tranh chấp nhiều nhất, một cái hoàng triều có thực lực như thế vốn cũng không bình thường, nếu như sau lưng là có đế quốc đang ủng hộ, vậy thì nói thông. Lập tức cho chấm tra. Nếu như là thật sự, cái kia Đại Từ Đế quốc chính là tại cùng Đại Minh Đế hướng khai chiến, nhưng Minh Đế không đốc, nếu như Đại Tần hoàng triều thực sự chỉ là một cái khôi lỗi mà nói, cái kia sau lưng ủng hộ đế quốc tuyệt đối không chỉ Đại Từ một tòa đế quốc, chắc chắn còn có khác đế quốc. Một tòa đế quốc trong tình huống không có thực lực tuyệt đối, là không thể nào tùy tiện cùng mặt khác một tòa đế quốc khai chiến. Là đã như vậy, cái kia Đại Tần hoàng triều ngược lại không thể nhanh như vậy tiêu diệt, Minh Đế tất nhiên muốn bắt được sau lưng chống đỡ đế quốc, bằng không thì còn sẽ có thứ hai cái thứ ba Đại Tần xuất hiện. Một bên khác, Tây Hoang vực Đại Đường hoàng triều, trong thành Lạc Dương, Lý Phong cũng dẫn theo chư vị nhân kiệt thống nhất Tây Hoang vực, chuẩn bị bắt đầu hướng về các vực phát động tiến công. Cùng Tây Hoang vực tương liên vài tòa địa vực, thực lực đều rất nhỏ yếu, cơ bản đều chỉ là nhất vực chi địa hoàng triều, đối với tạo hóa cảnh Trang Chu tới nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà vì cấp đoạt khí vận, chỉ có thể lựa chọn sử dụng chậm nhất phương thức. Lý Nguyên Bá đem Tây Hoang vực tất cả quân đội, cũng chính là đã từng Tam Đại hoàng triều đám binh sĩ tiến hành tuyển chọn tỉ mỉ, năm tên tướng lĩnh riêng phần mình thống binh 100 vạn, chia binh hai đường hướng về chung quanh hai vực phát động tiến công. Trang tiên sinh, thành Trương An tới báo, Đại Sở cùng Đại Tần sáp nhập, bây giờ Đại Tần cương vực dòng giá có 25 vực nhiều, chiếm cứ ngoại vực 14. Vân Phi đứng ở một bên hướng về Trang Chu nói. Trang Chu gật đầu một cái. Chúng ta bên này cũng dành thời gian a. Lớn Minh chiến trường tiền tuyến, Hôn Nguyên Thành, ở đây đã tiếp cận Đại Minh Đế trong triều bộ, là trước đó vài ngày Tần quân vừa mới đoạt lấy, ở đây dễ thủ khó công, là cái xem như thời gian chiến tranh cứ điểm nơi tốt. Bây giờ Lý Chính cùng Tô Tịch, bao quát Tôn Vũ đều tại nội thành Hôn Nguyên, đến nỗi Mặc Tử, Hàn Phi cùng Tôn Tẫn bọn người nhưng là tại tất cả trong quân đoàn đóng giữ. Tô Tịch nhìn về phía một bên Lý Chính, lúc này Lý Chính cùng Tôn Vũ còn đang nhìn địa đồ. Tô Tịch cho là trước đây Lý Chính chỉ là nói một chút mà thôi, không nghĩ tới thế mà thật sự đột phá đến tạo hóa cảnh đỉnh phong. Càng làm cho Tô Tịch giật mình là lúc ấy trận chiến kia, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lý Chính lấy một chọi hai, lực chiến hai tên tại quân hồn gia chỉ đồng dạng đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong Đại Minh Đế hướng đại tướng quân. Tô Tịch vốn cho rằng có thể đem bọn hắn đánh bại liền đầy đủ khoa trương, chưa từng nghĩ Lý Chính lại còn thành công đem bọn hắn chém giết. Hiện tại xem ra, Lý Chính mới là toàn bộ Đại Tần hoàng triều nhất là yêu nghiệt nhân vật. Cái này khiến Tô Tịch cũng nhìn thấy một tia hy vọng, chỉ cần Đại Minh Đế hướng hoàng thất bất động, bây giờ Đại Minh Đế hướng trên cơ bản đã uy hiếp tở không được Đại Tần hoàng triều. Lý Chính nhưng là nhìn xem địa đồ trầm tư, lại hướng phía trước tới gần rất có thể sẽ kinh động Đại Minh Đế hướng thành viên hoàng thất, đến lúc đó liền phiền toái, muốn triệt để đánh bại Đại Minh Đế triều, nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Chương 202 đi sứ đỉnh phong đế quốc. 3 ngày sau, lại một tin tức chấn kinh ngoại vực. Ngũ đại đỉnh phong hoàng triều liên thủ tiến công Đại La Đế quốc, kết quả đệ nhất chiến liền thảm tao đại bại, bị Đại La Đế quốc trọng thương 5 tòa hoàng triều. Bây giờ Đại La Đế quốc đã phát binh ngoại vực, chuẩn bị diệt đi Ngũ đại hoàng triều. Trong lúc nhất thời, ngoại vực thế cục trở nên lần nữa rung chuyển, một trận chiến này cũng thành công để cho chúng hoàng triều nhận rõ thực tế, không phải đế quốc quá yếu, mà là Đại Tần thân là một cái hoàng triều quá mạnh mẽ. Lý Chính còn đang suy nghĩ như thế nào quấy đục trung thiên vực thủy, bây giờ đã lâm vào một cái tử cục, Đại Tần không tấn thăng đế quốc căn bản không có phần thắng. Đế quốc ở giữa cũng sẽ không tùy ý công phạt. Thời gian mấy tháng, Lý Chính cũng đem toàn bộ trung thiên vực thế cục trên cơ bản thăm dò không sai biệt lắm. Trung thiên vực hết thảy có 36 tòa đế quốc, ở vào trung thiên vực trung tâm nhất đế quốc là một tòa đỉnh phong đế quốc, tên là Thiên Long Đế triều. Thiên Long Đế quốc thực lực phi thường cường đại, đã duy trì hơn ngàn năm, có thể là không biết tấn thăng phương pháp, mới một mực bảo trì hiện trạng. Đỉnh phong đế quốc cùng phổ thông đế quốc, thí dụ như Lớn Minh Đế hướng so sánh, trên lệch trong đó so đỉnh phong hoàng triều cùng phổ thông hoàng triều trên lệch còn to lớn hơn. Phổ thông hoàng triều còn tại một vực bên trong tiến hành thống nhất chi chiến, mà đỉnh phong hoàng triều cương vực cũng không biết có bao nhiêu vực. Lý Chính quyết định bí quá hóa liều, dạng này mới có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Đế quốc có ngạo khí của mình, bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý cùng một tòa hoàng triều liên hợp, Lý Chính tối đa chỉ có thể chế tạo một điểm Lớn Minh Đế hướng cùng Lớn Từ Đế quốc biên cảnh ma sát, hai triều chân chính phát động chiến tranh sát suất quá nhỏ, hơn nữa phát động chiến tranh cũng không nhất định chính là cử quốc chi lực diệt hướng chi chiến. Hai tòa đế quốc thực lực tương đương tình huống phía dưới, là rất khó đem đối phương hủy diệt. Bây giờ tiền tuyến có Lý Chính tự mình tọa chấn, còn có thể đính trụ Lớn Minh Đế hướng thế công, một khi Lý Chính rời đi, đối mặt động một tí tạo hóa cảnh hậu kỳ đế quốc đại tướng quân, nhân kiệt nhóm căn bản là không có cách nào ngăn cản. Lý Chính đem Triệu Cao gọi tới, phân phó vài câu, Triệu Cao vội vàng rời đi. Lý Chính dự định đem đế quốc tấn thăng phương pháp thả ra, nhưng không được đầy đủ nói, chỉ nói một nửa. Đến nơi cáo chi ai, vậy dĩ nhiên là trung thiên vực thế lực tối cường Thiên Long Đế hướng. Thiên Long Đế quốc mặc dù cường đại bá đạo, nhưng Thiên Long Hoàng đế chưa bao giờ từng làm ra lật lọng sự tình, lợi dụng điểm này, Lý Chính dự định đánh cược một lần, lấy trao đổi đế quốc tấn thăng điều kiện làm đại giá, thỉnh cầu Thiên Long Hoàng đế viện trợ Đại Tần hoàng triều. Cho dù cuối cùng Thiên Long Đế quốc biết được tin tức sau thật sự đổi ý, cái kia cũng không quan hệ, bởi vì trung thiên vực thủy chẳng mấy chốc sẽ biến càng thêm vận đục đứng lên. Nếu như Lý Chính không đề cập tới điều kiện, ngược lại là không công đem tin tức đưa cho đối phương, đó mới lộ ra càng thêm khả nghi. Đi qua một tháng lặn lội đường xa, Triệu Cao quanh đi quẩn lại tại đế quốc ở giữa vừa đi vừa về mượn lộ, cuối cùng chạy tới Thiên Long Đế quốc đô thành, Thiên Long thành. Nếu không phải là đế quốc cảnh nội qua lại truyền tống trận đại tăng nhanh gấp rút lên đường thời gian, cái này một lần Triệu Cao cũng không dám nghĩ sẽ chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Thiên Long thành phi thường náo nhiệt, nội thành khắp nơi đều là tầng 7 tầng 8 cao lầu các, trên đường mang theo lụa đỏ, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Triệu Cao thậm chí có thể cảm giác được trong đó một chút chỉ là thông thường mách tính, đều có tông sư cảnh tu vi. Hơn nữa Thiên Long Đế quốc ở vào trung thiên vực vị trí trung tâm, Thiên Long thành càng là tại Thiên Long Đế quốc trung tâm, có thể nói Thiên Long thành là khắp thiên hạ linh khí nồng nặc nhất chỗ cũng không phải là quá đáng. Trong thành này bách tính đều có loại tu vi này, Triệu Cao thậm chí không dám nghĩ quanh năm đóng giữ Thiên Long Thành cấm quân lại là thực lực cỡ nào. Quá kinh khủng, Thiên Long Đế quốc không hổ là đỉnh phong đế quốc chi danh, vẹn vẹn từ đô thành, liền có thể nhìn ra sau lưng thực lực nội tình hùng hậu. Triệu Cao chỉnh sửa quần áo một chút, liền hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Dừng lại, hoàng cung trong địa, người không phận sự miễn bảo. Hai cái thị vệ đem Triệu Cao ngăn lại, hai người thủ hộ cửa cung nhiều năm, quan viên lớn nhỏ đều nhớ tin tưởng, cái này Triệu Cao rất lạ mặt, xem xét chính là nhân viên khả nghi. Phiền phức hai vị thông báo một chút, ta là Đại Tần hoàng triều sứ giả, có chuyện quan trọng gặp mặt đế quốc bệ hạ. Triệu Cao chắp tay khách khí nói, ai ngờ hai tên thị vệ nghe xong nhưng là mặt coi thường, ngoài miệng cười nhạo nói, cái gì Đại Tần tôn bự, ngươi hôm nay đã là chúng ta thấy qua cái thứ năm muốn gặp mặt bệ hạ người, bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, cũng không có thời gian để ý tới các ngươi bọn này con rồi. Chớ đã, hắn vừa mới nói cái gì? Hoàng triều. Một tên thị vệ khác kém chút cho là mình nghe lầm, phía trước vậy phải gặp mặt bệ hạ bốn vị sứ giả tốt xấu vẫn là đế quốc người, chẳng qua là ở vào trung thiên vực biên giới, thực lực nhỏ yếu thôi. Triệu Cao sắc mặt có chút khó coi, nhưng bị hắn rất tốt ẩn giấu đi. Hai vị dàn xếp một chút, đây là tuyệt mật đại sự, nếu như bởi vì không thấy được bệ hạ tại hạ đem tin tức trong thành này truyền ra, hai vị nhưng là muốn rơi đầu. Hai tên thị vệ nghe xong, tin tức gì trọng yếu như vậy? Thiếu giỏi người, rốt cuộc có bao nhiêu cơ mật, nói ra nghe một chút, ta hai người sẽ tự động phán đoán. Thị vệ người nào chưa thấy qua, làm sao sẽ bị Triệu Cao hai câu nói hù dọa? Đế quốc phía trên, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Ta cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa, hai vị cũng cẩn thận một chút, nhưng thời điểm bởi vì hai vị để cho bệ hạ bỏ lỡ trọng yếu tin tức, ngày mai cửa hoàng cung đứng ta nhưng là không phải hai vị. Hai người nghe xong, ngay từ đầu còn không có phản ứng lại, nhưng cẩn thận tưởng tượng trong nháy mắt phản ứng lại, loại tin tức này căn bản không phải bọn hắn có thể biết đến, một người trong đó lập tức đi vào hồi báo, canh giữ ở cửa ra vào một tên thị vệ khác cũng bắt đầu ngậm miệng, không hỏi thêm nữa. Trong ngự thư phòng, Thiên Long hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, sau lưng hai tên cung nữ an tĩnh quạt gió. Thị vệ rất mau đem tin tức cáo chi hoàng đế thiếp thân thái giám, từ tên thái giám này lập tức đem tin tức truyền trở về. Bệ hạ, Đại Tần hoàng triều sứ giả ngoài hoàng cung cầu kiến, nói có trọng yếu tin tức hồi báo, việc quan hệ đế quốc phía trên. Tiểu thái giám ở một bên cung kính nhỏ giọng nói, Thiên Long hoàng đế nghe phía trước, nội tâm không gợn sóng chút nào, thẳng đến một câu cuối cùng đế quốc phía trên, Thiên Long hoàng đế nâng lên đầu. Ha ha ha, có ý tứ, Triệu vào đi, cái này Đại Tần hoàng triều nếu là dám hồ ngôn loạn ngữ, cũng không có cần thiết tồn tại. Mấy câu nói thời gian, trì hoãn không được thời gian quá dài, huống chi đây là Thiên Long hoàng đế một mực quan tâm sự tình, hắn ngược lại muốn xem cái Tần hoàng này có phải thật vậy hay không biết một chút cái gì. Đừng nhìn Thiên Long đế quốc ở vào đại lục trung tâm, đối với cái này Đại Tần hoàng triều tiến công đế quốc chuyện, Thiên Long hoàng đế tự nhiên là biết đến. Đại Tần hoàng triều khởi thế quá nhanh, đồng dạng làm ra vạn năm không ai dám làm một bước kia, lại dám hướng đế quốc tuyên chiến, khác đế quốc hoàng đế không biết, Thiên Long hoàng đế thế nhưng là nhất thanh nhị sở, Đại Tần hoàng triều đây là nghĩ tấn thăng đế quốc. Nói thật, Thiên Long hoàng đế vẫn còn có chút xem trọng Đại Tần hoàng triều, nếu như lại buổi sáng mấy ngàn năm, bây giờ Đại Tần đoán chừng cũng là trung thiên vực chúa tể một phương. Đáng tiếc đế quốc danh ngạch bị chia cắt hoàn tất, về sau hoàng triều muốn tấn thăng đế quốc, hoặc là chờ đế quốc ở giữa tàn sát lẫn nhau đem vị trí nhường lại, hoặc là giống như Đại Tần, hướng đế quốc khai chiến. Hoàng triều tiến đánh đế quốc, Thiên Long hoàng đế cười cười, khả năng cơ hồ là linh. Chương 203 đồng ý viện trợ. Đại Tần sứ giả Triệu Cao gặp qua Thiên Long bệ hạ. Triệu Cao chắp tay hướng về trên long ỷ Thiên Long bệ hạ hành lễ, chung quanh là một đám bách quan, đây vẫn là trên triều đình lần thứ nhất tiến vào một cái hoàng triều sứ giả. Cái này khiến đám người cũng là phi thường tò mò. Thiên Long hoàng đế cũng không hàm hồ, vẫn như cũ giống đối đãi khác đế quốc sứ giả trên triều đình tiếp kiến Triệu Cao. Để cho chấm nghe một chút, các ngươi Đại Tần không xa vạn dặm đem ngươi phái tới đến cùng là vì nói cái gì? Thiên Long hoàng đế nhàn nhạt mở miệng, không giận tự uy, cho dù không có tận lực phóng thích, cũng vẫn như cũ để cho Triệu Cao cảm nhận được tương đối lớn áp lực. Triều ta hy vọng bệ hạ có thể phái ra cường giả tương trợ, đánh bại Đại Minh đế triều, để báo đáp lại, cáo chi quý triều tấn thăng tiên triều phương pháp. Triệu Cao cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lời vừa nói ra, trên triều đình bách quan trong nháy mắt kinh hãi, liền Thiên Long hoàng đế đều có chút kinh ngạc. Đế quốc phía trên còn có triều đình. Bách quan nhóm nhau nhau không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng đỉnh phong đế quốc cũng đã là tối cường. Thiên Long hoàng đế ngay từ đầu cũng cùng bách quan đám đó nghĩ cái gì một dạng, cho rằng đế quốc cũng đã là đẳng cấp cao nhất triều đình, nhưng theo thời gian càng ngày càng dài, hàng trăm hàng ngàn năm qua đi, Thiên Long đế quốc khí vận mặc dù còn duy trì tại đỉnh phong đế quốc không thay đổi, nhưng lại là không còn tăng trưởng, liền phảng phất gặp phải bình cảnh đồng dạng. Khi đó Thiên Long hoàng đế liền đã ẩn ẩn bắt đầu hoài nghi, đế quốc phía trên hẳn còn có triều đình. Về sau, Thiên Long hoàng đế sở hữu toàn bộ đại lục tốt nhất tài nguyên, bắt đầu điên cuồng tra tìm tin tức. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là biết một cái mơ hồ không rõ khái niệm, đế quốc phía trên triều đình có thể tên là tiên triều, nhưng cụ thể như thế nào tấn thăng, càng là một điểm đầu mối không có. Nếu như nói Triệu Cao nói đều là thật, ngày đó Long hoàng đế làm sao lại không tâm động? Chỉ bằng Triệu Cao một câu nói ra tiên triều hai chữ, Thiên Long hoàng đế liền biết Tần hoàng người này không đơn giản, nhưng Tần hoàng những tin tức này lại là ở đâu ra đâu. Hơn nữa Thiên Long hoàng đế đoán cũng không có sai, Đại Tần hoàng triều là biết tấn thăng đế triều phương pháp, cái này khiến tiên triều thuyết pháp càng thêm có độ tin cậy. Phải biết hiện nay nhiều hơn phân nửa đế quốc, trước đây tấn thăng thời điểm đều ở vào lập lờ nước đôi trạng thái, bọn hắn chỉ là đánh bậy đánh bạn, thậm chí chính mình cũng không biết tấn thăng đế triều điều kiện là cái gì. Không đủ, ai biết tin tức này có thể hay không hoàn thành, muốn Thiên Long đế quốc xuất thủ tương trợ riêng này một cái tin tức cũng không đủ. Thiên Long hoàng đế tản ra huy áp, cũng không có bị Triệu Cao tin tức này làm choáng váng đầu óc. Vốn lấy Thiên Long đế quốc thực lực trước mắt tới nói, kỳ thực đã có rất thiếu là Thiên Long đế quốc không thể hoàn thành. Thân là một cái hoàng giả, hắn muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất, dù sao ưu thế tại hắn. Muốn dùng một đầu tin tức bạch chơi giúp đỡ, Thiên Long hoàng đế đương nhiên sẽ không nguyện ý Triệu Cao cúi đầu, ánh mắt ngưng lại, quả nhiên cùng bệ hạ đoán một dạng, Thiên Long Hoàng đế không có dễ dàng đáp ứng. Bệ hạ, triều ta chỉ cần danh lạch, chỉ cần Quý Chiêu phái ra cường giả tương trợ, hủy diệt Đại Minh đế hướng về sau, vực nội tất cả lãnh thổ đều có thể đưa cho Quý Chiêu, đồng thời, tiên triều tin tức, lấy Quý Chiêu thực lực trước mắt là tuyệt đối có thể hoàn thành. Triệu Cao lần nữa nói lời kinh người, bách quan nhóm càng là nghe như lọt vào trong sương mù. Vị trí gì trọng yếu như vậy, vậy mà nguyện ý bỏ qua nguyên một tọa đế quốc cương vực. Thiên Long Hoàng đế không nghĩ tới Đại Tần Hoàng triều vậy mà xuống lớn như thế quyết tâm, vì tấn thăng đế triều, thậm chí có thể chủ động từ bỏ trung thiên vực lãnh thổ. Vực ngoại những cái kia cằn cỗi thổ địa, cho dù tấn thăng đế triều cũng căn bản không có khả năng đản sinh ra cường giả. Như vậy xem ra, Thiên Long Hoàng đế tựa hồ không có cự tuyệt lý do. Hảo, có quyết đoán, chấp đồng ý. Thiên Long Hoàng đế cũng không lo lắng Đại Tần Hoàng triều sẽ đuổi nghịch hắn, một tòa đỉnh phong hoàng triều, hắn trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt. So với hủy diệt Đại Minh đế triều, Thiên Long Hoàng đế chỉ là đáp ứng trợ giúp Đại Tần, Thiên Long Hoàng đế hoàn toàn có thể phái ra một cái cùng cảnh giới cường giả ngăn chặn Đại Minh đế hướng hoàng thất, có thể hay không hủy diệt Đại Minh đế hướng còn phải xem Đại Tần có hay không thực lực này. Cho dù có, sau đó đối mặt diện hướng lớn Minh hoàng phòng, Đại Tần tấn thăng đế triều sau đó cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bây giờ có thể nói a. Triệu Cao ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên Thiên Long Hoàng đế Long Bảo, lớn tiếng nói: "Tấn thăng tiên triều điều kiện chỉ có một cái, đó chính là thống nhất trung thiên vực." "Cái gì? Nói đùa cái gì, đây là muốn cùng tất cả đế quốc là đi ra?" Bách quan nhóm kinh hô một tiếng, đây đã là một cái vô cùng khó mà hoàn thành điều kiện. Thiên Long Hoàng đế nhưng là trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Thì ra là thế, đế quốc tấn thăng liền cùng hoàng triều tấn thăng một dạng, nhìn như phức tạp, kỳ thực chỉ là nhiều một cái điều kiện mà thôi, khác quá trình cơ bản không có khác nhau. Thống nhất trung thiên vực, cùng 35 tọa đế quốc là địch, Thiên Long Hoàng đế có thể đánh một cái tin tức kém, bước lên một cái chiến tranh mượn cớ. Dù sao khác đế quốc ngay cả mình như thế nào tấn thăng đế triều cũng không biết, hơn nữa toàn bộ trung thiên vực cũng chỉ có Thiên Long đế quốc một cái đỉnh phong đế quốc, khác đế quốc căn bản tiếp xúc không đến cấp độ này, cũng căn bản sẽ không đi nghĩ tới phương diện này. Chấm còn có một cái điều kiện. Thiên Long Hoàng đế nhìn phía dưới Triệu Cao mở miệng lần nữa nói. Bệ hạ mời nói. Tấn thăng đế triều tin tức các ngươi Đại Tần không được tiết lộ ra ngoài, nếu không thì là cùng chấm Thiên Long đế quốc là địch. Thiên Long Hoàng đế uy hiếp nói. Tần Hoàng không phải một cái nhân vật đơn giản, chắc chắn đã lưu lại hậu triều, nếu như Thiên Long Hoàng đế dám đổi ý, tiêu diệt Đại Tần diệt khẩu, chỉ sợ trong nháy mắt toàn bộ trung thiên vực tấn thăng tiên triều tin tức sẽ truyền ra, đến lúc đó 35 tọa đế quốc liên thủ, Thiên Long đế quốc cho dù là đỉnh phong đế quốc cũng hoàn toàn không có một chút hy vọng. Lý Chính Chính là đoán chắc điểm này, không sợ Thiên Long Hoàng đế đổi ý, trừ phi hắn nghĩ vĩnh viễn trở tại đỉnh phong đế quốc. Huống chi Lý Chính còn hứa hẹn Đại Tần tấn thăng đế triều sau đó ra khỏi trung thiên vực, cái này cũng là ám chỉ Thiên Long Hoàng đế, hắn muốn tranh bá trung thiên vực, Đại Tần thì chủ động tránh né mũi nhọn. Thiên Long Hoàng đế đột nhiên thay đổi chủ ý, nếu như nói phía trước là nghĩ đến ngăn chặn Đại Minh đế triều, vậy bây giờ Thiên Long Hoàng đế ý nghĩ chính là trực tiếp để cho Đại Minh đế hướng quy thuận. Nếu như Đại Minh đế hướng hoàng thất không biết điều, vậy thì chết. Dùng tuyệt đối vũ lực các bách, dạng này không chỉ có đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, còn có thể thuận lợi cầm xuống một tòa đế quốc. Âm thầm cầm xuống Đại Minh đế hướng sau đó, Thiên Long Hoàng đế có thể mượn nhờ truyền tống môn lấy Đại Minh đế hướng danh nghĩa yểm hộ, lại hướng về phía trung quanh đế quốc phát động tiến công. Thiên Long đế quốc đã sớm không thiếu khí vận, công phạt khác đế quốc căn bản vốn không cần cướp đoạt khí vận. Chỉ cần hoàn thành cái tiền đề này điều kiện, Thiên Long đế quốc lập tức liền có thể tấn thăng tiên triều, Thiên Long Hoàng đế cùng lão tổ cũng sẽ đột phá, đến lúc đó Thiên Long đế quốc trở thành đại lục phía trên thế lực tối cường, thống trị cả mảnh đại lục. Đây là tự nhiên. Triệu Cao hướng lên trời Long Hoàng đế chắp tay. 9. Lần này đi sứ, tối cường một tòa hoàng triều cùng tối cường một tòa đế quốc âm thầm đã đạt thành hợp tác, bắt đầu riêng phần mình kế hoạch. Chương 204 tấn thăng đế quốc. Triệu Cao trước một bước quay trở về Đại Tần, hướng Lý Chính nói rõ tình huống, Lý Chính biết được Thiên Long đế quốc đồng ý ra tay về sau, cũng là sắc mặt mừng rỡ. Đại Minh đế hướng phía trước tuyến Lý Chính bắt đầu chậm lại thế công, dần dần hướng phía sau co vào. Chờ đợi Thiên Long đế quốc nhân viên đến. Thiên Long đế quốc thật sự sẽ phái ra cao thủ. Tô Tịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng dù cho như thế Thiên Long đế quốc cao thủ cũng sẽ không vì Đại Tần đi liều mạng a, cứ như vậy Đại Tần diệt đi Đại Minh đế hướng phần thắng cũng không phải rất cao. Bọn hắn trở về. Lý Chính cười cười không nói gì. Hệ thống, xem xét ta thông tin cá nhân. Lý Chính trong đầu kêu gọi hệ thống, Đại Sở hoàng triều cùng Đại Tần hoàng triều sáp nhập sau đó, ngũ vực chi địa cung cấp độ danh vọng Lý Chính còn chưa sử dụng. Túc chủ, Lý Chính độ danh vọng 10V đốt tu vi, tạo hóa cảnh đỉnh phong công pháp, nhân hoàng quyết thân phận, Đại Tần hoàng triều chi chủ có chọn vẹn 10 vạn độ danh vọng, Lý Chính không chút do dự tiến hành thập liên rút. Lâu ngày không gặp tứ sắc luân bàn xuất hiện tại trong đầu của Lý Chính, bây giờ Lý Chính đã sẽ không để ý rút ra nhân kiệt nào. Chúc mừng Túc chủ thu được cái thế đỉnh tiêm nhân kiệt, Lý Nhĩ, Từ Đạt. Chúc mừng Túc chủ thu được siêu nhất lưu nhân kiệt, Thường Ngộ Xuân, Thích Kế Quang, Lý Mục, Liêm Pha. Chúc mừng Túc chủ thu được nhất lưu nhân kiệt, Tần Quỳnh, Vất Chỉ Cung, Khương Duy, Hoàng Trung. Lý Chính cũng là lựa chọn phụ cận triệu hoán, trừ Lý Mục, Liêm Pha, Hoàng Trung, Khương Duy tứ tướng bên ngoài, còn thừa đám người toàn bộ phái đi Tây Hoang vực trợ giúp trang chủ đám nhân kiệt. Đại Tần bây giờ là trung tâm phong bạo, chờ Lý Chính ra khỏi Trung Thiên vực sau đó, tạm thời không thể công phạt khác ngoại vực. Tại Thiên Long Hoàng đế biết Lý Chính minh bạch tấn thăng đế triều tin tức sau, nhất định sẽ chịu đến đặc biệt chú ý, đến lúc đó Đại Tần hoàng triều mọi cử động sẽ để cho Thiên Long đế quốc hoài nghi. Lý Chính hướng về phía Triệu Cao nháy mắt, Triệu Cao rời đi trong phòng. Mới xuất thế nhân kiệt thậm chí còn chưa kịp gặp mặt Lý Chính, liền từ Triệu Cao bí mật tiếp kiến nói rõ tình trạng sau thông qua truyền tống trận mang đến Tây Hoang vực. Tây Hoang vực, đại đường hoàng triều. Lý Phong mấy người Lý gia mọi người tại thành Lạc Dương tiếp kiến chư vị nhân kiệt. Lý Phong cũng thành lập hai đại quân đoàn. Đệ nhất quân đoàn trưởng Lý Nguyên Bá, dưới trướng Bùi Nguyên Khánh, La Sĩ Tín, Vũ Văn Thành Đô, Tân Văn Lễ tứ tướng. Quân đoàn thứ hai Giải Từ Đạt, dưới trướng Thường Ngộ Xuân, Thích Kế Quang, Tần Quỳnh, Vất Chỉ Cung tứ tướng. Hết thảy 10 vị nhân kiệt, tăng thêm tạo hóa cảnh Hàn Phi cùng lão tử, từ Lý Chính âm thầm ủng hộ Đại Đường hoàng triều đã trở thành bên trong ngoại vực trừ Đại Tần bên ngoài tối cường hoàng triều. Hàn Phi cùng lão tử các lĩnh một đường quân đoàn, liên tục công phạt, lấy chiến dưỡng chiến, cắn nuốt chung quanh hoàng triều. Đại Đường hoàng triều danh tiếng dần dần vang vọng ngoại vực, tất cả hoàng triều đều cho rằng Đại Đường hoàng triều là thứ hai cái Đại Tần hoàng triều, có lẽ phải không được bao lâu cũng sẽ hướng đế quốc khởi xướng khiêu chiến. Kết quả ra ngoài ý định, Đại Đường hoàng triều tựa hồ không có phương diện này ý nghĩ, một mực tại công phạt lấy ngoại vực. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Đại Đường hoàng triều đã chiếm cửu vực, chiếm giữ thập vực chi địa, trở thành ngoại vực đáng mặt thứ hai hoàng triều. Đệ nhất hoàng triều tự nhiên là Đại Tần cùng đế quốc giao chiến đến nay đã có nửa năm, một mực không có bị đế quốc đánh bại có thể thấy được hắn thực lực. Rất nhanh, một cái chấn kinh ngoại vực bao quát trung thiên vực tin tức từ Đại Tần hoàng triều truyền ra. Đại Tần hoàng triều cùng Đại Minh đế hướng ngưng chiến giảng hòa, Đại Tần hoàng triều thối lui ra khỏi trung thiên vực, trả lại Đại Minh đế hướng tất cả lãnh thổ. Trong thành Trường An, Lý Chính cùng tất cả mọi nhân kiệt ở vào bên ngoài đại điện, trừ Đại Đường hoàng triều chư vị nhân kiệt bên ngoài, quan viên lớn nhỏ toàn bộ đến đông đủ. Toàn bộ ngước đầu nhìn lên lấy trên đài cao Lý Chính. Đại Minh đế hướng không có thần phục Thiên Long đế triều, hoàng thất trên dưới vài trăm người toàn bộ bị Thiên Long đế quốc lao tổ đánh giết, Đại Minh đế hướng đã diệt vong, khí vận quy về Thiên Long đế triều. Nhưng Thiên Long đế quốc che giấu tin tức này, âm thầm duy trì lấy Đại Minh đế hướng vận chuyển, tin tức này Lý Chính tin tưởng lừa không được bao lâu. Đến nỗi Đại Minh đế hướng cùng Đại Tần hoàng triều giảng hòa, đơn giản là đang cấp đông đảo thế lực diễn kịch mà thôi. Hôm nay, Lý Chính muốn tế Thiên Tấn Thăng đế triều. Vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, chấm vào hôm nay hoàng triều khí vận viên mãn, phải thiên đạo ân chuẩn tấn thăng đế triều. Thành Trường An bầu trời vạn dặm trời u ám, sấm sét vang dội. Toàn bộ Đại Tần Thiên Châu đều bị mây đen che đậy, nổi lên đầy trời cuồng phong, phảng phất giống như thiên thai buông xuống. Thành Trường An bầu trời một vệt kim quang phóng lên trời, khí vận kim long cũng tại phát ra phẫn nộ gào thét. Vô số dân chúng nhìn về phía thành Trường An phương hướng, Lý Chính ba khí âm thanh truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Vâng. Bên trên bầu trời kinh lôi rơi xuống, Lý Chính tiện tay bật tan. Tạo hóa cảnh sơ kỳ liền có thể tấn thăng đế triều thực lực, huống chi Lý Chính bây giờ là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Ước chừng 3 canh giờ, 7749 đạo thiên lôi, một đạo thắng qua một đạo. Lý Chính thậm chí không còn khí vận ra thân. Xua tan mây mù gặp thanh thiên, thiên đạo công nhận Đại Tần hoàng triều chính thức tấn thăng làm Đại Tần đế quốc. Bàng bạc khí vận giống như đại dương mênh mông, trong nháy mắt xảy ra chất biến, Lý Chính cùng mọi nhân kiệt tu vi bình cảnh phát sinh buông lỏng. Chúc mừng bệ hạ, Đại Tần đế quốc thiên thu và tái. Mọi nhân kiệt toàn bộ hướng về Lý Chính hành lễ chúc mừng. Lý Chính mặt lộ vẻ vui mừng, gian nan nhất một bước cuối cùng bước đi qua, Tô Tịch không thể tin, Lý Chính thế mà thật sự thành công. Nhưng Tô Tịch thế nhưng là biết đế quốc tấn thăng điều kiện, theo lý thuyết, Lý Chính lập tức con đường phía trước không trở ngại, cũng không còn thế lực có thể ngăn cản Lý Chính bước chân. Thiên Long đế quốc đoán chừng còn tại ngốc ngốc công phạt trung thiên vực. Bởi vì Đại Tần cương vực bao la, khí vận bằng bạc, thuộc về hậu tích bạc phát, hôm nay một buổi sáng vào đế quốc, trực tiếp liền bước vào trung đẳng đế quốc. Khí vận thậm chí mạnh hơn trước đây Đại Minh đế triều. Phải biết Đại Tần thế nhưng là chiếm cứ lấy ngoại vực 1/4 lãnh thổ, chỉ cần Đại Tần tấn thăng đế triều, vậy thì thỏa đáng ở vào trung thiên vực đế quốc trung thượng du trình độ, quyết không có thể nào là yếu nhất đế quốc. Đại Tần đế quốc khắp trốn mừng vui, Lý Chính đại xá thiên hạ. Đại Tần đế quốc bắt đầu lắng động, Lý Chính cùng chư vị nhân kiệt cũng tại trong thành Trường An bắt đầu đột phá. Mấy ngày sau, Đại Tần tấn thăng đế triều tin tức dẫn nổ toàn bộ ngoại vực cùng trung thiên vực một chút đế quốc. Ngoại vực hoàng triều nhóm đều tại lấy tiến quân trung thiên vực làm mục tiêu, bởi vì tất cả thế lực đều cho rằng chỉ có ở vào trung thiên vực mới có thể tấn thăng đế triều. Nhưng Đại Tần tấn thăng đế triều tin tức truyền đến, triệt để đẩy ngã tất cả thế lực ngờ tới. Đông đảo hoàng triều chi chủ bắt đầu quan tâm tấn thăng đế triều phương pháp, nhao nhao từ bỏ tiến quân trung thiên vực dự định. Đại Tần đế quốc cùng nhau đi tới, đối với đông đảo hoàng triều quả thực là truyền kỳ, trước đây ngũ đại hoàng triều liên thủ tiến công đế quốc, bây giờ đã bị đế quốc hủy diệt. Mà Đại Tần đế quốc đâu, không chỉ là trước đây đơn độc đối đầu Đại Minh đế triều, hơn nữa cuối cùng lại còn có thể toàn thân trở ra. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Tần Hoàng rất có thể là ở chính giữa thiên vực lấy được tấn thăng đế triều phương pháp, đây mới là Tần Hoàng tình nguyện từ bỏ trung thiên vực lãnh thổ căn bản nguyên nhân. Chương 205 bắt đầu thống nhất ngoại vực. Đại Tần xem như ngoại vực đệ nhất đại hoàng triều, bây giờ lại tấn thăng đế triều, cái này khiến rất nhiều hoàng triều chi chủ thấp thỏm lo âu, chỉ sợ Đại Tần ra tay với bọn họ. Các đại hoàng triều cũng bắt đầu âm thầm liên hợp, thậm chí liên hệ Đại Đường hoàng triều cái này đáng mặt ngoại vực thứ hai hoàng triều, chỉ cần tất cả hoàng triều liên hợp lại, cũng không sợ Đại Tần đế quốc. Nhưng ai biết Đại Đường hoàng triều căn bản vốn không hồi phục Đông Đảo hoàng triều thỉnh cầu, vẫn tại công phạt các vực, Đại Đường hoàng triều mục tiêu tựa hồ rất rõ ràng, hơn nữa Đại Đường hoàng triều lấy chiến dưỡng chiến điên cuồng công thành đoạt đất, nội bộ lãnh địa tựa hồ cũng không kịp quản lý. Ngoại vực linh khí mỏng manh, xem như tòa thứ nhất ngoại vực đế triều, tất cả mọi người đều cho rằng Đại Tần đế quốc là yếu nhất đế quốc. Chúng hoàng triều chi chủ kỳ vọng Đại Tần tấn thăng đế triều hướng về Đại Minh đế hướng phản kích tin tức cũng không có xuất hiện, Đại Tần đế quốc ngược lại có rút lại tất cả binh lực. Căn cứ các nơi thám tử tới báo, Đại Minh đế hướng cùng Đại Tần đế quốc biên cảnh, hai đại hoàng triều cũng đã rút quân, biên cảnh vậy mà hoàn toàn không có bố trí phòng vệ, cái này khiến đông đảo thế lực vô cùng nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại Đại Tần tấn thăng đế triều tin tức vừa mới truyền ra không lâu, lại có hai thì tin tức truyền ra. Đại Minh đế hướng lấy Đại Từ đế quốc phát động tiến công, không phải dò xét lẫn nhau tính chất mà tiến công, mà là ngay từ đầu liền nâng cả tòa đế quốc chi lực dốc toàn bộ lực lượng. Kinh hãi nhất tất cả thế lực là ở vào đại lục trung tâm nhất tối cường đế triều Thiên Long đế triều, bởi vì biên cảnh tranh chấp cũng hướng về sát vách Thiên Vũ đế quốc tuyên chiến. Thiên Vũ đế quốc căn bản không phải Thiên Long đế quốc đối thủ, hướng về khác đế quốc cầu viện, nhưng Thiên Long hoàng đế ban tiếng, đây là hai triều ân oán cá nhân, ai nếu như viện trợ Thiên Vũ đế quốc chính là cùng trời Long đế triều là địch. Chúng đế triều trở ngại Thiên Long đế quốc cường đại, không có người nguyện ý ra tay viện trợ Thiên Vũ đế triều. Trong lúc nhất thời cả tòa trung thiên vực bắt đầu triệt để hỗn loạn lên. Mặc kệ là ngoại vực hoàng triều vẫn là nội vực đế quốc, đều trở ngại Đại Tần đế quốc cùng Thiên Long đế quốc người người cảm thấy bất an. Ngoại vực hoàng triều chi chủ nhóm càng thêm không dễ chịu, tin tức tốt là Đại Tần đế quốc yên lặng, tựa hồ không có đối ngoại chinh chiến ý tứ, tin tức xấu là Đại Đường hoàng triều đồng dạng vô cùng cường đại, cần đông đảo hoàng triều liên thủ chống cự. Một năm sau, Đại Tần dòng ra yên lặng một năm. Đại Đường hoàng triều một đường không ngừng công phạt, lần nữa đoạt lấy 20 vực, tại lọt vào đông đảo hoàng triều liên thủ chống cự sau đó lúc này mới chậm lại Đại Đường hoàng triều thế công. Trước mắt Đại Đường hoàng triều chiếm giữ dòng ra 30 vực lãnh thổ, trở thành ngoại vực đáng mặt đệ nhất hoàng triều, cảnh nội mặc dù thường xuyên sẽ có phản loạn, nhưng đều bị Đường hoàng dùng vũ lực trấn áp. Mà xem như ngoại vực đệ nhất đế triều Đại Tần cũng mới chiếm giữ 25 vực mà thôi. Những thứ này cường đại hoàng triều nhóm liên hợp lại cùng đối kháng Đại Đường hoàng triều, đồng thời hậu phương lại có Đại Tần đế quốc, khía cạnh lại là Trung Thiên vực đế quốc. Cũng may mặc kệ là Đại Tần đế quốc cũng tốt, vẫn là Trung Thiên vực đế quốc cũng được, biểu hiện đối với mấy cái này hoàng triều cũng không có chút nào hứng thú. Ngược lại là Đại Đường hoàng triều tại một đường ngựa không ngừng vó khuyết trương lãnh thổ. Thời gian một năm, cùng Đại Minh đế hướng giống nhau thực lực Đại Từ đế quốc cư nhiên bị diệt. Thiên Long đế quốc cũng hủy diệt Thiên Vũ đế triều. Tại một chút cường thịnh thế lực đế quốc điều tra, cuối cùng phát hiện kinh thiên bí mật. Nguyên bản những cái kia đế quốc chi chủ chỉ cho là Đại Tần có thể tấn thăng đế triều là bởi vì thiên đạo còn có danh ngạch, nhưng đi qua điều tra của bọn hắn, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Đại Minh đế hướng tại một năm trước liền đã diệt vong. Sau lưng lại là Thiên Long đế quốc tại nâng đỡ, tin tức một khi tản mắt ra, còn lại 32 tọa đế quốc lập tức kết thành đồng minh, đồng thời hướng về Đại Minh đế hướng cùng Thiên Long đế quốc phát động tiến công. Thiên Long hoàng đế cũng trực tiếp ngả bài, bốn tòa đế quốc khí vận quý nhất, hướng về Trung Thiên vực tất cả đế quốc phát động tiến công, Thiên Long hoàng đế lại có dạ tâm, một năm này thời gian tự nhiên cũng không khả năng không hề làm gì. Cùng một thời gian được công bố còn có đế quốc tấn thăng điều kiện, tất cả hoàng triều biết được những thứ này tin tức kinh người nhao nhao chấn kinh. Rốt cuộc Minh Bạch Đại Tần vì cái gì cho dù tại ngoại vực cũng có thể tấn thăng đế triều. Đã như thế Đại Minh đế hướng sau lưng nâng đỡ là Thiên Long đế triều, mà được đến chỗ tốt lại là Đại Tần đế quốc, cái này khiến đông đảo thế lực đều khó có khả năng tin tưởng hai đại đế quốc không có liên quan. Bây giờ Đại Minh đế hướng danh ngạch bị Đại Tần lấy đi, còn lại Đại Từ đế quốc cùng Thiên Vũ đế quốc hai cái vị trí. Tất cả hoàng triều bắt đầu chuẩn bị tấn thăng đế triều, nhưng Đại Đường tấn thăng đế triều tin tức lại là truyền ra. Danh ngạch cuối cùng chỉ còn dư một cái, hoàng triều liên minh chưa đánh đã tan, đều tại tranh nhau chen lấn tấn thăng đế triều, cuối cùng bị thực lực tối cường nhà giàu hoàng triều thành công tấn thăng, trở thành bên trong ngoại vực tòa thứ 3 đế quốc. Ngoại vực cùng Trung Thiên vực triệt để bắt đầu đại chiến, vô luận là hoàng triều vẫn là đế quốc toàn bộ bị cuốn vào trong đó. Ngược lại là Đại Tần đế quốc bình an vô sự, cho dù tất cả đế quốc đều biết Đại Tần đế quốc cùng Trời Long đế triều có cấu kết, muốn thảo phạt Đại Tần, nhưng bọn hắn nhưng phải trước tiên hôn khắc Long đế triều chiếm cứ lớn minh cùng Đại Từ cửa này. Thiên Long hoàng đế muốn tấn thăng tiến triều, những thứ này lãnh thổ hắn tuyệt đối sẽ một bước cũng không lường, bởi vậy Đại Tần đế quốc phiền phức cũng bị Thiên Long đế quốc toàn bộ cản lại. Nhà giàu hoàng triều mặc dù tấn thăng đế triều, đột phá một cái tạo hóa cảnh trung kỳ, mới xuất hiện mấy tên tân tấn tạo hóa cảnh, vẫn như trước không phải đồng dạng tấn thăng đế triều đại đường đối thủ. Hai đại đế quốc triển khai chiến đấu kịch liệt, hoàng triều nhóm bị kẹp ở trong đế quốc, nội tâm sợ hãi, ánh mắt chỉ có thể chú ý Trung Thiên vực, hy vọng mau chóng lại có một tòa đế quốc diệt vong. Nhưng 32 tòa đế quốc liên thủ đối phó Thiên Long đế triều, sao lại bị dễ dàng hủy diệt? Hoàng triều nhóm đã triệt để mất đi tấn thăng đế triều hy vọng. Một tháng sau, cùng Đại Tần đế quốc lân cận Đại Lâu hoàng triều tuyên bố quy hàng Đại Tần, ngũ vực chi địa đặt vào Đại Tần lãnh thổ, Đại Tần lãnh thổ cũng tới đến 30 vực. Trong một năm Đại Tần tại cảnh nội điên cuồng tu kiến truyền thống trận, hoàn thiện cơ sở công trình, nghỉ ngơi dưỡng sức, đột phá tu vi. Không động thì thôi, động thì một tiếng hót lên làm kinh người, Lý Chính muốn một hơi thống nhất ngoại vực. Ngay tại Đại Lâu hoàng triều tuyên bố quy hàng cùng một ngày, Đại Tần lục đại quân đoàn chia binh hai đường hướng về hai mặt đông tây đột nhiên phát động tiến công. Đại Tần cũng không có tiến quân Trung Thiên vực, mà là lựa chọn cùng Đại Đường đế quốc một dạng công phạt ngoại vực. Ngoại vực 99, hai đại đế quốc liền chiếm cứ 60, trong đó 39 vực hoàng triều nhóm, cũng bao quát Đại Hộ đế triều, đối mặt hai đại đế quốc trước sau vây công, đã một cây chẳng chống vững nhà. Đại Hộ đế triều mặc dù thân là đế quốc, có thể bày tỏ phát hiện lại giống như là một cái mạnh một chút hoàng triều, Đại Đường hoàng triều tuy mạnh, thế nhưng không để cho chúng hoàng triều cảm nhận được đến từ đế quốc cảm giác áp bách. Thẳng đến Đại Tần đế quốc phát binh, chúng hoàng triều mới hiểu được, phía trước cho rằng Đại Tần đế quốc là yếu nhất đế quốc, là một kiện buồn cười biết bao chuyện. Đại Tần lục đại quân đoàn chia làm hai mặt đông tây, trong đó một mặt lại sẽ chia ra ba đường, một cái quân đoàn liền có thể dễ dàng hủy diệt một tòa đỉnh phong hoàng triều. Không thiếu hoàng triều bức bách tại Đại Đường đế quốc cùng Đại Tần đế quốc áp lực thật lớn, nhao nhao lựa chọn chủ động đầu hàng. Chương 206 nhất thống thiên hạ, đại kết cục. 3 năm sau, Đại Tần đế quốc đánh bại Đại Hộ đế triều cùng với rất nhiều đỉnh phong hoàng triều, ngoại vực bị triệt để bình định. Trong đó Đại Tần đế quốc cùng Đại Đường đế quốc chỉ dùng 2 năm, liền đem ngoại vực triệt để bình định. Sau đó một năm, Đại Đường đế quốc cùng Đại Tần đế quốc một dạng, bắt đầu cải cách khoa cử, ban bố chính sách, ổn định đế triều bên trong cương vực. Đại Tần đế quốc chiếm giữ 60 vực, Đại Đường hoàng triều chiếm giữ 39 vực, hai đại đế quốc triệt để đem ngoại vực chia cắt. Ngay tại tất cả đế quốc đều cho là hai đại ngoại vực đế triều sẽ lẫn nhau công phạt lúc, luôn luôn hiếu chiến Đại Đường đế quốc cùng cường đại Đại Tần đế quốc cũng không có khai chiến, điểm này ngoài tất cả đế quốc dự kiến. Thời gian 3 năm, Thiên Long đế quốc đối mặt 32 tòa đế quốc toàn diện liên quân, chỉ lấy 2 tòa đế quốc, Trung Thiên vực còn lại 31 tòa đế quốc. Công phạt không kết quả, Thiên Long hoàng đế rơi vào đường cùng đem tấn thăng tiên triều tin tức công bố ra ngoài, ý đồ để cho 30 tòa đế quốc liên minh sụp đổ, nhưng toàn bộ Trung Thiên vực chỉ có Thiên Long đế quốc một tòa đỉnh phong đế quốc, Thiên Long hoàng đế một chiêu này đưa đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Thiên Long đế quốc muốn phá cục ánh mắt chỉ có thể nhìn hướng ra phía ngoài vực hai đại đế quốc, bây giờ Đại Tần đế quốc cường đại lên, Thiên Long hoàng đế lo lắng cùng Đại Tần đế quốc liên minh là bảo hộ luật ra, chỉ có thể tìm kiếm Đại Đường đế quốc hỗ trợ, hy vọng Đường hoàng có thể thân xuất viện thủ. Nhưng Thiên Long Hoàng đế nhiều lần thỉnh cầu không chỉ không có được đáp lại, còn bị đế quốc liên minh biết được, đế quốc nhóm mời Đại Tần cùng Đại Đường cùng thảo phạt Thiên Long đế triều, ngăn cản Thiên Long đế quốc tấn thăng. Một tháng sau, Đại Đường đế quốc vẫn bất vi sở động, phản phất muốn ở vào một cái trung lập vị trí, ngược lại là Đại Tần đế quốc, đánh bất ngờ Thiên Long đế quốc ở vào trung thiên vực ranh giới lãnh thổ. Cũng chính là nguyên lớn Minh đế hướng cùng Đại Từ đế triều lãnh thổ, vẹn vẹn trong vòng 3 tháng, Thiên Long đế quốc bị Đại Tần đế quốc đánh liên tục bại lui. Trung thiên vực ranh giới lãnh thổ triệt để thất thủ. Đại Tần đế quốc đột nhiên gia nhập vào, nhượng chúng đế triều chi chủ mừng rỡ vô cùng, đồng thời cũng sợ hãi Đại Tần đế quốc thực lực. Mà Đại Tần đế quốc đang cầm phía dưới Thiên Long đế quốc lãnh thổ sau đó cũng đình chỉ tiến công. Cho dù Thiên Long đế quốc thật sự có tấn thăng tiên triều thực lực, Lý Chính cũng sẽ không mắt thấy Thiên Long đế quốc tấn thăng, Lý Chính chỉ cần vững vàng nắm chặt những thứ này lãnh thổ, Thiên Long đế quốc tại không đánh bại Đại Tần tình huống phía dưới muốn tấn thăng đế triều quả thực là si tâm vọng tưởng. Thiên Long đế triều, Thiên Long thành. Thiên Long hoàng đế một mặt ưu sầu, Đại Tần đế quốc cường đại để cho hắn lo nghĩ, thời gian 3 năm đối mặt đế quốc liên minh tiến công Thiên Long đế quốc đều chặn lại, kết quả Đại Tần đế quốc chỉ dùng 3 tháng liền đem hai đại đế quốc cương vực binh lực triệt để đánh bại. Thiên Long hoàng đế thậm chí ẩn ẩn cảm giác Đại Tần đế quốc thực lực đã vượt qua Thiên Long đế triều, lại vẫn luôn tại ngoại vực ngồi vững điếu ngư đài, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiên Long hoàng đế đương nhiên cũng minh bạch Đại Tần đế quốc hành động này, cái này càng thêm chắc chắn nói rõ Đại Tần đế quốc trước đây cho hắn tin tức thật sự, Đại Tần đế quốc chiếm giữ trung thiên vực hai đại đế quốc chi địa, chính là không muốn để cho Thiên Long đế quốc thuận lợi tấn thăng tiên triều. Bệ hạ, trong lúc này thiên vực cùng ngoại vực lãnh thổ là bằng nhau. Trong đại lục chắc chắn không có khả năng chỉ có thể tồn tại một cái tiên triều, thần cả gan ngờ tới, có lẽ cầm xuống tất cả ngoại vực lãnh địa đồng dạng có thể tấn thăng tiên triều. Thừa tướng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra. Thiên Long hoàng đế đột nhiên sững sờ, hắn cảm thấy thừa tướng ngờ tới tựa hồ rất có đạo lý, bằng không thì cũng giảng giải không thông Đại Tần đế quốc vì cái gì một mực công phạt ngoại vực mà không tuyển chọn tiến quân trung thiên vực. Lấy Đại Tần thực lực sớm đã có tiến quân trung thiên vực năng lực, hơn nữa tấn thăng tiên triều tin tức vẫn là Tần hoàng cáo chi chính mình, có hay không những phương pháp khác chính mình cũng không thể biết. Tần Hoàng là một cái có cực độ dã tâm nhân vật, không có khả năng không đối với tấn thăng tiên triều không có biện pháp. Đại Tần đế quốc chiếm cứ lấy ngoại vực 60 vực lãnh thổ, diện tích thuộc về đại lục đệ nhất, thực lực cũng ở vào đỉnh trình độ. Cũng may ngoại vực còn có một tòa đồng dạng cường đại Đại Đường đế quốc, đồng dạng chiếm cứ lấy 39 vực, thực lực không thể khinh thường. Thiên Long hoàng đế đè lên một hơi lại buông lỏng xuống đi, có Đại Đường đế quốc kiểm chế Đại Tần đế quốc, nếu như thống nhất ngoại vực cũng có thể tấn thăng tiên triều mà nói, hai đại đế quốc tất phải là địch, có Đại Đường đế quốc kiểm chế, Đại Tần đế quốc không dễ dàng như vậy thống nhất ngoại vực. Trong thành Trường An, Lý Chính ngồi cao trên long ỷ, phía dưới là văn võ bá quan phân lập hai bên. Hai triều sáp nhập, tấn thăng tiên triều, nhất thống đại lục. Lý Chính ba khí âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ đại điện, văn võ bá quan mặt lộ vẻ vui mừng, một ngày này rốt cuộc đã tới. Mà tại trong thành Lạc Dương, Lý gia đám người cũng sớm đã bắt đầu chờ Lý Chính mệnh lệnh, Lạc Dương cùng Trường An truyền tống trận cũng sớm đã kết nối, lập lòe tia sáng. Theo ánh sáng lóe lên, Triệu Cao thân ảnh xuất hiện ở trong đó, chung quanh cả đám kiệt cùng Lý gia đám người đã sớm chờ ở đây. Tuyên bệ hạ khẩu dụ, hai triều sáp nhập. Lý Phong tay cầm ngọc tỷ sau lưng mang theo Lý gia đám người chậm rãi hướng đi truyền tống trận bên trong. Thời gian qua đi 5 năm, Lý Phong mới gặp lại Lý Chính. Chịu đến đế quốc khí vận gia trì ảnh hưởng, Lý gia đám người tu vi càng là phi tốc đột phá, bây giờ Lý Phong tu vi đều đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tham kiến bệ hạ. Lý Phong hành lễ, tiếp đó hai tay đem ngọc tỷ thánh chỉ giao cho Lý Chính, Lý Chính tiếp nhận ngọc tỷ, hai chiều ngọc tỷ đụng vào trong ngay mắt, Đại Đường đế quốc vô tận khí vận bắt đầu cùng Đại Tần khí vận tiến hành sáp nhập. Hai đại đế quốc cũng là đỉnh phong đế quốc, bây giờ sáp nhập, khí vận không thể đánh giá. Ngày xưa Lý gia phụng chấm chi hoàng mệnh đi tới Tây Hoang vực thiết lập hoàng triều, bây giờ 5 năm trôi qua đã thành tựu đỉnh phong đế quốc, hôm nay Lý gia quay về, lại vào hoàng tộc. Hai triều sáp nhập, Đại Tần tấn thăng tiên triều. Lý Chính ba khí âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành Trường An, vô tận khí vận ra thân, Lý gia quay về hoàng tộc, Lý Chính lấy ra thánh chỉ từng cái sắp phong. Lý gia đám người toàn bộ được phong làm vương gia, Lý Vọng cũng sẽ không là Đại Tần duy nhất vương gia, đến nỗi Lý Hiển Chi tử Lý Sán bởi vì chưa tới khai phủ niên linh, Lý Chính cũng không sắp phong. Quay về nhân kiệt, Lý Chính sắp phong Lý Nguyên Bá cùng Từ Đạt vì uy hầu cùng trưởng thành hầu, thiết lập đệ thất quân đoàn thứ 8, những nhân kiệt còn lại toàn bộ đã đưa vào hai đại trong quân đoàn. Lão tử cùng Trang Chu cùng Hàn Phi, Mặc Tử bọn người mở dạng, đứng hàng Đại Tần bảy thánh một trong, địa vị gần với Lý Chính. Thời gian 3 năm, đồng dạng lại triệu hồi ra thế rất nhiều nhân kiệt, đồng thời Tuân Tử cùng Vệ Thanh xuất thế, Vệ Thanh thay thế Hoắc Khứ Bệnh được phong làm quân đoàn thứ 6 giải, mà Hoắc Khứ Bệnh thì trở thành quân đoàn phó. Lý Chính dẫn dắt chúng văn võ bá quan hướng về tế đàn đi đến, Lý Chính cầm trong tay ngọc tỷ, chậm rãi hướng đi đài cao. Thiên tử kiếm vạch phá bàn tay, đế vương chi huyết chảy vào lương hương, Lý Chính đốt hương tế bái, lấy ra ngọc tỷ hướng thiên kim quang đại phóng. Hôm nay Đại Tần đế quốc khí vận viên mãn, nhất thống ngoại vực, phải thiên đạo ân chuẩn, tấn thăng tiên triều. Theo Lý Chính hô to, vô số khí vận ra thân hướng thiên tuôn ra, toàn bộ thành Trường An trong nháy mắt kim quang đại phóng. Bên trên bầu trời xuất hiện dị tượng, biến thành tranh hồng chi sắc, từng tiếng trời nắng kinh lôi vang vọng phía chân trời, toàn bộ ngoại vực đều tại chấn động. Lý Chính phảng phất nhìn thấy trên bầu trời có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, thời khắc này Lý Chính đang tại tiếp nhận vô tận uy áp. Dòng giá 9981 đạo màu tím kinh lôi rơi xuống, Lý Chính toàn bộ từng cái chém vỡ. Theo cuối cùng một đạo màu đen kinh lôi rơi xuống, toàn bộ bầu trời phảng phất đều ảm đạm phai mờ, không gian chung quanh vỡ vụn, một kích này cường hành đã vượt ra khỏi Lý Chính hiện nay có thể ứng đối cực hạn. Lý Chính lấy ra ngọc tỷ, trong nháy mắt toàn bộ ngoại vực khí vận ra thân, tu vi thẳng tới chí tôn cảnh đỉnh phong. Chí tôn cảnh chính là phía trên tạo hóa cảnh tồn tại, một tòa đế quốc cao nhất chiến lực cũng chỉ có chí tôn cảnh mà thôi. Trước mắt Lý Chính đã là chí tôn cảnh đỉnh phong, là cả đế quốc cảnh nội chiến lực mạnh nhất. Lý Chính một tay cầm kiếm, một tay nắm ngọc tỷ, phóng tới không trung nên tiếp thiên kiếp một kích mạnh nhất. Màu đen kinh lôi bị Lý Chính đánh nát, bầu trời dị tượng bắt đầu tiêu tan, đại địa cũng khôi phục bình tĩnh. Đại Tần Đế quốc thành công tấn thăng tiên triều. Mấy ngày sau, Đại Đường Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc sát nhập tin tức, tăng thêm Đại Tần Đế quốc tấn thăng tiên triều tin tức truyền khắp toàn bộ Trung Thiên vực. Tất cả đế quốc toàn bộ giật nảy cả mình, không rõ cường đại như vậy Đại Đường Đế quốc vì sao lại cùng Đại Tần Đế quốc sát nhập. Càng thêm khiếp sợ là, Đại Tần thế mà tấn thăng tiên triều. Hơn nữa cùng trước đây Thiên Long Hoàng đế công bố tình báo không kém nhiều, chỉ có đế quốc đều hiểu tới, đế quốc danh ngạch có 36 cái, mà tiên triều danh ngạch không chỉ có một cái, mà là hai cái. Thống nhất Trung Thiên vực cùng thống nhất ngoại vực, vô luận làm đến điểm nào nhất cũng có thể tấn thăng làm tiên triều. Vô số đế triều đảo não không thôi, trước đây coi thường ngoại vực đất nghèo thế mà cũng có thể tấn thăng tiên triều. Bây giờ Đại Tần Đế quốc binh mã chính là ở Trung Thiên vực bên trong, tất cả đế quốc toàn bộ lo lắng hãi hùng. Ngay cả Thiên Long Đế quốc cũng đình chỉ cùng đế quốc liên minh giao chiến, bởi vì Thiên Long Hoàng đế biết, mạnh mẽ như vậy Đại Tần Đế quốc tấn thăng tiên triều sau đó, thực lực chỉ có thể đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần Đại Tần tiên triều chiếm đóng nguyên bản Trung Thiên vực địa giới, Thiên Long Đế quốc sẽ không còn tấn thăng tiên triều cơ hội. Thiên Long Hoàng đế hận a, cuối cùng vẫn bị Đại Tần cho lừa. Hắn đã sớm nên nghĩ tới, đại đường khởi thế muộn, thực lực cường đại, ngắn ngủi thời gian mấy năm thành tựu đỉnh phong hoàng triều, tiếp đó tấn thăng đế triều, so với trước đây Đại Tần còn muốn khoa trương. Đó căn bản không phải là bởi vì đại đường mạnh bao nhiêu, mà là đại đường vốn là Đại Tần, đây là Tần Hoàng một cái ám độ trần thương kế hoạch. Nực cười Thiên Long Hoàng đế cùng Đại Tần dùng một dạng phương pháp lại vẫn luôn không có hoài nghi đại đường, nhìn thấu đây hết thảy. Dựa vào đại đường Đại Tần hai đại đế quốc sáp nhập thực lực cũng đủ để quét ngang hơn phân nửa Trung Thiên vực, bây giờ Đại Tần tấn thăng tiên triều, Thiên Long Hoàng đế căn bản không dám nghĩ Đại Tần tiên triều đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Lý Chính đột phá phía trên chí tôn cảnh, chủ tể cảnh. Đại Tần bảy thánh cũng đăng lâm chí tôn. Ba đại quân đoàn trưởng cũng toàn bộ là chủ tể cảnh tu vi. Lý Chính cứ như vậy công bố Đại Tần tiên triều thực lực, hơn nữa chiêu cáo toàn bộ đại lục. Đại Tần tiên triều muốn nhất thống thiên hạ, quy hàng đế quốc có thể sống sót. Tất cả đế quốc đều bị Đại Tần thực lực rung động, bọn hắn những thứ này đế quốc lao tổ tu vi cao nhất bất quá chúa tể cảnh mà thôi. Mà Đại Tần tiên triều bát đại quân đoàn trưởng vậy mà toàn bộ đều là chủ tể cảnh, còn không muốn nói những thứ khác chủ tể cảnh, Đại Tần tiên triều cảnh nội quang chúa tể cảnh liền nhiều đến hơn 10 vị. Càng có phía trên chủ tể cảnh tồn tại, tất cả đế quốc đều tuyệt vọng, đây cũng không phải là tất cả đế quốc liên minh liền có thể chiến thắng. Mắt thấy tất cả đế quốc còn đang do dự, Lý Chính trực tiếp giết gà dọa khỉ, bát đại quân đoàn trưởng đồng thời xuất động, trong đó Hoắc Khứ Bệnh, Quan Vũ, Vương Tiễn, Tôn Tẫn, Tôn Vũ, Thường Ngộ Xuân các loại rất nhiều võ tướng đồng dạng cũng là chủ tể cảnh. Bát đại quân đoàn đồng thời xuất binh, chia ra 8 lộ tiêu diệt 8 tòa đế quốc. Đại Tần bảy thánh càng là trực tiếp buông xuống Thiên Long đế triều, trực tiếp đem hắn hoàng thất trấn sát. Chuỗi động tác này triệt để cho tất cả đế quốc nhận rõ thực tế, nhao nhao hướng về Đại Tần tiên triều đầu hàng. Trong vòng 3 tháng, Lý Chính triệt để bình định Trung Thiên vực, thống nhất cả tòa đại lục. Đại Tần tiên triều cũng không ngạc nhiên chút nào thành công tấn thăng thánh triều. Trong thành Trường An, cửa điện mở rộng, Lý Chính một thân long bảo, hai tay mở ra. Đại Tần thánh triều nhất thống thiên hạ, chấm cùng dân cùng chúc mừng.